Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, hát trạch. Có hay không tiến hành lần thứ 2 chuyển sinh? Là. Chuyển sinh máy mô phỏng bắt đầu sinh thành. Sinh thành bên trong. Tính danh, Lâm Triều. Gia cảnh, nghèo khó. Thể chất, phổ thông. Dung nhan trị, tuyệt tốt. Có hay không tiến hành thiên phú rút ra? Là. Thu được cam sắc thiên phú thương hồn giết chóc chuyên tâm, hoàng sắc thiên phú bản núi. Thương hồn, đối với thương, ngươi có một loại không rõ cảm tình, phản phất là thương mà sinh. Khi ngươi cầm lấy súng thời điểm, ngươi đã định trước bất phàm, giao phó thương lấy thương hồn. Giết chóc chuyên tâm, không có ai trời sinh ưa thích giết chóc, trừ ngươi ra. Ngươi coi giết chóc là thành một trận nghệ thuật, giết chóc bình phục nhiều, ngươi càng cường. Bản núi, ngươi trời sinh thần lực, lực bản sơn hà khí cái thế. Chuyển sinh bối cảnh, đại phong tệ nạn kéo dài lâu ngày bệnh trầm kha, gian thần giữa đường, quốc giàu dân nghèo. Loạn trong giặc ngoài, lang tộc nhìn chằm chằm, xâm phạm biên cảnh, thâm nhập trung nguyên phúc địa, quấy rầy sinh sự, muốn đoạt cửu đỉnh. Ngươi về công nguyên năm 2002 giáng sinh, sinh ra ở biên cảnh thôn trấn, cha là một thợ rèn. Không tuổi, ngươi tại bờ sông sinh ra, họ Hắc, lấy tên Trạch, sữa chưa đủ, ngươi suýt chút nữa chết non. Một tuổi, lang tộc xâm phạm biên cảnh, ngươi vị trí thôn trấn gặp cướp đoạt, mẫu thân của ngươi không muốn chịu nhục, nuốt kiếm mà chết. Hai tuổi, bình thường không có gì lạ một năm, chính là lúc ngủ suýt chút nữa bị phụ thân đẻ chết. Ba tuổi, ngươi rốt cục có thể nói chuyện, thể hiện rồi không kém khí lực, ngẫu nhiên đi giúp phụ thân rèn sát, ngươi biết mẹ ngươi bởi vì lang tộc mà chết. Bốn tuổi, có cái nhàn rỗi quan quân tại cha ngươi lò rèn, ngươi trợ thủ, làm va chạm vào cái kia cây thương lúc, ngươi cả người cũng thay đổi. Nhàn rỗi quan quân cảm thấy ngươi là thương thần chuyển thế, muốn thu ngươi làm nghĩa tử. Năm tuổi, luyện thương. Sáu tuổi, luyện thương. Bảy tuổi, ngươi cảm giác ngươi thích nhà cách vách xinh đẹp Lưu quả phụ. Tám tuổi, luyện thương. Chín tuổi, Lưu quả phụ tái hôn, ngươi cái kia buổi tối đâm thương một vạn lần. Một không tuổi, lang tộc lần nữa xâm phạm biên cảnh, nghĩa phụ của ngươi ngăn cản lưu binh, thụ thương. Đối với lang tộc ngươi tràn ngập cựu hận, lập chí càn quét lang tộc, đền đáp quốc gia. 11 tuổi, nghĩa phụ đề cử ngươi tìm Thương Vương Lưu Tú bái sư học nghệ, ngươi viện phó kinh thành. Ly biệt này, ngươi tại Lưu quả phụ, a không, Lưu nhân thê viện tử bên ngoài thổi tiêu một khúc, khúc tên lục dương, ngậm mến mộ ly biệt ý. 12 tuổi, ngươi bái sư Lưu Tú, tập luyện được phá trận thương, nửa năm sau, Thương Vương Lưu Tú không phải ngươi một thương địch. 13 tuổi, luyện thương. 14 tuổi, Đô úy Thiên Kim đối với ngươi tối sinh tình cảm, ngươi cảm thấy nàng mông đít không có Lưu quả phụ bệnh, ngươi không có Lưu quả phụ lớn, ngươi nói ta chỉ coi ngươi là muội muội. 15 tuổi, du lịch thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, tại Thiên Môn Sơn, ngươi chém giết 12 đạo tặc, sau đó phất tay áo đi. 16 tuổi, mới vào lang tộc biên cảnh, trong tối chém giết lang tộc mấy trăm người. 17 tuổi, phụ thân qua đời, giữ đạo hiếu. 18 tuổi, giữ đạo hiếu, luyện thương. Thương Vương Lưu Tú hiến phá lang 39 cuốn sách, bị bên trên cự. 19 tuổi, giữ đạo hiếu, luyện thương. 20 tuổi, Đô úy Thiên Kim đi tới trấn nhỏ tìm ngươi, bên người nàng đi theo một cái thần bí đạo cô. Ngươi nói, quốc đem không quốc, dùng cái gì là ra? Đô úy Thiên Kim buồn bã rời đi. 21 tuổi, ngươi đi trước lang tộc kim trướng, thu được lang tộc đem đoạt cửu đỉnh, thư tử báo cho biết sư phụ, cuối cùng tung tích không rõ. Đại phong ca múa mừng cảnh Thái Bình, xây A Mị cung. 22 tuổi, lang tộc binh phân 10 đường, lớn cử binh xâm lấn đại phong liên tục bại lui. Ngươi lẻn vào lang tộc quân doanh, ám sát quan quân hơn 10. 23 tuổi, thường có lang vệ không phá vạn, phá không được địch giành xưng lang vệ, hối tinh nhuệ 1.2 vạn, tiến công đại phong. Đại phong lòng người bàng hoàng, bên trên rời kinh, đông sơn săn bắn. Lang vệ đoạt cửu đỉnh, khu vực cần phải đi qua là quê nhà trấn nhỏ. Ngươi cho Đô úy Thiên Kim viết một bức thư, trở lại quê nhà trấn nhỏ. Một vạn lang vệ tinh nhuệ phía trước, ngươi mặt không đổi sắc, cầm trong tay thần uy thương. Lang vệ thám báo cười to, bị ngươi từng cái đâm chết. Hơn 10 lang vệ đánh tới, ngươi một thương quét ngang, bỗng nhiên có 7-8 lang vệ tử vong, không ít máu tươi dũng mãnh vào trường thương bên trong, thần uy thương xảy ra biến hóa, chết lang vệ thi thể cũng xảy ra đặc dị biến hóa, những thứ này không người biết được. Lang vệ thống lĩnh kinh hãi, hỏi tên họ ngươi. Ngươi trả lời nói, đại phong một biên quân. Trên trăm lang vệ hướng ngươi xung phong liều chết, về sau biến thành mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí toàn bộ tham chiến. Giết chóc chuyên tâm ngươi, càng giết càng mạnh, mỗi vung một thương đều có mấy cái sinh mệnh vẫn lạc. Ngươi tựa như trong đêm tối hành tẩu người, tùy ý thu cắt thế gian sinh linh, một trận chiến này từ giữa trưa giết đến buổi tối. Quân địch sợ hai muốn trốn, không cho ngươi. Ngươi biết, làm một trận chiến này mở ra, ngươi liền đã không có đường sống, giết chóc chuyên tâm mở ra, nhất định phải lấy tử vong của mình làm điểm cuối. Như thả chạy mấy ngàn lang vệ, đầu nhập diện phong chi chiến, đại phong tất vong. Ngươi giống to một tiếng, thi triển hoàng sắc thiên phú bản núi, lập tức thanh thế to lớn, núi đá lăn xuống, cả cái sơn cốc bị phong, lang vệ đã không có đường lui. Mấy ngàn lang vệ xem ngươi là ma thần, vẫn như cũ hướng ngươi giết tới. Ngươi tuy có vạn người tác dụng, nhưng đối phương là thế gian đứng đầu lang vệ. Cung nỏ, trường thương, đại đao, các loại vũ khí đánh trên người ngươi, ngươi tao thụ rất nhiều bị thương nặng, cuối cùng giết địch 10.276, lực kiệt mà chết. Lời cuối sách, ngươi đã chết, thi thể không hủy, đêm có quái dị xảy ra chuyện, lang vệ ra sức đưa người phong cấm. Cuối cùng, mấy trăm lang vệ bị nốt sơn cốc vô pháp ly khai, chỉ có 3 người sống sót 10 năm, điên cuồng mà chết. Giang Thành Thị, thông thường bọc một phòng thuê trong. Lâm Triều tỉnh lại, tuấn tú đẹp trai trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kết thúc, rốt cuộc lại là một cái xử nữ nam. Lâm Triều là đại hạ quốc một tên sinh viên đại học bình thường, duy nhất có điểm không thông thường là hắn kiếp trước đến từ Lam Tinh, trên người có một kiện chuyển sinh máy mô phỏng. Cái này chuyển sinh máy mô phỏng có thể mang Lâm Triều thể nghiệm cuộc đời khác nhau. Máy mô phỏng sẽ căn cứ Lâm Triều biểu hiện tiến hành, chấm điểm càng cao, khen thưởng càng lớn. Đây là hắn lần thứ 2 tiến hành chuyển sinh mô phỏng. Lần này mô phỏng chuyển sinh, so với lần trước muốn khá hơn một chút. Một lần trước, thật giống như đang nghe một cái cố sự đồng dạng. Một lần trước, hắn chuyển sinh đối tượng là một cái luyện trường sinh bất tử đàn phương sĩ. Lần này, có ít nhất hình ảnh, thật giống như tại chơi game đồng dạng. Lần này chuyển sinh chấm điểm, ưu tú. Lấy được thưởng, tiền gửi ngân hàng 80 vạn, toàn thân thể tố chất 1, chuyển sinh may mắn thêm được 2 lần. Ta khí lực cùng với tinh thần trở nên mạnh mẽ rồi. Toàn thân thể tố chất 1, đối với Lâm Triều tăng lên rất nhiều. Hiện tại, ta đã coi như là 1 triệu tiểu phú ông. Lâm Triều nghĩ đến, lần trước chuyển sinh đạt được 20 vạn tiền gửi ngân hàng khen thưởng, bây giờ khen thưởng 80 vạn, hắn có 100 vạn. Không biết lần sau chuyển sinh sẽ là dạng gì. Cùng cái này đồng thời, Thương Suối Thành xảy ra một kiện quái sự. Uy, ngài tốt, nơi này là Thương Suối Thành đội chấp pháp, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? Hô, ngài tốt, có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Đội chấp pháp tiểu thư, ta thấy được thi thể. Thi thể? Không, là thi cốt. Mời ngươi nói tiếp. Ta gọi Trương Liệt, hôm nay vào núi săn thú, đột nhiên thấy được một hang núi, liền cùng trốn đảo nguyên giống nhau. Ta theo vết nước tiến vào, nhưng là bên trong có người thi cốt. Thi cốt? Rất nhiều rất nhiều, bên trong đều là thi cốt, một mảnh trắng xóa. Có một cái khô lâu đang lườm ta, hắn ánh mắt thật oan ức độc. Thiên sinh, mời bảo trì trấn định, cụ thể có mấy bộ hài cốt? Không phải mấy cỗ, là hơn 10 cụ, không, là mấy trăm cụ. Ta dưới chân, trước mắt có thể nhìn thấy địa phương đều là thi cốt. Thiên sinh ngươi bảo trì trấn định, chú ý an toàn của mình. Đời ta đều không nhìn thấy nhiều hài cốt như vậy. Tiên sinh mời giữ được tỉnh táo, có thể nói một lần ngươi bây giờ phương vị cụ thể sao? Ta tại. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 2, đại ma hát trạch. Liên quan đến hơn 10 bộ hài cốt, Thương Suối Thành chấp pháp vệ vô cùng coi trọng. Tại đội chấp pháp tiểu thư nêu lên bên dưới, Trương Liệt đánh mở video ra. Làm hơn 10 cỗ trắng xóa, thấm người bạch cốt xuất hiện ở trong màn ảnh. Chấp pháp vệ vệ trưởng tự mình dẫn đội, lao tới đại hoang sơn mạch, các loại chuyên nghiệp nhân tài chuyên gia tổ cũng sau đó chạy tới. Chấp pháp vệ gặp được Trương Liệt, tại Trương Liệt dẫn dắt bên dưới, từ một hang núi thâm nhập trong một cái sơn cốc, hoặc có lẽ là nửa đoạn sơn cốc. Khi thấy trắng như tuyết bạch cốt, tại chỗ chấp pháp vệ thành viên đều cảm giác được có đại sự muốn phát sinh. Đi qua bước đầu khám xét, nơi đây cùng sở hữu 47 bộ hài cốt. Thương Suối Thành chấp pháp vệ vệ trưởng Triệu Quốc nghiêm khóa chân mày, mặt chữ quốc có vẻ hắn rất uy nghiêm. Chuyên gia Lưu Trình Siêu nhìn trên đất thi cốt, hắn nâng đỡ kính mắt, cau mày, dưới đất là thông thường hồng thổ, cái này thi cốt không có đi qua bất kỳ đặc thù bảo hộ biện pháp, lộ thiên để đặt, bình thường 5 năm tả hữu liền sẽ giữa nát thành bùn. Người sau khi chết 1 giờ đồng hồ bên trong, thân thể sẽ trở nên cứng ngắc, tiện đà băng lãnh. Tử vong 30 giờ đồng hồ sau, cơ thể người bên trong sẽ xuất hiện đại lượng giỏi bỏ cùng vi khuẩn, đem nội tạng, huyết nhục gặm cắn phân giải, cuối cùng trở thành thi cốt. Thi cốt lộ thiên để đặt, phong hóa giữa nát sẽ rất nhanh, bình thường bảo tồn không được bao nhiêu năm. Nếu như là chôn giấu ở khô hành dưới đất, thi cốt bình thường đến nói có thể bảo tồn 300 năm trở lên. Nếu như là đi qua đặc thù xử lý, làm thành xác ướp, như vậy thi thể bảo tồn thời gian sẽ càng lâu. Dựa theo loại này phỏng đoán, những thứ này xương cốt chỉ có 3 năm lịch sử, thế nhưng y phục đâu? Đồ trang sức đâu? Lẽ nào là giết người xong sau đó, y phục lấy hết, ném ở nơi này? Chấp pháp vệ vệ trưởng Triệu Quốc nghiêm phát biểu ý kiến. Những thứ này xương cốt đều là thành niên nam tính, ước chừng 30 tuổi đến 40 tuổi. Phán đoán thi cốt giới tính, chủ yếu dựa vào là xương chậu, là xương sọ, nhất là xương chậu. Xương chậu liên tiếp lấy chi dưới, phong bế bụng hố chậu, dung nạp hố chậu cơ quan nội tạng. Nam tính không cần sinh hài tử, mà nữ tính cần dung nạp thai mà, cũng phục vụ thai mà sinh nói, cho nên cả hai có rõ ràng phân biệt. Nữ tính xương chậu bên trên miệng hoành lớn hơn tung, là hoành hình trứng, ngoạm ăn so nam tính muốn rộng. Đi điều tra một lần gần nhất nhân khẩu mất tích án lệ. Chấp pháp vệ vệ trưởng Triệu Quốc nghiêm lập tức phân phó bên cạnh đội viên. Lúc này, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đây chính là 47 bộ hài cốt, loại này án kiện, ác liệt không gì sánh được, có thể tốc hành bên trên e, nhất định tại Đại Hạ quốc gây nên sóng to gió lớn. Lấy Đại Hạ quốc tình hình trong nước, loại này án kiện trọng đại, mỗi một bước tiến triển nhất định phải trên mạng công nhiên bày tỏ. Nếu như có thể điều tra ra con tốt, không tra được, toàn bộ Thương Suối Thành đô muốn phát sinh động đất. Vệ trưởng, nơi này có một cái tấm địa đá. Đột nhiên, đội chấp pháp đội viên Tiểu Ngô hô một tiếng. Vệ trưởng Triệu Quốc nghiêm cùng chuyên gia Lưu Trình Siêu lực chú ý lập tức hấp dẫn tới. Đi tới cái chỗ này, bọn họ trừ thi cốt còn chưa phát hiện cái khác bất luận cái gì trọng yếu manh mối. Nơi đây lại có cái tấm bia đá. Mấy người đi tới, một cái đá hoa cương tấm bia đá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng với nói là tấm bia đá, không như nói là một cái giống bia đá tảng đá. Phía trên có khắc siêu siêu vẹo vẹo tự phủ. Loại này phù hiệu có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Chấp pháp vệ vệ trưởng Triệu Quốc nghiêm cao mày. Đây là lang tộc văn tự, không đúng, là cổ lang tộc văn tự. Chuyên gia Lưu Trình Siêu nhìn tấm bia đá, hắn móc ra điện thoại di động, ta chụp một tấm hình cho bằng hữu của ta, hắn là ngôn ngữ học viện sĩ. Được. Chấp pháp vệ vệ trưởng Triệu Quốc nghiêm gật đầu, hắn mang trên mặt nghi hoặc, cổ lang tộc văn tự chính là trong truyền thuyết có cự lang lang tộc. Đúng. Lưu Trình Siêu giải thích, lang tộc ở vào tháp hiến thảo nguyên khu vực, là một cái du mục dân tộc, sớm nhất ghi chép xuất hiện tại Đại Phong quốc kỳ, lang tộc thực lực rất mạnh, lũ phạm ta đại hạ tộc, thời kỳ tột cùng, thậm chí suýt chút nữa thành công đoạt cửu đỉnh, nhập chủ đại hạ. Lúc trước, Đại Phong quốc yếu, lang tộc suýt chút nữa đánh tới thủ đô Phượng An, chiếm lấy, nhưng ly kỳ là, bản nên xuất hiện tại chiến trường. Liên quan tới lang tộc thất bại, có rất nhiều sử gia đều ở đây tranh luận, trong đó tồn tại kỳ quặc. Bất quá 100 năm trước, thế chiến, lang tộc bị diệt tộc. Lang tộc ta không hiểu rõ, bất quá ta nghe nói qua cự lang cố sự. Nghe nói lang tộc cự lang còn cao hơn ngựa lớn, là cổ đại kỵ binh bên trong tốt nhất tọa kỵ một trong. Triệu Quốc nghiêm nói. Đúng, lang tộc mạnh nhất chính là kỵ binh, nó cự lang đối phó thông thường ngựa có nghiền ép tính ưu thế. Chuyên gia Lưu Trình Siêu nói, vừa nhìn tấm bia đá, cái bia đá này, phỏng chừng có ít nhất mấy trăm năm lịch sử, phải cùng lần này án kiện không quan hệ. Tin tức. Lưu Trình Siêu màn hình điện thoại di động sáng, hắn nhìn điện thoại di động, lâm vào chần chờ một chút. Lưu lão, tấm bia đá này bên trên chữ là cái gì? Triệu Quốc Nghiêm hiếu kỳ. Đại ma hắc trạch. Bốn chữ này, chẳng biết tại sao như một cái búa tạ gõ vào lòng của mọi người đầu. Ta bạn thân nói cho ta, đại ma cái từ hối này tại lang tộc, nhất là cổ lang tộc cực kỳ đặc thù. Đại ma là cựu nhân ý tứ, nhưng không phải thông thường cựu nhân, mà là bộ tộc thủ. Bộ tộc thủ, loại này cứu hận, có thể nói không đội trời chung. Một người có thể trở thành một cái tộc quần cựu nhân, cái này tuyệt đối khủng bố. Lịch sử bên trên có một người như vậy sao? Ai, nếu như bình thường, ta biết hiếu kỳ cái này hắc trạch là ai, nhưng là bây giờ. Triệu Quốc Nghiêm nhìn bên cạnh xương, chau mày. 47 bộ hài cốt, 47 cái nhân mạng. Cứ như vậy chết tại đây dạng một chỗ vắng vẻ, không có kích khởi bất luận cái gì bằng nước. Bây giờ, nhưng là thái bình tình thế. Vệ trưởng, nơi đây lại phát hiện một bộ hài cốt, cái này trong đất hẳn còn có rất nhiều thi cốt. Một đạo âm thanh truyền đến, Triệu Quốc Nghiêm tâm không khỏi run rẩy lên. Còn có người chết. Triệu Quốc Nghiêm cùng Lưu Trình Siêu liền vội vàng đi tới. Thi cốt phát hiện tại sơn thể trong, bị thổ yểm chôn. Triệu Quốc Nghiêm nhìn phía trước núi đá cùng thổ nhưỡng, hơi sững sờ. Mới một bộ hài cốt là bị vách đá áp ở bên trong, có chút lạ lùng. Chúng ta tiếp tục đào cái này vách núi, bên trong còn có những thứ khác xương, không chỉ một. Trước mắt có thể nói coi là cái trước không cao, dốc đứng núi, chặt ngang mặt rất phẳng, người căn bản là không có cách leo lên. Vì sao phải đem thi thể chôn ở những thứ này cao chót vót dưới chân núi? Triệu Quốc Nghiêm không hiểu. Những thứ khác thi cốt đều tùy ý trưng bày, bây giờ làm sao còn phí như vậy lực mạnh đặt ở thổ nhưỡng trong? Bên trong đến cùng còn có bao nhiêu? Chẳng lẽ nói bọn họ bây giờ nhìn thấy chỉ là núi băng một góc, không chỉ 47 cỗ, thậm chí nói có 50 cỗ trở lên. Hơn 50 cái thành niên nam tính, cứ như vậy lặng yên sinh tức tử vong, người ở chỗ này ai không lưng phát lạnh. Lúc này, bên cạnh Lưu Trình Siêu nhìn thi cốt cùng với bên cạnh thổ nhưỡng tảng đá. Kỳ quái, nơi đây thổ nhưỡng, mấy năm gần đây căn bản không có động tới. Những thứ này xương thi thể, là thế nào bỏ vào? Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này cũng cảm giác được nghi hoặc. Những thi thể này, là thế nào vùi vào đi? Lẽ nào những hài cốt này, cũng không phải là mấy năm trước, mà là ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 3, bọn họ là lang vệ. Một ngày sau, Thương Khê thành chấp pháp vệ. Triệu Quốc Nghiêm vội vã từ Đại Hoang Sơn mạch trở về. Lưu Trình Siêu đi cùng ở một bên. Lúc này, Triệu Quốc Nghiêm sắc mặt cực kỳ không tốt. Hôm qua, phát hiện vách núi bên dưới cũng tồn tại thi cốt, hắn vội vã điều tập máy xúc khí, cùng với đào móc nhân viên tiến hành đào móc. Càng đào móc, Triệu Quốc Nghiêm tâm càng mát. Phát hiện thi cốt càng ngày càng nhiều, đã sắp đột phá đến 3 vị đếm. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, tại Đại Hoang Sơn mạch đợi một đêm. Lúc này, trong ánh mắt của hắn vằn vện tia máu, lại không có bất kỳ buồn ngủ. Đã có thể khẳng định, Đại Hoang Sơn mạch bên trong thi cốt, nhất định là 3 vị đếm, thậm chí có thể. Nếu như vượt qua trăm người, cái này tuyệt đối là kiến quốc tới nay, lớn nhất ác tính án kiện. Triệu Quốc Nghiêm xoa xoa tóc, đáng tiếc hắn đầu đinh không có có bao nhiêu tóc có thể cho hắn nhào nặn. Quốc Nghiêm, nói không chừng những hài cốt này, thật là vài thập niên trước, thậm chí hàng trăm năm trước đâu. Lưu Trình Siêu ở bên cạnh an ủi. Trong lòng hắn thủy chung hiện lên một chút nghi ngờ. Bằng vào ta phá án kinh nghiệm nhiều năm, những cái kia thi cốt không có khả năng tồn tại vài thập niên. Triệu Quốc Nghiêm cau mày. Triệu Quốc Nghiêm tiến nhập chấp pháp vệ sở, chung điện thoại di động lập tức nhớ tới. Triệu Quốc Nghiêm, chuyện gì xảy ra? Tại ngươi hạt địa, phát hiện trên trăm bộ hài cốt. Ba người cái kia báo cáo viết dám chó không tê. Đốc giải, ta hôm nay máy bay, ta đi tới Thương Khê thành ngươi đem sự tình cho ta nói minh bạch. Ngùng điện thoại, Triệu Quốc Nghiêm cái chán thượng lưu suất mồ hôi. Đại Hoang Sơn mạch sự tình hồi báo lên, trực tiếp đưa tới cao tầng rung động. Triệu Quốc Nghiêm người lãnh đạo trực tiếp, Thiên Bắc tỉnh chấp pháp vệ đốc giải trực tiếp cầm đầu, gây dựng chuyên án vệ tổ, hội tụ các loại nhân tài. Lúc này, liên quan tới Đại Hoang Sơn mạch thi cốt sự kiện đã bắt đầu trên mạng lên men. Lão đại, thi cốt kiểm nghiệm kết quả đi ra. Lúc này, một người tuổi còn trẻ cô nương chạy tới, cầm trên tay thật dày một xấp báo cáo. Nàng đem báo cáo chia ra cho Triệu Quốc Nghiêm cùng Lưu Trình Siêu một phần, nhanh chóng nói: "Thi cốt chủ nhân, giới tính nam, dự tính tuổi tác 32 đến 35 tuổi. Chắc thí kết quả rất kỳ quái, cái này người không phải chúng ta đại hạ tộc nhân." "Cái gì? Chẳng lẽ là di dân?" Triệu Quốc Nghiêm thở dài một hơi, nhíu chân mày lại chặt hơn. Thở dài một hơi nguyên nhân, chết không phải đồng bào của mình. Cao mày nguyên nhân, nếu như là di dân, cái này sẽ liên quan đến ngoại giao tranh chấp, sự tình sẽ càng thêm phức tạp. "Không phải di dân." Cô gái trẻ tuổi trần chờ một lần, là đã diệt tộc lang tộc thi cốt. "Cái gì?" Triệu Quốc Nghiêm ngây ngẩn cả người. Hắn không khỏi nhớ lại cố kia tấm bia đá, phía trên có khắc đại ma hắc trạch. Lẽ nào cả hai thật sự có liên quan? Những thứ này xương tồn tại thời gian tiếp gần nghìn năm. "Lão đại, các ngươi là phát hiện một cái cổ mộ sao?" "Cái này xương bảo tồn rất tốt. Cô nương trẻ tuổi là kiểm nghiệm khoa, tối hôm qua luôn luôn làm kiểm nghiệm, còn không rõ ràng lắm Đại Hoang Sơn mạch chuyện gì xảy ra." "Cái gì?" Triệu Quốc Nghiêm trong tay giữ ấm ly nước theo tiếng mà rơi. "Nghìn năm, làm sao có thể?" Hắn lật ra báo cáo, vội vã tìm đọc, tay luôn luôn run rẩy. Một lúc lâu, Triệu Quốc Nghiêm mới bình tĩnh lên. Hắn thở dài một hơi, còn tốt, án hình sự biến thành khảo cổ sự kiện. Hắn nhìn về phía bên cạnh Lưu Trình Siêu, "Lưu lão, Đại Hoang Sơn mạch xương, làm sao bảo tồn hơn ngàn năm?" "Khả năng." "Biết đâu, bởi vì hoàn cảnh khô giáo." Lưu Trình Siêu không xác định nói. "Thế nhưng, lộ thiên để đặt, lại kiếm khô cũng sẽ không bảo tồn ngàn năm thời gian." "Biết đâu, khả năng." Trong phòng họp tụ tập rất nhiều chuyên gia, nhân tài. Nguyên bản bọn họ đem Đại Hoang Sơn mạch sự tình trở thành án hình sự, bây giờ xem ra sự kiện tính chất thay đổi. Thiên Bắc tỉnh đốc dài trên mặt mang nụ cười, nguyên bản cái hội nghị này cần phải từ ta tới chống đỡ, hiện tại nên do Lưu Trình Siêu Lưu lão tới chủ trì. Không phải ác tính sự kiện, hắn lớn lớn thở dài một hơi. Đầu tiên, không có vô tội tử vong đại hạ quốc dân, thứ nhì hắn cũng không cần lo lắng hắn quan chức bị lột xuống. Hắn vô vệ trưởng Triệu Quốc Nghiêm bả vai, ánh mắt đảo qua chấp pháp vệ những nhân viên khác, mang trên mặt nụ cười sán lạ, chúng ta bằng tính. Lần này là điều tra Đại Hoang Sơn mạch án kiện, điều đi khắp mọi mặt nhân tài. Kết quả, chuyện bên trong có biến cố, tổ điều tra nhân viên tiến hành biến động, lại điều đi không ít nhà lịch sử học, các nhà khảo cổ học, lang tộc nhân viên nghiên cứu, nhà sinh vật học, nhà hóa học các loại. Lúc này, những người này tụ tập một đường, sắc mặt nghiêm túc. Căn cứ chúng ta đạt được thông tri, trước mắt phát hiện loài người thi cốt 272 cỗ. Có những thứ khác thi cốt. Có cự lang thi cốt, 122 cỗ. Cái gì? Cự lang. 122 cỗ. Mấy vị lang tộc nhân viên nghiên cứu khiếp sợ không gì sánh nổi, nhà sinh vật học cũng như vậy. Lại có cự lang thi hải, vẫn là 100 cỗ. Có vài người viên thì vẻ mặt ngộng, hiển nhiên chưa có nghe nói qua cự lang. Một vị lang tộc nhân viên nghiên cứu giải thích, lang tộc cường hãn, cùng cự lang mật thiết tương quan. Đối với lang tộc đến nói, cự lang là chân quý nhất tọa kỵ, nắm giữ cự lang, lang tộc thực lực tại ngay lúc đó thế giới rất mạnh, lũ phạm đại phong triều biến cảnh. Bất quá, đại phong về sau, lang tộc trở nên xuống dốc. Có người nói, là lang tộc cự lang được một loại hiếm thấy bệnh, tên là huyết nhãn bệnh, truyền bá tính cực mạnh, nhưng là tử vong suất cực cao, cái này rất không khoa học. Cự lang số lượng chợt giảm, lang tộc bắt đầu xuống dốc lên. Tại 100 năm trước, lang tộc bị diệt tộc, trong tộc còn lại 100 đầu cự lang cũng bị chém giết, cự lang cùng lang tộc chủng tộc diệt tuyệt. Mọi người nghe đến mấy cái này, đều có chút thổn thức. Bọn họ bây giờ, vậy mà thấy được một cái đã diệt tuyệt chủng tộc. 1000 năm trước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Để cho nhiều như vậy lang tộc bỏ mạng ở Đại Hoang Sơn mạch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như ta không có đoán sai, những thứ này lang tộc cần phải là trong truyền thuyết lang vệ. Lang vệ, lang tộc thời kỳ tuyệt cùng, thực lực cực mạnh. Lang vệ là kỵ binh, cự lang làm vật để cưỡi, tinh nhuệ bách chiến binh là kỵ sĩ. Thường có lang vệ bất mãn bạn, đây không được địch danh xưng. Lang tộc chính là dựa vào lang vệ, xâm phạm đại phong triều, thậm chí suýt chút nữa đoạt cửu đỉnh, nhập chủ đại hạ. Người viết sử năm, lang tộc đã từng bằng vào 3000 lang vệ, hủy diệt Bắc vực 10 nước. Lúc đó, có một cái Bắc vực quốc gia, tên là Như Pháp quốc, lúc đó lang tộc điều động lang vệ 3000, còn chưa tới Như Pháp quốc, quốc vương liền dâng lên 30 vị tần phi cùng công chúa đầu hàng. Có người nói, thời kỳ tuyệt cùng, lang vệ số lượng vượt 10000, người viết sử năm, chừng 12000 người. Lợi hại như vậy, cái kia đại phong triều làm sao đánh thắng lang tộc? Không có thắng. Một cái nhà lịch sử học kích động, thanh âm đều có chút run rẩy, lúc đó, không có xuất động lang vệ, lang tộc liền đánh tới Đại Phong thủ đô. Chỉ cần lang tộc đại thống lĩnh mang theo lang vệ đi tới trung nguyên khu vực, Đại Phong thất bại. Chỉ là, lang tộc đại thống lĩnh cùng lang vệ không thấy, đột nhiên không thấy. Hư không tiêu thất. Chúng thuyết phân vân, không có ai biết hơn vạn tinh nhuệ lang vệ là như thế nào mất tích, đây cũng là một điều bí ẩn, là nhà lịch sử học mười lớn bí ẩn chưa có lời đáp. Chính là bởi vì dạng này, chúng ta đại hạ tộc mới có thể tránh miễn một tràng tai nạn. Khác một người bổ sung, thanh âm thở dài. Bây giờ nơi đây xuất hiện ngàn năm trước lang tộc cùng cự lang thi cốt. Lịch sử học giáo sư âm thanh run rẩy, ta hoài nghi bọn họ chính là mất tích lang vệ, chúng ta sắp công bố lịch sử. Chúng ta đem biết tung hành thiên hạ lang vệ đến cùng đi nơi nào. Thông thường chấp pháp vệ nghe những thứ này căn bản không có cảm giác, ngược lại là những cái kia nhân viên nghiên cứu đối với những thứ này đều cảm thấy rất hứng thú. Nhất là nơi đây thi cốt nghìn năm mà không hủy, tiết lộ ra thần kỳ màu sắc. Các ngươi cảm thấy lang vệ rốt cuộc là như thế nào bị hủy diệt? Lịch sử học giáo sư ánh mắt đảo qua mọi người, thần sắc kích động. Chương 4, lang vệ diệt tại thiên hai. Trang bên trên người đều rơi vào một hồi suy tư. Lang vệ bất mãn bạn, đây không được địch. Cái này không chỉ có là người viết sử năm, vẫn là lịch sử chân thực vẽ hình người. Dựa vào cự lang, lang vệ chiến lược mạnh hơn nhiều phổ thông kỵ binh. Đã từng, lang tộc 3000 lang vệ đánh cho Bắc vực 10 nước diệt quốc, thậm chí đánh tới lục bên trong biển đi. Mà bây giờ, Đại Hoang Sơn mạch bên trong thi hải, rất có thể chính là đã từng cái kia một chi mất tích bí ẩn lang vệ. Bọn họ mạnh mẽ như vậy, tại ngay lúc đó thế giới có thể nói gần như vô địch. Đến cùng, là thế nào bị tiêu diệt? Có khả năng hay không, bọn họ tao ngộ rồi thiên tai? Một vị địa lý học chuyên gia mở miệng. Có thể, bọn họ thi cốt, có phần lớn bộ phận đều chôn ở núi đá bùn đất bên dưới, cái này rất phù hợp đất đá chạy lạc thủ. Quả thực, dựa theo hiện trường ảnh chụp và video tới nhìn, phù hợp sơn thể lở núi lạc thủ. Đúng, chúng ta kiểm tra trên núi, sườn núi, dưới núi chung hơn 200 phần thổ nhưỡng hàng mẫu. Nơi đây thổ nhưỡng phân bố, phù hợp sơn thể lở núi lạc thủ. Nếu như chi này lang vệ, thật là ngàn năm trước chi kia lang vệ, cuối cùng bị sơn thể lở núi trở thiên thai hủy diệt. Thiên hữu ta huy hoàng đại hạ. Mọi người cảm thán. Nếu như lịch sử thật là dạng này, bọn họ cảm thấy rất đơn giản, nhưng lại rất hợp tình lý. Lúc trước đại hạ tộc lớn Hán triều đã từng viễn chinh Cổ Tức quốc. Đáng tiếc, trên đường gặp phải đại hồng thủy, cuối cùng trở về. Bằng không, Cổ Tức quốc sớm đã diệt quốc. Lịch sử có đôi khi chính là như thế đồ phá hoại. Tất cả mọi người cảm giác rất hợp lý. Một chi viễn chinh đại phong lang vệ tại Đại Hoang Sơn mạch đột nhiên gặp phải mưa to. Cuối cùng, chi quân đội này tại chỗ đóng quân, tại ban đêm thời điểm, đột nhiên sơn thể lở núi, không ai bị nổi lang vệ cuối cùng bị núi đá giòng bùn bao phủ, cuối cùng chết ở sơn cốc. Cái này rất hợp lý, cũng chịu đựng cân nhắc. Chỉ là, lúc này, chuyên gia Lưu Trình Siêu mở miệng. Cái này tồn tại một vài vấn đề. Loại này thiên tai tuy đáng sợ, vốn lấy lang vệ cường đại, không có khả năng không có người nào trốn ra được, đất đá trôi, sơn thể lở núi chờ tai họa, là có thời gian hiệu ứng, lấy cự lang loại sinh vật này kinh khủng tự nhiên thuộc tính, không có khả năng đối mặt sơn thể lở núi không có biện pháp chút nào. Nếu như đây là một vạn người loại này lang vệ, đại quy mô như vậy lang vệ, là không có khả năng bị sơn thể lở núi chỗ hoàn toàn hủy diệt. Nếu như là mấy chục người, mấy trăm người quy mô nhỏ lang vệ, có thể sẽ tử thương qua nửa, thậm chí sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng cái này rất có thể là một vạn người lang vệ. Chàng bên trên người đều nhíu mày lên. Đưa ra loại này đoán địa lý học gia cũng đang suy tư. Hắn đưa ra cái suy đoán này, tự nhiên sẽ hiểu trong đó trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng, rất nhiều lịch sử hiện thực, thậm chí vật lý học nói, đều là lớn gan suy đoán, cẩn thận nghiệm chứng ra được. Không quản nhiều hoang đường suy đoán, bọn họ đều có thể nói ra. Dù sao, những thứ này đều là suy đoán, lấy cùng những người khác tham khảo. Nếu như không phải thiên tai, vậy rốt cuộc là cái gì? Thiên tai, có lẽ chỉ là trong đó một đạo nhân tố. Đúng, trong này tiết lộ ra quá nhiều quái dị. Những hài cốt này tại sao lại bảo tồn nhiều năm như vậy? Chôn xương đại hoang sơn mạch lang vệ, đến cùng có bao nhiêu? Bọn họ vì sao mà chết, trừ tao ngộ thiên tai, bọn họ còn gặp phải có địch nhân gì? Người ở chỗ này không ngừng thảo luận, mà có quan hệ đại hoang sơn mạch tin tức cũng không ngừng truyền đến. Các vị, trước mắt đại hoang sơn mạch, cùng sở hữu lang tộc thi cốt 725 cố, cự lang thi cốt 424 cố. Cái này chỉ là núi băng một góc, nói rõ cái này tuyệt đối là một chỉnh biên lang vệ. Hơn nữa, tại một bộ hải cốt bên cạnh, phát hiện một cái thiết giản. Dạng này thiết giản, trước mắt tổng cộng phát hiện 3 miếng. Một tấm hình xuất hiện ở phòng họp màn hình bên trên. Ảnh chụp bên trên, có một cái gì xét loang lộ thiết giản, cái này thiết giản chỉnh hình chứng, trung gian là lỗ không hình tam giác. Cái này thiết giản phong cách, đúng là lang tộc ca thiết mục đả thời kỳ tạo vật. Một vị nhà lịch sử học mở miệng. Đây là kim quan thiết giản. Một vị lang tộc nghiên cứu học giả nâng đỡ kính mắt, lang tộc thờ phụng cự lang, thiết giản chính là cự lang phối sức, ngay lúc đó lang vương A Thiết Mục đã kim khoa chế tạo 100 miếng kim quan thiết giản, ban tặng lang tộc cường hãn nhất dũng sĩ. Cái này 100 miếng kim quan thiết giản, có 8 phần 10 đều thuộc về lang vệ sở hữu. A Thiết Mục đã kim khoa, chính là suýt chút nữa đem đại phong bị tiêu diệt cái kia lang vương. Đúng. Trang bên trên người rất chấn động. Xem ra, đây thật là cái kia một chi lang vệ. Ước chừng trên vạn người lang vệ, tựa hồ liền chết tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nếu như là cái kia một chi lang vệ, ước chừng hơn vạn tinh nhuệ. Thông thường thiên thai, hoàn toàn không đủ để đưa bọn họ hủy diệt. Nếu như là thiên thai tăng thêm người khó đâu. Đột nhiên, một vị chuyên gia đưa ra ý kiến của mình. Không ít người rơi vào trong suy tư. Nếu như cái kia cũng không phải là đơn giản thiên thai, hoặc có lẽ là có người vì nhân tố ở trong đó. Thông thường đất đá trôi, sơn thể lở núi chờ sẽ tạo thành không nhỏ tổn hại, nếu như trong đó có nhân loại tham dự, đem những này thiên thai phóng đại. Như vậy, tạo thành lực sát thương cực kỳ khủng bố. Đại ma hắc trạch. Đột nhiên, Lưu Trình Siêu nói ra bốn chữ này. Ở đó chút thi cốt bên cạnh, có một cái tấm bia đá bên trên dùng cổ lang văn viết, Đại ma hắc trạch, bốn chữ. Cái bia đá này, cùng những thứ này lang vệ có gì liên lụy? Lẽ nào, cái kia một tấm bia đá, là những con sói kia vệ sở khác, trong này tồn tại không ít vấn đề. Tấm bia đá có khả năng hay không cùng những thứ này lang vệ không liên quan? Lớn gan suy đoán, cũng có thể có liên quan. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phát biểu lấy ý kiến của mình. Đối với bọn họ mà nói, phát hiện ngàn năm trước lịch sử, là một kiện đủ để hưng phấn kích động sự tình. Vậy cũng là lấy một loại khác chứng kiến lịch sử. Lúc này, luôn luôn yên lặng chấp pháp vệ trưởng Triệu Quốc Nghiêm đột nhiên xen vào nói, có khả năng hay không, lang vệ xâm lấn chúng ta? Hắc Trạch chính là một tên tướng quân, hắn dẫn dắt bộ bên dưới, đem lang vệ cho bao vây tiêu diệt tại Đại Hoang Sơn mạch. Trong đó, những con sói kia vệ hết sức thống hận Hắc Trạch, cho nên khắc xuống tấm bia đá. Những người khác nghe lời nói của Triệu Quốc Nghiêm, rơi vào suy tư. Lưu Trình Siêu lộ ra nụ cười, đại phong không thiếu nhân tài, nhưng quốc gia từ nền tảng mục nát. Có lẽ, có một vị tiêu dung thiện chiến tướng quân, thế nhưng tuyệt đối không có bách chiến binh. Đại phong triều nghĩa vụ quân sự chế độ, phần nhiều là dân chuyển binh, liền thổ phỉ đều không nhất định đánh thắng được, thì như thế nào đánh thắng được lang vệ? Bất quá, Quốc Nghiêm nói cũng rất có thể. Cái này Hắc Trạch là một tên tướng quân, dưới tay hắn binh có lẽ không mạnh, thế nhưng mượn một ít địa lý, đem thiên thai quyết đại, vẫn có khả năng đem lang vệ cho thương cân độ cốt. Điều đó không có khả năng. Lập tức có người phát biểu bất đồng ý kiến, có thể đem lang vệ hủy diệt, cái này đủ để lưu danh sử xanh, chúng ta tại sao không có gặp qua bất luận cái gì liên quan tới lần này chiến dịch lịch sử ghi chép? Hắc Trạch là ai? Chúng ta căn bản không biết. Có thể được đại phong điều động, lĩnh quân cùng lang vệ chiến đấu, cái này tuyệt đối là đại phong có danh tiếng quan viên. Nhưng là tra viện đại phong quan viên lục, cũng không có một vị tên là Hắc Trạch tướng quân. Liên quan tới Hắc Trạch tin tức, ai có tra được? Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 5, Hắc họ là tiền họ. Trang bên trên người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Có người mở miệng nói ra, hiện tại thời gian quá gấp, chúng ta còn chưa có bắt đầu đại quy mô tìm kiếm. Dù sao, Hắc Trạch cái này danh tự, ngay từ đầu đối với bọn họ đến nói, là một cái tên bé nhỏ không đáng kể. Căn bản không có tất phải hao phí to lớn tinh lực đi tra cứu. Họ Hắc cổ đại danh nhân ta không rõ ràng, ngược lại là họ Bạch biết một đồng lớn. Giết ma cùng thơ điền viên thánh đều họ Bạch. Nếu như ta nhớ không lầm, Hắc họ tại cổ đại chính là tiện họ, thời kỳ chiến quốc Tề còn công hữu một bả mã, tên là Hắc Thần. Lúc đó, Tề còn công dựa vào ngựa này, đoạt được chư công đua ngựa khôi thủ, Tề còn công đại hỉ, ban cho phụng dưỡng Hắc Thần 15 vị người phu xe Hắc họ. Đây chính là Hắc họ khởi nguyên. Hắc họ tại Đại Phong triều thời kỳ, chủ yếu phân bố ở đâu? Đột nhiên, Lưu Trình Siêu hỏi. Tựa hồ, tại Bắc Phương, cũng chính là bây giờ Thiên Bắc tỉnh. Chàng bên trên mọi người mừng rỡ, đi nhanh đem Đại Phong cương vực đồ cùng Đại Hạ địa đồ đối đầu so. Trong mọi người tâm đều sinh ra cấp bách cảm giác. Rất nhanh, hai phần bản đồ điện tử xuất hiện, mọi người trên màn hình lớn đem hai phần địa đồ trọng điểm. Lưu Trình Siêu trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, hắc họ liền phân bố tại Đại Hoang Sơn mạch phụ cận. Mọi người, nội tâm đều chấn động không gì sánh nổi. Tựa hồ có một đại sự bị lịch sử chỗ vùi lấp, bây giờ cũng bị bọn họ moi ra. Đi nhanh tra hắc trạch là ai? Đại Phong Triều, có danh tiếng hắc họ cũng muốn điều tra ra. Trang bên trên người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ dường như muốn đem lịch sử sương mù mở ra, vạch trần lịch sử bên trên bí ẩn chưa có lời đáp chân chính diện mạo. Đợi thêm nửa ngày, liền có thể tiếp tục tiến hành chuyển sinh mô phỏng. Lâm Siêu ăn thức ăn ngoài. Lần này, chuyển sinh thành hắc trạch, độ hoàn thành rất cao, hắn lấy được khen thưởng rất nhiều. Thể chất bên trên, lại tăng thêm tiền tài. Hiện tại hắn cũng coi như có tiểu 1 triệu tiền gửi ngân hàng người. Cho nên, hôm nay hắn điểm đồ ăn, tăng thêm một cái trứng. Buổi chiều có giờ học, nên đi học. Lâm Siêu đem trên bàn ăn rác rưởi thu thập bên dưới, đi ra phòng ngủ. Hắn vị trí trường học, tên là Thiên Hải Đại học, xem như là Trung Nam tỉnh nhất đại học tốt. Bất quá, cùng quốc nội những cái kia đứng đầu đại học so sánh, vẫn có không ít chênh lệch. Ra khỏi phòng, lần nữa nhìn thấy mặt trời, Lâm Siêu cảm giác thể sắc và tinh thần thả lỏng. Hắn hôm nay, thân thể tố chất toàn phương vị một, cụ thể có nhiều mạnh hắn không biết. Thế nhưng, một cái tát đập chết lần trước chuyển sinh mô phỏng bên trong sư phụ Thương Vương Lưu Tu không có vấn đề gì. Ngồi lên giao thông công cộng, Lâm Siêu đi tới Thiên Hải Đại học. Nhìn từng cây một tản ra thanh xuân sức sống khí tức trắng loãng bắt đùi, Lâm Siêu mới có một loại trở lại hiện đại đô thị cảm giác. Mặc dù, tiến nhập chuyển sinh sau, một lần nữa trở lại thế giới, ký ức còn bảo trì đương kim thế giới chuyển sinh trước đó. Chuyển sinh cố sự, càng giống như là một cái hồi ức, nhớ tới tới có một loại tuế nguyệt lắng đọng cảm giác. Lâm Triều đi tới trong ban, thời khắc này trong ban đã ngồi không ít học sinh. Lâm Triều, nơi đây. Trương Nhất Minh hướng Lâm Triều vung tay. Trương Nhất Minh là Lâm Triều bạn cùng phòng, bất quá về sau Lâm Triều đi ra ngoài phòng cho thuê ở. Lâm Triều đi tới. Sách của ngươi ta mang cho ngươi tới rồi. Trương Nhất Minh đem sách cho Lâm Triều. Cảm tạ. Lâm Triều ngồi xuống. Ai, Lâm Triều, ngươi có phải hay không tìm bạn gái, vì sao chính mình phòng cho thuê đi ra ngoài ở? Trương Nhất Minh ở bên cạnh hỏi. Không có, bởi vì thanh tịnh, càng người hiếu học tập. Lâm Triều tùy ý trả lời. Ai? Trương Nhất Minh thở dài, huynh đệ, ta nếu là có ngươi đẹp trai như vậy, được tìm 5 người bạn gái, thứ 2 đến thứ 6 một ngày một cái, cuối tuần nghỉ ngơi. Cẩn thận ta nói cho Lý Đình. Lâm Triều trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Đình là Trương Nhất Minh bạn gái, hai người từ cao trung liền ở cùng nhau, quan hệ rất tốt. Đừng. Trương Nhất Minh sợ, hắn nháy mắt ra hiệu, huynh đệ, ngươi nên tìm người bạn gái, ngươi không biết, có bao nhiêu nữ sinh thông qua ta hỏi thăm ngươi, ta còn muốn làm cái người lão, kiếm nhiều mấy chén trà sữa tiền. Lâm Triều không có nói chuyện. Đúng rồi, Lâm Triều, ngươi biết gần nhất phát sinh trọng đại vụ án giết người sao? A. Lâm Triều không rõ ràng. Chính là lên hot sẽ ập đệ nhất cái kia. Tại Thiên Bắc tỉnh Đại Hoang Sơn mạch, phát hiện mấy trăm bộ hài cốt. Nhắc tới cái này, Trương Nhất Minh rất kích động, còn có chút lòng đầy căm phẫn, chuyện lớn như vậy, chấp pháp vệ còn che đậy tin tức, thật không biết xấu hổ. Đằng trước Trần Long Hiên nghiêng đầu lại. Chuyên gia không phải đã bác bỏ tin đồn rồi không? Những thi thể này không phải những năm gần đây, là hàng trăm năm trước. Chuyên gia nói lời nói ngươi cũng tin. Cái kia cái dám cho chuyên gia nói, nơi đó khí hậu khô giáo, hoàn cảnh đặc thù, cho nên thi cốt giữ nghìn năm. Hắn làm ta ngốc ca. Ta chưa bao giờ tin chuyên gia. Không tin chuyên gia ngươi tin ai? Tin những cái kia rác rưởi kinh doanh hảo. Ta tin chính mình. Trương Nhất Minh cùng Trần Long Hiên ở Mỹ lên. Lâm Triều không cảm thấy kinh ngạc, hắn mở ra điện thoại di động, nhìn một chút hot sẽ ấp. Đại Hoang Sơn mạch phát hiện trên trăm bộ hải cốt. Trọng đại nhân án mạng. Chấp pháp vệ bác bỏ tin đồn. Thi cốt là hàng ngàn năm trước. Lâm Triều tùy ý mở ra ảnh chụp, phía trên chỉ có một chút đơn giản thi cốt. Những hài cốt này, Lâm Triều nhíu mày một cái, rơi vào trong suy tư. Ở nơi này lúc, đằng trước Trần Long Hiên đột nhiên nói, liên quan tới những hài cốt này, ta có chút nội bộ tin tức, không ít người đã biết rồi. Ngươi đừng gạt ta. Trương Nhất Minh đủ rũ. Rất hiển nhiên, vừa rồi cùng Trần Long Hiên tranh luận, lấy hắn thất bại kết thúc. Lần trước chúng ta trong ban một chỗ nhìn phim, tên là Anh Hùng, các ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ. Trương Nhất Minh lập tức gật đầu, cái này phim chụp quá kéo, một người trực tiếp giết tiến lang tộc trận địa địch. Cuối cùng mang theo cái kia đại quan nữ như chạy, tiên lành phim võ hiệp, diễn thành yêu đương kịch. Cái này phim, kinh doanh quá đáng, 5-6 phân chất lượng, còn có thể được 7-8 ức phòng bán vé. Lâm Triều hơi sững sờ, hắn không có xem qua cái này phim. Bất quá, từ Trương Nhất Minh đoạn này trong lời nói, hắn đại khái hiểu cái này trong phim ảnh bị tỉnh. Võ hiệp luôn tỉnh. Tại Anh Hùng trong, đại danh đỉnh đỉnh lang vệ, ngươi còn nhớ chứ? Trần Long Hiên thần bí nói. Nhớ kỹ. Trương Nhất Minh trên mặt lộ ra thần sắc kích động, giáp rời đại phòng, bị lang vệ đánh bẹp. Đến lượt ta đi lên, một cái quy, một cái vê đút, lang vệ nhằm nhỏ gì? Trước đây nếu như không phải là bởi vì cái kia một chi lang vệ mất tích bí ẩn, Đại Phong Triều liền diệt quốc. Trần Long Hiên thở dài nói, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy thất thần Lâm Triều. Lâm Triều, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có. Lâm Triều nhăn lại chân mày giãn ra, nghĩ tới một sự tình. Tại chuyển sinh mô phòng bên trong, hắn cũng chính là hát trạch, một người ngăn lại xâm lấn Đại Phong lang vệ. Cái này, nếu như hắn nhớ không lầm, trong lịch sử, lang tộc đã từng xâm lấn Đại Phong, bất quá bởi vì lang tộc bộ đội chủ lực lang vệ biến mất không thấy gì nữa, Đại Phong mới có thể may mắn còn tồn tại. Lẽ nào, lang vệ rất mạnh, có thể nói tại ngay lúc đó thế giới tung hoành vô địch. Đáng tiếc, xâm lấn Đại Phong thời điểm, cái kia một chi lang vệ mất tích bí ẩn. Đồn đãi, Đại Hoang Sơn mạch những cái kia thi cốt, chính là cái kia một chi lang vệ. Nói, Trần Long Hiên len lén lấy điện thoại di động ra. Ngươi nhìn, cái này là bằng hữu ta phát ta. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 6, từ trên trời giáng xuống thiếu nữ. Trần Long Hiên đem điện thoại di động bên trên ảnh chụp đưa cho những người khác nhìn. Trương Nhất Minh cùng Lâm Triều nhìn sang. Trương Nhất Minh ha to miệng, đủ để nhét vào một cái trứng gà, đây là cự lang thi hải. Trần Long Hiên trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Giống như vậy cự lang thi hải, tại Đại Hoang Sơn mạch còn có thật nhiều. Cho nên, Đại Hoang Sơn mạch trong kia chút thi cốt, là ngàn năm trước cái kia một chi lang vệ. Trần Long Hiên trên mặt lộ ra thần sắc kích động, miệng le le bọn. Có thể phát hiện lịch sử, hoặc có lẽ là so với người khác sớm phát hiện lịch sử, đây là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Thật giống như cái thứ nhất ăn dưa người, lưu loát đem những cái kia dưa đắc ý phân cho cái khác ăn dưa của chúng. Hiện tại, ta đã có 90% chắc chắn những cái kia thi cốt chính là đã từng lang vệ. Bây giờ tò mò nhất chính là, chi kia tung hoành thiên hạ lang vệ là thế nào bị tiêu diệt. Trần Long Hiên trên mặt lộ ra suy tư thân sắc. Nhưng là, những cái kia thi cốt làm sao bảo tồn nghìn năm? Trương Nhất Minh tiếp tục nghi hoặc hỏi. Những thứ này nhất định là có đặc thù nguyên nhân, chúng ta cũng không rõ ràng. Trần Long Hiên nói, liên quan tới lang vệ bị diệt, các ngươi cũng không hiếu kỳ sao, đoán một chút làm sao bị diệt. Ta một cái vạn. Trương Nhất Minh cười ha ha. Trần Long Hiên nhìn về phía Lâm Triều. Lâm Triều cười cười, ta một cái quy. Lâm Triều, ngươi bình thường cũng rất nghiêm chỉnh, làm sao hôm nay giống như Trương Nhất Minh? Trần Long Hiên tùy ý nói. Không có. Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh. Kỳ thực, nội tâm hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nói, cái này Đại Hoang Sơn mạch chính là đã từng hắn tại chuyển sinh lúc chỗ ở địa phương? Đáng tiếc, ngàn năm thời gian quá khứ, cho hắn nhìn Đại Hoang Sơn mạch đồ, hắn cũng không nhìn ra có phải hay không chuyển sinh bên trong địa phương. Đúng rồi, các ngươi có hay không Đại Phong Triều cùng đương kim Đại Hạ Quốc địa đồ so với? Lâm Triều hỏi. Có. Trần Long Hiên cười thần bí, vẫn là Lâm Triều ngươi bắt được then chốt. Địa đồ triển khai, Lâm Triều chân mày lập tức cau lên tới. Đại Hoang Sơn mạch, thình lình cùng tiếp trước hắn vị trí ra đều tại một chỗ. Lẽ nào? Lâm Triều nội tâm chấn động. Bên cạnh, Trần Long Hiên nói ra, thấy không, Đại Hoang Sơn mạch là lang tộc xâm lấn Đại Phong trực tiếp nhất con đường. Đã từng, ở chỗ này thậm chí có một đầu con đạo. Có thể xác định chính là, lang vệ tỷ lệ lớn liền là thông qua con đường này tới xâm chiếm Đại Phong Triều. Các ngươi nhìn cái bản đồ này, nơi đây nhưng thật ra là một chỗ hạp gốc. Cái này hạp gốc, địa thế hiểm trở, rất thích hợp mai phục. Ta hoài nghi, tại ngàn năm trước, Đại Phong Triều có một tên tướng quân xuất quân, dựa vào địa thế, mượn thiên tai, đem lang tộc hủy diệt ở chỗ này. Người tướng quân này là ai, làm chuyện lớn như vậy, làm sao sách sử bên trên một điểm ghi chép không có? Trương Nhất Minh lớn tiếng hỏi. Nói rõ hắn công cao chấn chủ, Phong Linh Đế sợ hắn, đố kỵ hắn. Coi như công cao át chủ, cũng không đến mức bất luận cái gì người viết sử năm cũng không có. Ta tình nguyện tin tưởng, là anh hùng bên trong chân giò lợn tăng phúc gấp trăm lần, trực tiếp đem lang vệ tiêu diệt. Trương Nhất Minh cùng Trần Long Hiên lại lần nữa tranh cãi lên. Ta là có luật cứ. Trần Long Hiên cãi nhau còn phân rõ phải trái, về phần Trương Nhất Minh đó chính là cố tình gây sự, ngươi nhìn cái bia đá này, là tại Đại Hoang Sơn mạch phát hiện, phía trên dùng cổ lang văn có khắc chữ, phiên dịch thành hiện tại là Đại Ma Hắc Trạch. A. Trương Nhất Minh ngây ngẩn cả người, anh hùng ngoại hạng như vậy kịch, nhân vật chính bị lang tộc xưng là ma, cái này gọi lại ma, lẽ nào cái này hắc trạch so anh hùng nhân vật chính còn lợi hại hơn? Ai biết được. Trần Long Hiên lộ ra nụ cười, chuyện lần này làm lớn lên, hầu như toàn diện quan tâm. Nghe nói, bắt đầu từ ngày mai, Đại Hoang Sơn mạch đảo móc công tác đem tiến hành toàn dân phát sóng trực tiếp. Đêm nay có thể đi nhìn một chút, ta phòng trừng không lâu, có quan hệ Đại Phong lịch sử chuyên mục sẽ hừng hực lên. Lâm Triều, ngươi có thời gian lời nói cũng đi xem, thật có ý tứ. Được. Lâm Triều gật đầu. Bên cạnh, Trương Nhất Minh thì chép miệng, công chính sẽ thật lợi hại, loại sự tình này đều có thể lấy được toàn dân phát sóng trực tiếp. Đại Hạ Quốc có một cái quốc vương, không có quá quyền to lực cái kia loại, là cái vật biểu tượng. Trên thực tế, Đại Hạ Quốc từ nhiều hội lãnh đạo. Đương nhiên cái này nhiều sẽ đáng giá thương thảo, tại nội các trong, hầu như chín thành quan viên đều là hiệp tiến sẽ. Công chính sẽ là gần nhất lửa nóng tổ chức. Cái tổ chức này, nắm giữ chư đa phương tiện, có thể nói internet bên trên quyền lên tiếng đều ở đây công chính sẽ bên trên. Công chính sẽ thích làm nhất đúng là đem một vài quan phương làm, nhân dân cam tâm tình nguyện chú ý chuyện tiến hành toàn dân phát sóng trực tiếp, kế mà thu được dân ý. Mấy người thấp giọng thảo luận, về phần giờ học bên trên nội dung, sớm bị mấy người quên mất. Rất nhanh, chương trình học kết thúc, Lâm Triều hôm nay cũng không có lớp. Trần Long Hiên cùng Trương Nhất Minh còn tại tranh luận. Cái này hắc trạch, rõ ràng là cái tướng quân. Phòng trưng công cao hát chủ, cho nên sách sử không có ghi chép. Vô nghĩa, ngươi còn không như nói hắn cùng hoàng hậu tư thông ta mới tin. Ta tình nguyện tin tưởng hắn là một cái hiệp khách, so anh hùng bên trong nhân vật chính mạnh lớn hơn gấp trăm lần cái tiêu loại. Trương Nhất Minh lời thể son sắt nói. Trần Long Hiên bất mãn, Lâm Triều, ngươi tin ta vẫn là Trương Nhất Minh. Ta. Lâm Triều liếc nhìn Trương Nhất Minh, tin Trương Nhất Minh. Bởi vì, hắn thật không phải là tướng quân. Hắn là lấy lực một người, tàn sát và kỵ. Lâm Triều, ngươi. Trần Long Hiên tức hồn hển. Ba người kề vai đi tới, tranh luận vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên, Lâm Triều ngẩng đầu. Tầm mắt đạt tới chỗ, một cô gái thân ảnh tựa hồ từ lầu 4 rơi xuống. Không có bất kỳ viện pháp an toàn, cứ như vậy đột nhiên. Cách hắn, vẹn vẹn có 5-6 thước trình độ khoảng cách. Một cái sinh mệnh thì sẽ đến cái này vẫn lạc. Lâm Triều thân ảnh tùy theo khẽ động, hắn huyền giống như một trận gió. Thình thịch. Một bóng người ngã ở trong ngực của hắn, Lâm Triều lập tức tá lực. Hắn tràn đầy đem lầu bên dưới rơi xuống nữ tử tiếp bên dưới. Suy nghĩ một chút, Lâm Triều một mông đít ngồi ở trên đất. Dù sao, dạng này mới càng hợp lý. Đem nữ tử tiếp được, Lâm Triều mới nghiêm túc đi quan sát cô gái này dung mạo. Một trương tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt Lâm Triều, không thi phấn trang điểm lại dung quang hóa người. Chỉ là, thời khắc này nàng biểu tình trên mặt nhưng có chút không bình thường. Kích động, hưng phấn, nghĩ mà sợ. Ở nơi này lúc, một đống lớn hô tiếng vang lên. Không ít học sinh phát hiện một màn này. Có người rơi lầu, bị người tiếp nhận. Lầu 4, tiếp nhận. Thế giới này làm sao vậy? Người không có sao chứ? Không ít người chạy tới, Trương Nhất Minh vẻ mặt lo lắng, Lâm Triều ngươi không sao chứ? Dù sao, một cái từ lầu 4 ngã xuống thành niên nữ tử, tùy tiện đi tiếp, cái này tay không được gãy xương. Trần Long Hiên cũng vẻ mặt khiếp sợ. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Triều làm ra thở hổn hển dáng vẻ. Trương Nhất Minh nhìn Lâm Triều, đối với bên cạnh Trần Long Hiên nói ra, ngươi nhìn, Lâm Triều nếu như mạnh cái mấy trăm lần, có hay không thể đánh thắng Lang Vệ? Hiện vào lúc này ngươi tại muốn cái này. Trần Long Hiên hết trô nói rồi. Thật không có việc gì. Đi bệnh viện xem một chút đi. Có một lần ta trên đường nhìn thấy một ông lão bị xe đụng phải, mặt ngoài bên trên không có chuyện gì là, hắn cũng không muốn đi bệnh viện kiểm tra, nói thân thể không có gì phân biệt. Kết quả trở lại ra, buổi tối liền xuất huyết bên trong qua đời. Rất nhiều thương thế nhìn bề ngoài không đến cái gì, kết quả rất nghiêm trọng. Có học sinh nói. Bên cạnh có học sinh mở miệng, xe cứu thương điện thoại đã, lập tức tới ngay. Rơi xuống nữ sinh là ai? Ở nơi này lúc, Lâm Triều trong ngực nữ sinh nói chuyện. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Tề Tuyết Tiên, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 7, nhìn thấy soái ca mới nhảy. Mang theo Tề Tuyết Tiên, mọi người đi tới bệnh viện. Bệnh viện cho Lâm Triều cùng Tề Tuyết Tiên phân biệt làm toàn diện kiểm tra. Kiểm tra bác sĩ nghe nói Tề Tuyết Tiên từ lầu 4 nhảy xuống, bị Lâm Triều tiếp được. Lại nhìn Lâm Triều trước mắt kiểm tra đo lường kết quả, đều có chút khiếp sợ. Hai người đều không có chuyện tình, ngươi xác định các ngươi không phải gạt ta sao? Bạch đại quái bác sĩ nhìn trong nhà mọi người, chậm rãi nói, không có, là thật, chúng ta lúc đó tận mắt thấy. Trần Long Hiên thất truy bắt thiệt ba, nói, bác sĩ, thật không có chuyện gì là? Trương Nhất Minh ở bên cạnh hỏi, không có, không hề có một chút vấn đề. Hai vị thân thể đều rất khỏe mạnh, các hạng chỉ tiêu bình thường, khỏe mạnh địa có chút mất tự nhiên. Những người khác đều thở dài một hơi, không có việc gì liền tốt. Dù sao, một cái dám từ lầu 4 ngã xuống, một cái dám tiếp, hơn nữa chuyện gì cũng không có. Trước đây cũng có hài nhi từ 6-7 lầu ngã xuống, sau đó mâu thân bạo phát tiềm lực, từ xa mười mấy mét địa phương chạy đi vững vàng đem con tiếp được. Tại cực hạn tình huống bên dưới, nhân loại quả thật có thể bạo phát tiềm lực. Bất quá, như thế một cái lớn người, lầu 4 ngã xuống, tiếp lấy người một điểm tổn thương cũng không có, thái quá. Bạch đại quái bác sĩ nâng đỡ kính mắt. Bạch đại quái bác sĩ cái gì ngoại hạng bệnh nhân đều gặp. Đã từng buổi tối có một đôi tình lữ đánh cấp cứu điện thoại. Đàng gái chân bỏ vào nhà trai trong miệng kéo không đi ra, hắn đêm khuya đi ra ngoài cấp cứu, phế đi lao đại kình mới làm tốt. Lúc trước chuyện này, cùng trước mặt cái này tình trạng so sánh không tính là gì. Chí ít ở trong lòng hắn. Lâm Triều tự nhiên không biết người thầy thuốc này ý tưởng, hắn nếu như biết, khẳng định sẽ nói đôi tình lữ kia mới là cách nguyên bên trên phổ. Huynh đệ, ngươi ở nơi này nhiều nghỉ ngơi một hồi, ta và Trương Nhất Minh đi trước. Bên cạnh, Trần Long Hiên khuỵu tay đụng phải Trương Nhất Minh một lần. Trương Nhất Minh trong nháy mắt hiểu ý. Hảo huynh đệ, các ngươi hiện tại bệnh viện đợi, vạn nhất kiểm điều tra ra bệnh gì. Trương Nhất Minh cùng Trần Long Hiên trong nháy mắt ly khai. Trong phòng, rất nhanh liền chỉ còn lại Lâm Triều cùng Tề Tuyết Tiên. Ngươi làm sao ngã xuống rồi? Lâm Triều trong lời nói mang theo nghi hoặc. Tề Tuyết Tiên rơi xuống tuyến, không phải như vậy bình thường. Đi bộ thời điểm không cẩn thận. Tề Tuyết Tiên xin lỗi nói, trên mặt còn mang theo một chút sợ, còn tốt ngươi đã cứu ta buổi tối mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, tốt hảo cảm kích ngươi một chút. Ta đêm nay còn có việc. Lâm Triều cự tuyệt. Đáng tiếc. Tề Tuyết Tiên mang trên mặt thần sắc thất vọng, lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Nàng đương nhiên không chỉ có mời ăn cơm đơn giản như vậy. Ngươi không có việc gì, ta đi trước. Lâm Triều nhìn Tề Tuyết Tiên một mắt. Tề Tuyết Tiên là lớn gọn sóng tóc, bản thân nàng chỉ có lớn sóng, nhìn lên tới không lãng. Cùng Tề Tuyết Tiên cáo biệt, Lâm Triều đi ra phòng bệnh, đâm đầu đi tới một cái cơ ngực phát đạt cô gái tóc ngắn. Nữ tử này, thân hình cao ngất, trên thân mang theo một cấu người bình thường không có khí tức. Lâm Triều thẳng thắn đi ra, hắn đối với việc này không phải rất để ý. Trong phòng, cô gái tóc ngắn đi vào, mang trên mặt thần sắc kích động, "Tuyết Tiên, ngươi làm sao lại nhảy xuống?" Cái kia người tùy ý nói lời nói, "Ngươi cũng tin? Đây chính là lầu 4, không chết cũng tàn phế phế." Cô gái tóc ngắn đụng Tề Tuyết Tiên thân thể, kiểm tra trái phải, cuối cùng mới thở dài một hơi. "Ta sùng bái nhất người chính là nàng, nàng nói lời nói ta tự nhiên tin." Đề cập nữ nhân kia, Tề Tuyết Tiên trên mặt lộ ra kính nể thần sắc. Hiện tại cũng xã hội gì, ngươi còn chơi phong kiến mê tín cái kia một bộ. Cô gái tóc ngắn vô cơ ngực vang ầm ầm, còn thật là không có xảy ra chuyện gì, vận khí của ngươi thật tốt quá. Đây là vận khí sao? Tề Tuyết Tiên trong mắt mang theo nụ cười. Nàng nói qua, ta hôm nay ở trường học lầu 4 nhảy xuống, gặp được đối với đời ta ảnh hưởng lớn nhất người. Đây chính là lầu 4, ngươi cứ như vậy nhảy. Ta dĩ nhiên không phải tùy ý nhảy, ta chủ trừ thật lâu. Cuối cùng nhìn thấy một cái anh chàng đẹp trai nhanh đi tới, mới cuối cùng nhảy xuống. Tề Tuyết Tiên khẽ miệng chứa đựng nụ cười. Kết quả, may mắn chính là hắn thật tiếp nhận ta. Cô gái tóc ngắn xoa tóc, vẻ mặt khó chịu, cả nhà các ngươi đều điên. Lâm Triều trở lại trong phòng, hắn trước quan sát anh hùng cái này phim. Có ý tứ. Nhìn phim, Lâm Triều cảm giác thật có ý tứ. Đại khái là một cái tiểu tử nghèo hiệp khách cùng một quan lớn con gái câu chuyện tình yêu. Lang tộc xâm lấn, bắt đi cao quan nữ nhi. Cuối cùng, cái này hiệp khách đem quan lớn nữ nhi cứu đi, song túc song phi. Chính là cái này cự lang đặc hiệu có điểm kéo khố, hơn nữa cũng chỉ là một cái tọa kỵ. Lâm Triều chân thực gặp phải cự lang, không chỉ là tọa kỵ, còn sẽ chủ động công kích. Móng vuốt, hàm răng đều là chúng nó kinh khủng nhất vũ khí. Lúc đó Lâm Triều hóa thân hắc trạch thời điểm, càng phiền là cự lang. Lang vệ có thể một thương quét ngang mấy cái, cự lang lời nói liền tương đối khó. Đi xem phát sóng trực tiếp. Lâm Triều lấy điện thoại di động ra. Di, Đại Hoang Sơn mạch đào móc chợt bắt đầu phát sóng trực tiếp. Lâm Triều nhớ kỹ Trần Long Hiên nói qua, là ngày mai bắt đầu phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới, hiện tại liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Hắn nhìn lướt qua, đều là một ít đào móc công tác, không có để ý, thế là tắm rửa xong ngủ. Khác một bên, Đại Hoang Sơn mạch trong, Lưu Trình Siêu dẫn đội, hắn đi theo phía sau một đám người. Lúc này, sắc mặt bọn họ đều rất nghiêm trọng. Vừa rồi, đào móc đội gọi điện thoại bảo hắn biết, phát hiện mới đồ vật. Lưu lão, đợi lát nữa phát sóng trực tiếp các màn ảnh, ngươi là không ngại xuất hiện dưới ống kính a? Một cái 27 tuổi khoảng chừng nữ tử mặc nghề nghiệp quần đen, ngực có một mảng lớn tuyết trắng. Nữ tử tên là Vương Kiều, là đài truyền hình tỉnh. Lưu Trình Siêu cũng biết, nàng là công chính biết hội viên. Không có vấn đề. Lưu Trình Siêu nói, hắn chỉ phụ trách thăm dò, Vương Kiều phát sóng trực tiếp, đừng ảnh hưởng đến hắn tiến hành. Lưu lão, tại bên trong lại phát hiện mới đồ vật, tựa hồ là chỗ ở. Tới trước người dùng chỗ ở cái từ này hình dung, mặt của hắn bên trên còn mang theo một tia ánh mắt kỳ quái. Chỗ ở. Lưu Trình Siêu cũng có chút kinh ngạc. Trong đây làm sao có chỗ ở di chỉ? Chương 8, trong lịch sử hát trạch. Tại người tới dẫn dắt bên dưới, Lưu Trình Siêu cùng Vương Kiều đám người hướng trong tiến nhập. Mặc dù đã là đêm tối, thế nhưng tại không ít ánh đèn soi sáng bên dưới, có vẻ vô cùng đèn đuốc sáng trưng. Vương Kiều trên mặt luôn luôn mang theo nhà nghề mỉm cười, khoảng cách di chỉ còn cách một đoạn. Nàng đương nhiên sẽ không để cho đoạn này phát sóng trực tiếp trở nên không thú vị. Lưu lão, bây giờ trên mạng có một cái đồn đãi. Chi này lang vệ, là trước đây xâm lấn đại phong triều sau đó mất tích bí ẩn cái kia một chi, có thể hay không chính xác? Lưu Trình Siêu trầm ngâm nói, chứng cơ trước mắt liên còn không hoàn toàn, bất quá ta cá nhân suy đoán, gần đại biểu ý kiến của ta, có Lục Thành có thể là cái kia một chi lang vệ. Chi này lang vệ, dựa theo ghi chép, có chừng trên vạn người. Hắn như thế nào bị phúc diệt đây này? Có không ít người suy đoán, là tấm bia đá bên trên cái kia đại ma hát trạch, dẫn dắt quân đội đem lang vương bị diệt tại này. Có người nói, cái kia hát trạch chính là đại phong triều tướng quân, liên quan tới cái này hát trạch, chúng ta những thứ này thường dân cũng không nhiều lắm giải. Có người nói Lưu lão đoàn đội của các ngươi, liên quan tới hát trạch thân phận đã làm nhiều lần điều tra. Cái này hát trạch, rốt cuộc là có phải hay không đại phong triều tướng quân đâu? Hát trạch là có thật hay không tồn tại? Vương Tiểu đem nghi ngờ của nàng hỏi lên. Lúc này, cái này phát sóng trực tiếp ở giữa đã có mấy ngàn người tiến nhập. Những người này, phần lớn đều là lịch sử kẻ yêu thích. Bọn họ đối với Đại Hoang Sơn mạch sự tình vô cùng quan tâm. Dù sao, đây là cải biến lịch sử một việc. Đáng tiếc, tại lịch sử ghi chép bên trong cơ hồ không có tin tức liên quan tới hát trạch. Hát trạch là giả a? Ta hoài nghi hai chuyện không có liên hệ, là mạnh mẽ liên quan. Ai biết được? Những người khác. Hát trạch. Lưu Trình Siêu thở dài một hơi, Phong Linh Đế thời kỳ cũng không có bất kỳ liên quan tới hát trạch ghi chép. Bất quá, liên quan tới hát họ, ở thời kỳ đó trong sử sách xuất hiện qua một lần. Ồ, là cái gì? Quyển sách này tên là Thảo Mộc Kỷ Yếu, một cái võ quan chịu ngoại thương, kết quả một cái hát họ thợ rèn cung cấp một loại thuốc mới thảo bôi lên, chỉ cái này võ quan. Hai cái này tựa hồ không có bất kỳ liên quan. Hát họ vốn chính là họ ít, vào lúc đó họ hát người không nhiều. Nhất là nhân vật nổi danh, căn bản không có hát họ. Lẽ nào, lịch sử bên trên thật không có hát trạch cái nhân vật này tồn tại sao? Vương Tiểu thỏa đáng phát sinh nghi vấn. Tựa hồ có. Lưu Trình Siêu chủ trừ một lần. Vương Tiểu mắt sáng rực lên, ghi lại cái gì? Thạch Bác huyện ký từng ghi chép, Huyền Tôn du lịch, gặp một vũ ý tiên tử, quá mức vui tiến lên, tiên tử lăng ba mà đi, trong miệng hô hát trạch hai chữ. Năm sau, Thạch Bác huyện trời ban điềm lành, quốc thái dân an. Lưu Trình Siêu đem những này lời nói còn là nói ra. Tại cổ đại, mọi người đều thích viết thần tiên. Một chỗ xuất hiện thần tiên truyền thuyết, cái này cho thấy cái chỗ này thống trị tốt, thần tiên đều nguyện ý đi ra. Nếu như ta nhớ không lầm, đại phong triều thời điểm, không có Huyền Tôn xưng hô. Vương Tiểu lập tức hỏi then chốt. Quả thực. Lưu Trình Siêu gật đầu, quyển sách này ghi lại chính là đại ly triều cách võ đế thời kỳ, khoảng cách lang vệ hủy diện, đã là 400 năm sau. Cái gì? Vương Tiểu ngây ngẩn cả người. Đáp án này, xác thực để cho nàng kinh ngạc. Thú vị là, Thạch Bắc huyện, chính là bây giờ Thương Khê thành. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này hô hấp đều ngừng lại rồi. Lẽ nào? Hắc trạch thật tồn tại. Vì sao? Sẽ ở một vị cái gọi là tiên tử trong miệng nói ra. Còn có, trước đó không phải nói có một vị họ hát thợ rèn, dùng một loại tên là hoàng hao quả thực vật, chữa trị một vị võ quan sao? Cuối cùng, theo chúng ta thông qua các loại ghi chép so với, cái này võ quan, kỳ thực cũng là Thương Khê thành. Lưu Trình Siêu chậm rãi mở miệng. Hát họ tại cổ đại là tiện họ, bây giờ toàn quốc, tìm được họ hát người không đến 1000. Đã từng Thương Khê thành, có thể xuất hiện một tên họ đen thợ rèn, cái này đã rất ít gặp. Cái này, Vương Tiểu ngây ngẩn cả người, nàng có chút loạn. Chuyện này, trở nên phức tạp lên. Chuyện này, bây giờ xem ra vậy mà tiết lộ ra sắc thái thần thoại. Vương Tiểu đối với màn ảnh nói, phía trước là một chỗ ở di chỉ, hy vọng có thể cho chi này lang vệ hủy diệt, hoặc là hát trạch lai lịch cung cấp một ít manh mối. Phát sóng trực tiếp thời gian cũng xảy ra một ít nghị luận. Bởi vì, dựa theo cái khác ghi chép, bây giờ Thương Khê thành khả năng thật tồn tại một vị họ hát tên trạch thần kỳ nhân vật. Chỉ là, dựa theo Lưu Trình Siêu nói tới, hai cái ghi chép bên trong chênh lệch thời gian cách quá lớn. Chẳng lẽ nói, hát trạch cùng lang vệ hủy diệt không quan hệ? Nhưng là, cái kia thần bí tấm bia đá lại giải thích thế nào? Cái này tất cả hết thảy đều tiết lộ ra sương mù. Lúc này, một đầu đạn mạc dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Nếu như ta nhớ không lầm, lang tộc cuối cùng sa sút ngồi dẫn hỏa, là lang tộc cự lang dính vào huyết nhãn bệnh. Mà thời gian này, vừa tốt phát sinh ở đại ly triều linh võ đế thời kỳ. Có khả năng hay không, cái kia tấm bia đá là đại ly triều thời kỳ. Hát trạch, trên thực tế là một cái y sư, nghiên cứu ra huyết nhãn bệnh, đem lang tộc cự lang đều cho lây. Đạn mạc cũng sẽ có dài đạn mạc, bất quá chỉ biết chồng chất xuất hiện. Cần chút mở, mới có thể thấy được toàn văn. Ưu tú dài đạn mạc, thậm chí sẽ xuất hiện tại bình luận khu, cho phép tinh hoa. Không ít người mở ra cái này dài đạn mạc, bọn họ cũng sửng sốt. Hát trạch không phải tướng quân, là y sư. Cái này cùng trước đó suy đoán hoàn toàn bất đồng. Hát trạch, rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng thân phận gì? Hắn cùng với Lang tộc, đến cùng có thủ gì ác, mới có thể được xưng đại ma. Chương 9, lò rèn. Mọi người đi tới chỗ ở di chỉ. Cái gọi là chỗ ở di chỉ, nói cách khác nơi đây đã từng có người ở địa phương, không đủ bởi vì đặc thù nguyên nhân, cuối cùng phong tồn lên. Đi vào nơi đây, Lưu Trình siêu nhíu mày. Nơi đây chỗ ở di chỉ, tựa hồ cũng bị núi lớn phong bế. Rất hiển nhiên, nơi đây đã từng là một cái nhỏ thôn làng. Bất quá, cuối cùng bị phủ đầy bụi tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Nơi đây đồ vật toàn bộ hủy hoại nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn được đại khái đường nét. Lưu Trình siêu ở bên cạnh nói: "Xem ra, trước đây lang vệ hủy diệt lúc, trên núi rơi xuống đá lăn, đem cái thôn lạc nhỏ này cũng phong trong." Vương Tiểu ở bên cạnh hỏi: "Cái này thôn làng, cần phải là bị hai bay vạ gió a? Dạng này thôn lạc nhỏ nhỏ, đối với lịch sử đại thế cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì." Chỉ là, vào lúc này, một người đàn ông chạy tới, mang trên mặt thần sắc kích động: "Lưu lão, ở chỗ này phát hiện một ít thú vị đồ vật." "Ồ." Lưu Trình siêu ngoài ý muốn. "Chẳng lẽ nói, ở chỗ này phát hiện một ít văn vật?" Nếu như là, đó cũng là ngoài ý muốn vui. Mọi người liền vội vàng đi theo nam tử trẻ tuổi quá khứ. Rất nhanh, một cái cũ nát di chỉ xuất hiện ở những người khác trước mặt. Vương Tiểu lập tức hỏi: "Lưu lão, cái này di chỉ, quá khứ là cái gì?" Lưu lão không lưng đi xuống, trên đất để một ít sinh gỉ sắt cục sắt, cùng với không ít ngăn nắp hòn đá. Đây cũng là một cái lò rèn. Lưu Trình siêu suy tư một phen ra kết luận: "Lò rèn." Vương Tiểu nhỏ bé sững sờ: "Ta nếu như không có nhớ lầm, Lưu lão từng nói, tại Lang vệ hủy diệt thời kỳ, từng có một đen họ thiết tượng, trị liệu một vị võ quan ngoại thương. Hắc họ thiết tượng, lò rèn, hắc trạch trong lúc đó, có hay không có gì liên quan liên?" "Cái này, tạm thời vô pháp có kết luận." Lưu Trình siêu lắc đầu. "Chứng cứ liên quan ít." Lúc này, Vương Tiểu dường như nhìn thấy gì, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc: "Lưu lão, các ngươi cái này phía trên có chữ gì?" Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy phía trước có một tấm bia đá loáng thoáng nhìn thấy có chút chữ vết tích. Lưu Trình siêu đám người lập tức đem tấm bia đá tiến hành đơn giản xử lý. Chỉ thấy, tấm bia đá bên trên khắc có không ít chữ. Trong đó văn tự đều là Đại Phong triều thời kỳ văn tự. Cùng hiện tại Đại Hạ văn tự xuất phát từ Đồng Nguyên, nhưng tại chỗ rất nhỏ có chút khác biệt. Hắc thị lò rèn. Lưu Trình siêu nội tâm rung động. Lại là cái này một cái hắc họ. Lẽ nào, cả hai thật có liên quan gì sao? Hắc thị lò rèn. Vương Tiểu trong đôi mắt đẹp toát ra quan hải, cái này hắc thị lò rèn, không sẽ cùng hắc trạch có liên hệ a? Lưu Trình siêu không có đệ nhất thời gian trả lời, hắn ánh mắt tiếp tục thả trên tấm bia đá. Tấm bia đá phía sau còn có một chút chữ viết. Trước mắt chính đang xử lý, hắn còn thấy không rõ. Lúc này, tấm bia đá đã hoàn toàn dọn dẹp xong thành, chữ cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lưu Trình siêu nhìn sau cùng ba chữ, Lưu Tú Lưu. Nhìn thấy có phát hiện mới, Vương Tiểu lập tức hỏi, Lưu Tú là ai? Đại Phong triều có một cái Lưu Tú, có thương vương danh xưng, là võ vệ tướng quân, vẫn là lúc đó vị trị số thái tử đích thực phong hương thịnh đế sư phụ. Lúc trước Đại Phong có thể ngăn cản Lang tộc, cùng Lưu Tú có quan hệ rất lớn. Chuyện người viết sử năm, Lưu Tú từ một cái đệ tử chỗ thu được Lang tộc binh lực bố trí. Lưu Trình siêu chậm rãi nói ra những thứ này lời nói, đồng thời nội tâm hắn cũng có chút chấn động. Hiện tại xuất hiện những tin tức này, tựa hồ có thể sâu chui lên. Vương Tiểu trộm được một cái mấu chốt tin tức, Lưu lão, cái này Lưu Tú đệ tử là ai? Có thể lấy được Lang tộc binh lực bố trí, tất nhiên không là phàm nhân. Không biết. Lưu Trình siêu lắc đầu, Vương Tiểu cùng sở hữu 6 cái đệ tử, trong đó nổi tiếng nhất chính là Phong Hương Thịnh Đế. Cái khác đệ tử đều tại chống cự Lang tộc xâm lấn lúc hy sinh, tính danh bất tưởng. Ngươi nói, cái này Hắc Trạch có khả năng hay không là Vương Tiểu đệ tử? Đột nhiên, Vương Tiểu hai mắt tỏa sáng. Cái này lò rèn chính là Hắc Trạch gia. Hắn bị Vương Tiểu thu làm đệ tử, cuối cùng mang theo Vương Tiểu mật lệnh, đi tới nơi này chống cự Lang vệ. Bằng không, một cái biên giới lò rèn, nơi nào đáng giá Vương Tiểu cố ý đưa một cái tấm bia đá? Lưu Trình siêu lắc đầu, nếu như là dạng này, vì sao Hắc Trạch không có trên sách sử xuất hiện? Hắn đánh bại tinh nhuệ nhất Lang vệ, vẫn là Phong Hưng Thịnh Đế sư đệ. Quan trọng nhất là, nếu như hắn là Lưu Tú đệ tử, hắn khẳng định đã chết trận. Tất nhiên hắn chết trận, liền sẽ không công cao hát chủ, Phong Hưng Thịnh Đế không có có cần phải che giấu Hắc Trạch tin tức. Lưu Trình siêu nói những thứ này lời nói lúc, cũng là bán tín bán nghi. Bởi vì, chuyện này vốn là tiết lộ ra cổ quái. Lưu lão, đằng trước dường như phát hiện một cái sinh tử từ di chỉ, bên trong có không ít bích họa. Cái gì? Lưu Trình siêu ngây ngẩn cả người. Sinh tử từ hắn biết, trên lịch sử, cái kia loại làm ra to lớn chiến công người, sẽ bị thành lập sinh tử từ. Nói thí dụ như Đại Phong thời kỳ, Tiểu Tiên phái binh vây quanh Thái Viên, lấy tiểu tiên lệ cũ, đánh xuống một thành nhất định tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thái Viên thủ tướng loại đạo nghe thấy thủ Thái Viên 3 tháng mà không hàng. Cuối cùng, tiểu tiên binh lui. Thái Viên thành thế là liền thành lập một tòa sinh tử từ để mà tế điện loại đạo nghe thấy. Nơi đây, xuất hiện một cái sinh tử từ di chỉ. Gặp mặt Hắc Trạch có quan hệ sao? Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, sinh tử bia bên trên. Mọi người ôm tâm thần bất định, tâm tình kích động hướng sinh tử từ mà đi. Nơi đây sinh tử từ đã hoàn toàn lụi bại không chịu nổi, gần chỉ có thể nhìn thấy một ít đường nét. Lưu Trình siêu đám người đi tới sinh tử từ chỗ, Vương Tiểu trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười. Cái này sinh tử từ quy mô không lớn. Đúng. Lưu Trình siêu gật đầu. Trước mắt sinh tử từ quy mô còn không có Thái Viên thành sinh tử từ quy mô 1/10 lớn, thậm chí càng thấp. Tại Đại Phong thời kỳ, nơi đây dù sao cũng là một cái biên cảnh thôn trấn, vô pháp cùng Thái Viên thành so sánh. Lưu Trình siêu nói tiếp nói, nơi đây sinh tử từ cùng với nói là từ, càng không như nói là một cái đơn sơ sơn động. Cái sơn động này đã làm quá xử lý, đại thể bên trên không tồn tại nguy hiểm. Chúng ta vào nhìn một cái. Vương Tiểu trong mắt mang theo chờ mong. Phát sóng trực tiếp thời gian, nhân khí vậy đột nhiên tăng vọt. Cái này sinh tử tử là của ai? Cũng không phải là ai đều có thể bị thành lập sinh tử tử. Bình thường có thể thành lập sinh tử tử đều là lưu danh sử xanh đại nhân vật. Thương Khê Thành từ xưa đến nay có thể không có gì đại nhân vật. Phát sóng trực tiếp thời gian, bây giờ vẫn là những cái kia lịch sử kẻ yêu thích chiếm giữ chủ lưu. Đối với sinh tử tử, thoáng một phổ cập khoa học phát sóng trực tiếp thời gian người đều biết. Có phải hay không là Hắc Trạch? Ta cảm thấy không phải, Hắc Trạch tồn không tồn tại đều không nhất định. Phát sóng trực tiếp thời gian trước màn ảnh, một ít khắc đá bích họa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lưu Trình Siêu thì khóa chân mày. Nơi đây bích họa đi qua đặc thù xử lý, giữ hơn ngàn năm tuế nguyệt. Bất quá, xử lý đặc biệt kỹ thuật không phải rất tốt, cho nên bích họa cùng khắc đá chữ đều không phải là rất rõ ràng. Nhưng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng một ít. Giờ này, đầu tiên đập vào mi mắt là một khối to lớn khắc đá. Phía trên còn khắc lấy không ít văn tự. Lưu lão, cái này là sinh tử bia sao? Vương Tiểu mang trên mặt kích động. Sinh tử bia là sinh tử từ bên trong rất trọng yếu một bộ phận. Nó ghi chép sinh tử từ chủ một đời người cuộc đời, hoặc có lẽ là công tích. Lưu Trình Siêu nhìn sang, hắn giàn mua con mắt đột nhiên lóe ra một tia thần thái. Hắn tại sinh tử bia bên trên, thình lình thấy được Hắc Trạch hai chữ. Chỉ thấy, tại sinh tử bia bên trên, chỗ dễ thấy nhất có 8 cái đệ tử. Lấy một đứa bạn, thương thần Hắc Trạch. Phát sóng trực tiếp thời gian, tự nhiên cũng nhìn thấy cái này 8 chữ. Mọi người vô cùng khiếp sợ. Thương thần. Hắc Trạch quả nhiên tồn tại, tựa hồ cùng Thương Vương Lưu Tú có quan hệ nhất định. Tại Đại Phong thời kỳ, có thể được gọi thương thần, loại thực lực này nhất định cực mạnh. Lấy một đứa bạn, lang vệ thật là Hắc Trạch cho diệt. Lang tộc hủy diệt, quả nhiên cùng Hắc Trạch có quan hệ. Nơi đây cần phải dùng khoa trương tu từ thủ pháp. Lấy một đứa bạn cũng không tồn tại. Cái này rất khoa trương, lịch sử trên có lấy một đứa bạn danh xưng liền mấy vị kia, không khỏi là thanh danh viễn truyền. Hắc Trạch vậy mà thật tồn tại. A, người nhiếp ảnh gia này, đừng đem màn ảnh oán hận lấy nữ chủ trì ngược chủ, hiện tại không có đùi gà, chúng ta muốn xem sinh tử địa. Vương Điểu mặc cổ thấp nghề nghiệp trang quần đen, ngực có một mảng lớn tuyết trắng, thâm thúy mà đầy đặn. Thời khắc này nàng nhìn sinh tử địa, Lưu lão, bên dưới viết cái gì văn tự? Giống nàng loại này người ủng hộ, đối với lịch sử đối với chữ cổ lý giải, tự nhiên thua kém Lưu Trình Siêu loại này chuyên gia. Công nguyên năm 2002, Hắc Trạch tại bờ sông mà sinh. Niệm sinh tử bia bên trên chữ, Lưu Trình Siêu hơi biến sắc mặt, chợt cũng hiểu lên. Phía trên này chữ đều rất rõ ràng lời nói, không có gì tài văn chương. Dù sao, nơi đây có thể là biên cảnh thôn trấn, có rất ít chính kinh văn nhân tới. Hắc Trạch trời sinh thần lực, khí lực chân bản núi, bái Thương Vương Lưu Tú vi sư. Lang tộc xâm lấn Đại Phong, xâm phạm An Bình thôn, Hắc Trạch lấy nhất sát hơn 10, quả thật thần nhân. Sau, lang vệ tập tinh binh hơn vạn, qua An Bình mà vào Đại Phong. Hắc Trạch một mình xuất hiện, lấy một đứa vạn, diệt. Sơn băng địa liệt, biển máu lan lộn, lang vệ hủy diệt. Chữ phía trên không nhiều, phần nhiều là nói xuông. Mà Lưu Trình Siêu nhìn phía trên lời nói, thần sắc trên mặt trở nên thâm thúy kinh hãi lên. Cái này Hắc Trạch, thật là hủy diệt lang vệ tướng quân sao? Vương Tiểu kinh dị. Vậy mà thật là Hắc Trạch. Lịch sử bên trên, thật tồn tại Hắc Trạch. Trong đầu của nàng, lập tức hiện ra một cái bạch bào lung lay tướng quân hình tượng. Vị tướng quân này, mang theo rất nhiều binh sĩ, ở chỗ này đánh với lang vệ một trận. Lợi dụng thiên thời địa lợi, Hắc Trạch cuối cùng đem lang vệ hủy diệt ở chỗ này. Lưu Trình Siêu cũng cảm hoài không hiểu. Mặc dù, bọn họ đang thảo luận bên trong, có không ít người nhắc tới Hắc Trạch là một vị tướng quân, mang binh đem lang vệ hủy diệt. Đối với loại đoán này, Lưu Trình Siêu trực giác bên trên cảm giác có thể, lý tính bên trên cảm giác không có khả năng. Hủy diệt lang vệ, vẫn là vượt 10.000 lang vệ. Dạng này chiến tranh, thả trên lịch sử cổ đại. Bất luận số lượng binh lính, gần luận chiến lược cùng lực ảnh hưởng, đủ để đứng vào cổ đại chiến tranh lịch sử trước 10. Xem ra, lịch sử thật cho chúng ta mở một trò đùa. Thật sự có Hắc Trạch vị tướng quân này tồn tại, hơn nữa còn hủy diệt lang vệ, thành lập bất thế công. Hắn vì sao không có ở trong sử sách xuất hiện, lẽ nào Hắc Trạch ngủ mẫu thân của hoàng đế? Lẽ nào không nhìn thấy sao, Hắc Trạch cũng là Lưu Tú đệ tử, ngay lúc đó thái tử cũng là, ta hoài nghi thật sự có loại khả năng này. Các ngươi bỏ quên một câu lời nói, Hắc Trạch một mình xuất hiện, lấy một đứa vạn, sinh tử bia bên trên rõ ràng ghi chép, là Hắc Trạch xuất hiện, một người đánh bại lang vệ. Huynh đệ, ngươi thần thoại kịch xem nhiều rồi a. Coi như là gần nhất đi ra phim anh hùng, cũng không có như thế thái quá. Cổ nhân xưa nay ưa thích nói ngoa, bằng không cũng sẽ không có thần thoại xuất hiện. Từ các phương diện, bất luận là văn minh vẫn là văn hóa, lại hoặc là mọi người thân thể tố chất, hiện đại đều nghiền ép cổ đại. Hắc Trạch một người đánh hơn vạn lang vệ, phim cũng không dám như thế biên. Hắc Trạch có thể đánh thắng 100 lang vệ, ta liền đem các vị kéo thị đều ăn rồi. Lại đang hết ăn lại uống. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 11, suy đoán. Lưu Trình Siêu nhìn sinh tử địa, nhìn bề ngoài lên tại cao mày suy tư. Trên thực tế, nội tâm của hắn rất kích động. Nơi đây phát hiện, nếu như được chứng thực, trong lịch sử chưa tiếp bí ẩn, sẽ vạch trần khăn che mặt bí ẩn. Chỉ là, vì sao không có bất kỳ liên quan tới Hắc Trạch ghi chép? Lưu lão, Hắc Trạch là Lưu Tú đệ tử, cũng chính là Phong Hưng đế sư huynh đệ. Nó lại trưởng binh, thủy diệt lang vệ, thành lập bất thế công, vì sao lịch sử sách bên trên đối với Hắc Trạch không có bất kỳ ghi chép đâu? Vương Tiểu hỏi thăm nói. Nàng đem những người khác nghi hoặc đều hỏi lên. Dù sao, Hắc Trạch nếu quả thật thật tồn tại, có thể thống lĩnh quân đội, đem lang vệ tiêu diệt, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản, đủ để lưu danh sử xanh. Cái này Lưu Trình Siêu do dự một lần, ta cũng không biết, cần càng nhiều hơn chứng cứ cùng tư liệu. Tốt Lưu lão, chúng ta tiếp tục xem sinh tử tử. Vương Tiểu mở miệng, mang trên mặt nụ cười. Sinh tử tử bên trong, không chỉ có sinh tử địa, còn có sinh tử họa. Sinh tử họa chính là bích họa, dùng hình vẽ hình thức ghi chép một ít lịch sử hoặc là chuyện ký. Nơi đây sinh tử từ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng lục phủ câu toàn. Nơi đây bích họa phá hủy một hơn nửa, đi qua thanh lý chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận. Lưu Trình Siêu ở bên cạnh nói. Vương Tiểu đám người nhìn sang, các mê gia cũng vào giờ khắc này vỗ vào bích họa bên trên. Bích họa bên trong có một nam tử áo đen cầm trong tay trường thương, tại hắn phía trước là vạn lang lao nhanh lang vệ. Đây là lấy một ngăn cản vạn. Vương Tiểu ở bên cạnh nhẹ nhõm nói. Sinh tử bia bên trên từng nói hắc trạch lấy một ngăn cản vạn, Vương Tiểu đám người căn bản không có để trong lòng bên trên. Lấy một ngăn cản vạn căn bản không có khả năng. Thời khắc này bích họa bên trên xuất hiện cũng là lấy một ngăn cản vạn hình tượng. Ừm, cổ nhân đều thích quyết đại. Lưu Trình Siêu ở bên cạnh nói. Tại cổ đại, động một chút là mấy trăm ngàn binh mã đại chiến. Trên thực tế, chân chính binh sĩ khả năng liền một hai chục nghìn người. Lưu Trình Siêu nhìn trong hình nam tử áo đen, rất có thân vận. Đúng. Vương Kiều lộ ra nụ cười, cái này lấy một ngăn cản vạn hắc trạch, dựa theo cái này hình tượng, ngược lại không phải là một cái đại hán và bỡ, mà là một cái thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ hắc bảo tướng quân. Nói như vậy, chiến lược cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Nếu không, hiện tại quyền anh chờ trận đấu, đều muốn phân cấp quan trọng. Đương nhiên, cái kia loại cực kỳ mập mạp, động đều không hiếu động người ngoại trừ. Cái này trong hình hắc trạch, nhìn thân hình này, dựa theo tinh xảo kinh nghiệm đánh thắng mấy cái lang vệ liền chống trời. Lấy một ngăn cản vạn, bất quá là hy vọng xa vời, là ảo tưởng. Xem ra, hắc trạch là một cái nho tướng. Vương Kiều nhẹ nói, như vậy hắn rốt cuộc là thế nào đánh bại lang vệ đây này? Có hơn vạn cự lang vệ, gần như vô địch. Hắc trạch mặc dù dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không phải dễ dàng như vậy đem hủy diệt. Trong này, tất nhiên tồn tại bọn họ không biết sự tình. Tiếp tục xem minh họa, nói không chừng có thể thu được đáp án. Liệu Trình Siêu nói, sinh tử họa hủy hoại rất nhiều, vẹn vẹn có ba chỗ còn có thể mơ hồ thấy rõ ràng nói là cái gì. Mới vừa lấy một ngăn cản vạn, chính là chỗ thứ nhất. Thứ hai chỗ, chính là sơn băng địa liệt. Chỉ thấy trong hình, hắc trạch tựa hồ tại giống to hơn. Theo hắn giống to hơn, núi đá lăn xuống, một bộ phận lang vệ bị đập chết. Lang vệ đường lui cũng bị chặn. Nhìn một màn này, Vương Kiều nói ra, Lưu lão, ngươi là hắc trạch tại bắt đầu kế hoạch của hắn, mượn thiên thời cùng địa lợi đem lang vệ cho hủy diệt rồi không? Cái này cũng cùng trước đó suy đoán giống nhau. Thật tồn tại một cái tên là Hắc Trạch tướng quân, mượn đất đá trôi sơn thể lở núi chờ thiên hay, đem lang vệ vây giết ở đây. Đúng, cần phải là. Lưu Trình Siêu mở miệng, đồng ý Vương Kiều, chỉ là. Lưu Trình Siêu cao mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chỉ là cái gì? Vẹn vẹn nhìn cái này bích họa, hắn biểu đạt cùng chúng ta muốn không giống nhau. A, ngươi nhìn phía trên, chứ Hắc Trạch, cơ hồ không có đại phong sĩ binh. Sinh tử họa bên trên trọng điểm là Hắc Trạch giống to một tiếng, đưa tới sơn băng địa liệt. Cái này sơn băng địa liệt trọng điểm không phải giết địch, mà là khốn địch. A, Vương Kiều sững sờ. Nàng nghiêm túc nhìn, một lát sau, nàng lộ ra nụ cười, Lưu Lao nói đúng, cái này trọng điểm đúng là hắc trạch đem núi cho giống sập. Mặc dù có phát hiện này, nhưng Vương Tiểu cũng không thèm để ý. Đem núi giống sập, đây căn bản không có khả năng. Trừ phi là nhân vật thần thoại. Nhân loại, mang cái tảng đá liền lao lực. Nếu có thể đem núi giống sập, hắc trạch còn cố sức đối phó lang vệ làm gì? Trực tiếp đi lang tộc đại bản doanh, giống vài tiếng, lang tộc đã bị toàn diệt. Mọi người thấy bên trên đệ tam chỗ hình tượng. Cái này hình tượng rất đơn giản. Đại phong một phương, vẹn vẹn có hắc trạch một người. Thời khắc này hắc trạch bị lang vệ vây khốn. Vô số lang vệ cưỡi cự lang đem hắc trạch vây vào giữa. Hắc trạch trong tay trường thương, tựa hồ còn đang phát tán ra màu đỏ quan mang. Những thứ này lang vệ thần sắc trên mặt khác nhau, nhưng phần nhiều là sợ hãi. Hắc trạch đây là chết trận sao? Vương Tiểu mở miệng. Lưu Trình Siêu gật đầu, thở dài nói, cần phải là chiến đến cuối cùng. Hắc trạch chờ đại phong chiến sĩ đều đã chết trận, sống đến sau cùng là lang vệ. Còn tốt sơn băng địa liệt, đem lang vệ đường lui cũng cho ngăn lại. Vương Tiểu cũng thở dài, tựa hồ là đang vì hắc trạch tức hận. Đáng tiếc, cái này một chi là đại phong mà chết quân đội. Cái này hoàn toàn không có song chiến tướng hắc trạch, vậy mà không có người nào nhớ được chiến công của bọn hắn. Chính là hắc trạch cùng với chi quân đội này trả giá, đại phong mới không có bị lang tộc công phá, đại hạ tộc mới có thể tiếp tục kéo dài. Kết quả chuyện này lại không có người nào biết. Những thứ này điên lặng trả giá hy sinh người tiến dốc ngàn thu nơi đây không người biết được. Vương Tiểu nội tâm sinh ra một loại hưu quản thổn thức cảm giác. Hắc trạch cùng với chi này đại phong quân đội không quản bởi vì sao nguyên nhân không có bị sách sử chỗ ghi chép. Lúc này chúng ta muốn để cho chuyện xưa của bọn hắn bị người biết được, để bọn hắn hy sinh có quản chi một tia hồi báo. Chương 12, lỗ thủng. Ba bức sinh tử họa nhìn xong, trong mọi người tâm thật lâu không thể bình phục. Lưu Trình Siêu mở miệng nói, bây giờ chỉ phát hiện hơn 1000 bộ thi thể, nếu như bích họa ghi chép là thật, nói cách khác, chúng ta bây giờ đào móc chỉ tiến hành rất ít một bộ phận, còn có rất lớn một bộ phận thi thể còn không có đào móc đến. Lang vệ có chừng hơn vạn, hiện đang đào móc ra chỉ có không đến 2000 cỗ. Nếu như đem hơn vạn lang vệ cùng cự lang móc ra, có phải hay không liền có thể chứng minh bích họa bên trên chân thực tính? Vương Tiểu ở bên cạnh hỏi thăm nói, coi như nữ tử, mặc dù nàng đã 27 tuổi, nhưng nàng vẫn có anh hùng động. Nhất là hắc trạch dạng này nam tử, hầu như bảo vệ đại hạ một quốc gia. Nhưng là, cuối cùng vì nước dục hết phân chiến, tự đoạn đường lui, lại không có ở bất luận cái gì sách sử bên trên bị đề cập. Điều này khiến người ta kính nể lại đau lòng. Làm người ôm lưng người, không thể khiến cho đông chết tại phong tuyết. Hắc trạch sự tích, cần phải bị người biết. Hắc trạch cũng có thể bị người tôn kính. Lưu Trình Siêu cùng Vương Tiểu có ý tưởng giống nhau, bất quá muốn nhạt một ít. Hắn càng coi trọng chính là lịch sử sự kiện bản thân. Về phần nhân vật lịch sử, hắn sẽ kính nể thổn thức, nhưng sẽ lấy lý tính ánh mắt nhìn. Lúc này, mặc dù thấy được sinh tử tử, hắn cũng cảm giác chuyện này tựa hồ trăm ngàn chỗ hở. Lang vệ không phải như vật hiếu chiến thắng. Ngay lúc đó đại phong suy nhược, có thể nói từ trong xương xa đoạn, căn bản không có một chi có thể chiến binh. Ngay lúc đó hoàng đế vì để tránh cho bị vây đô thành, dẫn dắt 30.000 cấm quân Đông Sơn săn bắn. Kết quả, Đông Sơn bên trên xuất hiện 2.000 lang tộc lưu binh. Chính là cái này 2.000 lang tộc lưu binh, trực tiếp đem cái này 30.000 cấm quân cho đánh tan, suýt chút nữa bắt sống ngay lúc đó hoàng đế. Cái này không gì sánh được hoang đường, nhưng là chuyện thật. Cấm quân, nhưng khi lúc đại phong mạnh nhất hai nhánh quân đội một trong. Một chi cấm quân, khác một chi là biên quân. Cấm quân đều kéo khô đến tận đây, càng không cần phải nói những quân đội khác. Cho nên, Hắc Trạch căn bản tổ chức không nổi một chi có thể đối kháng lang vệ quân đội. Mặc dù chi này lang vệ bởi vì thiên thai bị thương, như trước có lực đánh một trận. Hơn nữa, cái này tất cả còn có một cái lỗ thủng. Cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện bất luận cái gì. Lưu Trình Siêu không khỏi nhớ tới trong bích họa Hắc Trạch, lấy một ngăn cản vạn dáng người. Vẹn vẹn những thứ này, còn vô pháp chứng minh Hắc Trạch hủy diệt lang vệ. Lưu Trình Siêu trả lời Vương Tiểu. Chứng minh trong lịch sử sự kiện, nhất là không có cái kia loại người viết sử năm, cực kỳ khó khăn. Điều này cần liên tiếp chứng cứ liên. Bằng không ai đều có thể làm giả không phải. Nói thí dụ như, một kẻ có tiền người vì chính mình xây một cái sinh tử tử, dài chôn ở. Sau đó, nói cho người khác biết, chính mình cứu vớt thế giới, vẫn là Văn Trạng Nguyên. Nhưng là, xét xử bên trên căn bản không có cái này Trạng Nguyên, cũng căn bản không ai cứu vớt thế giới. Cái này sinh tử tử bị đào ra, là có thể chứng minh những thứ này sao? Đương nhiên, có thể coi thành chứng cứ bên trong một vòng, lớn gan suy đoán. Những thứ này cũng không đủ sao? Vương Tiểu hơi sững sờ, rơi vào suy tư, một lúc lâu nàng nói, đúng. Trừ phi tìm được cái khác sách sử tư liệu lẫn nhau lấy xác mình, hoặc là tìm được chi quân đội này là cái kia một chi, biên hảo là cái gì. Bên cạnh, Lưu Trình Siêu ánh mắt có chút sâu thẳm, tản ra quỷ dị ánh sáng, ngươi có hay không phát hiện một vấn đề? A. Vương Điều lập tức hỏi, vấn đề gì? Trước mắt, chúng ta khai quật thi hải, đi qua kiểm tra đo lường, đều thuộc về lang tộc, hoặc là cự lang. Cái này làm sao vậy? Vương Điều có chút mơ hồ, nhất thời gian không có phản ứng kịp. Nơi đây, không có một đại phong triều, hoặc có lẽ là chúng ta đại hạ tộc nhân thi hải. Một cũng không có. Hải quân giao chiến, làm sao có thể một đại phong binh lính thi thể cũng không có? Chẳng lẽ nói bị nhặt xác rồi? Vương Tiểu phát biểu chính mình suy đoán, nơi này là tuyệt địa, căn bản không có cơ hội nhặt xác. Lưu Trình Siêu sắc mặt kích động, trong đây nhất định có chúng ta sao lãng địa phương. Thương thần Hắc Trạch không có rất một cách không ngờ bên trên hot sẽ ấp. Điều này khiến cho rất nhiều người quan tâm, nhất là sinh tử họa bên trên Hắc Trạch hình tượng, toàn thân áo đen, tuấn mỹ bất phàm. Mặc dù bích họa họa sĩ đồng dạng, nhưng là vẫn là người cho thấy một cái vĩ ngạn hình tượng. Cái này Hắc Trạch nhất định đem đại phong thái hậu ngủ với, nếu không lấy chiến công của hắn tuyệt đối ghi danh sử sách. Lầu bên trên quá khẩu vị nặng, thái hậu cũng bên dưới phải đi tay. Hoàng hậu không được sao? Cái này liền không hiểu được. Lúc đó đại phong phùng thái hậu cũng mới hơn 30 tuổi, phong vận như lúc đó, bấm một cái liền nổi trên mặt nước. Còn trẻ không biết ta gì tốt, sai coi lò lì là thành bảo. Đàm luận điểm nghiêm chỉnh được không? Hắc Trạch thế nào đánh bại lang vệ? Cái này không đứng đắn sao? Cái này không đứng đắn sao? Ta càng muốn nhìn Hắc Trạch thế nào đánh bại thái hậu. Thời khắc này mạch lưới bên trên, Hắc Trạch đã khiến cho không ít người quan tâm. Công chính sẽ đem chuyện này tiến hành phát sóng trực tiếp, cũng thu hoạch một lớn nhóm khen. Thời khắc này Lâm Triều nhìn trên mạng tin tức, hơi có chút không nói. Hắn có thể cùng Phùng Thái Hậu không có bất cứ quan hệ gì. Bất quá, hắn quả thực gặp qua Phùng Thái Hậu. Phùng Thái Hậu có thể so với sát vách Lưu Nhân Thê xinh đẹp hơn quá nhiều. Hắn cùng với Phùng Thái Hậu không có quan hệ, có thể là sư đệ của hắn, cũng chính là về sau Phong Hưng Đế, cùng Phùng Thái Hậu có thể quan hệ mờ ám không rõ. Cả hai không có huyết mạch quan hệ, nhưng Phùng Thái Hậu, nhưng là Phong Hưng Đế trên danh nghĩa mãi mãi. Đương nhiên, những thứ này trên lịch sử không có bất kỳ ghi chép. Có ghi chép, cũng là Phong Hưng Đế vô cùng hiếu thuận. Giả sử từng ghi chép, Phùng Thái Hoàng Thái Hậu ngón chân sinh ngủ, Phong Hưng Đế hiếu, quỳ xuống đất mút vào mà ra. Lâm Triều chỉ cảm thấy, quý quyền thật loạn. Phong Hưng Đế, cần phải đổi tên Phụng Hiếu Đế, là một cái mười phần lớn hiếu tử. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 13, giả tiểu thư. Đại Hoang Sơn mạch Hắc Trạch, triệt để đưa tới quan tâm. Loại này quan tâm, chính là toàn dân quan tâm. Trừ quan phương phát sóng trực tiếp ở giữa, cũng không thiếu nổi tiếng trên mạng nhao nhao đi trước Đại Hoang Sơn mạch, có nhiệt độ. Bất quá, những thứ này nổi tiếng trên mạng cũng không có tư cách tiến nhập khu vực nòng cốt. Mọi người tốt, ta là lịch sử hoạt náo viên tiểu thôi, hiện tại chúng ta đi tới Đại Hoang Sơn mạch, đáng tiếc nơi đây đã lôi cảnh giới tuyến, chúng ta những người này không thể tiến nhập. Thế nhưng đâu, chúng ta không cần đi vào, quan sát địa hình sơn mạch, đây là ta thành thạo sự tình. Quan sát những thứ này, ta đại khái là có thể biết, trước đây Hắc Trạch là thế nào lĩnh binh hủy diệt lang vệ. Lại vớ vẩn tuổi, hoạt náo viên không như đổi tên tiểu thôi a. Ta cũng không có lừa các ngươi, tiểu thôi từ trước tới giờ không tội phồng. Tiểu thôi cầm điện thoại di động phát sóng trực tiếp, đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn. Đồng hóa, bản lý mỹ tịt hạ cờ. Tiểu thôi ánh mắt nhìn về phía trước đi qua một chiếc hạ cờ xe màu đen thân xe trình hình dọc nước lấy một loại thong thả vững vàng tốc độ hướng cảnh giới tuyến bên trong khu vực chạy tới. Tiểu thôi camera lập tức đối với đủ chiếc xe kia. Mọi người trong nhà mau nhìn, bản lý mỹ tịt hạ cờ xe có đại nhân vật tới Đại Hoa Sơn. Phát sóng trực tiếp thời gian lập tức cũng phát một hồi 666. Lúc này có người hỏi, bản lý mỹ tịt hạ cờ xe làm sao vậy, giá cả rất đắt sao? Tiểu thôi sắc mặt nghiêm túc, hạ cờ cùng giá cả quý không có quan hệ. Loại xe này người bình thường thậm chí phú hào có tiền cũng mua không được, đây là có quyền thế người mới có thể mua được. Tiểu thôi tại phát sóng trực tiếp ở giữa phổ cập khoa học. Hạ cờ xe tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp. Đệ tứ đẳng cấp là tinh anh bản, chỉ có xã hội các giới khắp mọi mặt tinh anh nhân sĩ hoặc là đỉnh tiêm nhân tài mới có thể mua, một năm chỉ có 1.000 đài bán ra. Đệ tam đẳng cấp là giường cột bản, chỉ có các thành phố lớn quan lớn hoặc là chính khách mới có thể mua. Đệ nhị đẳng cấp, tôn quý bản, loại xe này là vương thất thành viên cùng nội các thành viên dành riêng với xe. Đẳng cấp thứ nhất, chí tôn bản, loại xe này càng không phải là người bình thường có thể ngồi. Trước mắt tuyên bố ra, quốc vương, vương hậu cùng với nội các cái kia 9 vị mới nắm giữ. Tại đây chút đẳng cấp ở ngoài, kỳ thực còn có một loại bản limited hacker, cũng chính là trước mắt quá khứ chiếc xe này. Đẳng cấp thứ nhất chính là bản limited hacker, cũng chính là trước mắt quá khứ xe. Loại xe này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mua nguyên tắc liền tiểu thôi đều không biết. Đồn đãi, loại xe này chỉ có cho đối với đại hạ làm ra cống hiến to lớn người mới sẽ có. Lại có người như vậy tiến nhập đại hoang sơn mạch, xem ra hắc trạch sự tình đã khiến cho phía trên chú ý. Tiểu thôi nói, kỳ thực còn có chút khó hiểu. Hắc trạch chuyện này, nói thật lời nói tối đa cũng chính là một cái lịch sử sự kiện. Coi như moi ra, đối với đương đại thế cục cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tối đa ảnh hưởng là lịch sử sách, là trong cuộc thi dung, là phim truyền hình. Bây giờ, tựa hồ có một vị quốc sĩ đi tới đại hoang sơn mạch, cái này hết thảy đều để lộ ra một tia quỷ dị. Dù sao, đây chỉ là một lịch sử sự kiện, liền một ít có siêu tầm giá trị văn vật đều rất ít, tại sao có thể có loại cấp bậc này người đến? Chiếc xe này đến cùng là của ai? Ai đi tới Đại Hoang Sơn? Có khả năng hay không? Sinh tử bia bên trên nói là sự thật, Hắc Trạch một người đánh bại Lang Vệ, đưa tới phía trên chú ý. Ngươi điện xem phim nhiều quá a, còn một người đánh bại Lang Vệ. Hắc Trạch cái thế, có thể đánh thắng một đầu cự lang cũng là không tệ rồi. Hắc Trạch là người, không phải thần. Hắn chính là thương thần. Ngươi như thế có thể tranh cãi, ngày mai tới ta công trường đưa tin a, bao ăn bao ở. Cùng cái này đồng thời, bản số lượng hạn chế hạ cờ xe dừng ở cảnh giới tuyến bên trong. Đại Hoang Sơn trong, lập tức có người ra lên tiếp. Hạ cờ đậu xe tại ven đường, cửa xe mở ra, một cô gái đi ra. Đầu của nàng bên trên bao phủ một tầng màu đen sa mỏng, căn bản thấy không rõ dung mạo của nàng. Bất quá, nhìn nàng tư thái, cần phải không so với tuổi trẻ. Đại Hoang Sơn mạch, mấy vị thân chức cao vị người đi ra, nhìn thấy nữ tử, mặt lộ cung kính thần sắc. Gặp qua giả tiểu thư. Bọn họ không biết cô gái trước mặt là ai, nhưng chỉ biết gọi là giả tiểu thư. Vị này giả tiểu thư là từ kinh đô chạy tới, thân phận không rõ. Thế nhưng thượng cấp để bọn hắn nghiêm túc tiếp đãi, chỉ biết là một đại nhân vật, rất lớn cái kia loại. Ừm. Nữ tử gật đầu. Tại nữ tử bên cạnh có mấy vị quân hàm rất cao nữ tính cùng đi. Đại Hoang Sơn mạch bên trong mấy vị người phụ trách nhìn thấy mấy vị kia, cảm thấy kính nể. Trong lòng đối với giả tiểu thư thân phận cũng có càng nhiều suy đoán, sợ rằng so với bọn hắn trước đó đoán cao hơn. Ngay từ đầu bọn họ cảm thấy có thể là có chút nội các thành viên người nhà, hoặc là vương thất thành viên. Bây giờ xem ra cái này giả tiểu thư bản thân chính là quyền quý. Bên cạnh một vị nữ tính quân nhân mở miệng, nơi đây đào móc thế nào? Đại Hoang Sơn đào móc người phụ trách Lý Dương cực vội vàng nói, đang tiến hành, trước mắt đã phát hiện 1972 cố lang tộc thi cốt. Bất quá, dựa theo chúng ta suy tính, đào móc tiến độ cũng không đến 1/5. Ừm. Nữ tính quân nhân nhìn bên cạnh giả tiểu thư một mắt, tiếp tục hỏi, có quan hệ hắc trạch tin tức có cái kia một ít. Điều này cần lưu chuyên gia đến nói. Lý Dương cực nói, hắn không phải chuyên gia của phương diện này, mặc dù biết rất nhiều, nhưng khẳng định không như Lưu Trình Siêu biết hơn nhiều. Trước mắt, có quan hệ hắc trạch tin tức, chúng ta chỉ tìm được mấy chỗ tấm địa đá, cùng với một cái sinh tử tử. Lưu Trình Siêu ở bên cạnh nói. Hắn đem sinh tử từ nội dung bên trong, cặn kẽ giới thiệu cho trước mắt giả tiểu thư đám người nghe. Sinh tử trong bức họa nội dung rất khoa trương, hắn cũng không có bất kỳ dấu dến. Những người khác đều đối với sinh tử từ sinh ra một tia hiếu kỳ. Giả tiểu thư, có muốn hay không đi sinh tử từ nhìn một lần? Lý Dương cực ở bên cạnh nói, trong thanh âm mang theo một tia hỏi. Đi lò rèn. Giả tiểu thư mở miệng, thanh âm nghe lên tuổi rất trẻ, thật giống như mười mấy tuổi nữ sinh đồng dạng. Cái này khiến người ở chỗ này càng hiếu kỳ hơn. Cái này người trẻ tuổi giả tiểu thư là ai? Bất quá, mọi người cũng rất kinh dị. Giả tiểu thư vì sao phải đi lò rèn? Liền trước mắt khai phá ra, thuộc sinh tử từ nhất hấp dẫn con mắt người khác. Sinh tử từ trong có các loại hình ảnh truyền đến trên mạng, thậm chí sinh tử từ đều có chuyên mục tiến hành giới thiệu lời giải. Về phần lò rèn, vẹn vẹn có một chút người quan tâm. Được. Lý Dương cực không nói gì thêm. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 14, thư. Tại mọi người cùng đi bên dưới, đoàn người đi tới lò rèn. Bởi vì họ giả cô gái thân phận đặc thù, đoạn đường này đương nhiên không có chuyển trực tiếp camera, là trong bóng tối tiến hành. Rất nhanh, mọi người đi tới lò rèn. Bây giờ lò rèn, liền một cái hình thức ban đầu cũng không nhìn ra được. Nếu như không phải phát hiện các đá, lại tăng thêm các loại chắc thí phân tích, mới xác định nơi này là một cái lò rèn. Bây giờ, giả tiểu thư đi tới lò rèn trước, yên lặng không nói, bất quá mọi người rất rõ ràng cảm giác được một cỗ đặc thù cảm xúc từ trên thân giả tiểu thư sinh ra. Nữ tính quân nhân nhìn Lưu Trình Siêu cùng Lý Dương cực một mắt, mọi người hiểu ý, nhao nhao thối lui hơn 10m, đem giả tiểu thư một người ở lại chỗ này. Toàn thân áo đen giả tiểu thư nhìn phía trước lò rèn, trong mắt thần sắc không hiểu. Hắc Trạch. Nàng hô kêu một tiếng, đáng tiếc không có bất kỳ trả lời. Một lúc lâu, trong tay của nàng xuất hiện một phong thư. Phong thư này, giấy trương ố vàng, đi qua đặc thù xử lý, như trước khó có thể sự ăn mòn của tháng năm. Bên ngoài, Lý Dương cực ở bên cạnh hỏi, cái này giả tiểu thư vì sao tới Đại Hoang Sơn mạch đâu? Lưu Trình Siêu cũng là không hiểu. Đại Hoang Sơn mạch, mặc dù cất giấu một cái kinh thiên lịch sử, thế nhưng cái này lịch sử, phòng trừng cảm giác hứng thú đều là lịch sử kẻ yêu thích. Cái này giả tiểu thư, nhìn lên tới cũng không giống đối với lịch sử cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ngược lại, tựa hồ đối với Hắc Trạch cái này người cảm thấy rất hứng thú. Các người trước mắt đang tra duyệt Hắc Trạch, có phải là không có tìm đến bất kỳ cùng Hắc Trạch có quan hệ tài liệu lịch sử? Nữ tính quân nhân hỏi.
Không có.
Lưu Trình Siêu trả lời nói, tại Đại Hoang Sơn mạch moi ra đã là toàn bộ. Nghĩ tới cái gì, Lưu Trình Siêu sắc mặt biến được kích động lên. Cái này nữ quân nhân đề cập cái này, chẳng lẽ nói, lẽ nào các ngươi có phương diện này tư liệu? Nếu như có lời nói, như vậy Đại Hoang Sơn mạch hắc trạch hủy diệt lang vệ, cũng coi như bên trên có một chút tư liệu chứng minh. Giả tiểu thư có. Nữ tính quân nhân trên mặt lộ ra kính nể thần sắc, giả tiểu thư gia tộc chính là hào tộc thế gia, coi như trung gian xuống dốc qua rất nhiều lần, thế nhưng tại không ít triều đại đều ra qua có danh tiếng người. Nàng tổ thượng, tại Đại Phong thời kỳ, tựa hồ cùng một vị gọi hắc trạch người có giao tình. Đô Tô giả ra. Lưu Trình Siêu không khỏi nói ra. Đại Phong thời kỳ, quân chính hai phương diện có thật nhiều họ giả danh nhân. Nói thí dụ như Thương Vương Lưu Tú sư đệ, chính là lúc đó Đô Tô cổ gia gia chủ giả chính đạo. Giả chính đạo là một cái võ phu quân nhân, lại thường có đại tài. Nó đẩy ra bờ ruộng dọc ngang chính sách, đại tu thương nói, có một phong cách riêng. Từ quốc gia xác định công trình sửa đường, thân hào cạnh tranh sửa đường. Hành động này, đâu vào đấy không ít bởi vì lang tộc xâm lấn mà chạy trốn lưu dân, cũng mở rộng ra thương lộ, vì về sau phong hưng đế khai sáng rầm rộ chữa đặt rắn chắc cơ sở. Đúng, giả tiểu thư gia tộc phổ, quả thực có thể truy tố đến Đô Tô giả gia. Nữ tính quân nhân mở miệng. Lý Dương cực hít sâu một hơi. Như thế khoa trương cùng khủng bố sao? Lưu Trình Siêu cũng rất khiếp sợ, nhưng không có Lý Dương cực rõ ràng như vậy. Loại này thiên nhiên thế gia, rất ít gặp, nhưng tại đại hạ quả thực tồn tại. Những gia tộc này, có qua thấp gốc, có qua huy hoàng. Thậm chí, có thể dòng chính đều đã hủy diệt, nhưng như trước tiếp tục kéo dài. Liên Lưu Trình Siêu biết được thế gia, nổi danh nhất chính là Văn gia. Từ xưa đến nay, văn võ hai chữ đều có phi phàm định nghĩa, mà chữ viết căn nguyên liền xuất phát từ Văn gia. Có thể nói là Văn gia định nghĩa văn hàm nghĩa. Cái này kinh khủng gia tộc kéo dài đến nay, cho dù là bây giờ đại hạ, tại mọi phương diện cũng có Văn gia thân ảnh. Không nghĩ tới, cái kia giả tiểu thư, vậy mà đến từ chính giả gia. Hắc Trạch, nếu quả như thật là Thương Vương Lưu Tú đệ tử, như vậy quả thật có thể cùng giả gia có liên quan. Nghĩ đến cái này, Lưu Trình Siêu nội tâm kích động. Nếu có còn lại chứng cứ liên chứng minh Hắc Trạch tồn tại, cái này vô cùng then chốt. Ta có Hắc Trạch viết một bức thư. Một đạo âm thanh truyền đến, giả tiểu thư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong tay của nàng xuất hiện một chương khô vàng thư tử. Phong thư này bên ngoài có một tầng lá mỏng, rất hiển nhiên đi qua đặc thù xử lý. Lưu Trình Siêu lập tức nhìn sang. Tin bên trên chữ không nhiều, chỉ có vẹn vẹn mấy lời, là đại bạch lời nói. Chữ phía trên tích là đại phong triều thường dùng thể chữ nhan. Hương quân, lang vệ tới rồi, ta quyết định đi báo thủ. Đáng tiếc, không thể gặp ngươi cuối cùng một mặt, ngươi so Lưu quả phụ, phùng thái hậu nhiều dễ nhìn. Hắc Trạch Lưu. Lưu Trình Siêu đem thư bên trên văn tự nói ra. Trang bên trên người đều có chút kinh ngạc. Phong thư này tựa hồ là một cái bình thường, bất quá cũng để lộ ra rất nhiều tin tức. Hắc Trạch, thật đi đối phó lang vệ. Giả tiểu thư đem thư thu hồi, phản phất phong thư này đối với nàng mà nói không gì sánh được chân quý. Ánh mắt của nàng trong suốt, lại không người nhìn thấy. Phía sau, nếu như cho Hắc Trạch chính danh, cần dùng phong thư này, có thể liên hệ ta. Giả tiểu thư thanh âm bình tĩnh. Không có vấn đề. Lưu Trình Siêu ở bên cạnh nói. Ngắn ngủi một bức thư, tiết lộ tin tức rất nhiều. Xem ra, ban đầu Hắc Trạch cần phải cũng tuổi rất trẻ. Hắn cần phải cùng ngay lúc đó cổ gia nào đó vị tiểu thư, cũng chính là trước mặt vị này giả tiểu thư tiên tổ, tên là Hương Quân nữ tử, có nhất định cảm tình quan hệ. Chúng ta đi sinh tử từ xem một chút đi. Giả tiểu thư mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Được. Lưu Trình Siêu đáng người, lập tức mang theo giả tiểu thư đi trước sinh tử từ. Bây giờ sinh tử từ đi qua xử lý, ánh sáng sẽ càng sáng ngời một ít. Sinh tử từ bên trong ghi chép, Hắc Trạch lấy một ngăn cản vạn, chém giết lang vệ. Nơi đây ghi chép, tìm từ cần phải có khoa đại thành phần. Bất quá, cũng có thể chứng minh, lang vệ diệt vong cùng Hắc Trạch thật sự có quan. Lưu Trình Siêu vừa nói còn vừa nhìn giả tiểu thư, đáng tiếc cách thật mỏng hắt xa, hắn căn bản thấy không rõ giả tiểu thư khuôn mặt cùng biểu tình. Kết hợp giả tiểu thư thư tín trong tay, Hắc Trạch cần phải là cho vị này tên là Hương Quân người yêu viết một bức thư sau, đi tới Đại Hoang Sơn mạch, tiện đà cùng lang tộc khai chiến. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lưu Trình Siêu cảm giác mình nói đến người yêu hai chữ thời điểm, giả tiểu thư thân thể tựa hồ có chút phản ứng. Dựa theo nơi đây miêu tả, Hắc Trạch một người chém giết hơn vạn lang vệ, quả thực rất không khoa học. Nữ tính quân nhân phát biểu ý kiến của mình. Coi như Thương Vương Lưu Tú đệ tử, Hắc Trạch quả thực rất mạnh. Thế nhưng lại mạnh, hắn cũng chỉ là một người. Sinh tử từ bên trên đồ vật, không thể hoàn toàn quả thật. Lưu Trình Siêu nói, sinh tử từ bên trên đồ vật, hắn coi như đọc sách đồng dạng. Bộ phận tư liệu có thể dùng, coi như tham khảo. Về phần những thứ khác, nhìn một chút là được. Bằng không, nếu như cái gì đều coi là thật, những cái kia viễn cổ thần thoại, lẽ nào hay là thật hay sao? Hắc Trạch hắn rất mạnh, luôn luôn yên lặng không nói, rất ít nói lời nói. Giả tiểu thư nhìn sinh tử từ, thở dài nói, nàng tựa hồ rơi vào nào đó loại hồi ức. Lấy một ngăn cản vạn có lẽ khoa trương, nhưng ta tin tưởng, lấy một cả trăm, hắn có thể đủ làm đến. Giả tiểu thư mở miệng, thanh âm chắc chắc. Lấy một trong trăm, quả thực tồn tại loại khả năng này. Lưu Trình Siêu không có phủ định. Một vạn người cùng 100 người là bất đồng. Đám ô hợp 100 người, bị một người giết tán rất có thể. Thế nhưng 10.000 tinh nhuệ lang vệ, không có khả năng. Đào móc tiến độ có thể để thăng một ít. Giả tiểu thư nhìn Lý Dương Cực, ta nguyện ý cho các ngươi công tác tổ một ít tiền tài bên trên chống đỡ. Nghe được lời nói của giả tiểu thư, Lý Dương Cực nội tâm kích động. Không có vấn đề. Hắn kích động không phải tiền, mà là cùng giả tiểu thư dựng bên trên quan hệ. Có đôi khi, quan hệ so tiền quan trọng hơn. Giả tiểu thư nhìn phía trước thi công hiện trường, ta muốn thấy đến hắn thi thể. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 15, lẽ nào sinh tử từ là thật? Có giả tiểu thư chống đỡ, Đại Hoang Sơn đào móc công tác tiến hành tốc độ càng lúc càng nhanh. phát sóng trực tiếp ở giữa cũng trở nên nhiều hơn lên. Không chỉ có Vương Kiều loại này chủ phát sóng trực tiếp ở giữa, cũng không có thiếu phó phát sóng trực tiếp ở giữa. Thế nhưng, như trước lấy Vương Kiều phát sóng trực tiếp ở giữa nhân khí tối cao. Dù sao, Vương Kiều phát sóng trực tiếp ở giữa có Lưu Trình Siêu loại này chuyên gia tọa trấn. Chuyên nghiệp tính, tin tức tuyến đầu tính đều vượt lên đầu tại cái khác phát sóng trực tiếp ở giữa. Lúc này, Lưu Trình Siêu đứng đang đào móc hiện trường, hắn cau mày. Hiện tại tiến triển như thế nào? Đã có 3000 cô lang tộc thi cốt, 2000 cô cự lang thi cốt. Thế nhưng là vẫn không có phát hiện đại phong binh lính thi cốt đúng không? Lưu Trình Siêu khóa chân mày. Chuyện này rất trọng yếu. Trước mắt theo đào móc bắt đầu, ở mảnh này bị vùi lấp địa phương, phát hiện lang tộc thi cốt, còn có một chút khải giáp linh kiện. Thế nhưng, những cơ phận này tất cả đều là lang tộc. Đại phong binh lính thi cốt không có một. Thậm chí, liền đại phong vũ khí, cùng với một ít chiến đấu phương tiện, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào, quản chi là tàn tiết. Cái này rất quỷ dị. Hai quân giao chiến, nhất là một phương vẫn là nổi tiếng thiên hạ lang vệ. Kết quả, chiến trường bên trên không có bất kỳ đại phong binh lính thi cốt, thậm chí liền một ít vũ khí cũng không có phát hiện. Cái này quả là khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì chiến tranh? Không có phát hiện. Nhân viên nghiên cứu trả lời nói, trước mắt đi qua kiểm nghiệm thi cốt đều đến từ chính lang tộc. Chẳng lẽ nói, đại phong sĩ binh không có cùng lang vệ đánh giáp lá cả, mà là sử dụng cung tiễn hoặc là đầu thạch khí? Vương Tiểu ở bên cạnh phát biểu chính mình suy đoán. Cung tiễn rất mạnh, nhưng lực sát thương hữu hạn. Loại địa thế này, có thể tránh thoát cung tên địa phương nhiều lắm. Lưu Trình Siêu cao mày, đang suy tư điều gì? Đầu thạch khí các loại, căn bản là không có cách rời đến sân thượng. Nơi đây chiến đấu, thật sự là quỷ dị. Lưu Trình Siêu đã phát hiện nhiều cái chỗ kỳ hoặc. Lang tộc thi cốt, tựa hồ đã trải qua nghìn năm mà không mục nát. Nơi đây chiến đấu, không có đại phong binh lính thi cốt xuất hiện. Phản phất, thật cùng sinh tử từ giống nhau, đại phong bên này, vẹn vẹn có Hắc Trạch một người tham chiến. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Trình Siêu hơi biến sắc mặt. Chúng ta đi sinh tử từ. Nội tâm hắn đột nhiên nhiều hơn một loại suy đoán. Vạn nhất, sinh tử từ bên trong đều là thật. Đại phong thật chỉ có Hắc Trạch một người, hắn lấy một người chém giết lang vệ. Chỉ là, điều này có thể sao? Đây là tháng cơ sinh vật có thể làm được sự tình sao? Nhìn sinh tử từ bên trên hình tượng, Lưu Trình Siêu nội tâm rơi vào một tia mê man. Khoa trương, khuyết đại, hắn biết, không ít sinh tử từ đều có khuyết đại. Thế nhưng, cái này lấy một ngăn cản vạn, đã không phải là phóng đại, mà là thần thoại. Có cần phải trực tiếp thần thoại sao? Còn là nói, cái này tất cả đều là thật. Chậc, Lưu Trình Siêu vẫn lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Nơi nào có một người chém giết hơn vạn lang vệ? Coi như là 10000 đầu heo, đứng tại một hàng không động, để cho người giết cũng được giết mệt mỏi. Hiện tại, sẽ chờ lấy tiếp tục đào móc, xem có thể hay không nhìn thấy càng nhiều hơn manh mối. Lúc này, Lưu Trình Siêu màn hình điện thoại di động sáng lên, gọi tới một cú điện thoại. "Uy, Vương lão, có kết quả rồi sao?" "Ừm, thời đại quá xa xưa, trước mắt kiểm tra đo lường, không nhất định cam đoan chính xác. Những hài cốt này, theo trước mắt kiểm chắc 34 cố, phòng trừng đều là bị ngoại lực trọng lực đả kích, tạo thành xương cốt gãy, cuối cùng xuất huyết bên trong mà chết. Cảm ơn Vương lão." Đạt được đáp án này, Lưu Trình Siêu hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt nhìn về phía sinh tử tử. Sinh tử tử bên trên, Hắc Trạch một thương quét ngang, đem người đánh bay. Nếu như là thật lấy một ngăn cản vạn, dùng thương đâm người ngược lại tương đối chậm, không như trực tiếp quét ngang, đảo qua chính là một mảnh. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Trình Siêu đều dùng mình một cái. Chính mình tại nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó, làm sao có thể lấy một ngăn cản vạn? Lưu lão, có những thứ khác phát hiện sao? Vương Tiểu ở bên cạnh nói, nàng vẫn không quên phát sóng trực tiếp. Nàng mỗi ngày đều muốn đổi một bộ quần áo, hôm nay thay đổi váy ngắn thì băm, tản ra thanh xuân khêu gợi khí tức. Không có. Lưu Trình Siêu trong lòng suy đoán đương nhiên sẽ không nói. Nếu như nói ra những thứ này lời nói, hắn gái chuyên gia này cuộc đời phòng trừng liền phải kết thúc. Mẹ, ta ở trường học luôn luôn rất tốt. Gần nhất tìm một kiêm chức, buôn bán lời chút tiền. Lâm Triều ngồi trên cái ghế, chậm rãi nói chuyện. Buôn bán lời 1 triệu, hắn đem phòng đơn thay đổi, bây giờ ở một cái lồng 2. Hiện tại hắn ngẫu nhiên nếm thử rèn luyện thân thể, hoặc có lẽ là luyện võ. Hắn còn cho phụ mẫu mua một chút thuốc bổ, giúp phụ mẫu tiến hành kiểm tra sức khỏe. Lâm Triều tình huống gia đình không phải rất tốt. Ba mẹ đều là người bình thường, bằng cấp không cao, làm công tác đều tương đối vất vả. Ngày hôm qua, Lâm Triều còn cho ba mẹ cho hẹn trước kiểm tra sức khỏe, toàn diện kiểm tra một phen. Còn tốt, đại thể bên trên không có vấn đề, chính là có một ít bệnh vặt. Những thứ này còn tốt, vấn đề không lớn, cũng để cho Lâm Triều thở dài một hơi. Ừm ân, ta hết thể đều tốt, không mệt. Lâm Triều trả lời nói. A. Đột nhiên, Lâm Triều ngây ngẩn cả người. Trong điện thoại, hắn mụ mụ nhờ cậy hắn một việc. Bà con xa biểu muội chiếu cố một lần. Nghe trong điện thoại, chính mình có một cái bà con xa biểu muội Triệu Tiểu Dịch, thi được Thiên Hải một trường đại học. Hy vọng Lâm Triều chiếu cố một lần. Ngày mai, Triệu Tiểu Dịch liền tới Thiên Hải thị, Lâm Triều liền đi dàn xếp nàng một chút. Đối với Triệu Tiểu Dịch, Lâm Triều ký ức không nhiều, chỉ nhớ rõ người thật đáng yêu. Lâm Triều nhớ không lầm, năm mới phụ thân sinh bệnh phẫu thuật cần vay tiền, Triệu Tiểu Dịch phụ mẫu mượn không ít, trợ giúp Lâm Triều ra vượt qua cửa ải khó khăn. Triệu Tiểu Dịch sẽ đến Thiên Hải thị, đợi một đoạn thời gian. Lâm Triều hỗ trợ chiếu cố, chuyện này hắn vô pháp cự tuyệt. Tốt, không có vấn đề. Lâm Triều bằng lòng. Còn tốt hắn thay đổi một cái lồng hai, nếu không rất không tiện. Bất quá, hắn cũng suy đoán, Triệu Tiểu Dịch không nhất định ở hắn nơi này. Hắn nếu như không có nhớ lầm, Triệu Tiểu Dịch tình huống gia đình không sai. Cúp điện thoại, Lâm Triều đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống. Đây là, mẹ chặt truyền đến một cái hảo hữu xin. Lâm Triều nhìn bên dưới, chính là mình bà con xa biểu muội Triệu Tiểu Dịch. Cái này bà con xa biểu muội, quả thực rất bà con xa, đều ra năm ăn xong. Lâm Triều ca, ta là Triệu Tiểu Dịch, làm phiền ngươi. phía sau là một cái túi đầu biểu tình. Không có vấn đề. Lâm Triều hồi một lần. Ngày mai ta đi xe lửa đứng đón ngươi. Cảm ơn Lâm Triều ca. Lâm Triều để điện thoại di động xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía máy mô phỏng. Khoảng cách lần tiếp theo mô phỏng chỉ còn lại một ngày nhiều thời giờ. Lần này không biết sẽ mô phỏng cái gì. Lâm Triều nghĩ, nội tâm có chờ mong. Hôm nay lần đầu tiên cùng lần thứ 2 mô phỏng, hắn phát hiện máy mô phỏng càng ngày càng cao cấp. Lần thứ 3 mô phỏng có thể cùng lần thứ 2 mô phỏng hoàn toàn không giống nhau. Hy vọng lần này nhiều làm một vài chỗ tốt. Lần này, Lâm Triều dự định nghiêm túc mô phỏng. Một lần trước mô phỏng hát trạch, nguyên tưởng rằng chỉ là một cái mang theo quái dị sắc thái trò chơi. Không nghĩ tới, Đại Hoang Sơn mạch đào móc, khả năng thật tồn tại hát trạch. Như vậy lần này mô phỏng cũng sẽ là thế giới chân thật sao? Chương 16, Triệu Tiểu Dịch. Lâm Triều ca, ở chỗ này. Xe lửa đứng bên ngoài, Triệu Tiểu Dịch cho Lâm Triều vung tay. Lâm Triều nhìn sang, lập tức nhìn rồi một cái tản ra khí tức thanh xuân thiếu nữ. Nàng mặc lấy rượu màu đỏ mặc áo cùng váy ngắn, có chút bộ ngực quy mô bên trên mang một cái nơ con bướm. Thon dài bắp đùi bên trên bọc dớ cao màu đen, dẫm lên màu đen gáy bằng giày da. Dung mạo thanh lệ, coi là bên trên một mỹ nữ. Tiểu Dịch, đã lâu không gặp. Lâm Triều vung tay, nhìn thiếu nữ trước mặt. Cái này bà con xa biểu muội, hắn quả thực chưa từng thấy qua hai mặt. Lần trước gặp mặt, vẫn là ăn tiệc thời điểm, hai người ngồi tại cùng một cái bàn. Lúc kia, Lâm Triều còn tại lên cấp 3, Triệu Tiểu Dịch cần phải là sơ trung. Không nghĩ tới, nhiều năm không thấy, trước đây cái kia tiểu cô nương đã duyên dáng yêu kiều. Lâm Triều ca, ta đói, buổi trưa ăn cái gì? Triệu Tiểu Dịch sau lưng một cái túi, bên trong cổ nàng nàng trang bị đầy đủ đồ vật. Lâm Triều thuận tay tiếp nhận đi, ngươi muốn ăn cái gì? Thiên Hải dê bọ cạp nhất lưu, ta muốn ăn cái này. Triệu Tiểu Dịch mở miệng nói, ta chính tốt đoạt một cái cửa hàng lưu đãi khoán, 69 khối liền có thể ăn được hai người phần món ăn. Lâm Triều khỏe miệng buộc vòng quanh nụ cười. Triệu Tiểu Dịch tiểu tâm tư hắn tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi là khách nhân, ta cái này làm chủ nhà tự nhiên mời khách. Chút tiền ấy, biểu ca ngươi vẫn là ra nổi. Lâm Triều tùy ý nói. Triệu Tiểu Dịch không tiếp tục cự tuyệt. Hai người đón xe, đi một chỗ dê bọ cạp hỏa hòa điểm. Điểm xong đồ ăn, hai người tùy ý nói chuyện phiếm. Tiểu Dịch, ngươi là thi đậu trường học nào? Lâm Triều chỉ biết Tiểu Dịch thi đậu Thiên Hải thị một trường đại học, cụ thể là cái nào cũng không rõ ràng. Thiên Hải đại học giao thông. Thật không tệ. Lâm Triều nói. Thiên Hải đại học giao thông cũng liền so Thiên Hải đại học thiếu chút nữa. Thế nhưng đặt ở toàn quốc cũng là trường danh tiếng. Kỳ thực ta muốn đi Thiên Hải đại học, đáng tiếc điểm kém một chút. Triệu Tiểu Dịch trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối, Thiên Hải đại học lịch sử hệ, nhưng là nhất tuyệt. Tạm được. Thuyết pháp này, Lâm Triều đồng ý. Thiên Hải đại học tại đại hạ sắp xếp không tiến ba vị trí đầu, nhưng lịch sử hệ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chỉ có đại hạ học phủ mới có thể cùng sánh vai. Lần này đại hoang lang tộc sự kiện bên trong Lưu Trình Siêu giáo sư chính là các ngươi Thiên Hải đại học, ta đặc biệt bội phục hắn. Nhắc tới Lưu Trình Siêu, Triệu Tiểu Dịch đôi mắt thả tinh quang. Lâm Triều hơi sững sờ. Hắn biết Lưu Trình Siêu, nhưng không nghĩ tới cũng là bọn hắn Thiên Hải đại học. Lâm Triều ca, ngươi nên biết Đại Hoang Sơn lang tộc sự kiện a? Triệu Tiểu Dịch thuận miệng hỏi. Nghe nói qua, còn ngẫu nhiên nhìn chút phát sóng trực tiếp. Chuyện này, Lâm Triều cũng chú ý một hai. Dù sao, cùng hắn có quan hệ, nhưng quan tâm không là rất nhiều. Ấn Lâm Triều ý tưởng, đó chính là tùy duyên. Lâm Triều ca, ngươi cũng xem qua cái này phát sóng trực tiếp, cần phải biết chuyện này có nhiều hả? Nhắc tới cái này, Triệu Tiểu Dịch rất rõ ràng trở nên càng thêm có tinh thần. Quả thực, trải qua mấy lần hot seat. Lâm Triều bình tĩnh nói, chuyện này nếu như được chứng thực, là đủ để cải biến lịch sử sách sự tình. Nói không chừng, năm nay sát hoạch đề thi đều muốn sửa. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này đều là nhuyễn tính, đối với chân chính đại cục đến nói không quan hệ trọng yếu. Hiện tại, hầu như có thể xác định là hát trạch hủy diệt lang vệ. Nhắc tới hát trạch, Triệu Tiểu Dịch đôi mắt đều là tiểu tinh tinh. Đối với cho các nàng loại này nữ sinh đến nói, hát trạch quả thực rất đáng giá phấn. 89/10. Lâm Triều tùy ý phụ họa. Hắn làm sự tình, đương nhiên có thể xác định. Những thứ này lang vệ chính là hắn bị tiêu diệt. Còn dễ làm ban đầu, hắn thức tỉnh rồi hai loại đặc thù thiên phú. Nếu không, chém giết trên trăm lang vệ chính là của hắn cực hạn. Mà cái kia thiên phú rất khủng bố. Giết chóc thiên phú, càng giết càng mạnh. Bất quá, một khi khởi động, liền không có đường lui. Rơi núi thiên phú, càng là khủng bố, một hống bên dưới, sơn băng địa liệt. Đáng tiếc có chỗ thiếu hụt, chỉ có thể đem núi giống sập. Nếu không, hát trạch đối với lang vệ giống một cú họng, lang vệ phòng trừng muốn chết được thất thất bát bát. Bất quá, hiện tại vấn đề là hát trạch làm sao hủy diệt lang vệ. Hiện tại trên mạng có rất nhiều loại suy đoán, Lâm Triều ca ngươi cảm thấy là dạng gì? Triệu Tiểu Dịch vừa ăn dê bỏ cạp, một bên hỏi. Ta đoán, liền cùng sinh tử từ bên trên nói như vậy, hát trạch lấy một ngăn cản vạn. Lâm Triều lộ ra nụ cười, cho ra một cái lệnh người bất ngờ đáp án. Bây giờ, sinh tử từ trong có rất nhiều hình tượng đều lưu truyền ra đi. Sinh tử từ bên trong văn tự cùng hình tượng, vô cùng làm người nghe kinh sợ. Lấy một người ngăn cản hơn vạn lang vệ, cái này quả là tựa như thần thoại. Không qua thế giới lớn, loại người gì cũng có. Tin tưởng hắc trạch một người hủy diệt lang vệ có khối người. Quả nhiên, nghe được lời nói của Lâm Triều, Triệu Tiểu Dịch nở nụ cười, "Lâm Triều ca, ngươi là một cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân." Triệu Tiểu Dịch mang trên mặt bình tĩnh thần sắc. Cơ thể người là có cực hạn, hắc trạch lại mạnh, cũng không khả năng chém giết hơn vạn lang vệ. Chém giết mười mấy cái, phòng trường liền là cực hạn. Lâm Triều cười cười, "Khả năng đi." Hắn không có cùng Triệu Tiểu Dịch tranh. Triệu Tiểu Dịch gặp Lâm Triều biểu tình, tiếp tục nói ra, "Lâm Triều ca, nói thí dụ như ngươi, đi qua huấn luyện đặc thủ, khả năng sức chiến đấu sẽ tăng lên, nhưng là có thể đánh thắng 10 người bình thường, đã là cực hạn. Ta cũng không kém, đi qua huấn luyện đặc thủ, có thể đánh thắng Lâm Triều ca ngươi không có vấn đề." Lâm Triều ăn dê bỏ cạp, đối với Triệu Tiểu Dịch, hắn nhận rồi một nửa. Cơ thể người là có cực hạn, nhưng cũng tồn tại một loại vô hạn khả năng. Hắc Trạch coi như tu luyện võ thuật, thực lực đạt được đặc cảnh, cũng mạnh hữu hạn. Võ thuật trong vòng cường giả liên hợp cùng một chỗ, cũng đánh không thắng hơn vạn lang vệ. Hắn hủy diệt lang vệ, nhất định có những đích lý do khác. Triệu Tiểu Dịch lần nữa nói. Nhắc tới võ thuật, Lâm Triều hơi sững sờ. Thế giới này, quả thật có võ thuật vòng tròn. Đương nhiên, cách Hắc Trạch loại trình độ kia quá xa. Ngắn gọn, hấp dẫn, như mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 17, Tam Cực Linh Quyền. Nhắc tới võ thuật vòng tròn, Lâm Triều nhớ tới hôm đó nhìn thấy nữ tử. Lúc đó, hắn cứu từ lầu 4 ngã xuống Tề Tuyết Tiên, về sau ly khai phòng bệnh, cùng một vị cơ ngực phát đạt cô gái tóc ngắn nhìn thoáng qua. Lấy hắn mô phỏng nhân sinh kinh nghiệm, vị nữ tử kia cần phải là luyện gia tử, cũng chính là cái gọi là võ thuật vòng tròn người. Bất quá, quả thực như Triệu Tiểu Dịch nói tới, cái thế giới này võ thuật mạnh hữu hạn. So với trong phim truyền hình diễn, kém quá nhiều. Đánh một ít người bình thường không có vấn đề, đối phó một ít đeo đao tên côn đồ, nói không chừng đều có thể lật xe. Người nói đối với. Lâm Triều không tiếp tục phủ quyết Triệu Tiểu Dịch suy đoán. Lúc này Triệu Tiểu Dịch rất hiển nhiên đắm chìm tại to lớn biểu đạt muốn phía trên. Bất quá, Hắc Trạch coi như không có lấy một ngăn cản vạn, chắc cũng là ngay lúc đó tuyệt thế cường giả. Ta phòng trừng, hắn cần phải là lúc đó Thương Vương Lưu Tú giống nhau cường giả. Nhắc tới Thương Vương Lưu Tú, Triệu Tiểu Dịch đôi mắt tỏa ánh sáng, cùng Hắc Trạch đồng dạng. Rất hiển nhiên, nàng đối với võ thuật vòng tròn, hoặc có lẽ là đối với võ thuật cảm thấy rất hứng thú. Cần phải. Lâm Triều vang lên, trước đây mới vừa gia nhập kinh đô không lâu, sư phụ Thương Vương Lưu Tú liền không phải là đối thủ của hắn. Sư phụ Lưu Tú Thương, quả thật có chút tài năng. Bất quá, cái này một đại tông sư, so sách sử bên trên ghi lại muốn càng thêm có nhân tình vị. Đương nhiên, cũng không thể nói là có tình vị. Lâm Triều nhớ không lầm, Lưu Tú bình thường mang theo một đống đệ tử đi uống rượu có ký nữ hầu. Ngay lúc đó Hắc Trạch, tự nhiên không có lựa chọn đi. Bất quá Lâm Triều biết, cái kia thái tử sư đệ, ngược lại là thật thích đi. Thương Vương Lưu Tú Lưu Gia Thường, hiện tại còn chuyển thừa xuống, xem như là đại hạ bây giờ một loại tuyệt học một trong. Đáng tiếc, đi qua ngàn năm năm tháng, Lưu Gia Thương từng bị đứt truyền thừa. Thương Vũ Hoa loại này tinh túy chỉ có thể ở trong sách cổ nhìn thấy. Mặc dù, đi qua người đời sau luôn luôn thay đổi, bây giờ Lưu Gia Thương như trước bất phàm, thế nhưng không biết cùng đã từng Lưu Gia Thương so sánh, ai mạnh ai yếu. Triệu Tiểu Dịch thở dài, đề cập những thứ này, nàng liền trở nên vô cùng có lực. Thương Vũ Hoa, cái kỹ xảo này, Lâm Triệu biết, là một loại chọn thương giảm bất lực kỹ xảo, rất có một loại tứ lạng bạc thiên cân cảm giác. Bởi vì kích động thời điểm, sẽ liên miên bất tuyệt, hình thành thương hoa, cố xưng là Thương Vũ Hoa. Lúc trước Hắc Trạch cũng học qua môn kỹ xảo này. Lấy lúc đó Hắc Trạch thực lực, chỉ cảm thấy có hoa không quả, còn không như bỏ rơi thương tới thuận tiện. Bất quá Lâm Triều minh bạch, đó là bởi vì Hắc Trạch trời sinh thần lực. Đổi thành những người khác, học được Thương Vũ Hoa, thực lực quả thực sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Thương Vũ Hoa coi là bên trên một loại tuyệt học. Ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Lâm Triều kinh ngạc. Dù sao, những thứ này đồ vật đều rất lệ môn. Bây giờ xã hội là hiện đại khoa kỹ xã hội. Võ thuật vòng tròn rất nhỏ, càng không cần phải nói một trong số đó thương thuật. Ta đối với võ thuật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Triệu Tiểu Dịch trong mắt mạo tinh tinh, tự nhiên sẽ hiểu nhiều một chút. Lâm Triều liếc nhìn Triệu Tiểu Dịch. Quả nhiên, Triệu Tiểu Dịch nhìn lên tới so với người bình thường muốn khỏe mạnh rất nhiều. Cách luyện gia tử có điểm khoảng cách, nhưng rất tốt. Chắc không được biết nhiều như vậy. Lâm Triều ca, ngươi đừng nhìn ta hình thể nhỏ hơn ngươi, nếu như đánh tới, ngươi còn chưa nhất định là ta đối thủ. Triệu Tiểu Dịch mở miệng, nắm bắt quả đấm nhỏ, mang trên mặt nụ cười, nàng nói đùa nói. Hừ hừ, ta và ngươi ở chung, ngươi muốn là hướng ta động thủ động cước, xem ta như thế nào đánh ngươi. Lâm Triều cũng cười cười. Cùng Triệu Tiểu Dịch ăn xong cơm, Triệu Tiểu Dịch đem đồ vật đặt ở gian phòng sau, đi Thiên Hải Đại học giao thông đi xem. Lâm Triều vốn là muốn đi cùng, Triệu Tiểu Dịch nói nàng có bằng hữu. Lâm Triều tự nhiên lưu tại trong nhà. Khoảng cách máy mô phỏng lần tiếp theo mở ra, còn có thời gian mấy tiếng. Máy mô phỏng lúc mới bắt đầu, cả người hắn cũng sẽ không tiêu thất. Hoặc có lẽ là, không quản mô phỏng xảy ra bao lâu, tại trong hiện thực kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, hoặc có lẽ là căn bản không có thời gian trôi qua. Cho nên, mặc dù Triệu Tiểu Dịch tại, hắn cũng không lo lắng sẽ bại lộ tự thân. Lâm Triều liếc nhìn một ít lịch sử sách, bao hàm rừng hoang ký ba thạch truyền Hán thư các loại. Lâm Triều cảm thấy, nhìn những thứ này sách sử, phát tán tư duy suy nghĩ, có thể từ trong đó học được không ít đồ vật. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Triều đứng dậy, mở cửa ra. Triệu Tiểu Dịch tiến nhập gian phòng, ở sau lưng nàng còn đi theo một người mặc đoạn đà quần áo nữ nhân. "Lâm Triều ca, đây là ta Tiểu Nhu tỷ." Triệu Tiểu Dịch giới thiệu nói. Lâm Triều nhìn về phía Triệu Tiểu Dịch bên cạnh nữ tử. Nữ tử này dung mạo rất phổ thông, bất quá đôi mắt lấp lánh có thần, quan trọng nhất là nàng và những cái kia tinh tế vóc người nữ tử không giống nhau. Nàng trên thân tràn ngập bắp thịt, cảm giác mạnh mẽ mười phần. Cánh tay của nàng to hơn của Triệu Tiểu Dịch chân đều to. Một nhìn thì không phải là dễ chê. "Ngươi tốt." Lâm Triều cùng cái này tên là Tiểu Nhu khôi ngô nữ tử chào hỏi. Tiểu Nhu cười cười trả lời. "Lâm Triều ca, ta đêm nay đi Tiểu Nhu tỷ ra ngủ, liền không trở lại." Triệu Tiểu Dịch nhìn Lâm Triều, nháy con mắt. "Không có vấn đề." Suy nghĩ một chút, Lâm Triều đồng ý. Triệu Tiểu Dịch cũng mau thành niên, có chính mình làm việc chủ kiến. Lâm Triều chỉ là của nàng bà con xa biểu ca, đương nhiên sẽ không quá hạn chế nàng. "Lâm Triều ca ngươi thật tốt quá." Triệu Tiểu Dịch mang trên mặt nụ cười, nàng trở lại gian phòng cầm một chút đồ vật. Cuối cùng, nàng cùng Lâm Triều cáo biệt, ly khai gian phòng. Trong thang máy, Tiểu Nhu liệt khai miệng, "Ngươi ca thật đẹp trai, mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt, là kiểu mà ta yêu thích." "Uy, Tiểu Nhu tỷ, ca ca của ta còn mặc quần áo, ngươi làm sao lại biết thoát y có thịt?" Trực giác của nữ nhân. "Ha ha." Triệu Tiểu Dịch đi theo Tiểu Nhu một chỗ hạ thang máy. Tiểu Nhu thần tình vào giờ khắc này trở nên trang nghiêm lên. Tiểu Dịch, ngươi căn cốt rất tốt, là luyện võ tài liệu. Có muốn hay không suy nghĩ một lần, gia nhập ba chúng ta cực môn?
Tiểu Nhu tỷ, ta không muốn luyện võ.
Triệu Tiểu Dịch vô cùng cự tuyệt. Nàng không muốn luyện được một thân bắp thịt. Một mình đẹp tốt không được sao?
Ai?
Tiểu Nhu thở dài, ta biết ngươi đang sợ cái gì, sợ trở nên giống như ta.
Kỳ thực, võ thuật cũng không có đơn giản như vậy. Theo tổ thư ghi lại, kỳ thực ba chúng ta cực môn không chỉ có tam cực quyền, còn có tam cực linh quyền. Môn quyền pháp này, luyện tập sau không chỉ có uy lực lớn xa hơn tam cực quyền, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng chúng ta hình thể.
A, thật sự có dạng này quyền thuật.
Triệu Tiểu Dịch không thể tưởng tượng nổi. Nếu như luyện quyền, chỉ luyện một cái giả kỹ năng, quả thực không cần làm sao cường kiện thân mình. Thế nhưng, luyện đến trình độ nhất định, muốn đột phá, thân thể tố chất cũng muốn theo kịp. Tiểu Nhu chính là tam cực môn đại sư tỷ, một thân võ thuật rất mạnh, bình thường 5-6 tên côn đồ gần không được nàng thân.
Có, đáng tiếc cái này môn quyền thuật, cũng liền gần có chúng ta tam cực môn tổ sư gia luyện thành công. Lúc trước, tổ sư gia luyện thành tam cực linh quyền, tại đại thương thời kỳ cuối cũng là một đời võ thuật tông sư. Đáng tiếc, bây giờ nhưng không ai luyện thành. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ba chúng ta cực môn, môn võ học này ngược lại là có thể cho ngươi nhìn một chút.
Tiểu Nhu mặt mỉm cười, cái này môn võ thuật tại tam cực môn đã không tính là cái gì bí ẩn. Mỗi năm đều có người luyện. Kết quả, chiêu thức rất dễ dàng học được, thế nhưng uy lực sao? Còn không như đầu đường tên côn đồ mù mấy cái vương bát quyền. Tam cực môn môn chủ tự nhiên không hy vọng người khác nói trong môn tuyệt học quá phế, cho nên biến thành không có ai luyện thành công. Bất quá, theo Tiểu Nhu luyện tập tam cực linh quyền, nàng cũng cảm giác không hợp nhau. Tựa hồ trong đó tồn tại một ít vi hòa cảm. Nàng cũng tin, đương kim không người luyện thành thuyết pháp. Nói không chừng, cần đặc thù kỳ ngộ, hoặc là đặc thù căn cốt mới có thể luyện thành.
Luyện võ căn cốt, có thể nói huyền diệu khó giải thích.
Thật hay giả, nếu như là dạng này, ta ngược lại muốn luyện một chút.
Vạn nhất, ta là trong một vạn không có một kỳ tài luyện võ.
Triệu Tiểu Dịch trên mặt tươi cười.
Nói không chừng ta luyện thành tam cực linh quyền, liền liền hắc trạch phục sinh, đều không phải là đối thủ của ta.
Chương 18, tự sát thiên phú.
Cái này Tiểu Nhu, mạnh nhất, so sánh được trong cung cấm vệ.
Lâm Triều tiếp tục xem sách.
Bất quá, đối với những thứ này hắn cũng không thèm để ý.
Trong cung cấm vệ, cũng cứ như vậy.
Đơn đả độc đấu tạm được, một người có thể đánh thắng 5-6 cái lang tộc binh lính bình thường không có vấn đề.
Thế nhưng, nếu như là bảy trận, số lượng gia tăng lời nói, liền không nhất định là ngang hàng số lượng lang tộc binh lính đối thủ.
Lâm Triều xem sách, đột nhiên hắn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng.
Chuyển sinh máy mô phỏng khởi động.
Lần trước Lâm Triều chuyển sinh mô phỏng xong, đánh giá là ưu tú.
Máy mô phỏng lâm vào một hồi làm lạnh bên trong.
Đi qua hai lần trước mô phỏng, Lâm Triều biết lần này máy mô phỏng là tại thăng cấp.
Mỗi lần mô phỏng xong, liền sẽ thăng cấp.
Hắn rất chờ mong, lần này mô phỏng là dạng gì hình thức?
Lại hoặc là có hay không tiến hành lần thứ 3 chuyển sinh?
Là
Lâm Triều không có bất kỳ do dự nào.
Sinh thành bên trong,
có hay không sử dụng chuyển sinh may mắn thêm được?
Lần trước hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Triều lấy được khen thưởng chính là chuyển sinh may mắn thêm được 2 lần.
Là
Lâm Triều suy tư một phen, xác định
chuyển sinh mô phỏng thời điểm, đương nhiên là bắt đầu khá hơn một chút càng tốt hơn.
Bắt đầu tốt, đại biểu cho khởi điểm tốt.
Dạng này, dễ dàng hơn mô phỏng chuyển sinh thu được càng cao chấm điểm.
Có hay không chỉ định may mắn thêm được?
Có thể chỉ định gia cảnh, thể chất, dung nhan trị, thiên phú bên trong tùy ý hai cái.
Gia cảnh rất trọng yếu, gia cảnh tốt, có thể thiếu phấn đấu vài thập niên.
Thiên phú cũng rất trọng yếu.
Lâm Triều nhớ lại hắc trạch ba cái thiên phú.
Cam sát thiên phú thương hồn giết chóc chuyên tâm, hoàng sát thiên phú bản núi.
Cái này ba cái thiên phú đều cực kỳ khủng bố.
Nhất là bản núi, quả là không phải người.
Mà những thiên phú này, kỳ thực cũng là phân đẳng cấp.
Chia ra làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím.
Trong đó màu đỏ thiên phú thấp nhất, tử sát thiên phú tối cao.
Đương nhiên, có đôi khi cấp thấp thiên phú dùng tốt, cũng có thể phát huy ra so cao cấp thiên phú còn cao tác dụng.
Chỉ định gia cảnh, thiên phú.
Lâm Triều làm quyết định.
Sinh thành bên trong.
Tính danh, Lâm Triều.
Gia cảnh, cực tốt.
Thể chất, thượng giai.
Dung nhan trị, tuyệt tốt.
Tiếp thu được cái này mấy cái tin tức, Lâm Triều trên mặt tươi cười.
Hắn biết, máy mô phỏng sinh thành còn sẽ xem xét đến bản thân của hắn trạng thái.
Hắn dung nhan trị luôn luôn rất biết đánh nhau.
Mô phỏng dung nhan trị, đương nhiên sẽ không quá kém.
Về phần thể chất những thứ này, Lâm Triều thể chất cũng rất tốt.
Dù sao, hai lần mô phỏng chuyển sinh khen thưởng, để cho thân thể tố chất của hắn đã không phải người thường.
Coi như ban đầu hắc trạch, luận ngạnh thực lực cũng không phải là đối thủ của Lâm Triều.
Có hay không tiến hành thiên phú rút ra?
Hệ thống nêu lên truyền đến, Lâm Triều đầy mầm mong đợi.
Có thể nói, thiên phú mới là của hắn dựng thân chi bản, có thể sáng tạo kỳ tích đồ vật.
Lần trước nếu như không có giết chóc chuyên tâm, không có bạt núi cái này hai loại thiên phú, hắc trạch lại mạnh, cũng không phải một đấu một vạn, cũng vô pháp dùng lực hơn vạn lang vệ.
Dù sao, phối lên cự lang lang vệ, tiến nhập đại phong coi như tập kết 100.000 binh mã, cũng chính là bị tách ra trùng khoa.
Đây cũng chính là lang vệ cường hãn, cái này cũng từ bên mặt phản ứng hắc trạch hai loại thiên phú cường đại.
Rút ra.
Lâm Triều vừa dứt lời, hệ thống nêu lên lập tức chuyển đến.
Thu được màu đỏ thiên phú ngôn ngữ sức cuốn hút nhất tâm nhị dụng, thu được cam sắc thiên phú kiếm hồn, thu được hoàng sắc thiên phú kiếm tới, thu được tử sắc thiên phú không cự đạo tâm.
Ngôn ngữ sức cuốn hút, thanh âm của ngươi bình thường không có gì lạ, chính là càng có khả năng làm cho người tin phục, càng có khả năng chọn động nhân cảm xúc, dễ dàng hơn dùng lời nói dối lừa dối người khác thành công.
Bất quá ngươi phải chú ý là, đừng đem mình lăng lư.
Nhất tâm nhị dụng, tay trái vẽ sao năm cánh, tay phải vẽ mỹ nữ, đối với ngươi tới nói không có bất kỳ độ khó.
Nếu như ngươi muốn, ngươi thậm chí có thể một bên khen thưởng chính mình, một bên lấy hiển giả tình trạng coi thường thương sinh.
Kiếm hồn, đối với kiếm, ngươi có một loại không rõ cảm tình, phản phất vì kiếm mà sinh.
Khi ngươi cầm lấy kiếm một khắc này, ngươi đã định trước bất phàm,
giao phó kiếm lấy kiếm hồn. Kiếm tới, thiên không sinh lâm triều, kiếm đạo vạn cổ như đêm trường. Vạn kiếm tôn ngươi dẫn đầu, cầm trường kiếm, có thể giết vạn kỵ, có thể diệt nhân dục, có thể đoạn thiên cơ. Không cự đạo tâm, ngươi có một viên không cự đạo tâm, lại có tử sắc thiên phú. Lâm triều hơi hơi khiếp sợ. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Trong đó, lấy tử sắc thiên phú tối cao, có thể thấy được tử sắc thiên phú chỗ kinh khủng. Không hổ là may mắn thêm được, có 5 cái thiên phú, hơn nữa còn có một cái hoàng sắc thiên phú, một cái tử sắc thiên phú. Lâm Triều trên mặt bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lần trước, hắn liền có một cái hoàng sắc thiên phú bản núi, một hống núi rung địa động, sơn xuyên phá vỡ. Đáng tiếc, cái kia thiên phú có hạn chế, sử dụng điều kiện rất hà khắc. Lần này hoàng sắc thiên phú kiếm tới, một nhìn liền so với lần trước bạt núi mạnh hơn rất nhiều. Cung cấp bậc thiên phú, cũng là có trên lệch phân. Cái này tử sắc thiên phú, không cự đạo tâm, giới thiệu vắn tắt thật là ít. Lâm Triều biết, tin tức càng ngắn, sự tình càng lớn. Cái này tử sắc thiên phú, là Lâm Triều nhất thiên phú tốt, so hoàng sắc thiên phú kiếm đến còn phải cao 4 đẳng cấp. Nhìn lên tới, khẳng định rất tốt. Ký chủ có hay không bắt đầu chuyển sinh? Là. Lâm Triều không có bất kỳ do dự nào. Lần này, có tử sắc thiên phú tại, hắn không tin độ hoàn thành còn có thể so với lần trước kém. Bối cảnh sinh thành hoàn thành. Đại thương trong năm, thương quân vô đạo, thiên hạ bách tính khổ vậy. Người đương thời miệng 30 triệu, thương quân khiến 3 triệu dân phu tu á đắc cùng, Long Hồ Điện, mang Thái Thanh núi, mở Thái Thanh Hà. Dân không chịu nổi mệnh, 10 phòng chí không, trăm họ lầm than. Thiên hạ cùng sở hữu 107 đường quân khởi nghĩa, đều bị đại thương trấn áp. Đại thương mang Thái Thanh núi, trấn áp khí vận, xây 108 kim nhân, trấn áp Cửu Châu dị sĩ. Thời đại này rất là thù, năm nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, có miệng nôn ngọn lửa cháy mạnh du hiệp, có một kiếm khô kiếm khách, có tính hết thiên cơ tính toán tài tình. Dị sĩ? Lâm Triều hơi sững sờ. Đây không phải là một cái bình thường thế giới. Thế nhưng chợt, Lâm Triều lại nghĩ tới những thứ khác. Đại thương, tựa hồ là đại hạ hỗn loạn nhất thời đại. Nhưng là, đại thương thời kỳ, tại sao có thể có dị sĩ đâu? Lâm Triều không hiểu. Hắn đối với đại thương lý không hiểu nhiều. Chẳng lẽ nói, hắn biết lịch sử là giả? Bắt đầu chuyển sinh. Nêu lên chuyển đến, Lâm Triều đột nhiên phát hiện, lần này chuyển sinh cùng quá khứ bất động. Trong mắt của hắn lộ ra nụ cười, không giống nhau, mới có ý tứ. Lúc này, đại thương thủ đô thứ 2 Bắc Lăng, Thượng Tông Đan Kiếm Tông. Một tiếng bút bê tiếng khóc, hóa tản toàn bộ Đan Kiếm Tông đáng kể khói mù. Cùng cái này đồng thời, Lâm Triều mở mắt. Hắn nhìn cái này cổ hương cổ sắc gian phòng, mặc kiếm bào nam tử, cùng với trên giường hiền lành ôn nhu nữ tử, bên trong lòng có chút rung động. Quả nhiên, lần này chuyển sinh mô phỏng là chân thật giáng sinh. Lâm Triều có chút kích động. Loại này chuyển sinh, có thể so với 2 lần trước có ý tứ nhiều. Tương đối tại, hắn chân chính thể nghiệm đoạn nhân sinh. Phu quân, ngươi cho hải tử nghĩ xong tính danh sao? Kiếm bào nam tử nhìn trong ngực hải tử, ánh mắt bắt đầu khởi động. Ta Lâm Lăng con cháu, không xa cầu hắn kiến công lập nghiệp, chỉ hy vọng hắn chọn đời bình an, liền cứ gọi Lâm Bình. Lâm Triều nghe được cỗ thân thể này phụ thân lời nói, thở dài một hơi. Còn tốt không có ở phía sau lại thêm một cái chữ. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 19, 12 dị bảo. Mẫu thân của Lâm Bình thân thể suy yếu, tự hồ bị không thương rất nặng. Hắn không có uống sữa mẹ, mà là uống một ít vú em sữa cao lớn. Trong nháy mắt 8 năm thời gian trôi qua. Lâm Triều đối với thế giới này cũng hiểu chút đỉnh. Thế giới này cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Đây không phải là một cái bình thường thế giới này có siêu phàm tồn tại. Bất quá siêu phàm xuất hiện rất ngắn, vẹn vẹn có 20 năm. Cái này 20 năm cũng là đại thương lập quốc 20 năm. Bây giờ Lâm Triều đã 8 tuổi, hắn đi tới Đan Kiếm Tông phía sau núi. 8 tuổi, đối với đại thương hài đồng đến nói, là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, đối với những cái kia thông thường hài đồng đến nói, vẫn là không có quan hệ. Lúc này, Lâm Triều đi tới phía sau núi. Tại bên cạnh hắn, chỉ có 6, 7 người. Lâm Triều biết, những người này là Đan Kiếm Tông hải tâm, hoặc có lẽ là chính là Đan Kiếm Tông dị sĩ. Lão giả tóc trắng đi lên trước, trong tay của hắn đang cầm một cái hộp kiếm. Hắn nhìn Lâm Triều, trầm ngâm nói: 20 năm trước, trời giáng sao băng, 12 món dị bảo hiện thế. Thương quân thu được Thương Long Thạch, càn quét 10 nước, xây đại thương. Đan Kiếm Tông thu được một thanh kiếm sắt. Mặt của lão giả bên trên mang theo trang nghiêm thần sắc. Lâm Triều nhìn lão giả kiếm trong tay hộp, nội tâm vô cùng chờ mong. Nguyên bản, thế giới này 10 nước chinh chiến, chư hầu cùng tồn tại. Nhưng mà, 20 năm trước, trời giáng sao băng, thế giới bên trên xuất hiện rất nhiều dị bảo. Trong đó, nổi danh nhất chính là Thương Long Thạch. Thương quân thu được Thương Long Thạch, khí vận mang theo, thiên cơ tại thường, bình định cửu quốc, nhất thống đại hạ. Có thể nói, Thương Long Thạch chính là thương nước lập quốc gốc rễ. Đan Kiếm Tông lấy được dị bảo, tên là Đạo Kiếm. Duy có đạo tâm kiên định người, mới có thể thu được đạo kiếm tán thành, mở ra dị sĩ đường. Lão giả mang trên mặt trang nghiêm thần sắc. Lúc đó, dị bảo hiện thế, tạo cho không ít dị sĩ. Những thứ này dị sĩ, có kinh khủng năng lực, tựa như trong truyền thuyết thần thoại tu sĩ. Cương giả ngự kiếm, tiềm lực ở ngoài chém địch người thủ cấp. Trong đó, đại thương lấy được Thương Long Thạch chính là những thứ này dị bảo bên trong cường đại nhất tồn tại. Cái này cũng đặt đại thương địa vị. Mặc dù thương quân hoang dâm vô đạo, nhưng có Thương Long Thạch tại, thương quân như trước vô tư. Cái này 12 món dị bảo có thể sinh ra cường đại dị sĩ, đương nhiên là có điều kiện. Bây giờ Đan Kiếm Tông mặc dù nắm trong tay đạo kiếm, nhưng là vẫn cũng không rõ ràng đạo kiếm như thế nào sáng lập dị sĩ. Đương nhiên, qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng nắm giữ quy luật. 8 tuổi nhi đồng chính sử tinh thuần lúc là thu được đạo kiếm tán thành sát suất lớn nhất thời điểm, tích một giọt máu tươi tại đạo kiếm bên trên. Nếu như cùng đạo kiếm sinh ra cộng minh thì có thể chính thức trở thành tu sĩ. Bất quá, điều này cần đạo tâm kiên định hoặc là ý chí kiên định người mới có thể gây nên đạo kiếm cộng minh. Đương nhiên, đây cũng là có danh ngạch. đại khái một năm mới có thể có một người có tư cách tiếp thu đạo kiếm thánh thầy. Qua nhiều năm như vậy, Đan Kiếm Tông trừ mới bắt đầu 5 người, chỉ có 3 người thu được đạo kiếm tán thành. Bây giờ Đan Kiếm Tông có chừng 8 vị dị sĩ. Dù vậy, Đan Kiếm Tông cũng là 12 cái nắm giữ dị sĩ trong thế lực, thực lực sắp xếp thứ 2 tồn tại. Đệ nhất thì là hoàn toàn xứng đáng Thái Thanh Cung, hoặc có lẽ là Đại Thương. Thái Thanh Cung chính là Đại Thương quốc giáo. Thái Thanh Cung cung chủ chính là Thương Quân đệ đệ. Bình Nhi, đem ngươi tay phóng tại đạo kiếm bên trên. Lâm Lăng trong ánh mắt đều là chờ mong. Bây giờ Đan Kiếm Tông qua được cũng không tốt. Đại Thương uy thế quá mạnh. Hơn nữa, Thương Quân quá mức bá đạo, trong cung đã có đồn đãi, Thương Quân muốn đối với bọn họ cái này 11 cái dị sĩ thế lực độc thủ. Lâm Lăng hy vọng con của mình có một chút năng lực tự vệ. Trên thế giới này, duy có trở thành dị sĩ mới có thể có điểm thể diện cùng tôn nghiêm. Được rồi, phụ thân đại nhân. Lâm Triều đi lên trước. Giờ này, lão giả đem hộp kiếm mở ra. Một thanh xưa cũ kiếm xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thanh kiếm này, nhìn lên tới cực kỳ đặc thù, tứ tứ phương vương, không có đi qua khai phong. Trên thanh kiếm này, Lâm Triều cảm giác được cổ xưa, thâm thúy khí tức. Lâm Triều có chút may mắn, hắn thiên phú là kiếm hồn. Như vậy, đối với lần này thức tỉnh, trong lòng hắn nhiều một chút nắm chặt. Hắn đem tay đặt ở đạo kiếm bên trên. Lạnh như băng xúc cảm truyền đến, Lâm Triều đứng vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Lâm Lăng cùng với trong phòng những người khác đều nhìn Lâm Triều. Cái này liên quan lấy Đan Kiếm Tông tương lai truyền thừa. Lâm Triều tay phóng tại đạo kiếm bên trên, đột nhiên, một cỗ nhỏ nhẹ xé rách cảm truyền đến. Rõ ràng, trước mặt hắn là một thanh không có khai phong đạo kiếm, nhưng là trong lòng bàn tay hắn lại xuất hiện một đạo vết chảy. Mấy tích máu tươi chảy như dòng nước, lăn xuống tại đạo kiếm bên trên. Đột nhiên, đạo kiếm bên trên ánh sáng chợt tránh, xuất hiện thất sắc quang mang. Thấy như vậy một màn, chàng bên trên mọi người sững sờ, tiện đà lộ ra mừng như điên thần sắc. Bình Nhi, quả nhiên có dị sĩ thiên phú. Lâm Lăng nuốt dâu, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái này tia sáng độ sáng, so Lâm Lăng thức tỉnh lúc còn muốn phát sáng một đoạn. Xem ra, chúng ta Lâm gia lại muốn ra cường giả. Muốn biết, người bình thường thức tỉnh thành dị sĩ, cực kỳ gian nan. Liên liên cường đại nhất Thái Thanh Cung, hoặc có lẽ là Đại Thương Hoàng Thất, tính toán đâu ra đấy dị sĩ, cũng mới không đến 15 vị. Bất quá, mặc dù chỉ có 15 vị, Thương Quân như trước có thể trấn áp thiên hạ. Cái này cùng Thương Long Thạch sinh ra dị sĩ cường đại không thoát được quan hệ. Nhưng trọng yếu hơn chính là, trong truyền thuyết, Thương Long Thạch có thể trấn áp khí vận. Có Thương Long Thạch tại, Đại Thương liền có thể an gối không lo, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Mọi người thấy Lâm Triều, an tâm đợi. Đại khái, chỉ cần 20 hơi thở thời gian, Lâm Triều là có thể thức tỉnh hoàn thành. Chỉ là, ở nơi này lúc, đạo kiếm bên trên đột nhiên dị dạng chợt ra. Một cỗ đặc thù tiếng kiếm reo truyền đến, tựa như cửu thiên lôi âm. Lâm Lăng lập tức ngây ngẩn cả người, thân thể ngăn không ngừng run rẩy, đây là đạo kiếm nhận chủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, đạo kiếm nhận chủ. Lâm Triều đứng tại chỗ, hắn cảm giác được thiên phú của mình kiếm hồn đang phát động. Cái thiên phú này có thể giao phó kiếm lấy kiếm hồn. Giờ này, hắn đang giao phó đạo kiếm kiếm hồn. Hắn lúc này cảm giác được số lượng cao tin tức tràn ngập tiến nhập trong đầu của hắn. Những tin tức này không gì sánh được hỗn loạn, vô tự, căn bản không có bất kỳ quy luật gì. Loại cảm giác này cho người rất không tốt. Lâm Triều cao mày. Bên cạnh, thấy như vậy một màn, Lâm Lăng trên mặt kinh hỉ chợt lại biến thành lo lắng. Dị bảo nhận chủ tại Đại Thương Trung phát sinh qua 4 lần. Nhưng là, cái này 4 lần có 3 người tử vong, chỉ có 1 người sống sót. Dị bảo nhận chủ lúc, nếu như chủ nhân lực ý chí không đủ cường đại, như vậy đem sẽ bị lạc chết đi. Trong đó, Thương Quân là duy nhất thành công để cho Thương Long Thạch nhận chủ người. Hán cũng là trên cái thế giới này người mạnh nhất. Tông chủ, không cần lo lắng. Thiếu tông chủ từ nhỏ thông tuệ, các nhân tự có thiên tướng. Bên cạnh, một vị võ phu mở miệng. Đạo kiếm nhận chủ vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Trong đó hung hiểm không biết, nhưng tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Lâm Lăng đứng ở một bên, sốt ruột giống kiến bò trên chảo nóng, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ở nơi này lúc, luôn luôn đang nhắm mắt Lâm Triều đột nhiên mở mắt. Đạo kiếm nhận chủ, hung hiểm vô cùng. Cái này khảo nghiệm không chỉ là ý chí, còn có đạo tâm. Nhưng là, Lâm Triều nắm giữ không cự đạo tâm. Đây chính là màu tím thiên phú, cực kỳ cường đại. Đối phó đạo kiếm rộng lượng tin tức trùng kích, tự nhiên không ở lời nói bên dưới. 8 tuổi Lâm Triều, trong con ngươi tràn ra thần thái. Giờ này, đạo kiếm thình lình nhận hắn làm chủ. Hắn cũng cảm giác được, thân thể của chính mình trở nên tựa hồ không đồng dạng. Lâm Lăng thở dài một hơi, thân thể kích động, hắn đến bây giờ đều có chút khó có thể tin, đạo kiếm nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Lâm Triều gật đầu, đúng thế. Lâm Lăng hít sâu một hơi, hắn đem mình kinh hỉ mạnh mẽ đè xuống, bất quá thân thể hắn vẫn là không nhịn được run rẩy. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, một cỗ cường hãn khí tức trên người hắn bắn ra. Hôm nay việc này, kiên quyết không thể bên ngoài truyền. Lâm Lăng mở miệng nói. Những người còn lại nhao nhao sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, tuân lệnh. Bọn họ tự nhiên biết, việc này chuyện liên quan đến trọng đại. Lúc đầu, Thương Quân liền đối với cái khác 11 cái nắm giữ dị bảo thế lực vô cùng e dè. Hận không thể trừ sau đó nhanh. Nếu như để cho Thương Quân biết được đạo kiếm nhận Lâm Bình làm chủ, Lâm Lăng tin tưởng, không được bao lâu, Thái Thanh Cung dị sĩ liền sẽ đi tới Bắc Lăng Đan Kiếm Tông. Bây giờ Đan Kiếm Tông căn bản không có năng lực ngăn cản Thái Thanh Cung. Lâm Lăng nhìn Lâm Bình, trong ánh mắt đều là sắc mặt vui mừng. Bình Nhi, đạo kiếm vi phụ trước giúp ngươi thu, chờ ngươi 14 tuổi sau đó, vi phụ sẽ đem một thanh mới tinh đạo kiếm giao cho ngươi. Lâm Lăng làm một cái quyết định trọng đại. Hắn muốn cải tạo đạo kiếm, hoặc có lẽ là tại đạo kiếm ngoại vi tăng thêm kiếm phong. Hành động này có thể ẩn giấu đạo kiếm diện mục chân thật. Được. Lâm Triều tự nhiên không có cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, những thứ này đều không trọng yếu. Hắn hiện tại suy tính là như thế nào tăng thực lực lên. Hắn phát hiện dị sĩ quả thực đặc thù. Hiện tại hắn vẹn vẹn thức tỉnh hắn cảm giác hắn thực lực liền có thể so với không có có mấy cái máy mô phỏng thiên phú hát trạch. Muốn biết, hắn nhưng là một cái 8 tuổi cậu bé, không phải cái kia loại hơn 40 tuổi cậu bé. Trở lại trong phòng, Lâm Triều nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tại cảm giác bên trong thân thể mình lực lượng. Hắn phát giác, loại lực lượng này rất quái dị. Có điểm cùng loại. Đột biến gen. Hoặc là biến dị. Hắn cảm giác được, chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ, mà không phải cần tu luyện. Ở chỗ này đã đợi 8 năm, cần phải trở về. Lâm Triều dĩ nhiên minh bạch, hắn tại mô phỏng chuyển sinh thời điểm, bản thể chủ thế giới thời gian là bất động. Trở lại chủ thế giới về sau, thế giới này cũng tại một giây phút kia tạm dừng. Đương nhiên, Lâm Triều có thể lựa chọn tiếp tục đi, thế nhưng cái kia cái thời gian, thân thể hắn ở vào một loại bản năng nắm quản trạng thái. Lâm Triều đương nhiên sẽ không lựa chọn dạng này. Trở lại chủ thế giới. Lâm Triều đối với chuyển sinh máy mô phỏng nói. Lập tức, hắn lại xuất hiện ở trong hiện thực. Thời gian và hắn tiến nhập mô phỏng chuyển sinh thời gian như lúc giống nhau, một phân một hào không có có quá khứ. Trong này, tất nhiên tồn tại vô pháp đo lường được nhân tố. Cái này 8 năm ký ức, liền tốt giống như hồi ức. Lâm Triều duỗi người. Qua 8 năm, đối với Lâm Triều bản thân tới nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn như trước nhớ kỹ hôm nay ăn gì, cùng với chi tiết trong đó. Còn có chính mình bà con xa biểu muội xuyên màu gì tất chân. Hắn cũng không có thời không thác loạn cảm giác. Lâm Triều nhìn một chút thời gian, đã không muộn. Hắn làm 3 món ăn một món canh, chính mình nồng nhiệt ăn lên. Không quản thế nào, chất lượng sinh hoạt không thể hạ xuống. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng có một ít bộ phận tiền gửi ngân hàng không phải. Hắn vừa ăn cơm, bên dùng điện thoại di động tìm kiếm có quan hệ đại thương lịch sử. Bất quá, trên mạng liên quan tới đại thương, hàng thật giá thật lịch sử không nhiều. Ngược lại là có một chút, đưa tới Lâm Triều chú ý. Đại thương thời kỳ thần thoại truyền thuyết rất nhiều. Cái này khiến hắn liên tưởng tới dị sĩ. Cả hai có gì liên quan liên sao? Lâm Triều lâm vào suy tư. Ở nơi này lúc, một đạo điện thoại đánh tới, Lâm Triều nhận điện thoại. Triệu Tiểu Dịch vô cùng lo lắng thanh âm lập tức truyền đến. Lâm Triều ca, mau nhìn phát sóng trực tiếp, Đại Hoang Sơn mạch hắc trạch sự tình có mới tiến triển. Chương 21, phía trên chú ý. Đại Hoang Sơn mạch có mới tiến triển. Lâm Triều nội tâm rất bình tĩnh. Kỳ thực, đối với Đại Hoang Sơn mạch sự tình, hắn cũng không phải là quá mức quan tâm. Những cái kia đều là chuyện đã qua. Bất quá, hắn vẫn mở ra phát sóng trực tiếp. Giờ này, phát sóng trực tiếp hiện trường trong, đèn đuốc sáng trưng. Lưu lão, chúng ta đào móc mở ra, bên trong là một cái to lớn trống rông sơn cốc. Bên trong đều là thi cốt, một mảnh trắng xóa, thật giống như vạn người quật. Phía trước nhân viên công tác thân thể run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng mang theo âm dung. Vương Tiểu lập tức hứng thú, đây là phát hiện chiến trường chính. Muốn biết, trước mắt bọn họ mặc dù đào móc hồi lâu, đào móc đến hơn 1000 thi cốt. Thế nhưng, mọi ra còn không phải cốt lõi nhất, hoặc là chiến trường chân chính. Bây giờ, chiến trường chân chính gần sẽ xuất hiện tại trước mặt, Lưu Trình Siêu làm sao không kiếp sợ, kích động. Lưu lão, chúng ta bây giờ đi vào. Vương Tiểu thanh âm cũng có chút kích động, dạng này một màn, cần phải để cho trước màn ảnh khán giả đều cần phải nhìn thấy. Được. Lưu Trình Siêu hít sâu một hơi. Chiến trường chính trong bao hàm tin tức cần phải càng nhiều. Thậm chí, bọn họ có thể tìm được chi này lang vệ bị tiêu diệt chân tướng. Có lẽ, vẫn có thể nhìn thấy đại phong binh lính thi hải. Lại có lẽ, cái kia thần bí hắc trạch cũng có thể thật đang xuất hiện. Đương nhiên, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cũng tất nhiên là thi cốt. Đoàn người một đi thẳng về phía trước, nội tâm mang theo một tia rung động. Các mê gia cũng vẫn đối với đằng trước, phát sóng trực tiếp thời gian có mấy trăm ngàn người đang chăm chú. Số người này cùng chữ số, còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Phía trước là đào móc ra một cái cửa động. Theo cửa động tiến nhập, chính là ngọn núi này trong sân phúc. Mà trong đó địa hình cực kỳ đặc biệt, tối không thấy ánh mặt trời. Thế nhưng, có vô số đèn cường quang soi sáng bên dưới, đèn đuốc sáng trưng. Lưu Trình Siêu đi vào, ánh mắt quét qua. Đập vào mắt, một mảnh trắng xóa. Khắp nơi đều là thi cốt. Loài người, cự lang. Những hài cốt này qua quýt tàn mát, to tính bên dưới, có ít nhất mấy ngàn cỗ. Một màn này đối với Lưu Trình Siêu đám người, cùng với phát sóng trực tiếp ở giữa mọi người trùng kích cảm rất mạnh. Phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc một mảnh. Đời ta cũng chưa từng thấy nhiều hài cốt như vậy. Ban đầu chiến dịch là có nhiều kịch liệt nha. Cái này lang vệ là hoàn toàn hủy diệt đi. Trận chiến đấu này, không chết không thôi, quá kinh khủng. Rốt cuộc là cái kia một chi quân đội tham chiến, luôn luôn không có lưu truyền tới, lẽ nào song phương đồng quy vu tận? Không có khả năng, cổ đại những cái kia phong kiến quân đội, một trận chiến đấu bên trong chết trận suất vượt qua 5% thì sẽ tan vỡ lui quân. Coi như hắc trạch xuất lĩnh cái kia nhánh quân đội cùng lang vệ đều là mạnh trong quân đội cường quân, nhưng tỷ lệ tử vong vượt qua 30% cũng tuyệt đối tan vỡ. Không có khả năng tồn tại song phương toàn quân bị diệt tình huống. Phía trên lão ca nói đúng, lạc hậu thể chế, căn bản không có khả năng sáng lập ra kham so hiện nay hiện đại hóa quân đội. Coi như là có chút cực kỳ hoang tưởng nóng tôn giáo quân, tỷ số thương vong vượt qua một nửa cũng không khả năng tái chiến. Có hay không một loại khả năng? Chi quân đội này thấy chết không sờn, đã báo quyết tâm liều chết. Lòng người nhất không chịu nổi khảo nghiệm. Ngươi bây giờ nói như thế rõ ràng, nói không chừng đem ngươi thả trên chiến trường, cái thứ nhất chạy trốn. Cùng với nói chi quân đội này thấy chết không sờn, còn không như nói hắc trạch ma thần buông xuống, một người đem hơn vạn lang vệ tiêu diệt. Hắc trạch sau khi chết, ma hồn không tiêu tan, đem lang tộc cự lang nguyền rủa. Lang tộc đến tận đây xuống dốc. Cũng chính bởi vì hắc trạch ma hồn chớ chú, những hài cốt này mới có thể nghìn năm bất hủ, vô pháp rơi vào luân hồi, trải qua nghìn năm gió gặp mưa đánh. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Nóa, thư điếm không có sách của ngươi, ta tuyệt đối đi đem nó đập. Phát sóng trực tiếp thời gian, khán giả chấn kinh thì chấn kinh, nhưng vẫn là có không ít chơi ngạnh. Đương nhiên, thi cốt nghìn năm không mục nát, vấn đề này cũng một mực là một cái mê. Mặc dù có chuyên gia bác bỏ tin đồn, hoàn cảnh địa lý đặc thù, nhiều mặt nhân tố đưa tới. Những thứ này lời nói, hồ lộng một ít người ngoài nghề hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng những cái kia thành thạo, cũng không phải là dễ gạt như vậy. Lịch sử bên trên lang vệ mất tích chuyện này, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Trong đây, mang theo sắc thái thần bí, hoặc có lẽ là huyền nghi màu sắc. Lưu lão, hiện tại có thể hoàn toàn xác nhận, đây chính là lịch sử bên trên ngay lúc đó chi kia lang tộc sao? Vương Tiểu ở bên cạnh hỏi thăm nói. 89/10. Lưu Trình Siêu nhìn về phía trước. Chiến trường chính xuất hiện, đi qua thăm dò, có thể phát hiện rất nhiều tin tức hữu dụng. Có lẽ, lịch sử chân tướng cũng có thể lúc đó bày ở trước mắt. Hiện tại, chúng ta. Vương Tiểu hỏi tiếp xuống hướng đi. Trở về. Lưu Trình Siêu mở miệng, nơi đây thi cốt cần đi qua thống kê, kiểm tra đo lường. Ta mấy ngày nay cũng sẽ trở về, tiến hành chỉnh lý điều tra. Thương Khê Thành, một kiện trong cao ốc. Lưu Trình Siêu gió bụi mệt mỏi chạy tới. Tần Gia Duy trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, "Trình Siêu ngươi tới rồi, nhanh lên ngồi, chúng ta bây giờ chỉ thiếu ngươi." "Được rồi, Tần viện trưởng." Lưu Trình Siêu mặt lộ cung kính thần sắc, ngồi ở cái ghế bên trên. Hắn hít sâu một hơi. Quả nhiên, Đại Hoang Sơn mạch sự tình vẫn là đưa tới tầng trên nhất chú ý. Dù sao, ở trong mắt dân chúng, đây chỉ là một món giết thời gian, cải biến sách sử lịch sử sự kiện. Thế nhưng, thượng tầng nhìn thấy đồ vật không giống nhau. Bọn họ không chú ý lang vệ là như thế nào hủy diệt, bọn họ chỉ quan tâm những hài cốt này là như thế nào bảo tồn nghìn năm bất hủ. Dù sao, Lộ Thiên đặt thi cốt có thể bảo tồn nghìn năm bất hủ. Cái này đối với sinh vật học, hóa học các loại trùng kích rất lớn. Tần Gia Duy chính là đại hạ top 2 sinh viên vật học viện viện trưởng, nó xây dựng sở nghiên cứu, có được một chi thực lực cực mạnh nghiên cứu tiểu đội, tại gìn biên tập phương diện có không ít thành quả cùng độc quyền. Năm ngoái, Tần Gia Duy còn thu được đại hạ công nghệ cao nhất thưởng, là hoàn toàn xứng đáng người có quyền. Giờ này, hắn dẫn theo đoàn đội của hắn đi tới Thương Khê Thành. Trình Siêu, ngươi trước nhìn một cái phần tài liệu này. Tần Gia Duy đem một sấp thật dày tư liệu đặt ở Lưu Trình Siêu trước mặt. Lưu Trình Siêu nhìn nội dung phía trên, tinh tế lật lên xem tới. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 22, hai loại dị dạng. Lưu Trình Siêu nhìn thật dày tư liệu, chân mày co rút nhanh. Hắn là đang suy tư. Lưu Trình Siêu nghiêm túc nhìn. Trong phòng mười mấy người cũng không có nói chuyện. Yên tĩnh, chỉ có Lưu Trình Siêu lật qua lật lại tờ giấy thanh âm. Khoảng chừng qua 20 phút, Lưu Trình Siêu đem những tài liệu này nhìn xong. Đương nhiên, hắn không có cặn kẽ nhìn, mà là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Bằng không, người nơi này muốn chờ thật lâu. Nhưng là, dù vậy, nhìn thấy những tài liệu này hắn cũng nội tâm có một tia chấn động. Trình Siêu, ngươi tại sinh vật khoa học phương diện cũng có chỗ nghiên cứu, cần phải biết chúng ta đoàn đội đi tới thương suối mục đích đi. Thần Gia Duy mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh. Hắn lãnh đạo đoàn đội, không chỉ có người đến một hơn nữa, cơ bản phương tiện cũng mang đến một bộ phận. Đại Hoang Sơn mạch lang tộc thi cốt, bảo tồn hơn ngàn năm mà không mục nát. Đại quy mô như vậy thi cốt, căn bản không có người có thời gian cùng tinh lực làm đặc thủ xử trí. Chúng ta người cũng đi qua Đại Hoang Sơn mạch, tiến hành rồi chắc thí cùng kiểm nghiệm. Hoàn cảnh nơi đây rất bình thường, thi cốt ở lại nơi đó, đại khái 4-5 năm thời gian thì sẽ hoàn toàn sa đoạn. Thần Gia Duy một mực nhìn lấy Lưu Trình Siêu. Lưu Trình Siêu gật đầu, "Tần lão, ngươi nói không sai. Thi cốt sự tình, một mực là một điều bí ẩn đề. Bất quá tựa hồ phía trên có ý định đè nặng chuyện này, lại tăng thêm một phiếu chuyên gia bác bỏ tin đồn, mới không có quá lớn phong ba." Lưu Trình Siêu biết, thi cốt Lộ Thiên để đặt, bảo tồn nghìn năm bất hủ, mới là rất nhiều người chú ý. "Ừm." Tần Gia Duy mở ra máy chiếu hình, "Chúng ta đối với những hài cốt này, tiến hành rồi tỉ mỉ kiểm tra đo lường cùng so với." Lưu Trình Siêu nhìn thấy, máy chiếu hình phía trên có rậm rạp chẳng chỉ số liệu cùng đặc thù phù hiệu. "Chúng ta phát hiện một ít chuyện thú vị." Tần Gia Duy mở miệng, người ở chỗ này đều rất an tĩnh, nhìn máy chiếu hình bên trên hình tượng. Những hài cốt này bên trên đoạn gen bên trên, có một đoạn danh sách biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đem đoạn này danh sách mệnh danh là mục nát danh sách. Chúng ta đoàn đội đối với gìn có không ít nghiên cứu. Thế nhưng tổ hợp gen cực kỳ phức tạp, nhân loại đối với đủ nghiên cứu, chỉ có thể nói xong bên trên núi bằng một góc. Cái này mục nát hàng ngũ đoạn ngắn, chúng ta cũng không biết tác dụng của hắn. Thần Gia Duy đôi mắt tỏa ánh sáng. Phát hiện này, có thể nói rất trọng yếu. Đối với sinh vật học, y học phương diện đều có trợ giúp rất lớn. Mục nát danh sách, nếu như tác dụng là sa đọa các loại, bọn họ tiến hành gìn biên tập thời điểm, đem cái này tổ hợp gen đem cắt bỏ, có phải hay không cũng có nghĩa là bất hủ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là suy đoán. Thời gian khẩn cấp, chúng ta làm quá một cái tiểu thí nghiệm. Đem chuột bạch mục nát danh sách gìn tiến hành giảm bớt, chúng ta phát hiện một vấn đề. Cái này chuột bạch vẫn là rất bình thường, vui vẻ, nhưng là vẫn có nhỏ bé phân biệt. Nó thể trọng, thiếu khắc, không hiểu thiếu không. Hai khắc. Thần Gia Duy giọng nói đã có chút kích động. Cái này tựa hồ đã không phải là sinh vật vấn đề, mà là huyền học vấn đề. Chúng ta rõ ràng chỉ là giảm bớt một đoạn tổ hợp gen, nó thể trọng chống rông giảm thiểu. Không phải là bởi vì trong cơ thể không khí giảm thiểu, cũng không phải là bởi vì cái khác điều kiện ngoại giới tạo thành. Cái này rất lạ lùng, không phù hợp định luật bảo toàn năng lượng. Lưu Trình Siêu luôn luôn nghiêm túc nghe. Hắn đối với sinh vật cũng không thiếu nghiên cứu. Đặc định đoạn gen danh sách có bất đồng công năng. Thế nhưng, giảm bớt tổ hợp gen đối với sinh vật không có bất kỳ ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, thể trọng lại thiếu một đoạn. Chúng ta luôn luôn toàn phương vị chú ý cái kia chuột bạch. Trong cơ thể nó các loại thay thế, tế bào phân liệt đều rất bình thường. Nhưng mà, thể trọng chính là tại một giây phút kia tiêu thất. Cuối cùng, chúng ta phát hiện là huyết dịch giảm bớt không. Hai khắc. Rộng lượng như vậy huyết dịch tiêu thất, chúng ta lại không có đệ nhất thời gian phát hiện, đi qua nhỏ bé kiểm tra đo lường, mới biết chuột bạch chất lượng là bất ở huyết dịch bên trên. Thật giống như, bằng giữa không trung, có một vị thần minh đem cái kia không. Hai khắc dòng máu thu hồi. Thần Gia Duy càng nói càng kích động. Lưu Trình Siêu cũng rất khiếp sợ. Hắn nhớ không lầm, phòng thí nghiệm dùng chuột bạch đồng dạng 20 khắc tả hữu. Tuần hoàn huyết dịch chất lượng đại khái chiếm thể trọng 6% tả hữu, nói cách khác 1.2 khắc tả hữu. huyết dịch thiếu không? Hai khắc, tương đương với thiếu đại khái 1/6. Chuột bạch thiếu nhiều máu như vậy, khẳng định sẽ có nó phản ứng của hắn. Chuyện này, tiết lộ ra quái gì? Lưu Trình siêu cao mày, hắn rất không minh bạch. Những con sói kia vệ đã trải qua cái gì, vì sao mục nát danh sách là tiêu thất? Tần Gia Duy nhìn Lưu Trình siêu, trừ cái đó ra, chúng ta còn có một cái đặc biệt phát hiện gì là khác. Ồ. Lưu Trình siêu nhìn Tần Gia Duy, nghiêm túc lắng nghe lên. Nghe Tần Gia Duy giọng nói, cái này đặc biệt phát hiện gì là khác, nói không chừng không thua gì cái này mục nát danh sách thiếu sót. Chúng ta trên những hải cốt này, phát hiện thái lương nguyên tố. Cái gì? Lưu Trình siêu không gì sánh được rung động. Lưu Trình siêu cùng Tần Gia Duy luôn luôn có liên hệ, đã từng Tần Gia Duy hướng hắn thỉnh giáo một phương diện chuyên nghiệp, Lưu Trình siêu mới biết thái lương nguyên tố. Hắn cũng luôn luôn biết, Tần Gia Duy mấy năm nay luôn luôn nghiên cứu phương hướng chính là thái lương nguyên tố. Cái này khởi nguyên tại 3 năm trước đây, một kiện đại mộ bị đào móc. Cái kia đại mộ, thời gian qua đi bây giờ đã có hơn 2000 năm, là một vị tên là Thái Lương Vương Vương hầu mộ. Lúc đó, Thái Lương Vương quan tài bị đánh mở lúc, đưa tới một hồi hành động. Thi thể tựa hồ không có đi qua bất luận cái gì đặc thù xử lý, nhưng trông rất sống động, thời gian qua đi 2000 năm cũng thi thể bất hủ. Tần Gia Duy chú ý tới cái này, phía trên cũng cho hắn truyền đạt một cái bí ẩn nhiệm vụ. Đó chính là nghiên cứu Thái Lương Vương thi thể bất hủ bí mật. Mấy năm nay, Tần Gia Duy luôn luôn nghiên cứu, cuối cùng phát hiện Thái Lương Vương thi thể cùng thường nhân chỗ khác biệt. Đó chính là nhiều hơn một loại nguyên tố. Loại này nguyên tố, Tần Gia Duy đem mệnh danh là Thái Lương nguyên tố. Loại này nguyên tố, cực kỳ đặc thù. Căn bản là không có cách tinh chế, cũng vô pháp chính diện quan sát đến. Tần Gia Duy có thể phát hiện, vẫn là đi qua hơn 1000 lần so với mới biết cái này nguyên tố tồn tại. Cái này so với, đánh đơn giản cách khác, chính là hai cái cùng thể tích nước, kết quả chất lượng không giống nhau. Nói rõ một cái khẳng định không là đơn thuần nước, dĩ nhiên là Thái Lương nguyên tố. Liệu Trình siêu rung động. Hắn biết Tần Gia Duy nghiên cứu cái này rất nhiều. Thái Lương nguyên tố cũng không phải là đơn giản như vậy. Trong đó, tựa hồ liên quan đến lấy rất nhiều bí mật. Tần Gia Duy giản mua trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy gần đưa thần sắc, hiện tại, chúng ta không thảo luận những thứ này, chúng ta liền tới nói chuyện Đại Hoang Sơn mạch, nói chuyện Hắc Trạch. Lưu Trình siêu gật đầu. Những thứ này lang vệ, rốt cuộc là chết như thế nào, ai giết? Vì sao, bọn họ sau khi chết sẽ thi thể bất hủ, vì sao bọn họ thi cốt bên trong sẽ xuất hiện cái này hai loại dị dạng? Tần Gia Duy nhìn Lưu Trình siêu, hỏi. Lưu Trình siêu suy tư. Hắn biết, mấy vấn đề này nếu như biết rõ ràng, khả năng đối với thế giới này đến nói, đều là một cái kinh người phát hiện. Chương 23, Lưu Trình siêu ba cái suy đoán. Lưu Trình siêu cao mày. Tần Lao cảm thấy, lang vệ là chết như thế nào? Lưu Trình siêu nội tâm có suy đoán, thế nhưng hắn không có nói thẳng. Như thế, sẽ có vẻ hắn không đủ chuyên nghiệp, rất mất nước bằng. Có đôi khi, cho một chút manh mối, để cho người chính mình suy luận đi ra, ngược lại sẽ càng làm cho người tin phục. Căn cứ ta trước mắt lấy được tư liệu, chẳng qua chính là trên mạng nóng nhất cái kia loại thuyết pháp. Hắc Trạch không phải một cái bình thường tướng quân, hắn thủ hạ có một chi bách chiến binh. Dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, Hắc Trạch tại Đại Hoang Sơn mạch mai phục lang vệ, cuối cùng đem hủy diệt. Tần Gia Duy cho ra một cái rất đơn giản, nhìn lên tới không có bất cứ vấn đề gì đáp án. Đáp án này cũng dễ dàng hơn để cho người tiếp thu. Chỉ là, một giây sau hắn thoại phong nhất chuyển. Bất quá, thông thường bách chiến binh, tại đại phong tất nhiên không phải vô danh quân. Thông thường bách chiến binh cũng không thể khiến cái này làng tộc thi thể phát sinh loại này biến dị. Nếu như ta nhớ không lầm, Tần Gia Duy nhìn chằm chằm Lưu Trình Siêu, cho tới bây giờ còn chưa phát hiện một đại phong biên quân, hoặc có lẽ là có chúng ta đại hạ tộc huyết mạch binh lính thi cốt. Lưu Trình Siêu gật đầu. Chiến trường chính đã phát hiện. Trước mắt, đoàn đội của bọn họ mỗi ngày muốn tiến hành hơn vạn loại này kiểm tra đo lường. Khoảng cách kiểm tra đo lường xong, chỉ là núi băng một góc. Nhưng mà, liền trước mắt kiểm tra đo lường kết quả nói, tồn tại rất nhiều kỳ quặc. Bên trong thung lũng kia, cơ hồ không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ đại phong vật. Liên quan tới lang tộc thì có thật nhiều. Khôi giáp, kim đồ đằng, thạch lang kiếm các loại. Nhưng mà, dựa theo thi cốt trưng bày vị trí tiến hành phỏng đoán, những thứ này lang tộc có rất nhiều đúng là tại cùng người đánh nhau thời điểm tử vong. Ngươi cảm thấy, vì sao không có đại phong sĩ binh thi cốt xuất hiện? Thần Gia Duy nhìn Lưu Trình Siêu, trước mắt còn chưa kiểm tra đo lường xong. Thế nhưng, liền trước mắt kiểm tra kết quả nói, hầu như đã có thể suy đoán ra, cũng không có đại phong binh lính thi cốt. Ta có 3 cái phỏng đoán. Đệ nhất đầu, có người đem đại phong sĩ binh thi cốt thu hồi. Cái này đầu, tỷ lệ lớn không thành lập. Đại Hoang Sơn mạch, sơn băng địa liệt, vùng thung lũng kia bị phủ đầy bụi, căn bản không có người có thể tiến nhập. Nếu như không phải tình cờ ngoài ý muốn, cũng sẽ không thời gian qua đi nghìn năm, bây giờ bị mọi người phát hiện. Tần Gia Duy tự nhiên có thể muốn ra điều ấy, hắn gật đầu, đồng ý Lưu Trình Siêu thuyết pháp. Thứ hai đầu, kỳ thực Hắc Trạch còn có một thân phận khác. Hắn là gián điệp, nam vùng tại Lang tộc, trở thành lang vệ bên trong đầu lĩnh. Tại hành quân thời điểm cùng lang vệ thủ lĩnh chiến đấu, gà nhà bôi mặt đá nhau bên dưới, lang vệ bị diệt. Lưu Trình Siêu bình tĩnh nói, cái suy đoán này cũng rất sợ hãi, nhưng mau chó, nhưng so cái trước càng có thể thành lập. Rất tốt ý tưởng. Thế nhưng, đại hạ tộc nhân cùng lang tộc, không chỉ có trên khuôn mặt có chênh lệch rất lớn. Một cái có thể bái sư Lưu Tú đại phong người, căn bản là không có cách gia nhập lang vệ, còn trở thành lang vệ cao tầng. Lang tộc cũng không giống như tộc khác, ưa thích phân công hạ quan. Cái thứ ba phỏng đoán là cái gì? Ta rất chờ mong. Cái thứ ba. Nhắc tới cái này, Lưu Trình Siêu hít sâu một hơi. Tần Lao cần phải biết sinh tử tử. Đại Hoang Sơn mạch bên trong sinh tử tử. Tần Gia Duy trên mặt lộ vẻ cười, ta biết, còn nghiêm túc xem xong rồi. Tần Lao xem xong rồi có cảm tưởng gì? Ngươi là muốn nói, thứ ba loại khả năng chính là sinh tử tử bên trong nội dung là thật, là Hắc Trạch một người đem hơn vạn lang vệ chém giết. Lưu Trình Siêu gật đầu. Nhìn sinh tử tử sau đó, loại ý nghĩ này luôn luôn quanh quẩn trong lòng của hắn, thật lâu vô pháp tán đi. Đương nhiên, loại này suy đoán quá mức sợ hãi, rất tiên mã hành không ý tưởng. Tần Gia Duy cho ra bản thân đánh giá, nhưng ta cảm giác còn không như thứ hai loại. Coi như sinh vật công trình gìn biên tập lĩnh vực người có quyền, Tần Gia Duy biết được thân thể con người yếu đuối. Mặc dù trước mắt nghiên cứu của hắn cũng rất lạ lùng, nhưng đều ở đây hắn nhận thức trong phạm vi. Nhân loại là tháng cơ sinh vật, coi như thân thể lại mạnh, cũng thua kém sắt thép vật. Cho nên hắn mới sẽ không cho là Hắc Trạch một người chém giết lang vệ. Đây không phải là nhân loại, không phải tháng cơ sinh vật có thể làm được. Coi như gìn công trình lại bên trên một hai bậc thang, làm ra siêu cấp chiến sĩ, chỉ dựa vào thân thể cũng vô pháp một người chém giết hơn vạn lang vệ, nhất là còn có cự lang lang vệ. Lưu Trình Siêu lộ ra nụ cười, che giấu bối rối của mình. Quả thực, trước mắt vẫn là thứ hai loại có càng lớn khả năng. Đương nhiên, theo chúng ta đến tiếp sau đào móc công tác tiến triển, lấy được tin tức càng ngày càng nhiều, nói không chừng sẽ phát hiện những thứ khác tin tức hữu dụng. Quả thực, Tần Gia Duy cũng cười cười, vạn nhất Hắc Trạch là một cái người xuyên việt đâu, có vô hạn đạn thiết lâm thường, trực tiếp đem lang tộc tiêu diệt. Lưu Trình Siêu cũng cười cười, hắn biết Tần Gia Duy nói là một cái ngạnh. Đây là gần nhất trên mạng truyền lưu một loại thuyết pháp. Đương nhiên, coi như trò đùa nhìn một chút là được. Thời không xuyên việt, cái này so với siêu nhân còn khoa trương, càng thêm khó mà giải thích. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 24, giả tiểu thư thân phận. Cùng Tần Gia Duy đoàn đội thảo luận hồi lâu, Lưu Trình Siêu ly khai. Tần Gia Duy vỗ Lưu Trình Siêu bả vai, hôm nay đàm thoại bảo mật. Lưu Trình Siêu gật đầu. Hắn biết Tần Gia Duy chỉ cũng không phải là Hắc Trạch, mà là thi thể bên trên cái kia hai cái dị dạng. Đó là Tần Gia Duy nghiên cứu phương hướng, liên quan đến lấy thượng tầng ý chí. Được. Lưu Trình Siêu gật đầu. Hắn bây giờ phụ trách sự tình là điều tra rõ Đại Hoang Sơn mạch ẩn dấu chân tướng lịch sử, mà không phải điều tra thi cốt dị dạng. Lưu Trình Siêu ly khai tòa cao ốc này, đi về phía trước xe có rèm che. Lấy Lưu Trình Siêu địa vị, là phối Lưu chuyên xa cùng tài xế. Chỉ là, Lưu Trình Siêu ánh mắt hơi sững sờ, dừng lại một lần. Hắn thấy được một người quen. Lưu lão ngươi tốt, lại gặp mặt. Một vị nữ tử nhìn, mặc y phục hàng ngày. Lưu Trình Siêu nhận ra cái này người. Người nọ là giả tiểu thư người bên cạnh. Ngay lúc đó giả tiểu thư bên người có một nhóm người. Những người này, nhìn lên tới đều không giàu gần quý, hoặc là có quyền thế. Trong đó, phần nhiều là quân đội. Bất quá, cũng có chính vương người. Cô gái trước mắt phải là chính vương. Ta chuẩn bị đi gặp Tần lão, không nghĩ tới ngươi ở bên ngoài, liền tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Nữ tử nhẹ nhõm nói. Lưu Trình Siêu không biết chức vị của nàng cùng thân phận, nhưng biết chắc không thấp. Rất đúng dịp, ta mới vừa cùng Tần lão thảo luận xong. Lưu Trình Siêu cười cười. Đúng rồi Lưu lão, đại khái lại qua một ngày, phía trên có cái mệnh lệnh sẽ hạ xuống. Ta liền vượt qua một lần, trước nói cho ngươi. Nữ tử mang trên mặt nụ cười. Lưu Trình Siêu sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, cái gì mệnh lệnh? Xem ra đối phương tuyệt đối là cao tầng, nếu không tuyệt đối sẽ không biết nhiều như vậy. Lưu lão không cần khẩn trương, không là đại sự gì, chính là gặp phải phát hiện Hắc Trạch thi thể, không cần trước tiến hành kiểm tra đo lường các loại, mà là trước giữ gìn bảo tồn. Trung niên nữ tử mở miệng, ánh mắt bình tĩnh. Cái này Lưu Trình Siêu hơi nghi hoặc một chút, đối phương vì sao nói những thứ này? Hắc Trạch thi thể có đặc thù gì địa phương sao? Được. Lưu Trình Siêu gật đầu, không nói ra nghi ngờ của hắn. Ở nơi này lúc, trung niên nữ tử lộ ra xin lỗi nụ cười, ta kết một cái điện thoại, ta nữ nhi Tuyết Yên, ngươi làm sao chạy thiên hải đi? Ta bây giờ cùng giả tiểu thư tại thương suối, ngươi có muốn hay không tới thương suối chơi một chút? Ha ha, giả tiểu thư không có đáng sợ như vậy, nàng cũng không phải là thần, là một người bình thường. Nếu không, làm sao gặp mặt ngươi loại này tiểu nữ sinh giống nhau? Đối với Hắc Trạch cảm thấy hứng thú. Hơn nữa giả tiểu thư nàng và ngươi Khương Di quan hệ rất tốt, ngươi sùng bái nhất không phải là ngươi Khương Di sao? Ngươi gần nhất coi trọng một cái thiên hải sinh viên đại học, gọi Lâm Triều. Ta không có như vậy của hủ, lúc nào đem hắn mang về nhà nhìn một chút, để ngươi Khương Di giúp ngươi kiểm định một chút. Trung niên nữ tử cúp điện thoại. Bên cạnh, Lưu Trình Siêu sắc mặt như thường. Vừa rồi, thanh âm trong điện thoại, trung niên nữ tử nói dăm ba câu. Mặc dù không nhiều, nhưng Lưu Trình Siêu cũng thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Lưu lão, ta liền đi vào trước. Trung niên nữ tử cùng Lưu Trình Siêu lên tiếng chào, tiến nhập phía trước đại lâu. Lưu Trình Siêu gật đầu. Trong đầu của hắn kỳ thực rất loạn. Người trung niên này nữ tử, cần phải là cao tầng. Thế nhưng, tại giả tiểu thư trước mặt, nàng lại tựa hồ như thấp cấp một. Giả tiểu thư nhìn lên tới tuổi rất trẻ, loại này tuổi tác, tại bên trong thể chế căn bản sẽ không có quá chức vị cao. Nếu như nói cha mẹ của nàng rất mạnh, rất tôn quý, thế nhưng đó cũng là cha mẹ của nàng, nàng căn bản không có khả năng chạy cha mẹ của nàng quyền lợi. Cái này tất cả hết thảy đều tiết lộ ra quái dị, chủ yếu nhất là phía trên mệnh lệnh rất quái dị, không cần kiểm tra đo lường Hắc Trạch thi cốt. Cái này rất lạ lùng, lẽ nào có giả tiểu thư trong tối thôi động? Nàng vì sao phải làm như vậy? Lưu Trình Siêu cảm giác không chỉ có trong lịch sử có sương mù, trong hiện thực sương mù kỳ thực cũng rất lớn. Ta nếu như không có nhớ lầm, lúc đó ta chết thời điểm còn có một chút lang vệ không có giết chết, bất quá bọn họ phỏng chừng cũng ra không được, muốn chết tại trong sân gốc. Chỉ là thi thể của ta. Lâm Triều nhìn trên mạng liên quan tới Hắc Trạch hot seat up, nhìn mình hot seat up, lấy một loại cục bên ngoài tâm thái của người ta, loại cảm giác này thật thú vị. Trước mắt đào móc tiến độ đã tiến hành rồi một hơn nữa, theo càng ngày càng nhiều thi thể xuất hiện, ảnh chụp lộ ra ánh sáng. Đại Hoang Sơn mạch nhiệt độ càng ngày càng cao, nhất là Hắc Trạch càng bị thổi thành đại hạ đệ nhất chiến thần, phong lang cư tư chiến thần. Đương nhiên đối với những thứ này ngôn luận Lâm Triều chỉ là cười cười, không quản là Hắc Trạch hay là hắn cũng đều không hiểu binh pháp. Chiến thần gì đó, quá vớ vẩn. Phòng trừng, tiếp tục đào móc xuống dưới, Hắc Trạch thi thể khẳng định sẽ tìm được. Như vậy, đây rốt cuộc có phải hay không thi thể của ta đâu? Lâm Triều cảm giác chính mình rơi vào một loại quân quýt bên trong. Thính không nghĩ, còn tiếp tục mô phỏng chuyển sinh đi. Trong khoảng thời gian này, hắn tra duyệt một ít có quan hệ đại thương tư liệu, thu được tin tức có giá trị không nhiều. Liên quan tới đại thương, cơ hồ không có nghiêm chỉnh tư liệu lịch sử ghi chép. Dựa theo hiện tại thuyết pháp, là thương quân bạo ngược vô độ, đốt sách đốt kinh. Lâm Triều trong khoảng thời gian này cũng có thời gian tiếp tục mô phỏng chuyển sinh. Hiện tại hắn, tại đại thương thời gian tuyến bên trên, đã là một cái 14 tuổi thiếu niên. Cái này tại thời đại kia, đã có thể thành ra lập nghiệp. Bắt đầu mô phỏng chuyển sinh. Lâm Triều mở miệng, lần nữa tiến hành chuyển sinh. Chương 25, Thương Quân. Đại Thương Đế Cung. Long khí nhảy lên, chân trời một mảnh kim sắc, mơ hồ có huyết vụ tràn ngập. Mỹ nhân, không được chạy. Ha ha ha. Cùng chấm trốn mèo mèo, chấm bắt được ngươi, liền để ngươi chết không yên lành. Ha 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 ha. Trong cung điện, Thương Quân một thân hoàng y, con mắt chỗ bọc một tầng miếng vải đen. Hắn đuổi theo, các nàng trốn. Đột nhiên, Thương Quân tay nắm lấy một cô gái. Hắn trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, bắt được ngươi. Thương Quân đem miếng vải đen lấy xuống, nụ cười sán lạ. Hắn tay tựa như thiết chảo, nổi gân xanh, chụp vào cung nữ cổ bên trên, xiết ra xanh vết. Cung nữ sắc mặt trắng bệch, bộ mặt da thịt căng thẳng, tựa hồ muốn mạnh mẽ bảo trì trấn định. Nàng không dám động đậy, vẫn không nhúc nhích, nhưng trong tay áo run nhẹ nhẹ đáp đạo cánh tay bại lộ tâm tư của nàng. Thương Quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngươi là đang sợ ta? Hắn tay bấm lấy cung nữ cái cổ, cung nữ hô hấp dồn dập lên. Ngươi vì sao không trả lời ta? Thương Quân tức giận, trong mắt ngươi có còn hay không ta cái này đế hoàng? Cung nữ bản có thể dãy rủa, lại bất lực, chỉ có thể phát sinh thanh âm ồ ồ. Ồ. Thương Quân dừng lại một lần, trên mặt lộ ra nụ cười, nguyên lai là bởi vì bóp cổ của ngươi, ngươi không nói được lời nói. Thương Quân mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nhưng mà, bên cạnh những cô gái khác cũng sẽ không bởi vì cái này mà thở phào một cái. Thương Quân bạo ngược, thì nộ vô thường. Là ta trách oan ngươi. Thương Quân thanh âm bình tĩnh, mang trên mặt thần sắc cái nấy, chấm phạm sai lầm, chấm sẽ có thể tiếp thu chính mình phạm sai lầm hậu quả, thừa nhận sai lầm của mình, xin lỗi ngươi. Thương Quân. Nữ tử quỳ ở trên mặt đất, trên mặt đều là nước mắt, nước cùng nước mũi dính cùng một chỗ, nước mắt tứ ràng rùa. Bất quá, Thương Quân thoại phong nhất chuyển, mang trên mặt mỉm cười, ngươi cũng phạm sai lầm, ngươi không có kịp thời nhắc nhở ta, không có nói cho ta, ta bóp cổ của ngươi, để ngươi nói không nên lời lời nói. Thương Quân rất buồn cười. Bấm của người khác viết hậu quản, người khác trả lời thế nào ngươi, người khác làm sao chỉ ra sự sai lầm này. Nhưng là, chàng bên trên cực kỳ an tĩnh, tất cả cung nữ phi tần đều quỳ ở trên mặt đất, thân thể ngăn không ngừng run rẩy. Không có ai cười, cũng không có ai dám chỉ ra Thương Quân sai lầm. Cho nên, đối với ngươi sai lầm nghiêm phạt là. Thương Quân cười ha ha. Thôi làm nghiêm phạt, ném vào bảy độc quật bên trong, nuôi dưỡng tiểu bảo bối của ta. Lập tức, có hai vị thiết giáp chiến sĩ tiến lên, đem cung nữ đỡ xuống dưới. Chỉ có thể truyền đến một hồi tiếng khóc. Quỳ nữ tử lạnh run, không người nào dám động đậy. Bảy độc quật chính là Thương Quân tu kiến một cái ma quật. Tại bảy độc quật bên trong, nắm giữ hàng ngàn hàng vạn bảy độc chi vật. Gián, con nện, bọ cạp, giết, thàn đàn, thiềm thử, kim hoa. Đem người ném vào vào, không hơi chốc lát, liền sẽ gặp độc vật cắn xé xé rách, vạn độc công tâm. Hơn nữa, những độc vật này đi qua tỉ mỉ chọn tuyển, hình thể xinh xắn, lại độc tính không phải cái kia loại kịp thời độc tính. Một khi để vào trong đó, trong vòng một giờ nhân loại căn bản sẽ không tử vong. Đương nhiên, cũng đánh mất năng lực hành động, chỉ có thể chịu đựng. Bảy độc quật khai sáng ước nguyện ban đầu, là bởi vì đại thương bình định thiên hạ hơn 10 năm ở giữa, lớn lớn nhỏ nhỏ khởi nghĩa nông dân trên trăm lên. Thương Quân không sợ người khác làm phiền, liền tu bảy độc quật, phàm là bắt được quân khởi nghĩa cao tầng, đều nhất nhất đầu nhập trong đó. Lý ra. Thương Quân mở miệng, lui về trong cung điện. Thần tại. Một tên thái giám bộ dáng nam tử đi tới. Kể từ hôm nay, chấm hậu cung, sở hữu phi tần, thậm chí cung nữ, mỗi người mỗi đêm đều muốn uống một bầu giữa nước. Thương Quân trên mặt lộ ra nụ cười. Hôm nay, hắn cùng với lễ bộ thượng thư thảo luận nghiên cứu học vấn, học được một cái kỹ xảo. Uống giữa nước sẽ là ngọn. Gia mua thạch nhận chủ hắn, đối với có chút đồ vật sẽ càng thêm khát vọng. Tuân lệnh. Lý Gia gật đầu, xoay người ly khai. Hắn không biết Thương Quân hàng nghĩa, nhưng hắn không cần phải hiểu. Thương Quân nhìn trên bàn tấu chương, vung tay lên, toàn bộ tán rơi xuống đất. Làm đế vương là thú, thật khó có thể tưởng tượng. Chỉ là, ở nơi này lúc, một đạo âm thanh truyền đến. Thương Quân, Lưu Chính Văn tới rồi. Thương Quân trên mặt lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, ở trên không đãng trong đại điện vô cùng vang dội. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gấp rút. Thần bái kiến Thương Quân. Lưu Chính Văn quỳ ở trên mặt đất, thần sắc trên mặt không phải rất tốt. Đứng lên đi. Thương Quân tay chống cái chán, hơi nhắm mắt. Thương Quân, rất nói ngươi mới vừa hạ mệnh lệnh, mộ binh 500.000 dân phu, mở Thái Thanh Hà. Thái Thanh Hà mở ra nhiều năm như vậy, tiến độ quá chậm. Thương Quân trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Thương Quân, bây giờ thiên hạ bất bình, 29 đạo, có 13 đạo hồng thủy tràn lan. Nạn dân đã tiếng kêu than dậy khắp trời đất, giờ này không mở kho cứu trợ thiên hay, ngược lại tiếp tục triệu tập dân phu mở Thái Thanh Hà. Đây là nắm vạn dân vào chỗ chết, nắm đại thương tại nguy nan. Ngươi một cái thượng thư bộ lại, quản những thứ này làm gì? Thương Quân, ta đại thương chỉ có nhân khẩu 30 triệu, bây giờ đã có 1/10 thanh niên trai tráng trở thành dân phu. Lưu Chính Văn trừng trừng trong ánh mắt có nước mắt đục ngầu. Ta mấy ngày trước đây đi An Bình huyện thành. An Bình huyện thành cách chúng ta kinh đô cũng chỉ có 100 dặm. Có thể là như thế này huyện thành, mọi nhà môn hộ đóng chặt, đường phố bên trên chỉ có già trên 80 tuổi lão nhân cùng tuổi nhỏ đứa bé. Thiên tử dưới chân còn như vậy, địa phương khác khủng bố. Lưu Chính Văn thanh âm nghẹn ngào. Già trên 80 tuổi lão nhân đều còn sống, không càng nói rõ ta thống trị có cách. Ha ha ha. Thương Quân cười to. Thương Quân. Lưu Chính Văn đôi mắt đỏ rực, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền a. Nước có thể lật là thuyền, không phải chấm. Chấm không phải thuyền, chấm là chân long. Có chấm tại, đại thương có một đời, đời thứ hai, tam thế, đời đời kiếp kiếp, cho đến muôn đời. Thương Quân phất ống tay áo một cái, không gì sánh được uy nghiêm. Các ngươi những thứ này phàm phu tục tử, sao có thể nhìn ra ta dụng tâm lương khổ? Hiện tại nhanh lên cho ta lăn, bằng không đêm nay ngươi cái kia mới vừa xuất giá nữ nhi, ta liền phong làm hiền phi. Nói vậy, Lưu học sĩ sẽ không cự tuyệt, không đúng, là không dám cự tuyệt. Thương Quân cười ha ha. Lưu Chính Văn nghe đến mấy cái này lời nói, giơ ngón tay lên lấy Thương Quân, ngươi. Ánh mắt của hắn một đen, trực tiếp tức giận đến ngất ngã xuống. Thương Quân cười ha ha, người đến rồi, thượng thư bộ lại Lưu Chính Văn khí hỏa công tâm, thân thể bại liệt, mau gọi thái y đi. Tuyên Lưu Chính Văn con gái Lưu Nhân Lễ tiến cung, phong làm hiền phi, cho Lưu thượng thư sùng sung hỉ. Trong cung cấm vệ, thái giám đạt được Thương Quân mệnh lệnh, nhao nhao ly khai. Lớn như vậy cung điện, chỉ còn lại Thương Quân một người. Hoàng đệ, ngươi nói ta có phải hay không huấn quân? Thương Quân mở miệng. Bóng tối bên trong, một vị lao đạo xuất hiện. Lao đạo tròm râu trắng bệnh, rất dài, chính là Thái Thanh cung công chủ. Là huấn quân, còn không là bình thường huấn quân. Ha ha ha. Thương Quân cười to, thiên hạ trên tay chúng ta ngu ngốc thì như thế nào? Hàng năm mấy chục lần quân khởi nghĩa, thì tính sao? Cái này thiên hạ, thủy chung là ta đại thương thiên hạ. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 26, Trường Sinh Bất Lão Đan. Thương Long Thạch là 12 dị bảo đứng đầu. Nó sáng lập Thương Quân, đại thương đệ nhất cường giả thân phận. Đương nhiên, vẹn vẹn sáng lập ra đại thương đệ nhất cao thủ thân phận, cái này còn chưa đủ để lấy để cho Thương Quân an gối không lo. Thương Long Thạch nhất chỗ kinh khủng, chính là khí vận. Trấn áp khí vận. Chỉ cần Thương Long Thạch tại, đại thương liền vận mệnh quốc gia kéo dài. Thiên tai, nhân họa, thậm chí Thương Quân tìm đường chết, vận mệnh quốc gia vẫn ở chỗ cũ thương. Đây cũng là Thương Quân sức mạnh. Hồng thủy tràn lan, khởi nghĩa nông dân. Chuyện này đáng là gì? Hắn mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Chờ ta lúc nào có hứng thú, ngược lại là có thể thử một lần làm một cái hiền quân. Đây là thiên hạ ánh bình minh may mắn. Thái Thanh cung công chủ mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Thái Thanh Sơn như thế nào? Thương Quân hỏi. Chỉ có lúc này, hắn mới thu hồi trước đó cản rỡ. Dù sao, hắn mặc dù bạo ngược, nhưng cũng không đốc. Mở Thái Thanh Hà, vận Thái Thanh Sơn, cái này quyết định quốc vận hương thịnh kéo dài. Quyết định đại thương thiên thu và thế. Thái Thanh Hà mở hoàn thành, liền có thể vận chuyển Thái Thanh Sơn. Thái Thanh cung công chủ chậm rãi mở miệng. Ha ha ha. Thương Quân cười to, 100.000 trẻ con huyết quả nhưng dùng tốt. Thương Quân kế hoạch chính là rời núi. Hành động này có hai cái chỗ khó. Cái thứ nhất chỗ khó là đem Thái Thanh Sơn tế luyện. Cái thứ hai chỗ khó là đem Thái Thanh Sơn rời đến kinh đô. Cái thứ nhất chỗ khó là tế luyện Thái Thanh Sơn. Đối với phàm nhân mà nói, cái này là căn bản không có khả năng. Cũng may, có Thương Long Thạch, cái này không là vấn đề. Dựa theo Thương Long Thạch ghi chép, lấy 100.000 trẻ con huyết tế luyện. Chuyện này giao cho Thái Thanh cung công chủ đi làm. Bây giờ, đã tế luyện hoàn thành. Hiện tại, chỉ cần Thái Thanh Hà mở hoàn thành, liền có thể đem Thái Thanh Sơn vận chuyển đến kinh đô. Đến lúc đó, thiên hạ khí vận về làm một thể, đại thương đem muôn đời bất diệt. Hoàng huynh, gần nhất cái kia sáu thế lực lớn, tựa hồ có chút dị động. Thái Thanh cung công chủ chậm rãi mở miệng, có muốn hay không ta đi một chuyến? Bây giờ, thiên hạ lấy đại thương làm chủ. Nhưng mà, trước đây có 12 dị bảo, tạo cho 12 thế lực. Cái này 12 trong thế lực, đã có ngũ đại thế lực quy thuận, thế lực khác vẫn chưa chân chính quy thuận. Trăm chân chi trùng, chết mà không cứng. Thương Quân cười to, chờ rời núi thành công, lại đến tính sổ. Đối với quân khởi nghĩa, Thương Quân không để tại mắt trong. Cái này cái khác 11 thế lực, nhưng là có dị bảo tồn tại. Mặc dù thua kém Thương Long Thạch, nhưng vẫn là Thương Quân cái gai trong thịt. Đúng rồi, hoàng đệ, thuốc Trường Sinh Bất Lão có đầu mối sao? Đối với Thương Quân đến nói, đại thương thiên thu và tái là của hắn thiên thu vạn tái mới được. 500 năm trước, đại kinh mặt trời hoàng tập thiên hạ luyện khí sĩ, luyện Trường Sinh Bất Lão đan. Đồn đãi, cuối cùng đều là thất bại, mặt trời hoàng thổ huyết bỏ mình. Hoàng thất phái ra cấm vệ giết chết đám này luyện khí sĩ, cuối cùng đã có một vị luyện khí sĩ chạy trốn. Có người nói, các luyện khí sĩ luyện được Trường Sinh Bất Lão đan chỉ là giấu lên. Cuối cùng, vị kia luyện khí sĩ ngã xuống vách núi, trên thân Trường Sinh Bất Lão đan tiêu thất. Vách núi phụ cận có một cái am Nico, tên là Khinh Linh Am, cũng vì vậy bị diệt. Nhưng là 30 năm sau, có người tại Khinh Linh Am nhìn thấy một cô gái, cùng trước đó am Nico bên trong một người 10 phần giống nhau. Nói cách khác, cái này Nico trên người có Trường Sinh Bất Lão đan. Thương Quân vui vẻ. Ừm. Nghe nói có cái đại phú ưa thích Khinh Linh Am cái kia Nico, cuối cùng để cho họa sĩ vẽ một chừng giống, cho nên cái kia Nico mới bị người nhận ra. Thái Thanh cung công chủ trong tay ôm một cái hộp. Giờ này, cái hộp bị đánh mở. Một bức tranh lộ ở tại Thương Quân trước mặt. Trong bức họa, có một vị nữ tử. Nữ tử đã không thanh xuân, nhìn lên tới 3-40 tuổi. Bất quá, càng tăng thêm vài phong vận. Trường Sinh Bất Lão đan. Thương Quân tham luyến nhìn bức tranh này giống. Người nữ nhân này, ta nhất định phải đạt được nàng. Tuân lệnh. Thái Thanh cung công chủ mở miệng, trước mắt, chúng ta Thái Thanh cung môn đồ đã tại thiên hạ tìm kiếm. Phàm là tướng mạo tương tự, hoặc là thần dị người, đều là sẽ mang tới. Bất quá, chúng ta trước mắt tựa hồ phát hiện một vị cùng cái này Nico rất tương tự người. Nàng bây giờ, ẩn thân ở tại Bắc Lăng. Đan Kiếm Tông Bắc Lăng. Thương Quân do dự một lần. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định tự mình đi, hoặc là để cho hoàng đệ đi. Nhưng là bây giờ, rời núi kế hoạch tiến hành được trọng yếu nhất, căn bản không thể rời bỏ. Bằng không, hắn cùng hoàng đệ bỏ mình một người, liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Để cho Bắc Hàn Điện người đi đi. Thương Quân mở miệng. Bắc Hàn Điện chính là 12 thế lực lớn một trong. Cái thế lực này là hoàn toàn thuộc sở hữu Thương Quân thế lực. Được. Thái Thanh cung cung chủ mở miệng, xoay người ly khai. Thương Quân nhìn sâu thẳm cung điện, lộ ra nụ cười, thiên đạo tại ta, bây giờ, liền Trường Sinh Bất Lão Đan cũng muốn đạt được, ha ha. Lúc này, Lý Gia thanh âm truyền đến. Thương Quân, Lưu Chính Văn nữ nhi Lưu Nhân Lễ mang tới. Thương Quân trên mặt tươi cười. Hắn sớm đã nghe nói, Lưu Chính Văn nữ nhi hành sự càn rỡ, là thế nhân chớ chẽn. Lưu Chính Văn lúc này mới sớm đem gả ra ngoài. Thế nhưng, Thương Quân không thèm để ý, hắn chỉ thích như vậy nữ tử. Còn có mùi vị. Ba tháng mưa rơi tại Bắc Lăng, Lâm Triều đi trên đường phố, ánh mắt phức tạp. Mưa phùn kéo dài, hầu như đối với người không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá lúc này Bắc Lăng, đường phố bên trên vẫn không có quá nhiều người ảnh. Thiếu gia, ngươi phải cẩn thận, Bắc Hàn Điện thiếu điện chủ, làm người tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạn. Hắn càng là Thương Quân đầu hảo trung cầu. A Phúc, ta biết được. Lâm Triều không chút nào để ý. Hắn là đi dự tiệc. Bắc Hàn Điện thiếu điện chủ là mời hắn đi câu lan nghe hát uống rượu có ký nữ hầu. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 27, Trương Đạo Lâm. Bái Nguyệt lâu chính là Bắc Lăng thành nhất phong hoa tuyết nguyệt chi địa. Lâm Triều đi trên đường, khắp nơi đều là thấp lều thấp phòng, trên đất một mảnh nước bùn. Ngẫu nhiên đi qua bình dân quần áo không che thận, ánh mắt chết lặng, phần nhiều là lao nhân cùng nữ nhân. Trong mắt màu sắc, phần nhiều là màu xám cùng ấm chậm. Khi đi tới Bái Nguyệt lâu khu vực, thiên tựa hồ sáng sủa lên, màu sắc tiên lệ lên. Màu đỏ tinh kỳ theo gió lay động, đủ mọi màu sắc dây lụa cho bầu trời tăng thêm một vệt màu sắc. Không ít người đi đường mang trên mặt nụ cười, mặc tơ lụa hoa y y. Lâm Triều biết, đây chính là thế giới Sole. Không quản Thương Quân lại ngu ngốc vô đạo, luôn sẽ có một ít đã đắc lợi ích người. Đương nhiên, Lâm Triều biết, hắn cũng thuộc về cái kia quần thể. Chịu khổ, vĩnh viễn là tầng dưới chót bách tính. Đương nhiên, mặc dù đại thương hưng thịnh, tầng dưới chót bách tính vẫn là khổ, chỉ là so trước đây khá hơn một chút. Nói thí dụ như Lâm Triều hiện tại chỗ sinh hoạt xã hội, có thể nói hưng thịnh vô cùng, tư tưởng mở ra. Nhưng là, phàm nhân trên đầu như trước có không ít núi lớn. Hoặc có lẽ là, nếu như vô thai vô nạn còn tốt, như gặp phải hồng thủy, như gặp phải bệnh nặng, những thứ này đủ để áp ngược lại người bình thường. Lâm Bình công tử, ngươi tới rồi. Một cái nồng bệ tan diện phu nhân đi tới, trên mặt mang khoa trương nụ cười, luôn luôn bảo trì không thay đổi. Lâm Triều rất hoài nghi, nàng nếu như thần tình trên mặt biến hóa quá nhiều, phòng trường phấn sẽ là tả giống một ít người da đầu vụn giống nhau tàn mát. Ừm. Lâm Triều gật đầu. Hắn hôm nay đã 16 tuổi, bởi vì ứng thủ duyên cớ, hắn đã tới Bái Nguyệt lâu mấy lần. Coi như đang kiếm tông thiếu tông chủ, Bắc Lăng thành chân chính quyền quý. Bái Nguyệt lâu người, đương nhiên sẽ ghi xuống bộ dáng của hắn. Đương nhiên, Lâm Triều vẫn là rất giữ sự trong sạch tự tốt, chuyên tâm đánh trên dị thuật. Lâm Triều cảm giác, cái này cái gọi là dị thuật, cùng chính mình tưởng tượng bên trong tu tiên, hoặc là luyện khí bất động, ngược lại có điểm giống. Ô nhiễm, hoặc có lẽ là cơ thể người bị dị bảo trộn ô nhiễm. Lâm Triều đã tới Bái Nguyệt lâu mấy lần, nhưng Bái Nguyệt lâu cô nương, còn không có người nào ở trước mặt hắn Bái Nguyệt. Lâm Bình, đã lâu không gặp. Một đạo giọng ôn hòa truyền đến, người đến chính là Bắc Hàn Điện thiếu điện chủ, Trương Đạo Lâm. Trương Đạo Lâm so Lâm Bình một lớn, nhưng cùng lắm thì 1-2 tuổi. Hắn lúc này, trong lòng chính ôm một cái trẻ con, ước chừng 3-4 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn lên tới vô cùng thích ngủ. Cái này trẻ con, chính là Trương Đạo Lâm nhi tử. Thấy như vậy một màn, Lâm Triều hơi hơi không nói, trực tiếp mang theo hải tử bên trên xuân lâu sao? Đã lâu không gặp, Đạo Lâm. Lâm Triều cũng là bình tĩnh chào hỏi, bất quá trong thanh âm có một loại từ chối người ngoài ngàn dặm lênh ý. Hắn cùng với Trương Đạo Lâm không quen, vẹn vẹn Thương Quân nữ nhi chọn rể lúc gặp qua một mặt. Đương nhiên, hắn nghe phụ thân đề cập qua rất nhiều lần. Trương Đạo Lâm trong ngực hải tử tỉnh, lộ ra tái nhợt gương mặt non nớt, hắn nhìn Lâm Triều, thúc thúc. Dáng dấp xem thật kỹ, giống thần tiên. Lâm Triều cười cười. Chỉ là, hắn bây giờ mới 16 tuổi, liền kêu thúc thúc có chút không thích hợp đúng không? Còn dễ nói giống thần tiên, mà không phải tiên nữ. Khụ khụ. Thần tiên thúc thúc có thể mang ta đi phòng đỉnh bên trên Trích Tinh ngồi sao sao? Cha ta đều không có thời gian mang ta đi chơi. Chờ ngươi hết, liền dẫn ngươi đi. Lâm Triều an ủi một lần. Hai tử nói xong những thứ này lời nói, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, lại hỗn loạn, rơi vào trong giấc ngủ. Trương Đạo Lâm nhìn trẻ con, ánh mắt ôn nhu, xen lẫn một tia đau lòng. Đoàn người tới đi đến trong phòng. Cái khác thị vệ tùy ý đi ra ngoài, trong phòng vẹn vẹn có Trương Đạo Lăng, Lâm Triều, cùng với trẻ con ba người. Đạo Lâm tới ta Bắc Lăng, có chuyện gì quan trọng? Lâm Triều bình tĩnh nói. Tiến nhập trong phòng, Lâm Triều biểu tình nhu hòa rất nhiều. Bắc Hàn Điện chính là Thương Quân đầu hào chó săn. Nhưng trên thực tế, Bắc Hàn Điện cùng Đan Kiếm Tông trong tối có liên hệ. Thương Quân quá mạnh, cách Bắc Hàn Điện quá gần, Bắc Hàn Điện mới có thể quy phục. Thế nhưng, Bắc Hàn Điện cũng không đốc. Bọn họ biết, đi theo Thương Quân, kết quả cuối cùng có thể sẽ bị Thương Quân hủy diệt. Bắc Hàn Điện tự nhiên không cam lòng. Thế là, liền hai đầu đặt cược. Một đầu đối với Thương Quân trung thành tận tâm, một đầu cùng Đan Kiếm Tông nhóm thế lực trong tối liên hệ. Trương Đạo Lâm hải tử thở nhỏ thân thể suy yếu, được một loại hàn bệnh. Vô pháp trị tận gốc, nhưng có thể giảm bớt. Trong đó cần một vị thuốc tên là Hỏa Long Thảo, loại thảo dược này vẹn vẹn Đan Kiếm Sơn mới có. Nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, Bắc Hàn Điện đầu chú người của thế lực khác đúng là bọn họ thiếu điện chủ Trương Đạo Lâm. Trương Đạo Lâm quét liếc chung quanh, xác nhận không người, bình tĩnh nói, thế nhưng càng nói, ngựa khí của hắn càng nặng, Thương Quân muốn tìm Trường Sinh Bất Lão Đan. Một khi để cho hắn đạt được Trường Sinh Bất Lão Đan, chúng ta mấy thế lực lớn tất nhiên diệt vong, căn bản không có bất luận cái gì xoay người chi lực, thiên hạ cũng sẽ thật sự dân chúng lầm than. Lâm Triều nghe phụ thân đánh giá qua Trương Đạo Lâm, nói cái này người âm trầm qua sâu, chính khí nội liễm, dễ dàng đoản mệnh. Bây giờ, Trương Đạo Lâm nói tức giận lời nói, như trước đè nén thanh âm của mình. Hắn kìm nén lâu lắm. Lâm Triều nhất thời gian không trả lời, để cho hắn nói tiếp, phát tiết một phen. Thương Long Thạch, thật sự là quá bá đạo. Có Thương Long Thạch tại, Thương Quân lại không nói, cũng ngồi vững vàng giang sơn. Ngươi biết không, 3 tháng trước, Tam tuyển xã Triệu Thắng mang theo trùng trùng điệp điệp 100.000 quân khởi nghĩa, vây công sông suối. Chỉ cần đem sông suối đánh xuống, liền có thể trấn giữ 19 nói, tiến quân thần tốc thẳng vào kinh đô. Lúc đó, sông suối cũng chỉ có 3.000 lính phòng giữ. Nhưng là, thiên không ở Triệu, tại thương. Ban đêm, sao băng rơi rụng, Triệu Thắng lãnh đạo quân khởi nghĩa tử thương vô số. Nói đến đây chút lời nói, Trương Đạo Lâm nội tâm có loại cảm giác vô lực. Có thương long thạch tại, khí vận trên người thương quân. Thương quân chính là độc tài, có vô số người thống hận hắn. Nhưng là, võ lực của hắn là đệ nhất thiên hạ. Huống chi, khí vận mang theo, coi như có người dùng độc, thiết kế ám sát thương quân, cũng sẽ xuất hiện các loại biến cố. Nếu để cho thương quân đạt được trường sinh bất lao đan, thiên hạ sẽ thật sự không có hy vọng. Lâm Triều biểu tình bình tĩnh. Triệu Thắng, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Triệu Thắng khởi nghĩa, trong tối cũng có đan kiếm tông thủ bút. Giờ này, Lâm Triều nhíu mày. Trường sinh bất lao đan. Thế giới này bên trên tại sao có thể có dạng này đan dược? Đương nhiên, lấy hắn kiến thức, tự nhiên cảm thấy có thể sẽ có loại đan dược này tồn tại. Thế nhưng, thế giới này, trừ dị bảo, trừ hắn ra, căn bản không có chân chính cùng tu tiên có liên quan đồ vật. Dị bảo rất mạnh, rất đặc thù, nhưng cùng trường sinh bất lao đan loại này tu tiên giới đều rất chân quý đồ vật so sánh, không đáng kể chút nào. Trường sinh bất lao đan, đến từ chính 500 năm trước, Đại Kinh Vương Triều Thái Dương Hoàng, triệu tập luyện khí sĩ luyện chế mà ra. Nghe đến mấy cái này tin tức, Lâm Triều là triệt để ngây ngẩn cả người. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 28, vô lực. Lâm Triều thu được chuyển sinh máy mô phỏng, đây là lần thứ 3 chuyển sinh. Lần đầu tiên chuyển sinh, hắn liền chuyển sinh làm một vị luyện khí sĩ. Đương nhiên, chính là một cái bình thường luyện khí sĩ. Cuối cùng, hắn bị Đại Kinh Thái Dương Hoàng mang đi trong cung, luyện chế trường sinh bất lão đan. Dựa theo mô phỏng chuyển sinh trải qua, hắn tại Thái Dương cung dốc hết tâm huyết, cuối cùng luyện chế được 2 quả ngụy trường sinh bất lão đan. Mặc dù là trường sinh bất lão đan, nhưng trên thực tế có rất lớn chỗ thiếu hụt. Hơn nữa, cũng không thể chân chính trường sinh bất lão. Đương nhiên, kéo dài thọ mệnh căn bản không có vấn đề. Nếu như Lâm Triều nhớ không lầm, hắn lúc đó rơi xuống vực mà chết. Hắn luyện chế 2 quả bán thành phẩm trường sinh bất lão đan, chẳng lẽ nói ở lại bên ngoài rồi? Đồn đãi, luyện khí sĩ luyện được trường sinh bất lão đan, cuối cùng thất lạc ở bên ngoài, bị một cô gái nhặt được. Trương Đạo Lâm mở miệng, mang trên mặt trang nghiêm thần sắc, mà vị nữ tử kia, bây giờ hư hư thực thực ngay tại Bắc Lăng thành. Chúng ta Bắc Hàn điện tới trước mục đích, chính là phối hợp Thái Thanh cùng, đem vị nữ tử kia vồ lấy. Trước mắt chúng ta đang điều tra thân phận của nàng, đã có chút manh mối. Chờ ngày mai Thái Thanh cung người đến, điều tra độ mạnh yếu phòng trường sẽ thêm lớn, sợ rằng không được bao lâu liền sẽ tìm được nàng. Nhắc tới những thứ này, Trương Đạo Lâm lo lắng. Nàng xuất ra một bản vẽ giống, trong bức họa đang có một người trung niên nữ tử, dáng dấp có trung thượng chi tư. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất là các ngươi nhanh lên tìm được vị nữ tử này, đem mang đi. Lâm Triều nghe lời nói của Trương Đạo Lâm, nhìn phía trên bức họa, sắc mặt hơi sững sờ. Ta gặp qua nàng. Vị nữ tử này, tại Bắc Lăng thành rất nổi danh âm thanh. Nó chính là Bắc Lăng thủ phủ Mã Vạn Thiên thế tử. Bất quá, Mã Vạn Thiên mới vừa cưới nàng, phải bạo binh bỏ mình. Nữ tử này cũng liền trở thành Bắc Lăng thành có tiền nhất quả phụ. Nàng xưa nay lấy cái khăn che mặt, có rất ít người nhìn thấy diện mục thật của nàng. Bất quá, có một lần ngẫu nhiên bên dưới, Lâm Triều nhìn thoáng qua gặp qua cô gái này khuôn mặt. Đương nhiên, hai người không có chính thức giao tế. Ngươi nhận biết nàng? Trương Đạo Lâm nghe được cái này, nội tâm kích động, ngươi vội vàng đem nàng giấu lên. Hắn không có hỏi nữ tử này là ai, không có ý nghĩa, cũng tránh cho hiểu lầm. Ừm. Lâm Triều gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không đem nữ tử này giao cho Thương Quân. Hắn còn tại mô phỏng nhân sinh, đời này gia tộc địch nhân chính là Thương Quân. Hắn muốn thu được cao chấm điểm, tỷ lệ lớn là phải đem Thương Quân giết chết. Cái này hư hư thực thực có trường sinh bất lao đan nữ tử, hắn đương nhiên sẽ không giao cho Thương Quân. Bất quá, hắn quả thật có hứng thú gặp một lần người nữ nhân này. Hắn muốn nhìn nhìn, hắn thân sinh luyện chế trường sinh bất lao đan, đến cùng là hiệu quả như thế nào. Ai? Chỉ là, lúc này Trương Đạo Lâm biểu tình như cũng không phải rất tốt, thiên vận tại thường, mặc dù chúng ta may mắn để cho trường sinh bất lao đan không có rơi vào Thương Quân trong tay, chúng ta. Trương Đạo Lâm trên mặt có vô cùng thất vọng cùng xuống dốc. Thương Quân hoang dâm vô độ, tất cả mọi người biết. Thế giới này, dễ dàng nhất thỏa mãn chính là tầng dưới chót nhân dân. Chỉ cần cho bọn họ một miếng cơm ăn, đói bất tử, bọn họ là có thể nỗ lực sống sót. Nhưng là, đại thương căn bản không cho người ta môn đường sống. Tại bất kỳ trì hệ đều đại nào, đại thương dạng này vương triều hầu như đều sẽ thay đổi. Đáng tiếc, đây là đại thương. Đây là chịu thiên vận chiếu cố đại thương. Một năm trên trăm lên khởi nghĩa nông dân, vô số hiệp sĩ ám sát. Lại đế quốc cường đại, cũng không chịu nổi dày vò. Thương Quân nhưng như trước thu được yên lành. Trương Đạo Lâm biết, bọn họ chiến thắng Thương Quân hy vọng rất nhỏ, thế nhưng như trước không muốn buông tha. Trương Đạo Lâm thậm chí hy vọng, 12 dị bảo không có từ trên trời giáng xuống. Bắc Hàn Điện cũng chỉ là một chỗ hào tộc mà thôi. Dạng này, Trương gia cũng sẽ không phải chịu loại này nhục nhã, lớn như vậy Trương gia, liền thê nữ đều không bảo vệ được. Thiên hạ cũng sẽ không như vậy sinh linh đồ thán. Dị vãng Trương gia, mặc dù không giống bây giờ có siêu phàm địa vị, thế nhưng coi như có đế hoàng tại, cũng sẽ đối với Trương gia lễ đãi có tốt. Sự do người làm. Lâm Triều biểu hiện tương đối bình tĩnh. Mặc dù, hắn cảm thấy cái này mô phỏng thế giới cùng thật như lúc giống nhau, thậm chí chính là thật. Lúc đó, tâm tính của hắn vẫn là khó tránh khỏi có điểm du hy cuộc đời cảm giác. Hắn hiện tại rơi vào một loại suy nghĩ, hoặc là nghịch biện vấn đề. Nếu như hắn cải biến lịch sử sẽ như thế nào? Còn là nói, chính là hắn sáng lập lịch sử. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 29, Thương Long Thạch dẫn đầu. Lâm Bình, ngươi thấy cho chúng ta thật có thể giết chết Thương Quân sao? Trương Đạo Lâm trong ánh mắt có một tia bàng hoàng. hắn là người liền sẽ chết. Lâm Triều rất bình tĩnh. Hắn có Thương Long Thạch, hơn nữa còn là Thương Long Thạch nhận chủ. Trương Đạo Lâm trên sắc mặt có chút tuyệt vọng. Lâm Triều không nói thêm gì. Hắn biết Trương Đạo Lâm ý tứ. Cái này 12 món dị bảo lai lịch, nhiều năm như vậy, cái này 12 thế lực lớn kỳ thực đều đã mơ hồ rõ ràng. 12 món dị bảo, theo thứ tự là Thái Thanh Cung Thương Long Thạch, Đan Kiếm Tông Đạo Kiếm, Bắc Hàn Điện Quan Tài Băng, Tam Cực Môn Cực Linh Châu. Tổng cộng 12 món dị bảo, kỳ thực Thương Long Thạch mới thật sự là bảo vật. Cái khác 11 món đều là Thương Long Thạch vật cộng sinh, hoặc có lẽ là nhân Thương Long Thạch mà ô nhiễm, hình thành đặc thù dị bảo. Đan Kiếm Tông Đạo Kiếm, giao phó Đan Kiếm Tông cường giả ngự kiếm năng lực. Loại này ngự kiếm, tối đa cũng là ngoài ngàn giảm lấy thủ cấp người, rất kỳ dị. Luận chiến lực cũng không phải là rất mạnh, cùng với khủng bố. Theo Lâm Triều biết, coi như Đan Kiếm Tông người mạnh nhất, cũng chính là ngàn người địch. Quan Tài Băng giao phó Bắc Hàn Điện cường giả năng lực, thì là băng sơn trưởng. Một trường bên dưới, đem người đóng băng. Cực Linh Châu giao phó Tam Cực Môn cường giả chính là một loại tên là linh lực đồ vật. Linh lực có điểm cùng loại cùng trong truyền thuyết tiên lực. Đương nhiên, loại này linh lực cũng không mạnh, gỗ gậy nước đá không ở lời nói bên dưới. Tam Cực Môn tại 12 thế lực bên trong, sắp xếp thứ nhất đến ngược. Những thứ này dị bảo ban cho đồ vật, ở cái thế giới này đến nói rất mạnh. Thế nhưng, cùng Thương Long Thạch loại này cực kỳ bá đạo, liên quan đến khí vận bảo vật đến nói, không đáng kể chút nào. Thương Long Thạch vị cách cao hơn cái khác 11 món dị bảo. Nếu để cho Lâm Triều tuyển, hắn cũng sẽ tuyển Thương Long Thạch. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Lâm Triều coi trọng nhất chính là Tam Cực Môn Cực Linh Châu. Lâm Triều cảm giác, cái này linh lực miêu tả có chút cùng loại cùng tu tiên. Bất quá, hắn bây giờ không có cơ hội nhìn thấy Cực Linh Châu. Đương nhiên, hắn đối với Cực Linh Châu một ít nhu cầu cũng khát vọng, đối với phụ thân Lâm Lăng nói, dựa vào Đan Kiếm Tông, Lâm Triều vẫn rất có khả năng nhìn thấy Cực Linh Châu. Là ta quá tiêu cực. Trương Đạo Lâm mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút mất mát cùng tổn thức. Không có, ta biết ngươi cảm giác vô lực. Lâm Triều an ủi một câu, bất quá lão tổ tông nói đúng, nhân định thắng thiên. Đan Kiếm Tông khoảng cách kinh đô xa, cảm nhận được không là rất nhiều, mà Bắc Hàn Điện không giống nhau. Rời kinh đều gần, gặp đau nhức khổ vừa xa Đan Kiếm Tông. Trương Đạo Lâm cười cười, hắn nhìn Lâm Triều một mắt, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Hắn biết, Lâm Bình là Đan Kiếm Tông bên trong thiên tài, có sự kiêu ngạo của chính mình, thậm chí có đồn đãi, đạo kiếm nhận Lâm Bình làm chủ. Lâm Bình tự ngạo, không biết Thương Long Thạch khủng bố, hoặc là cảm giác mình phi phàm, đối với Thương Quân cũng không có quá trọng thị. Đương nhiên, những ý nghĩ này, Trương Đạo Lâm chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút. Khụ khụ. Ở nơi này lúc, Trương Đạo Lâm trong ngực trẻ con ho khan một lần. Trương Đạo Lâm chân mày bên trên sinh ra một tia đau lòng, một giây sau cái này, một tia đau lòng biến thành kinh hãi cùng sợ hãi. Thiếu Khâm, ngươi không sao chứ? Trương Đạo Lâm trong ngực hải tử, trong miệng thình lình ho ra máu tươi. Trong máu tươi, xen lẫn một ít vụn băng mảnh vỡ. Bộ dáng này, cực kỳ khủng bố sợ hãi. Thời khắc này Trương Đạo Lâm đã hoàn toàn luống cuống. Trước mắt một màn này, nói rõ hải tử của hắn đã đạt tới con đường cuối cùng. Trương Đạo Lâm biết, hải tử của hắn tình huống rất không tốt, cho nên hắn cũng sẽ không đi tới nơi này cũng mang theo. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, hải tử vậy mà liền hôm nay đều chống đỡ không được. Trương Đạo Lâm luôn luôn hô tên hải tử, nhưng là, cái kia hài đồng căn bản không có tỉnh lại. Thân thể đã trở nên cứng ngắc, trên người có một tầng băng xương thật mỏng. Lâm Triều đứng ở một bên, nhìn trong bi thương Trương Đạo Lâm. Lâm Triều hồi tưởng lên vừa rồi, đứa bé này còn cùng hắn chào hỏi. Bây giờ, liền muốn cách cái chết không xa. Lâm Triều đột nhiên nghĩ tới một chuyện thú vị. Nếu như không có hắn, dựa theo lịch sử quy tích, đứa bé này sẽ chết. Thế nhưng, hắn như xuất thủ đem con cứu, lịch sử sẽ là như thế nào? Bất quá, vấn đề duy nhất là, hắn không biết trong lịch sử, cái này tên là Trương Thiếu Khâm hải tử là cái gì kết cục. Suy nghĩ một chút, Lâm Triều quyết định, vẫn là xuất thủ một phen. Muốn thu được cao chấm điểm, hắn không thể lại làm một cái độc hành hiệp. Nếu như kiếp trước hát trạch, có thể tại 20 tuổi trước lấy đại phong mà thay vào, sẽ hay không lịch sử liền sẽ cải biến. Hoặc có lẽ là, chấm điểm sẽ càng cao. Đạo Lâm, Thiếu Khâm là bị quan tài băng cho ô nhiễm sao? Lâm Triều nhẹ giọng mở miệng. Trương Đạo Lâm đôi mắt lung lung, là quan tài băng không chỉ có thể giao phó người lấy lực lượng, cũng có thể ô nhiễm người. Trương Thiếu Khâm không gì sánh được phù hợp quan tài băng, nhưng cũng không thể tiếp nhận được quan tài băng ô nhiễm, biến thành cái bộ dáng này. Trương Thiếu Khâm dáng dấp, thật giống như được hàn bệnh. Loại này hàn bệnh là chân chính hàn bệnh. Thân thể của hắn sẽ kết băng, trong ngũ tạng lục phủ sẽ xuất hiện vụ băng. Một khi ho ra vụ băng, cách cái chết cũng liền không xa. Cho ta xem một chút. Lâm Triều thanh âm bình tĩnh. Bất quá, trong giọng nói có một loại lệnh người tin phục cảm giác, hoặc có lẽ là tín nhiệm cảm giác. Lâm Triều thức tỉnh thiên phú có ngôn ngữ sức cuốn hút. Hắn nói lời nói, càng khiến người ta tin tưởng, tràn ngập sức cuốn hút. Lâm Triều tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, sẽ lúc lúc sử dụng thiên phú như thế. Bây giờ, Đan Kiếm Tông đệ tử hoặc là nô bộc, đối với Lâm Triều độ trung thành đã đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Lúc này, Lâm Triều cũng sử dụng ngôn ngữ sức cuốn hút. Được. Trương Đạo Lâm hai mắt đạm đạm vô quang, thất thần nghèo túng. Ngắn gọn, hấp dẫn, như mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thánh giả. Trương Thiếu Khâm thân thể cứng ngắc, còn mang theo một tia băng lãnh. Mạch đập của hắn còn tại yếu ớt nhảy lên. Hắn là bị quan tài băng ô nhiễm, đã 3 năm. Hắn đã 9 tuổi, chỉ là nhìn lên tới nhỏ tuổi. Nghe được lời nói của Trương Đạo Lâm, Lâm Triều hơi sững sờ một lần. Hắn rất muốn hỏi một câu, các hạ nhiều lớn? Trương Đạo Lâm nhìn lên tới, cũng liền 20 tuổi không đến a. Đương nhiên, loại này lời nói hắn không có nói. Lâm Triều tay đặt ở Trương Thiếu Khâm thân thể bên trên. Hắn nhắm hai mắt lại. Trương Đạo Lâm nhìn một màn này, không có nói chuyện. Hắn không biết Lâm Bình đang làm cái gì. Hắn cũng không biết chính mình vì sao phải đem con dao cho Lâm Bình. Tay đụng vào tại Trương Thiếu Khâm thân thể bên trên, Lâm Triều nhắm chặt hai mắt. Hắn cảm giác được thiên địa vào giờ khắc này xảy ra cải biến. Hắn đối mặt thế giới vào giờ khắc này biến thành băng tuyết đại địa. Rất lạnh, rất băng. Cùng phong gào thét, tựa hồ dùng đầu lưỡi liếm một lần bên ngoài cổ sắt cũng có thể cảm giác được một cỗ mặn mặn ngọt ngào mùi vị. Ta lạnh quá, ta lạnh quá. Ai tôi ôm ta một cái. Quỷ dị nỉ non không ngừng quanh quẩn, như là ma âm đồng dạng. Đây chính là dị bảo ô nhiễm. Loại này ô nhiễm là tinh thần ô nhiễm. Nhưng mà vật chất quyết định ý thức phản tác dụng tại vật chất. Khi ngươi tinh thần bị ô nhiễm thời điểm, cảm giác được chính mình thật lạnh, có thể sẽ thật lạnh chết. Có rất nhiều người liền trầm luân trong đó, cuối cùng tử vong. Trước đây, có người nói có người làm quá thí nghiệm. Đem mắt của một người con ngươi mông bên trên, đối với cổ tay của hắn đồng dạng bên dưới, sau đó nói cho hắn biết, tại thả máu của ngươi. Kỳ thực, cũng không có lấy máu. Sau đó, con mắt bị lừa gạt người, thân thể các cơ năng sẽ xuất hiện mất quá nhiều máu bệnh trạng. Cái này thí nghiệm còn nghi vấn, bởi vì Lâm Triều chỉ là nghe nói qua. Theo Lâm Triều, dị bảo ô nhiễm chính là tinh thần. Nhưng mà, những thứ này tinh thần ô nhiễm quá mức cường đại. Hoặc có lẽ là những thứ này dị bảo tinh thần vượt xa quá người bình thường, căn bản không có nhân loại có thể chống cự loại tinh thần này ô nhiễm. Lâm Triều không giống nhau, hắn nhìn một màn này, khoe miệng buộc vòng quanh vẻ tươi cười. Ngươi không lạnh, ngươi rất nóng, ngươi thậm chí còn có điểm muốn tởi y phục xuống, vây quanh Lam Tinh chuồng chạy một vòng. Lâm Triều như sấm âm, không cự đạo tâm ra chỉ bên dưới, Lâm Triều tựa như thánh nhân, ảo cảnh trong chủ nhân thanh âm, sửng sốt một lần. Lúc này trong nháy mắt pha toái, Lâm Triều mở mắt, Thiếu Khâm, ngươi không lạnh, ngươi thật ấm áp, thân thể ngươi rất khỏe mạnh. Trương Đạo Lâm nhìn một màn này, nội tâm khó hiểu. Đương nhiên, cùng tràn ngập tại trong não bi thương so sánh, loại này khó hiểu căn bản không đáng một đề. Nhưng mà, một giây sau, Trương Đạo Lâm mở to hai mắt nhìn. Theo Lâm Triều, Trương Thiếu Khâm trên thân băng xương biến mất không thấy, hắn tái nhợt cứng ngắt trên mặt xuất hiện một tia hồng nhuận, hô hấp của hắn cũng biến thành bình ổn thông thuận lên. Trương Thiếu Khâm mở mắt, trên mặt tươi cười, thần tiên thúc thúc, ta thật không lạnh ai. Thiếu Khâm. Trương Đạo Lâm cũng vui. Hắn ôm Trương Thiếu Khâm, kiểm tra trái phải một phen. Trương Thiếu Khâm thình lình hoàn toàn tốt rồi. Trên người của hắn ô nhiễm hoàn toàn tiêu thất. Trương Đạo Lâm nhìn Lâm Triều, nội tâm vô cùng kích động, ngươi làm sao làm được? Dị bảo ô nhiễm căn bản là không có cách giải quyết, hoặc có lẽ là nhân loại căn bản là không có cách giải quyết. Cái kia loại thật lớn tinh thần, nhân loại căn bản là không có cách ngăn cản. Thiếu Khâm vốn là không lạnh, ta chỉ là nói cho hắn sự thật này. Lâm Triều bình tĩnh nói. Trương Đạo Lâm nội tâm chấn động không hiểu. Thánh giả quần của đảng không câu nệ tại thần, không cùng thế chuyển rời, tinh thần đen tối, đại đạo cũng tồn. Ngươi là thánh nhân chuyển thế, chỉ có trong truyền thuyết thánh nhân mới có thể có mạnh mẽ như vậy tinh thần, có thể ngăn cản dị bảo ô nhiễm. Đại hạ tộc kéo dài mấy nghìn năm, liên quan tới thánh nhân có không ít truyền thuyết. Mỗi một vị thánh nhân, truyền thuyết đều là vì sao trên trời hạ phàm. Chỗ thiên địa cùng, từ tám phong chi lý, không khỏe giận chi tâm, vô tư muốn hoạn. Chỉ có trong truyền thuyết thánh nhân mới có thể chân chính chống cự dị bảo ô nhiễm, tinh thần không tiêu tan. Thánh nhân là đại hạ đồ đẳng, là đại hạ tượng trưng. Là thánh nhân thấy được thương quân vô đạo, tự mình hạ phàm, chém giết thương quân sao? Trương Đạo Lâm cái trán bên trên nổi gân xanh, thân thể ngăn không ngừng run rẩy, thanh âm của hắn mang theo âm rung, nước miếng văng tung tóe cũng không có chú ý tới. Lâm Triều cười cười, không có nói chuyện. Phu nhân, đang kiếm tông thiếu tông chủ đã đến phòng khách. Mã phủ bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Thị nữ đã đi tới, túi đầu, mang trên mặt nhún nhường nụ cười. Lúc này, một cái thiếu phụ đang ngồi ở bồ đoàn bên trên. Mặc dù ở nhà, mặt của nàng bên trên cũng mang một lớp vải đen, để cho người thấy không rõ dung mạo của nàng, càng không cần phải nói thần tình. Được. Phu nhân mở miệng, trong thanh âm để lộ ra một tia giàn mua. Hát xa bên dưới, hai mắt của nàng bên trong chết xạ ra một vệ tinh mang. Rốt cuộc phải nhìn thấy. Dị sĩ rồi không? Nội tâm của nàng có chút tâm thần bất định, lại có chút chờ mong. Dị sĩ rất mạnh, nàng cũng có chính mình sức mạnh. Bằng không, mặc dù trường sinh bất lão, nàng cũng không thể bình yên sống đến bây giờ. Chương 31, trường sinh. Trong đại sảnh, Lâm Triều ngồi tại hồng ghế bạch đàn tử bên trên, ánh mắt bình tĩnh. Hắn có chút ngạc nhiên, cũng có chỗ chờ mong. Lúc này, một cỗ hương khí đánh tới, theo nhỏ nhẹ tiếng bước chân, một thân ảnh xuất hiện ở Lâm Triều trước mặt. Tố Văn đang kiếm tông thiếu tông chủ kiếm họa hai tuyệt, có thể hay không vẽ tranh một bộ, tặng tiếp lấy sưu tầm. Mã phu nhân thanh âm bên trong, mang theo một loại mị lực đặc thù, rất dễ dàng làm cho người tin phục. Cái này khiến Lâm Triều nhớ lại tiếng nói của chính mình sức cuốn hút tiên phú. Đối với những thứ này, Lâm Triều tâm lý nắm chắc. Xem ra, đối phương thật phục dụng hắn luyện chế trường sinh bất lao đan, bằng không cũng sẽ không có kết quả như vậy. Có thể, Lâm Triều không có cự tuyệt. Mô phỏng nhân sinh, là tới thể nghiệm hưởng thụ sinh hoạt. Nếu như làm chuyện gì, đều đấu đá lung tung, không có tiền hí, hơi bị quá mức khô khan khô khốc. Vẽ cái gì? Lâm Triều nhìn Mã phu nhân. Đáng tiếc, hắc sa che mặt, hắn căn bản nhìn không ra Mã phu nhân khuôn mặt. Liên họa mỹ nhân, nói thí dụ như Bắc Lăng thành đệ nhất mỹ nhân gia Cát Thanh Lê. Mã phu nhân khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, thanh âm của nàng mang theo khó tả mị hoặc tính. Ta chưa thấy qua nàng. Lâm Triều bình tĩnh đáp nói. Gia Cát Thanh Lê chính là Bắc Lăng đệ nhất mỹ nhân, đồng thời huyết mạch của nàng còn rất chân quý. Nàng chính là tiền triều Hàn Quốc Bình Dương Vương nữ nhi. Đáng tiếc Hàn Quốc bị diệt, đại thương đã lập, bây giờ Gia Cát Thanh Lê chỉ có thể luân lạc làm câu lan bên trong hoa khôi. Bất quá tại đây đại thương, vậy cũng là được cái trước không sai xuất xử. Vậy thì vẽ ra thiếu tông chủ cho rằng đẹp mắt nhất nữ tử. Mã phu nhân cười khẽ. Lâm Triều hơi sững sờ, suy nghĩ một chút. Trong đầu của hắn hiện ra một bóng người. Hắn cử bút, nhanh chóng vẽ lên. Lâm Triều họa sĩ, cùng thời đại này bất đồng. Thời đại này, ý tứ là ý cảnh, hoặc có lẽ là ý cảnh lớn hơn tất cả. Lâm Triều cảm thấy chính mình nhân sinh trải qua quá ít, trước mắt cũng mới mô phỏng mấy lần, trên ý cảnh hắn có thiếu. Thế là hắn lợi dụng tả thực thủ đoạn đến vẽ. Tả thực phái cần phải nắm giữ kỹ xảo, cái này Lâm Triều không thiếu. Quan trọng nhất là khống chế của hắn năng lực cực mạnh. Rất nhanh, một bản vẽ giống xuất hiện ở cái bàn bên trên. Mã phu nhân tiến tới, thanh âm bình tĩnh, thốt thanh tú thiếu nữ. Nguyên lai, thiếu tông chủ ưa thích cô gái như vậy. Lâm Triều thì lộ ra nhiều hứng thú thần tình, không biết đang suy nghĩ gì. Mã phu nhân tiếp tục mở miệng, thiếu tông chủ muốn nhìn ta vạch trần hắc sa, bên dưới mọc ra một chương như thế nào khuôn mặt sao? Mã phu nhân thanh âm bên trong, như trước mang theo mị hoặc năng lực. Giờ này, Mã phu nhân sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, lại mang một tia màu sắc trang nhã. Cho nàng mà nói, Lâm Bình là một cái uy hiếp cực lớn, nhất định phải khống chế được. Từ phục dụng trường sinh bất lao đan, thân thể của nàng sẽ ra biến hóa cực lớn. Những biến hóa này, có tốt có xấu. Trong đó, nàng còn có một ít năng lực đặc thù, đó chính là mị hoặc. Chính là loại năng lực này tồn tại, nàng mới có thể sống lâu như thế. Ngươi không cần giải khai hắc sa. Lâm Triều thanh âm bình tĩnh, hắn nhìn Mã phu nhân, nói tiếp nói, ta đoán, mặt của ngươi tiếp hạ xuống, gặp mặt bức họa bên trong nữ tử giống nhau. Thanh âm bình tĩnh, lại tựa như hướng cái gương đồng dạng hồ mặt đầu nhập cự thạch. Mã phu nhân nội tâm máy động, nàng nhìn về phía Lâm Triều sắc mặt thay đổi, người rốt cuộc là ai? An trưởng sinh bất lao đan về sau, Mã phu nhân thu được hai loại năng lực đặc thủ, trong đó một loại tên là mị hoặc. Nàng lời nói, còn có bị nhiễm năng lực, càng có thể mê hoặc lòng người. Đương nhiên, đối mặt ý chí kiên định người, hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng mà, tại sử dụng mị hoặc lúc, nàng có thể ngắn ngủi làm cho đối phương xem nàng như thành thân cận nhất người. Đây cũng là nàng sức mạnh. Nhưng mà, phàm là biết nàng năng lực người, đều chết hết. Cái này Lâm Triều, rốt cuộc là ai? Thế giới này bên trên, quả thật có người biết nàng phục dụng trường sinh bất lao đan, thế nhưng tuyệt đối không ai biết nàng năng lực. Nàng dựa vào năng lực này mới sống đến nay. Người nam nhân trước mắt này, làm sao biết? Ta là ai cũng không trọng yếu. Lâm Triều cười cười, quan trọng là ta muốn cùng ngươi hợp tác. Ngươi rốt cuộc là ai? Mã phu nhân nhìn Lâm Triều, dường như phát điên gà mái giống nhau. Trường sinh bất lao đan cũng không phải là chân ý nghĩa bên trên chính trường sinh bất lão. Thường cách một đoạn thời gian, ngươi liền muốn rơi vào ngủ say vài thập niên. Hơn nữa, trường sinh bất lao đan tối đa có thể làm cho ngươi kéo dài 2000 năm thọ mệnh. Ta nói đều không sai a. Mã phu nhân nhìn trước mặt non nớt thiếu niên, chỉ cảm thấy thân hình của hắn biến đến vô cùng vĩ ngạ, thần bí khó lường. Người rốt cuộc là ai? Mã phu nhân hoảng sợ không hiểu. Ở sâu trong nội tâm chân chính bí mật bị phát hiện, nàng cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Giống như bị người lột sạch, chân trụi để cho mọi người không kiêng nể gì cả thưởng thức. Lâm Triều xích lại gần, ngươi bằng lòng Tần Khoan sự tình, làm xong rồi sao? Mã phu nhân đồng tử đột nhiên co lại. Tần Khoan? Trí nhớ của nàng trở lại 500 năm trước. Ngay lúc đó nàng vẫn là một cái ni cô. Có một ngày, nàng tại trong khe nước phát hiện một cỗ thi thể. Trên thi thể, nàng phát hiện một chai thuốc, còn có một khăn thư tử. Thư tử bên trên chủ nhân liền tự xưng Tần Khoan. Lúc đó, xem xong rồi lá thư này, nàng liền lập tức đốt. Không có ai biết cái kia người chết thân phận. Mã phu nhân thân thể ngăn không ngừng run rẩy. Sống 500 năm, nàng cái gì chẳng diện chưa từng thấy qua. Hôm nay chẳng diện, nàng quả thực chưa thấy qua. Ta làm xong rồi. Mã phu nhân lợi run rẩy, nói chuyện lúc bên trên hàm răng đụng tới bên dưới hàm răng, lúc đó, ta đi An Cư Hoa, tìm được gia đình kia, cuối cùng chờ hai vị lão nhân tuổi thọ về sau mới rời khỏi. Lúc đó, Lâm Triều vai trò luyện khí sĩ Tân Văn, nhảy núi trước đó, viết xuống một bức thư. Cũng chính là lấy trường sinh bất lao đan coi như trao đổi, để cho thu được đan dược người, chiếu cố thật tốt một đời kia phụ mẫu. Hiện tại Lâm Triều cảm giác, đời thứ nhất mô phỏng nhân sinh thật là trăm ngàn chỗ hở. Hoặc có lẽ là, Lâm Triều chính mình tham dự độ không phải rất cao. Bằng không, nhảy núi trước Lâm Triều chắc chắn sẽ không viết cái kia một phong thư, cái kia rất có thể đem phụ mẫu đưa vào chỗ chết. Đương nhiên, đến rồi lần thứ hai mô phỏng chuyển sinh, Lâm Triều mới cảm giác là chân chính tại mô phỏng nhân sinh. Mà lần này, không chỉ là mô phỏng, vẫn là thể nghiệm nhân sinh. Lâm Triều từ hồi ức bên trong tỉnh lại, hiện tại có thể hợp tác rồi sao? Trong hiện thực, Giả tiểu thư đi tới một chỗ trong tứ hợp viện. Trong tứ hợp viện chung, một vị phụ nhân đang tới hoa. Mặt của nàng bên trên đã leo lên nếp nhăn. Cái này là trước kia nàng không dám tưởng tượng. Trên mặt có nếp nhăn, ý vị như thế nào? Nàng so với ai khác đều biết. Tần Di, thế giới này bên trên thật tồn tại lấy một ngăn cản vạn cường giả sao? Giả tiểu thư thanh âm không hiểu. Chương 32, Tuế Nguyệt không chờ người. Tần Di xoay người, mang trên mặt nụ cười. Ngươi cùng ta một chỗ sống nhiều năm như vậy, gặp qua hạng người sao như vậy? Giả tiểu thư trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, cuối cùng chỉ có thể ung dung thở dài. Không có. Thần Di, vậy ngươi gặp qua sao? Giả tiểu thư hỏi lại. Thần Di tới hoa tay dừng một lần, trước đây có lẽ có. Nàng nghĩ tới rồi trước đây thật lâu, cái kia đen tối, mang theo sắc thái thần kỳ thời đại. Đáng tiếc, như thế thời đại, trung quy sẽ không còn có. Ngươi đi qua đại hoang sơn mạch. Ừm. Giả tiểu thư gật đầu. Thần Di ngồi xuống, nàng đỡ thắt lưng, thở hổn hộc, ban đầu đại phong nát vụn đến rồi trong gốc. Súng văn nước vũ, quốc giàu dân yếu. Ta nguyên tưởng rằng, lang tộc đột kích, đại phong sẽ sụp đổ. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lang vệ sẽ vô hình biến mất, lang tộc xuống dốc. Nguyên bản, ta cho rằng chuyện này gặp mặt lịch sử bên trên rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp đồng dạng, chỉ có thể mai táng tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Không nghĩ tới, đại hoang sơn mạch sự kiện, vậy mà biết đào móc ra một cái lịch sử bí ẩn. Ta cũng không nghĩ tới, tạo thành đây hết thảy vậy mà biết là hắc trạch. Ta rất ngạc nhiên, hắc trạch là như thế nào hủy diệt lang vệ. Giả tiểu thư ngồi trên cái ghế, ánh mắt biến ảo, cuối cùng không có nói chuyện. Ngươi và hắc trạch nhận thức lâu như vậy, sẽ không có phát hiện hắn tại quân sự phương diện, hoặc là cái khác phương diện chỗ đặc thù. Thần Di mở miệng, ánh mắt sâu thẳm. Nàng gặp qua rất nhiều lưu danh sử xanh nhân vật. Những nhân vật này cho Tần Di cảm giác cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau. Hoặc là đối nhân xử thế cực kỳ thoải mái, hoặc là luôn có một loại lệnh người chết phục tinh thần. Nhân kiệt cũng là người, nhưng có thể xưng làm nhân kiệt, vậy khẳng định là có chỗ hơn người. Hắn rất mạnh, liền Lưu Tú đều không phải là hắn hợp lại địch. Giả tiểu thư nhắc tới Hắc Trạch, khoe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Cái này không đủ, Lưu Tú cũng là một cái mạnh lớn một chút người mà thôi. Tần Di thở dài, thế giới này bên trên căn bản không tồn tại lấy một ngăn cản vào người. Coi như tồn tại, cái kia người cũng sẽ không là Hắc Trạch. Ta hiện tại cũng rất tò mò, Hắc Trạch rốt cuộc là làm sao đem cái kia một chi lang tộc hủy diệt. Phòng trưng, chờ kết quả điều tra đi ra, chúng ta mới biết lịch sử chân tướng. Giả tiểu thư mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc, liền nguyên đều cảm thấy Hắc Trạch không có hy vọng lấy một ngăn cản vạn. Như vậy, tại giả tiểu thư trong nhận biết, Tần Di tuyệt đối là năng lực tiếp nhận mạnh nhất, hoặc có lẽ là nhất gặp nhiều thất vọng. Nàng khát vọng Hắc Trạch không giống người thường, nói như vậy không chừng còn có một chút hy vọng tại trước khi chết tại gặp một mặt cái kia mà lúc hồn khiên mộng những người. Tần Di thấy qua người mạnh nhất có nhiều mạnh. Giả tiểu thư đặt câu hỏi, có thể lấy một ngăn cản vạn sao? Không thể. Tần Di rơi vào hồi ức bên trong, ta có thấy cường giả, có lẽ chỉ có thể giết chết ngàn người. Thế nhưng, không quản là 10.000 quân sự, hoặc là 100.000 quân sự vây giết hắn, hắn đều sẽ không tử vong. Vì sao? Giả tiểu thư hơi sững sờ. Cái này rất không hợp lý. Đương nhiên, nàng tồn tại cũng cực kỳ không hợp lý. Bởi vì, thiên mệnh vị trí, biến thành thiên mệnh chi tử. Ừm. Giả tiểu thư vẫn là không hiểu. Thiên mệnh, người phàm không thể nghịch. Tần Di không có nói nữa, rất hiển nhiên, nàng không có trên cái đề tài này tiếp tục thảo luận tiếp. Giả tiểu thư cũng không có truy hỏi gì nữa. Hắc Trạch thân thể moi ra rồi không? Tần Di mở miệng, tùy ý hỏi. Còn không có. Giả tiểu thư có chút chờ mong, lại có chút sợ. Chết không toàn thây, hoặc là không thấy thi thể. Nàng còn có thể bằng vào sinh tử từ có điểm nhận tượng. Dù sao, sinh tử từ bên trong ghi chép, Hắc Trạch chiến lược vô song, vượt quá tưởng tượng. Nếu như Hắc Trạch thật chiến lược vô song, sẽ hay không cũng có thể, hiện tại còn sống. Đương nhiên, đây chỉ là giả tiểu thư vọng tưởng. Bất kể thế nào dạng, chết muốn gặp người, sống muốn gặp thi. Chờ móc ra, ta cùng ngươi đi xem đi. Tần Di mở miệng, thanh âm tang thương. Tần Di. Giả tiểu thư có chút kinh ngạc. Bây giờ, nàng và Tần Di trạng thái không phải rất tốt. Trường sinh bất lao đan cũng không phải thật sự là trường sinh. Qua nhiều năm như vậy, giả tiểu thư có rất nhiều năm đều rơi vào trong ngủ mê. Ngủ tỉnh nghìn năm. Lần này thức tỉnh, có thể là một lần cuối cùng thức tỉnh. Nàng lần nữa ngủ say, liền thật vô pháp lại thức tỉnh. Tần Di cùng giả tiểu thư giống nhau, thậm chí nghiêm trọng hơn. Cho nên, những năm gần đây, Tần Di đều tránh cho chúng quanh chạy động, tu thân dưỡng tính. Dù sao thì thừa lại cuối cùng đoạn thời gian đó, ta cùng ngươi đi bộ một chút lại ngại gì? Tần Di trên mặt hiện ra nụ cười. Ta lập tức để cho công chính sẽ tạo áp lực, tiếp tục đẩy mạnh đào móc tốc độ. Trước mắt đã đào ra tiếp cận hơn vạn thi cốt, ta tin tưởng không được bao lâu, ta là có thể nhìn thấy Hắc Trạch. Giả tiểu thư liền vội vàng nói. Được. Phụ thân. Lâm Triều trở lại ra, thấy được phụ thân đang trong hoa viên. Ngươi đi gặp Mã phu nhân rồi. Lâm Lăng nhìn Lâm Triều, trong ánh mắt đều là vui mừng. Ừm. Lâm Triều gật đầu. Thiên mệnh tại thương, tại Trung Nguyên, ta định đem Mã phu nhân tống xuất Trung Nguyên, thương quân nhanh bước lại mạnh, cũng vô pháp ảnh hưởng đến hải ngoại. Đây là Lâm Triều tìm được phương án giải quyết. Trước mắt thương quân, khí vận quá mức nồng nặc, cái này cho người cảm giác thật giống như đối mặt thiên tai nhân họa đồng dạng vô lực. Nói thí dụ như ngươi cố gắng nữa, võ nghệ lại cao, học thức lại uyên bác, đụng tới 12 cấp chấn động cũng muốn chơi xong. Bình Nhi, đoạn thời gian này ngươi tốt tốt tu luyện, để thăng thực lực của chính mình. 4 năm sau chúng ta mấy nhà thế lực sẽ va vào. Lâm Lăng nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Rốt cuộc phải quyết chiến sao? Lâm Triều mở miệng, thanh âm lại ngoài bình tĩnh. Ừm. Lâm Lăng mở miệng, một khi Thái Thanh Sơn rời đến kinh đô, khí vận vĩnh chấn đại thường, chúng ta đem thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ừm. Lâm Triều gật đầu. Chương 33, ta chỉ sẽ giết hắn. 4 năm sau, xe ngựa bên trên, Lâm Triều một thân thanh sam, ôm một thanh trường kiếm, nhìn lên tới tựa như một cái du hiệp. Cái này 4 năm, Lâm Triều đang cố gắng tu luyện. Cùng với nói tu luyện, không như nói để cho ô nhiễm càng triệt để hơn, cuối cùng lại để cho không cự đạo tâm chấn áp. Lâm Triều thực lực đang không ngừng kéo lên. Toàn bộ Đan Kiếm Tông là thuộc về Lâm Triều thực lực mạnh nhất. Đương nhiên, giấy mặt thực lực, hắn còn làm không được lấy một ngăn cản vạn. Cái này 4 năm, hắn không chỉ tu luyện, còn không ngừng bái phỏng mấy thế lực lớn. Ngại vì đường xá cùng giao thông xảy ra vấn đề, hắn chỉ bái phỏng tứ đại thế lực. Theo thứ tự là Tam Cực Môn, Không Sát Tự, Giang Thiên Tạ Gia, cùng với Thái Lương Vương Phủ. Ba vị trí đầu cái thế lực, tại Lâm Triều cho thấy thực lực cường đại, cùng với cái kia loại không nhìn ô nhiễm năng lực sau, đều là Lâm Triều cường đại mị lực cá nhân chết phục. Chủ yếu nhất là, Lâm Triều một người đem tất cả mọi người bọn họ đều đánh ngã, không gãy phục cũng không có cách nào. Hơn nữa, phối hợp Lâm Triều mở miệng sức cuốn hút, cái này ba nhà đối với hắn độ trung thành vẫn còn rất cao. Về phần Thái Lương Vương Phủ, Lâm Triều là trong tối lẻn vào. Một kiếm đem Thái Lương Vương đâm chết. Thái Lương Vương là thương quân chó săn. Chủ yếu nhất là, hắn rất biến thái, lấy ăn tiểu hài tử làm vui. Hắn cảm thấy, thế giới bên trên nhất tươi non thịt, là mới sinh ra không trăng tròn tiểu hài tử. Cho nên, Lâm Triều coi như có cơ hội thu phục, cũng không có làm như vậy. Khoảng cách Đại Kinh đã chỉ có mười mấy dặm đường khoảng cách. Xe ngựa lắc ung dung chạy lấy. Lâm Triều ngồi ở trong xe ngựa, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Đập vào mắt chỗ, tàn tạ khắp nơi. Đại Kinh chính là đại thương thứ 3 phồn hoa thành trì. Nhưng mà, như trước không gì sánh được hoang vắng. Ruộng lúa hoang phế, ngẫu nhiên có nông dân xuất nhập, cũng là một ít lão nhân hoặc là nữ nhân. Liên hai tử cơ hồ không có nhìn thấy. Lúc này, xe ngựa ngừng lại. Đường cái bên trên, một người quần áo lam lũ, nhìn lên tới có 40 tuổi phu nhân ngã nhào trên đất. Tóc của nàng lộn xộn, giống một cái ổ chim non, trên người có không ít bị kinh đầu rạch ra vết thương. Phu nhân ôm một cái phá tã lớp bố, điên điên cùng cùng, nàng hướng xe ngựa vung tay, "Các vị lao ra, có thấy hay không nhà ta tiểu Bình An, hắn thấp thấp bé nhỏ, thật lạc." Bên cạnh, còn có một cái bắp đùi trên đều là bùn lao trượng, quỳ ở trên mặt đất, khuôn mặt nếp nhăn nhét trùng một chỗ. "Mấy vị lao ra đại nhân có đại lượng, Bình An mẹ nó không phải cố ý xông tới các vị lao ra." Lâm Triều nhìn một màn này, ánh mắt bình tĩnh, lại mơ hồ có mà thay đổi. Lâm Triều đưa xe ngựa trước màn che rút bên dưới. Phu xe bày mưu đặc kế, đi đỡ phu nhân. Lâm Triều trở lại trong xe ngựa, hít sâu một hơi. Bên cạnh, Tam Cực Môn Mạn Phong Tuyết nhìn Lâm Triều, lộ ra một tia thần tình nghi hoặc. Ta ngược lại là hai tay không dính nước mùa xuân, nhìn có chút không được thế gian này thật khổ. Lâm Triều thở dài nói, sinh hoạt tại đương đại, chưa từng thấy qua trong loạn thế bách tính dễ rủa cầu sinh. Lâm Triều tâm thái, tự nhiên cùng người khác bất động. Nhưng mà, đối với một ít người đến nói, gặp nhiều, phản mà tê liệt. Công tử là thánh nhân chuyển thế, tự nhiên thánh giả nhân tâm. Mạn Phong Tuyết ở bên cạnh nói, Tam Cực Môn khoảng cách Đan Kiếm Tông rất gần, Lâm Triều đã thu phục Tam Cực Môn, Tam Cực Môn bên dưới đảm nhiệm trưởng môn nhân tự nhiên đi theo Lâm Triều bên người, một chỗ đi trước đại kinh. Có chút giả mồm, cũng có chút dối trá. Lâm Triều cười khẽ. Cho tới nay, hắn đều có chút du hy cuộc đời tâm thái. Lúc này, người phu xe trở về, thông qua trước cửa sổ, Lâm Triều nhìn thấy lao trưởng đỡ lấy phu nhân ly khai. Phu nhân trong miệng còn đang không ngừng kêu, "Tiểu Bình An, công tử, hỏi rõ." Vị này phu nhân tên là Lưu Quế Hoa, trợ phu tại 5 năm trước trình đi làm dân phu. 2 năm trước, quan phủ đem con trai của nàng, 3 tuổi Diêu Bình An bắt đi. Từ nay về sau, nàng liền điên điên cùng cùng, bình thường trên đường cả người hỏi có thấy hay không nhà nàng Tiểu Bình An. Phía sau lời nói, người phu xe không có nói. Quan phủ bắt đi trẻ con, tại đại thương lúc đó có phát sinh. Lâm Triều biết, đây là bởi vì thương quân muốn vận chuyển Thái Thanh Sơn, điều này cần trẻ con máu tươi làm lấy phụ trợ. Mạc Phong Tuyết cắn hàm răng, hung hăng nói ra, vì sao có người liền không có một chút lòng thương hại? Coi như chôn giết 100.000 quân sĩ, lấy bách tính thủ cấp làm công trận ma tướng Dương Tín, làm nữ nhi đột phát tật bệnh, phụ trung lang bên trong thúc thủ vô sách, hắn chân trần ôm nữ nhi chạy xong hoàng cung cầu thủ lãnh ngựa y thi cứu. Lâm Triều biết, Mạc Phong Tuyết nói là thương quân. Thương quân ngu ngốc vô đạo, có thể nói bên trên là chân chính ngu ngốc vô đạo, không có một chút động nhân chỗ. Có người không có tâm. Lâm Triều thanh âm bình tĩnh. Hơn nữa, ngươi làm sao biết thương quân không có lòng thương hại, có lẽ hắn cũng có không muốn người biết quá khứ. Đúng là. Mạc Phong Tuyết gật đầu. Hắn là hay không có nỗi khổ tâm, có hay không cố chấp, cái này đều không sửa đổi được hắn là địch nhân của chúng ta sự thực. Lâm Triều thanh âm rất bình tĩnh, hầu như không cảm giác bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Có địch nhân đáng giá tôn kính, nhưng có địch nhân, chúng ta chỉ cần giết hắn chính là. Lâm Triều ôm đại biến dạng đạo kiếm, nhìn bên ngoài vết thương đại địa, ánh mắt trở nên kiên định lên. Ta không thích nghe người khác giảng đạo lý, ta cũng không thích chính mình giảng đạo lý. Ta cảm thấy, mỗi người đều có đạo lý của mình. Thương quân cũng có đạo lý của hắn. Ta sẽ không nói phục hắn nghe đạo lý của ta chỉ sẽ giết hắn. Lâm Triều cảm thấy, lần này mô phỏng chuyển sinh, hắn tựa hồ chân chính tiến nhập trạng thái. Cái này cùng mấy lần trước không giống nhau. Mạc Phong Tuyết hơi sững sờ, có chút ngất. Ngươi bây giờ, tựa hồ đang giảng đạo lý. Không phải, bởi vì ta giết người trước đó, tổng hội kể một ít lời nói, rời đi sự chú ý của mình. Chương 34, hội tụ. Đại kinh. Mưa phùn tầm tã. Phủ thành chủ tường cao vây lại, xâm nghiêm mà không thể phạm. Thời khắc này trong phủ thành chủ, tụ tập không ít đến từ tứ hải bát phương hiệp khách, cùng với dị sĩ. Giờ này, tường cao bên trong, loáng thoáng chuyển đến tiếng rít. Thương quân vô đạo, mở Thái Thanh Hà, mang Thái Thanh Sơn, đáng chết mấy trăm ngàn dân phu, hành động này có thể nói người người oán trách. Thương quân, không xứng là Trung Nguyên chi chủ. Lúc này, Thanh Sam văn sĩ đứng dậy, nhìn phía trước một ít dị sĩ, trên mặt lộ ra rõ rạc chi sắc. Các vị dị sĩ, nhưng có phương án ám sát thương quân một chết, đại thương định diệt. Nghe được cái này, tại chỗ dị sĩ sắc mặt nhau nhau khẽ biến. Bát Quái Môn môn chủ là một vị dáng lùn lão đầu người, mặc trên người đoản đả, ánh mắt giống như ưng sắc bén. Cái này cùng Bát Quái Môn theo đuổi âm dương trung tế, đạo pháp tự nhiên có chút xung đột. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo chút tiếc hận, "Thương quân, không phải như vậy dễ giết. Bằng không, Triệu Thắng cũng sẽ không thua thảm như vậy." Đề cập Triệu Thắng, Thanh Sam văn sĩ hơi biến sắc mặt. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, Triệu Thắng là quân khởi nghĩa bên trong thế lực cường đại nhất, thậm chí chiếm được 12 thế lực lớn bên trong Long Hào động hết sức ủng hộ. Đáng tiếc, dù vậy, Triệu Thắng cũng là thất bại. Hơn nữa, bại rất buồn cười, bị Vân Thạch rơi dụng quân doanh, trực tiếp bằng diện. Long Hào động thì hầu như tất cả dị sĩ bị giết, những người khác đầu phục Thái Thanh cung. Nếu như Thương quân bất tử, chúng ta sẽ vĩnh viễn không chỗ xoay người, Lê dân bách tính đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thanh Sam văn sĩ mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia là dân xin mệnh lệnh ý tứ hàm xúc. Ai? Cái khác dị sĩ thở dài. Bọn họ lần này đến đây chính là vì thảo luận đối phó Thương quân sự tình. Một khi Thái Thanh Sơn thành công vận chuyển đến Thái Thanh cung, như vậy khí vận tụ tập, bọn họ thật không có chút nào thắng lợi dự định. Việc này tạm thời thả xuống, chờ Tam Cực Môn cùng Đan Kiếm Tông người đến, chúng ta trước tuyển ra thủ lĩnh, rồi quyết định đối phó Thương quân. Một vị nam tử khôi ngô mở miệng, thanh âm hắn trắng kiện, phơi bày cánh tay, bắp đùi, lồng ngực trên đều là bộ lông màu đen, uyển giống như ma hùng. Hắn chính là Phi Giáp Môn môn chủ, một thân hoành luyện năm ngựa không thể nói thi. Quả thực, chờ trước xác định thủ lĩnh, lại tiếp tục thảo luận. Khinh Vũ Môn môn chủ Tề Quang Ảnh mở miệng. Khinh Vũ Môn cũng là 12 thế lực lớn một trong. Cái này một môn dị khí chính là một cái lông chim này giao phó gia tộc này không có gì sánh kịp khinh công, liền liền huyết mạch cũng đều xảy ra biến dị. Thế ra con cháu, trời sinh mềm mại. Có lẽ, từ cao lầu bên dưới nhảy xuống, cũng sẽ tia không có chút nào tổn hại. Nghe nói, lần này Đan Kiếm Tông tới chính là một tên mao đầu tiểu tử. Phi Giác Môn môn chủ vuốt cằm của mình. Hắn đối với cái này bảy thế lực lớn liên hợp rất nóng lòng, hắn muốn chính là làm thủ lĩnh. Mà hắn thực lực, tại đây bảy thế lực lớn bên trong, quả thực hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, là một cái thiên tài. Tề Quang Ảnh mở miệng, nghe nói, hắn đã có tư cách để cho đạo kiếm nhận chủ. Hắc hắc. Phi Giác Môn môn chủ hắc hắc cười, dị khí nhận chủ, bất quá là một cái cười nhạo mà thôi. Càng là hiểu rõ dị khí, Phi Giác Môn môn chủ càng minh bạch, cái này đồ vật là phúc, cũng là mầm tai họa. Nhận chủ, đều là giả. Những thứ này dị khí bên trong cường đại tinh thần lực, căn bản không có người có thể ngăn cản. Thương Quân có thể làm cho Thương Long Thạch nhận chủ, cũng không phải nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy. Đương nhiên, mấy tin tức này, vẹn vẹn một mình hắn biết, những người khác căn bản không biết. Ở nơi này lúc, một đạo âm thanh truyền đến. Đan Kiếm Tông thiếu tông chủ Lâm Bình, Tam Cực Môn môn chủ Mạt Phong Tuyết đến. Theo cái này một đạo âm thanh, một cái cao ngất nam tử tiến nhập trong nhà. Sau lưng hắn, hơi hơi lạc hậu nửa bước địa phương, Mạt Phong Tuyết sắc mặt bình tĩnh, đi theo Lâm Bình bên người. Chi tiết này, có nghĩa là Mạt Phong Tuyết lấy Lâm Bình dẫn đầu. Người ở chỗ này, hầu như đều là một phe thế lực lão đại, đều là nhân tinh, tự nhiên nhìn thấy chi tiết này, bọn họ đối với Lâm Bình đánh giá lần nữa tăng lên một đoạn. Bây giờ, Đan Kiếm Tông cùng Tam Cực Môn Lâm Bình cùng Mạt Phong Tuyết môn chủ đã đến, chúng ta bày ra xem như là đủ. Phi Giác Môn môn chủ mở miệng. Ở chỗ này, trước mắt hội tụ Đan Kiếm Tông, Tam Cực Môn, Phi Giác Môn, Khinh Vũ Môn, Bát Quái Môn, Không Sơn Tự, Giang Thiên Tạ ra bảy thế lực lớn. Cái này bảy thế lực lớn là hoàn toàn cùng Thương Quân đối kháng. Cái khác tứ đại thế lực, khoảng cách kinh đô rất gần, đều không thể không hiệu lực Thương Quân. Phi Giác Môn môn chủ tiếp tục nói ra, Thương Quân vô đạo, chúng ta tề tụ một đường, là chính là tìm kiếm đối phó Thương Quân phương pháp. Tại trước đây, chúng ta muốn chọn ra một người thủ lĩnh, dạng này mới có thể thành sự. Phi Giác Môn môn chủ nhìn mọi người, trong mắt dạ tâm không che giấu chút nào, chúng ta là dùng vũ lực định thủ lĩnh, vẫn là chư vị một chỗ đầu phiếu. Phi Giác Môn môn chủ trên mặt lộ ra thần sắc tự tin. Luận võ lực, hắn chính là chàng bên trên mạnh nhất. Hắn kiêng kỵ nhất chính là Đan Kiếm Tông Lâm Lăng. Lâm Lăng không có tới, hắn liền không có nỗi lo về sau. Về phần đầu phiếu, cái này vẹn vẹn nói một chút mà lấy. Tại chỗ bảy đại thế lực thủ lĩnh, cộng thêm quân khởi nghĩa thủ lĩnh Hoàng Lộ Gia, cái nào là cam chịu thua kém người ta. Cho nên, tất nhiên là thông qua dùng vũ lực tới quyết phân thắng thua. Chỉ là, ở nơi này lúc, Mạt Phong Tuyết đứng dậy. Tỷ thí võ lực quá phiền toái, còn khó hơn miễn sẽ thụ thương, ta lựa chọn ném Đan Kiếm Tông thiếu tông chủ Lâm Bình một phiếu. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 35, đột kích. Mạt Phong Tuyết cái này lời nói, trên chàng nhấc lên một hồi sóng lớn. Phi Giác Môn môn chủ cũng hơi sững sờ, bất quá mặt của hắn bên trên như trước vẫn duy trì mỉm cười. Hắn tin tưởng, khẳng định sẽ có người tới phản bác Mạt Phong Tuyết. Chỉ là bên dưới một hơi, Phi Giác Môn môn chủ triệt để ngây ngẩn cả người. Ta không sơ tự, cũng chống đỡ đầu phiếu biểu quyết, chúng ta nguyện ý tuyển Lâm Bình vi thủ lĩnh. Phi Giác Môn môn chủ rõ ràng biết, Không Sơn Tự đừng nhìn luôn luôn rất điệu thấp, không nổi danh. Nhưng mà, Không Sơn Tự lao tăng, liền liền hắn đều rất kiêng kỵ, hơn nữa vị lao tăng này là một vị tăng nhân. Phi Giác Môn môn chủ lần nữa nghiêm túc quan sát Lâm Bình lên. Trang bên trên, thế lực khác môn chủ cũng nhìn về phía Lâm Bình, thần tình khác nhau, như có điều suy nghĩ. Giang Thiên Tạ Gia cũng ném Đan Kiếm Tông thiếu tông chủ Lâm Bình một phiếu. Mọi người ngoài ý muốn chính là Giang Thiên Tạ Gia cũng đầu Lâm Bình một phiếu. Phi Giác Môn môn chủ cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Tổng cộng mới 7 phương thế lực, đã có tam phương đầu phiếu Đan Kiếm Tông Lâm Bình. Cái này khiến Phi Giác Môn, Khinh Vũ Môn, Bát Quái Môn ba môn môn chủ không tưởng được. Lúc này, Lâm Bình đứng dậy, hắn giờ phút này thay đổi một thân bạch bào, nhìn lên tới càng thêm tuấn tú phi phàm. Ta cũng tới tham gia náo nhiệt, ném chính mình một phiếu. Dạng này, ném ta người liền có 4 vị. Cái khác 3 vị môn chủ, các ngươi muốn ném ai? Cái khác 3 vị môn chủ hai mặt nhìn nhau. Lâm Bình hành động này, đã là đại cục đã định. Bên cạnh, quân khởi nghĩa thủ lĩnh Hoàng Hiền Nguyên, cũng chính là Thanh Sam Văn Sĩ đột nhiên mở miệng, ta xuất thân từ bần khổ nông gia, làm qua ăn mày, làm quá hòa thượng, đối với đắc đạo cao tăng, luôn luôn kính ngưỡng, Không Sơn Tự cao tăng, lựa chọn Đan Kiếm Tông Lâm Bình, ta tin tưởng ánh mắt của hắn, ta cũng ném Lâm Bình một phiếu. Hoàng Hiền Nguyên chính là quân khởi nghĩa thủ lĩnh, hắn địa vị không thua kém ở đây bất kỳ thế lực môn chủ. Giờ này, nhìn thấy không ít người đầu phiếu Lâm Bình, hắn cảm thấy, Lâm Bình khẳng định có phi phàm chỗ, cho nên hắn cũng lựa chọn đầu phiếu Lâm Bình, đánh cược một lần. Lâm Triều nhìn nhiều Hoàng Hiền Nguyên một mắt. Bên cạnh, Mạt Phong Tuyết thấp giọng nói ra, hắn là Hoàng Hiền Nguyên, quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Hoàng cao tổ. Lâm Triều hơi sững sờ. Nếu như hắn nhớ không lầm, đại hoàng hướng khai quốc hoàng đế chính là Hoàng Hiền Nguyên, định quốc xưng là hoàng. Hoàng hướng là đại hạ tộc lịch sử bên trên tương đối cường thịnh đế quốc, mở mang bờ cõi, là đại hạ mang đến 500 năm hưng thịnh. Không nghĩ tới, ở chỗ này Lâm Triều thấy được hoàng tổ. Nội tâm hắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Hiện hết thảy đang phát sinh đều là thật sao? Đây là phát sinh ở quá khứ, vẫn là tại hiện tại? Nếu như hắn đem Hoàng Hiền Nguyên giết, đại hoàng vương triều sẽ còn tồn tại sao? Lịch sử sẽ phát sinh cải biến sao? Hiện thực sẽ như thế nào? Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là ngẫm lại. Hoàng Hiền Nguyên cũng không phải địch nhân của hắn, hắn cũng sẽ không vì chính mình một tia hiếu kỳ đi giết hại vô tội. Hắn có thể có cái khác bằng chứng phương pháp. Đối với Tuyết Nguyệt, đối với thời gian, Lâm Triều luôn luôn trong lòng còn có kính nể. Loại này đồ vật, truyền thuyết liền thần minh đều không thể chân chính nắm giữ. Bất quá, Lâm Triều liền nghĩ tới đã từng thấy qua một đoạn lời nói. Thời gian, lúc đầu liền không tồn tại, thì không cách nào từ trong hiện thực tìm đến thời gian. Nhưng mà, tại loài người tư duy trong ý thức, thời gian lại là tồn tại. Đối với những thứ này, Lâm Triều không phải rất rõ ràng. Hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Hiện tại ta có thể trở thành thủ lãnh sao? Lâm Triều nhìn cái khác ba vị môn chủ, trong ánh mắt mang theo nụ cười ấm áp. Khinh Vũ môn, Bắt Quái môn, Phi Giáp môn ba môn môn chủ nội tâm rung động. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Bình lại có thể trong tối đem cái khác ba thế lực lớn thu phục. Bọn họ không thể nào hiểu được, cũng không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì bằng lòng. Không có vấn đề. Phi Giáp môn môn chủ thanh âm trắng kiện, hắn nhìn Lâm Triều, ánh mắt rất sắc bén, muốn đem Lâm Bình hoàn toàn xem thấu giống nhau. Ừm. Lâm Triều gật đầu. Hắn không thích phiền phức. Nhân lực có thời hạn, hắn không muốn rơi vào cái giống như Hắc Trạch kết cục. Hắn muốn thu được cao hơn chấm điểm. Hơn nữa, thương quân tên địch nhân này, so trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Đáng tiếc, Lâm Triều lật khắp sách sử, cũng không có tìm được thương quân kết cục sau cùng. Chỉ có giả sử ghi chép, thương quân chọc giận trời xanh, trời giáng lưu hỏa, thương quân gặp hỏa đốt người. Tất nhiên Lâm Bình công tử làm thủ lĩnh, như vậy đối với như thế nào đối phó thương quân, ngăn cản Thái Thanh Sơn rời hướng kinh đô có ý nghĩ gì? Phi Giáp môn môn chủ hỏi. Những người khác nhao nhao nhìn về phía Lâm Bình, muốn biết hắn có ý nghĩ gì. Lâm Triều nhìn mọi người, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói 6 cái chữ, đi kinh đô, giết thương quân. Cái này, những người khác hơi sững sờ. Cái này khó tránh khỏi có chút quá đơn giản. Khinh Vũ môn Tề Quang Ảnh nhịn không được nói, hoặc có lẽ là nói với không có giống nhau. Thiên mệnh tại thương, tất cả mưu tính đều là không công. Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh, chỉ có lấy đại thế phá thiên mệnh, lấy đại thế giết chết. Những người khác ánh mắt lấp lóe, không nói tiếng nào. Ta nghe Lâm Bình công tử. Mặt Phong Tuyết mở miệng, đối với Lâm Bình không có bất kỳ ý kiến. Tán thành. Không Sơn tự chủ cùng Giang Thiên Tạ ra người phụ họa. Cái khác ba vị môn chủ hai mặt nhìn nhau, luôn cảm giác lần này tụ hội là lạ. Lúc này, chúng ta ở chỗ này mưu đồ đại thương, ngươi cảm thấy thương quân sẽ không biết sao? Lâm Triều trong ánh mắt lộ ra nụ cười. Có ý gì? Phi Giác môn môn chủ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, Thái Thanh cung cung chủ nói vậy đã tại phủ thành chủ bên ngoài. Lâm Triều hướng tây nam nhìn sang, ánh mắt thâm thúy, kiếm ý trùng tiêu. Chương 36, mời ngươi đi chết. Cái gì? Nghe được lời nói của Lâm Triều, Phi Giác môn môn chủ sắc mặt đại biến. Khinh Vũ môn, Bắt Quái môn chờ hai vị môn chủ cũng là như vậy. Thái Thanh cung cho người áp lực thật sự là quá lớn. Nhất là Thái Thanh cung cung chủ, Thương Quân đệ đệ, trừ Thương Quân, hắn coi là bên trên dị sĩ bên trong đệ nhất nhân. Thương Quân mạnh, cường đại tại khí vận bên trên. Thái Thanh cung cung chủ mạnh, đó là ngạnh thực lực. Phi Giáp môn môn chủ tự cho là mình tại dị sĩ bên trong coi là bên trên nhất đẳng đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cùng Thái Thanh cung cung chủ so sánh, hắn cảm thấy hắn kém đến quá xa. Phi Giáp môn môn chủ tự vấn, hắn tăng thêm Không Sơn tự lao tăng, đều không nhất định là Thái Thanh cung cung chủ đối thủ. Lúc này, Thái Thanh cung cung chủ đến đây, tất nhiên không phải một người. Bọn họ mưu đồ, bị phát hiện. Phi Giáp môn môn chủ không khỏi kinh hãi. Tương đối mà nói, Không Sơn tự lao tăng, Giang Thiên chủ nhà họ Tạ, cùng với Tam Cực môn Mạn Phong Tuyết thì bình tĩnh rất nhiều. Mạn Phong Tuyết đi lên trước, Thái Thanh cung cung chủ vậy mà tới rồi. Phi Giác môn môn chủ tự nhiên thấy được Mạn Phong Tuyết trên mặt nhẹ nhõm. Hắn hơi hơi kinh hãi. Mạn Phong Tuyết vì sao có vẻ rất có niềm tin? Đột nhiên, nội tâm hắn sinh ra một loại ý tưởng kinh khủng. Chẳng lẽ nói, Lâm Triều bọn họ đầu phục Thương Quân? Ở nơi này lúc, một tiếng giản mua tiếng cười truyền đến. Xem ra, các ngươi cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Theo cái này một đạo âm thanh, một nhóm hơn 30 người bay vào trong sân. Cầm đầu, đương nhiên đó là Thái Thanh cung cung chủ. Tại Thái Thanh cung cung chủ bên người, vây quanh bốn vị khí độ bất phàm dị sĩ. Bọn họ theo thứ tự là Bắc Hàn Điện, Long Hào Điện, Thái Lương Vương phủ, Di Đà Sơn cường giả. Thái Thanh cung cung chủ mang trên mặt bình tĩnh thần sắc. Nhìn thấy những người này, Phi Giác môn môn chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Có thể nói, trừ Thương Quân, đại thương những cường giả khác đều đã tề tụ. Vậy làm sao thắng? Nguyên bản, Phi Giác môn môn chủ muốn chính là, hắn làm bên chiến lĩnh, sẽ đánh lôi đình chiến, đối với thế lực khắp nơi tiêu diệt từng bộ phận. Bây giờ xem ra, không có cơ hội. Bọn họ cái này đồng minh, vừa muốn tổ kiến, liền muốn hủy diệt. Lâm Triều nhìn mọi người trước mặt, trên mặt lộ ra bình tĩnh thần sắc, quả nhiên thiên mệnh tại thương, chúng ta lần này mưu đồ bí mật, coi là bên trên nghiêm mật, lại vẫn có thể bị các ngươi phát hiện. Tại cổ đại, có hai chuyện rất khó. Chuyện thứ nhất là bảo thủ bí mật, chuyện thứ hai là để lộ bí mật. Xung đột lẫn nhau, nhưng là thật lời nói. Lấy cổ đại giao thông, nhân viên lưu động, cùng với tin tức truyền đi tình huống, để lộ bí mật quả thực rất khó. Đương nhiên, lấy cổ đại bảo mật hệ thống, một cái tin tức quản lý càng nhiều người, để lộ bí mật xác suất càng lớn. Lần này bảy đại thế lực tụ hội, đã khống chế tại trong phạm vi nhỏ truyền bá. Kết quả, còn là xảy ra sơ suất, bị thương quân biết được. Có thể thấy được, thiên mệnh tại thương chỗ kinh khủng. Lâm Triều đám người mưu đồ, căn bản không có bất luận cái gì che lấp, bại lộ tại thương quân trong tầm mắt. Thái Thanh cung cung chủ trên mặt tươi cười, tất nhiên biết được, vì sao còn phải vi phạm thiên mệnh? Là người liền sẽ chết, hiện tại ngươi vì sao không tự sát? Lâm Triều nhìn Thái Thanh cung cung chủ, ánh mắt bình tĩnh. Ta rất ngạc nhiên, thấy được ta xuất hiện, ngươi còn có thể dạng này bình tĩnh. Ngươi sức mạnh là cái gì? Thái Thanh cung cung chủ không phải kẻ ngu dốt. Phi Giáp môn, Bắt Quái môn nhóm thế lực tập hợp cùng một chỗ, Thái Thanh cung cung chủ cũng không e ngại. Tới đại kinh trước đó, thương quân mượn một luồng khí vận tại hắn. Cái này sợi khí vận mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể tăng hắn thực lực. Ta sức mạnh, đương nhiên là thực lực. Lâm Triều nhìn Thái Thanh cung cung chủ, trên thân tản ra mãnh liệt kiếm ý. Hắn cầm trường kiếm, chậm rãi đi về phía trước. Phi Giác môn môn chủ hơi biến sắc mặt, Lâm Bình cẩn thận. Hắn không biết Lâm Triều sức mạnh là cái gì. Giờ này, chỉ có thể rằng này, ước ao xuất hiện một ít kỳ tích. Mặt Phong Tuyết mang trên mặt thần sắc tự tin, công tử xuất thủ, Thái Thanh cung cung chủ chắc chắn thất bại. Bên cạnh, Khinh Vũ môn Tề Quang Ảnh đám người không hiểu, Lâm Bình có như thế mạnh. Dị sĩ cũng đơn giản phân có đẳng cấp. Theo thứ tự là Tam lưu, Nhị lưu cùng với Nhất lưu dị sĩ. Trong đó, mặt trên còn có cấp bậc tông sư. Bây giờ đại thương chỉ có hai vị cấp bậc tông sư dị sĩ, đó chính là Thường Quân cùng Thái Thanh Cung cung chủ. Lẽ nào, Lâm Bình đột phá đến tông sư cảnh giới? Phi Giác Môn môn chủ không hiểu, dù vậy, lấy đạo kiếm cường độ, hắn cũng sẽ không là Thái Thanh Cung cung chủ đối thủ. Mặt Phong Tuyết mang trên mặt sùng bái cùng kính nể thần sắc, công tử không phải tông sư.
Không phải tông sư.
Bắt Quái Môn lão giả lặp đi lặp lại nhắc tới câu này lời nói. Cái kia Lâm Bình chẳng phải là thất bại? Phi Giác Môn môn chủ cắn hàm răng, ánh mắt quyết quyết, nếu không chúng ta một chỗ xuất thủ, chém giết Thiên Thanh Cung cung chủ. Lúc này, chỉ có bọn họ bảy đại cường giả một chỗ xuất thủ, mới có chém giết Thái Thanh Cung cung chủ duy nhất khả năng. Nếu như hắn là tông sư, nói không chừng chúng ta còn có khả năng rất lớn chém giết Thái Thanh Cung cung chủ. Khinh Vũ Môn Tề Quang Ảnh mở miệng.
Công tử không phải tông sư.
Mặt Phong Tuyết nhớ lại đêm hôm đó, nhưng công tử
chính là thánh nhân.
Cái gì? Phi Giác Môn môn chủ đặt câu hỏi.
Hắn có chút không hiểu.
Lúc này, Lâm Triều trong tay cầm kiếm, chậm rãi về phía trước. Khi khoảng cách Thái Thanh Cung cung chủ chỉ có 5 thước thời điểm, Lâm Triều mở miệng.
Mời ngươi đi chết.
Theo Lâm Triều câu này lời nói, thanh phong kiếm bên trên đột nhiên chuyển đến một hồi kiếm minh.
Ngắn gọn, hấp dẫn, như mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ.
Không câu kéo, mời các bạn đọc.
Chương 37, nghi hoặc.
Kiếm minh như rồng ngâm, xông thẳng lên trời. Nghe được tiếng này kiếm minh, Thái Thanh Cung cung chủ sắc mặt đại biến.
Kiếm minh long ngâm, phàm kiếm có linh.
Thái Thanh Cung cung chủ là chịu thương long thạch ô nhiễm, hắn cùng chịu cái khác dị bảo ô nhiễm người không giống nhau.
Hắn hiểu càng nhiều.
Thương long thạch mới tính được là bên trên chân chính dị bảo.
Ma đạo kiếm, cực linh châu chờ, bất quá là một ít bị thương long thạch ô nhiễm, mà có chút linh tính vật phẩm mà thôi.
Lúc này, Lâm Bình trường kiếm trong tay, vậy mà phát ra ngoài kiếm minh long ngâm.
Dựa theo tại thương long thạch bên trong lấy được tin tức, Thái Thanh cũng biết, đây là bởi vì kiếm này ra đời kiếm linh, hoặc là kiếm hồn.
Phàm là ra đời kiếm linh kiếm, cái kia coi như được bên trên chân chính bảo vật. Cùng cái kia 11 món bị ô nhiễm dị bảo căn bản không giống nhau.
Coi như tại thương long thạch thu được trong tin tức một cái thế giới khác, có linh kiếm, đều là không bình thường bảo vật.
Người này trước mặt, lại có loại cấp bậc này bảo vật.
Trái lại Phi Giác Môn môn chủ, Khinh Vũ Môn các hạng môn chủ người, bọn họ không có Thái Thanh Cung cung chủ hiểu được như vậy nhiều.
Bọn họ căn bản không biết kiếm minh hàm nghĩa.
Giờ này, trong bọn họ tâm rung động.
Như đổi thành Lâm Triều cùng thời đại người, tỷ lệ lớn trong lòng không có quá nhiều mực nước, chỉ biết nói một câu động đoá.
Người rốt cuộc là ai?
Thái Thanh Cung cung chủ rung động.
Nguyên bản, hắn cho rằng Lâm Bình sức mạnh chính là đạo kiếm nhận chủ.
Có thương long thạch khí vận tại, đạo kiếm loại này bị thương long thạch ô nhiễm mà có linh tính dị bảo, không đáng kể chút nào.
Nhưng là bây giờ, cái này nhân thủ bên trong có một thanh có linh kiếm.
Cái này làm sao không để cho Thái Thanh Cung cung chủ chấn động không hiểu?
Giết ngươi người.
Lâm Triều không có lời thừa.
Thân hình của hắn cấp tốc lấp lóe, một kiếm liền bôi ở Thái Thanh Cung cung chủ cái cổ bên trên.
Thái Thanh Cung cung chủ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào.
Hắn cố nhiên là tông sư, có ở Lâm Triều trước mặt, như trước tựa như con gà.
Chỉ là, Thái Thanh Cung cung chủ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Chôi kiếm này rơi vào cổ của hắn bên trên sinh ra một tầng xương trắng.
Theo cái kia một đạo xương trắng, Lâm Triều kiếm căn bản là không có cách đâm vào chút nào.
Mặc dù ngươi có linh kiếm thì như thế nào?
Thiên mệnh tại thương, ta căn bản không thể chiến thắng.
Thái Thanh Cung cung chủ cùng thiếu, trên mặt đều là sắc mặt vui mừng.
Hắn vung tay, công về phía Lâm Triều.
Lâm Triều trên mặt tươi cười, thật là thế này phải không?
Kiếm hồn.
Lâm Triều nắm giữ thiên phú, tên là kiếm hồn.
Làm hắn cầm kiếm thời điểm, liền có thể giao phó kiếm lấy kiếm hồn.
Cái này kiếm hồn, chính là Thái Thanh Cung cung chủ cho là kiếm linh.
Kỳ thực, kiếm hồn cùng kiếm linh bất đồng, nó là khác một loại đồ vật.
Kiếm hồn, có nghĩa là kiếm đạo chi hồn.
Kiếm là lợi khí, cương trực công chính, linh chất bất khuất.
Giữa đường kiếm được trao cho kiếm hồn thời điểm, hắn liền không phải một thanh phàm tục kiếm, cũng không phải một thanh linh kiếm,
mà là chân chính trong kiếm đế hoàng.
Kiếm hồn đối với Lâm Triều thêm được, không thể bảo là không cao.
Như nhau ban đầu thương hồn, để cho một phàm nhân hắc trạch, đủ để đối mặt thiên quân văn mã, thương hồn đối với hắc trạch ra chỉ chí ít đưa đến ngũ thành tác dụng.
Bây giờ Lâm Triều, không là phàm nhân, chính là dị sĩ.
Hắn sử dụng kiếm hồn, phát huy ra uy lực càng mạnh.
Mời ngươi đi chết.
Lâm Triều lặp lại lần nữa câu này lời nói.
Hắn không có dùng quân, mà là ngươi.
Hắn thấy, Thái Thanh Cung cung chủ căn bản không tính được quân.
Một kiếm sẽ qua, đạo kiếm bên trên kiếm đạo chi hồn thức tỉnh.
Trong tích tắc, Thái Thanh Cung cung chủ trong nháy mắt thi thể phân ly.
Lâm Triều thu kiếm, như nước chảy mây trôi.
Mặt Phong Tuyết trên mặt lộ ra ngưỡng mộ thần tình.
Về phần Hoàng Hiền Nguyên, Phi Giác Môn các hạng môn chủ người, biểu hiện trên mặt phức tạp, một nửa là kinh hỉ, một nửa là chấn động.
Long Hào Điện, Thái Lương Vương phủ, Di Đà Sơn cường giả, nhìn thấy Thái Thanh Cung cung chủ chết đi, nhao nhao thoát đi.
Bắc Hàn Điện Trương Đạo Lâm, vốn là đầu phục Lâm Triều, lúc này ra tay với những cường giả khác.
Không hơi chốc lát, theo Thái Thanh Cung cung chủ bỏ mình, những thứ này dị sĩ cũng nhao nhao vẫn lạc.
Lâm Triều nhìn thi thể trên đất, ánh mắt bình tĩnh, sau 10 ngày, ta biết đi kinh đô, chém giết thương quân.
Lâm Triều nói xong, ôm trường kiếm ly khai.
Những người khác nhìn Lâm Triều, thần sắc không hiểu, trong lòng sinh ra rung động thần sắc.
Trở lại hiện thực thế giới bên trong, Lâm Triều ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò.
Lâm Bình thật tồn tại sao?
Là ta sáng lập lịch sử, còn là nói ta chỉ là dựa theo lịch sử quỹ tích lại đi?
Lâm Triều suy tư. Nếu như hắn cải biến lịch sử, sẽ như thế nào?
Lại hoặc là nói, kỳ thực hắn chưa từng cải biến lịch sử, mà là hắn sáng lập lịch sử.
Trong này dính đến rất nhiều huyền diệu vấn đề.
Thời khắc này Lâm Triều căn bản nghĩ không rõ lắm.
Lúc này, bên cạnh Triệu Tiểu Dịch mở miệng, "Lâm Triều ca, ngày mai ngươi có muốn hay không đi với ta Tam Cực Võ Quán, nơi đó chơi cũng vui. Ta gần nhất mới học một môn võ thuật, cảm giác rất tốt, ngươi có muốn hay không đi học?"
Lâm Triều lắc đầu, "Không được, ta ngày mai muốn đi Phi Tương Thành, có chuyện phải làm."
Lúc này Phi Tương Thành chính là ban đầu Đại Kinh.
Là giảm bất nghi ngờ trong lòng, hắn cố ý tại Đại Kinh một chỗ chôn xuống đồ vật.
Trùng hợp như vậy,
Triệu Tiểu Dịch hơi sững sờ, ngày mai Tiểu Nhu tỷ sẽ đi Phi Tương Thành. Chương 38, Phan Cuồng. Tiểu Nhu tỷ. Lâm Triều lộ ra nghi hoặc thần tình. Chính là lần trước cùng ta một chỗ tới lấy đồ nữ sinh kia, nàng cũng không phải bình thường người. Nàng là Tam Cực Võ Quán đại sư tỷ, về sau cái này võ quán nhưng là phải rơi vào trong tay của nàng. Triệu Tiểu Dịch líu lo chíp chíp nói không ngừng. Lâm Triều trong đầu lập tức hiện ra một cái khôi ngô cô gái hình tượng. Nữ tử kia, Lâm Triều trước đó suy đoán, không phải luyện ra tử liền là trong quân đội. Bây giờ xem ra, là thật. Chỉ là, nàng hơi bị quá mức có chút quá cường tráng. Đối với những thứ này, Lâm Triều rất lý giải. Bây giờ hắn thân ở thế giới, chính là một cái bình thường thế giới. Luyện võ, luyện chính là kỹ xảo, luyện chính là gân cốt cùng bắp thịt. Giống dị si cái kia loại bị ô nhiễm, không tồn tại ở nơi đây. Lâm Triều ca, ngày mai có muốn cùng đi hay không? Triệu Tiểu Dịch hài lòng nói. Trên đường thêm một người, cũng sẽ không quá buồn chán. Được. Lâm Triều suy nghĩ một chút bằng lòng, dù sao thì là tiện đường mà thôi. Máy bay vẫn là tàu điện cao tốc. Triệu Tiểu Dịch đặt câu hỏi. Tàu điện cao tốc đi. Lâm Triều suy nghĩ một chút nói. Lấy hắn thực lực hôm nay, từ máy bay bên trên ngã xuống, phòng trừng cũng sẽ chết. Vẫn là ngồi tàu điện cao tốc đi. Coi như xảy ra tai nạn, hắn cũng có ứng đối thủ đoạn. Đương nhiên, Lâm Triều biết, điều tra bảng dữ liệu mình, máy bay là thế giới bên trên an toàn nhất phương tiện giao thông, xảy ra tai nạn xác suất thấp nhất. Đương nhiên, một xảy ra tai nạn, rất có thể sẽ toàn diện. Làm, ta đi cùng Tiểu Nhu tỷ nói. Triệu Tiểu Dịch lấy điện thoại di động ra, cho Tiểu Nhu tỷ phát một đống ngữ âm. Rất nhanh, Triệu Tiểu Dịch trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lâm Triều ca, đem thẻ căn cước hảo phát ta đến mua vé xe, có biện pháp mua được liền bị. Ừm. Lâm Triều gật đầu, bao nhiêu tiền, đợi lát nữa ta cho người chuyển khoản. Được. Triệu Tiểu Dịch trả lời. Điện thoại di động của nàng một vừa điều khiển mua phiếu, vừa dùng máy vi tính nhìn phát sóng trực tiếp. Máy vi tính phát sóng trực tiếp vẫn là Đại Hoang Sơn mạch đào móc. Trong khoảng thời gian này, Đại Hoang Sơn mạch đào móc tiến độ cấp tốc đề thăng, thế nhưng phát hiện đều là thi cốt, không có phát hiện gì khác lạ. Lưu Trình Siêu chuyên gia cùng Vương Tiểu người chủ trì này đều rất ít xuất hiện ở trong hình. Truyền trực tiếp thú vị tính rơi chậm lại không ít, nhưng như trước có không ít nhân khí. Truyền trực tiếp màn ảnh quét về phía chính là đào móc chẳng cảnh, có đôi khi màn ảnh cũng biết di động quét về phía Lưu Trình Siêu đám người. Mau nhìn, Lâm Triều ca. Triệu Tiểu Dịch đem phát sóng trực tiếp hình tượng tạm ngừng. Làm sao vậy? Lâm Triều nhìn sang, tại truyền trực tiếp trong hình mặt xa xa nhìn thấy có ba bóng người, trong đó hai cái dựa theo đường nét có thể phân biệt là Lưu Trình Siêu cùng Vương Tiểu, còn có một cái tựa hồ trên mặt khoác hắc sa, nhìn không ra mặt mũi của nàng, cần phải là một cô gái. Lâm Triều ánh mắt rơi vào nữ tử này trên thân, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy cái kia hắc sa nữ tử không có, Triệu Tiểu Dịch thần thần bí bí nói, nữ tử này cái này mấy ngày đã xuất hiện nhiều lần, tại trong trực tiếp hình tượng đều là chợt lóe lên. Sau đó thì sao? Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tại đây loại hiện trường, xuất hiện một cái mang hắc sa cô gái trẻ tuổi, luôn cảm giác tiết lộ ra cổ quái. Triệu Tiểu Dịch nói. Lâm Triều gật đầu. Hắn tán thành Triệu Tiểu Dịch thuyết pháp. Loại này đào móc hiện trường, bình thường người tới hoặc là chuyên gia, hoặc là một ít công tác tương quan nhân viên. Cái này hắc sa nữ tử, nhìn lên tới rất đặc thù, tựa hồ cùng cái này đào móc hiện trường không hợp nhau. Ngươi biết cái này hắc sa thân phận của cô gái sao? Triệu Tiểu Dịch đặt câu hỏi. Lâm Triều lắc đầu. Hắn tự nhiên không biết. Kỳ thực, hắn đối với Đại Hoang Sơn mạch đào móc tình huống độ chú ý cũng không phải là rất cao. Hắn duy nhất chú ý là hắc trạch thi thể, hoặc có lẽ là trôi này thường, còn ở đó hay không. Theo ta tại trong vòng nhỏ ăn đến dưa, người nữ nhân này là cổ gia người. Triệu Tiểu Dịch thần thần bí bí. Rất rõ ràng, nàng là một cái ăn dưa thiếu nữ, còn có thể cái kia loại rất biết ăn dưa. Giả ra, làm sao vậy? Lâm Triều không hiểu. Ngươi nghe nói qua thiên nhiên thế ra sao? Triệu Tiểu Dịch đôi mắt tỏa ánh sáng. Có nghe thấy? Lâm Triều tùy ý nói. Đối với cao tầng, dân chúng bình thường tổng có không ít suy đoán cùng huyễn tưởng. Nói thí dụ như, trong truyền thuyết có thể cái kia chửa sẻn đánh chết mãnh hổ bộ đội đặc chủng hạ tổ. Nói thí dụ như, tối bên trong trưởng khống đại hạ thiên nhiên thế gia. Cái này người, nghe nói chính là hàng thật giá thật thiên nhiên thế gia người. Triệu Tiểu Dịch mở miệng, trong ánh mắt lộ vẻ kích động thần sắc. Sau đó thì sao? Lâm Triều ngáp một cái, hắn đối với việc này không quan tâm. Không quản cái gì thiên nhiên thế gia không thế gia, đừng ảnh hưởng đến hắn là được. Dạng này tôn quý nữ nhân, vậy mà biết đi Đại Hoang Sơn mạch. Trên mạng lưu truyền ba loại suy đoán. Loại thứ nhất là người nữ nhân này là lịch sử trọng độ kẻ yêu thích. Loại thứ hai là người nữ nhân này là hát chạy của nhiệt phấn. Thứ ba loại, cái này thiên nhiên thế gia giả ra, nói không chừng cùng lang tộc hủy diệt có quan hệ. Lâm Triều ca, ngươi cảm thấy là cái kia một loại? Lâm Triều suy nghĩ một chút, đệ nhất loại. Vì sao? Triệu Tiểu Dịch không hiểu. Chúng ta dựa theo phương pháp bài trừ, đầu tiên nhìn thứ ba loại, nếu như lang tộc hủy diệt cùng giả ra có quan hệ, làm như vậy thiên nhiên thế gia, công lao này giả ra chắc chắn sẽ không dung tha. Kết quả, lang vệ hủy diệt, căn bản không có bất kỳ tin tức gì xuyên ra tới. Lâm Triều tại nói bậy nói bạn. Kỳ thực, chân chính nguyên nhân là, lang vệ chính là hắn bị tiêu diệt, căn bản không có những người khác tham dự. Hắn biết những thứ này, tự nhiên loại bỏ thứ ba loại. Thứ hai loại, càng lộ vẻ vô nghĩa. Nếu như nàng thật xuất thân từ thiên nhiên thế gia, thế nào lại là hát trạch loại này hư vô mở mịt người của nhiệt phấn? Ngươi nhìn cái nào quyền quý truy tinh? Lâm Triều ca, điểm ấy ngươi có thể nói sai rồi. Triệu Tiểu Dịch nói, Phong Sán Quốc nữ vương, không còn luôn luôn truy tinh kiệt khắp tư sao? Phong Sán Quốc, đứng hàng Tây Phương, là một cái cổ xưa quốc gia, coi là bị lừa kiếp này giới cường quốc thê đội thứ nhất. Phong Sán Quốc nữ vương, lúc còn trẻ điên cuồng truy tinh kiệt khắp tư, trở thành một hồi giai thoại. Triệu Tiểu Dịch bình thường ăn dưa, loại sự tình này đương nhiên rất rõ ràng. Kiệt khắp tư cái kia là người sống, hắc trạch là người chết, không thể so sánh. Lâm Triều cười cười. nam nhân háo sắc, nữ nhân cũng háo sắc. Hơn nữa, bởi vì thân thể đặc chất chờ nguyên nhân, nữ nhân háo sắc trình độ, trên ý nào đó so nam nhân càng sâu. Nhất là phong sáng quốc nữ vương loại cấp bậc này nữ nhân, vừa ý kiệt khắc tư đẹp trai như vậy ca, giao hợp cũng không tính là gì. Người chết làm sao vậy? Triệu Tiểu Dịch hiển nhiên không để ý tới Giải Lâm Triều trong lời nói hàng nghĩa, ngươi không biết hiện tại Hắc Trạch có bao nhiêu fan. Hiện tại, đều có chút võ của nói, tổ tiên của bọn hắn sư phó Lưu Tú, cùng Hắc Trạch là sư huynh đệ. Trước mấy ngày, An Hoài Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty hữu hạn nữ tổng tài còn nói, nguyện ý lấy 3 triệu giá cả mua Hắc Trạch một đoạn xương ngón tay, để mà sưu tầm. Nàng còn nói, nếu có Hắc Trạch thư họa các loại đồ vật hiện thế, nàng cũng nguyện ý ra mấy trăm ngàn. Khụ khụ, kẻ có tiền thật nhiều. Lâm Triều tùy ý nói. Hắn không nghĩ tới, chính mình xương ngón tay lại vẫn đáng tiền như vậy. Đó là, Triệu Tiểu Dịch đắc ý nói, cho nên, cái này Hắc Sa nữ tử, rất có thể chính là Hắc Trạch của Nhật Phấn. Lâm Triều cười cười, những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Vậy còn ngươi? Bất quá, Lâm Triều tốt hơn theo ý hỏi. Ta là Lý Tính Phái, không có như vậy ngốc điếc. Hắc Trạch mặc dù rất mạnh, ta rất sùng bái hắn. Thế nhưng, hiện đại người quá không đầu óc, đem hắn quá đáng thần hóa. Ta dám nói, Hắc Trạch coi như hiện thế, cũng không nhất định đánh thắng được ta Tiểu Nhu tỷ. Đương nhiên, tại cái khác phương diện, hắn xa mạnh hơn nhiều Tiểu Nhu tỷ. Hơn nữa, hắn đem Lang Vệ chém giết, là kéo dài Đại Hạ Văn Minh làm rất nhiều công hiến, điểm này, ta cực kỳ bội phục hắn. Lâm Triều cười cười. Triệu Tiểu Dịch cái kia Tiểu Nhu tỷ hắn đã qua. Đúng là luyện gia tử, có chút thực lực. Hơn nữa, hiện đại luyện võ phương thức càng thêm khoa học, càng thêm chú ý ảnh hưởng. Nếu chỉ luận võ, Hắc Trạch cũng chính là của hắn mấy cái kia sư huynh đệ, trong đó có hai cái không nhất định là Triệu Tiểu Dịch cái kia Tiểu Nhu tỷ đối thủ. Thế nhưng, nếu như luận chém giết, nhất định là Tiểu Nhu bại. Dù sao, tại thời đại kia, võ thuật học đều là kỹ thuật giết người. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 39, quả nhiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Triều cùng Triệu Tiểu Dịch sớm rời giường. Buổi sáng 8 giờ tàu điện cao tốc, đại khái hơn 1 giờ đồng hồ là có thể đến Phi Tương Thành. Lúc này, ba người đều đã ngồi ở tàu điện cao tốc vị trí bên trên. Tiểu Nhu vóc người khôi ngô, vô cùng làm người khác chú ý. Giờ này ba người ngồi tại tàu điện cao tốc vị trí bên trên, Lâm Triều dựa vào cửa sổ, Triệu Tiểu Dịch ngồi tại ở giữa nhất. Triệu Tiểu Dịch nhìn Lâm Triều một mắt, chậm rãi mở miệng, "Lâm Triều ca, còn không có hỏi ngươi đi Phi Tương Thành làm gì vậy?" Lâm Triều cười cười, "Ta muốn đi Phật Quan xem, giúp bằng hữu ta mua cái đồ vật, nhân tiện là phụ mẫu ta cầu một cái bình an ký." Những thứ này lời nói đều là mập mờ. Hiện tại Phi Tương Thành cùng ngàn năm trước đại kinh khác biệt rất lớn. Nếu như tùy tiện chôn giấu một cái đồ vật, thời gian qua đi nghìn năm, rất dễ dàng phát sinh biến cố, tìm không được trong đó đồ vật. Cuối cùng, Lâm Triều đi qua nhiều lần so với mới chân chính chôn giấu giống nhau đồ vật, chôn ở chỗ đặc thủ. Cũng chính là bây giờ Phật Quan xem. Tiểu Nhu lộ ra kinh ngạc thần tình, "Ngươi cũng đi Phật Quan xem?" "Làm sao? Ngươi cũng đi?" Lâm Triều hơi sững sờ. "Ừm, chúng ta mấy nhà võ quán võ thuật giao lưu địa điểm, ngay tại Phật Quan xem. Ta các sư đệ sư muội đã đi, hiện tại còn kém ta." Tiểu Nhu nhẹ nhõm nói. Tuy nói là võ quán luận bàn giao lưu, thực ra không phải vậy. Bọn họ những thứ này võ quán, không phải thông thường võ quán, đại biểu cho truyền võ lực lượng chân chính. Bây giờ, bọn họ lần này võ thuật luận bàn, so đúng là quyền thuật, tranh đoạt là Bắc quyền vương địa vị. Đương nhiên, những thứ này trong vòng sự tình, nàng sẽ không hướng Lâm Triều tiết lộ. Để cho Lâm Triều coi bọn họ là thành một cái bình thường võ quán là đủ. Thì ra là thế. Lâm Triều không có để ý. Hắn một mắt là có thể nhìn ra Tiểu Nhu thân phận, không phải xuất thân từ thông thường võ quán đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn không có vật trần. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Lâm Triều ca, đợi lát nữa đi Phật Quan xem, cẩn thận không nên cùng người nổi lên va chạm, nơi đó đều là võ quán luyện gia tử. Triệu Tiểu Dịch ở bên cạnh nói. Lâm Triều cười cười, ngươi điện xem phim nhiều quá, ta chỉ là du ngoạn, sẽ sản sinh cái gì xung đột. Triệu Tiểu Dịch suy nghĩ một chút, quả thực cũng là. Hiện đại xã hội, đánh lộn thành phẩm tăng. Đánh thăng tiến vệ sở, đánh thua tiến bệnh viện. Lần trước, Triệu Tiểu Dịch còn chứng kiến một cái thú vị tin tức. Có hai cái chủ xe trên đường cái phát sinh mâu thuẫn, lẫn nhau chửi nhau, cuối cùng động thủ, đánh lớn xuất thủ. Kết quả, chấp pháp vệ còn chưa tới, hai người liền bắt tay giảng hòa. Chấp pháp vệ đội viên tới văn hỏi, cái kia hai người tài xế nói, hai người đi ra hoạt động một chút gân cốt, không có phát sinh mâu thuẫn. Phi Tương Thành rất nhanh thì đến, ra xe đứng, Lâm Triều không có lựa chọn đón xe. Có chuyên xa tới tiếp Tiểu Nhu, hắn liền dựng đi nhờ xe. Rất nhanh, xe lái vào một chỗ vùng ngoại thành. Phật Quan xem, ở vào Lam Sơn, đạo quan diện tích rất lớn, là Phi Tương Thành một cái địa điểm du lịch. Đương nhiên, cái này địa điểm du lịch rất hẻo lánh, cũng không có danh tiếng. Bây giờ không phải là ngày nghỉ lễ, cả cái đạo quan người cũng không là rất nhiều. Lâm Triều ca, ta liền không bồi ngươi, ta muốn đi theo Tiểu Nhu tỷ nhìn võ thuật tỷ đấu. Triệu Tiểu Dịch trên mặt rất hưng phấn. Rất hiển nhiên, nàng người như thế liền thích xem náo nhiệt. Được. Lâm Triều mở miệng. Lâm Triều cùng Triệu Tiểu Dịch cùng với Tiểu Nhu phân biệt, đi trước đạo quan phía sau núi. Chỉ là, đi tới phía sau núi cửa vào, một cái chơi điện thoại di động đạo sĩ ngẩng đầu lên, ngăn cản Lâm Triều. "Tiểu ca, phía sau núi chính là cấm địa, bên trong có dã thú, những người không có nhiệm vụ không thể tiến vào. Ta giao tiền có thể vào không?" Lâm Triều trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. "Tiểu ca, đây không phải là vấn đề tiền, mà là bên trong thật sự có dã thú, xảy ra chuyện, ta có thể không kham nổi trách nhiệm. 1000 đại hạ tiền." Lâm Triều bình tĩnh nói. Đạo sĩ lộ ra thần sắc khó khăn, "Ngươi nếu như tại bên trong xuất hiện cái gì tốt xấu, quan chủ phải mang ta 3000 đại hạ tiền." Lâm Triều tiếp tục tăng giá. "Tiểu ca, ta nói thật với ngươi đi, bên trong không có dã thú, thế nhưng có vài loại độc xà lui tới, thật rất nguy hiểm. 5000 đại hạ tiền." "Tiểu ca, là ngươi quét ta vẫn là ta quét ngươi? Đạo sĩ sắc mặt thay đổi liên tục, cười ha hả nói, ta quét ngươi. Lâm Triều lộ ra nụ cười, lấy điện thoại di động ra. Hắn chuyển tiền 5000 khối. Thu được chuyển khoản nêu lên, đạo sĩ lộ ra nụ cười. Tiểu ca, tại bên trong gặp phải màu đỏ rắn nhất định phải cẩn thận, là có độc. Tốt, cảm tạ. Lâm Triều tiến nhập phía sau núi bên trong. Đạo sĩ lộ ra nụ cười, lại kiếm một vật tệ, những người này tiền quá dễ kiếm. Phật quan xem phía sau núi, là một tòa thông thường núi, khắp nơi đều là lùm cây. Ngọn núi này duy nhất có điểm giá trị đúng là, ngọn núi này bên trên có rất nhiều tảng đá lớn đầu, nghe nói là bầu trời vẫn thạch rơi dụng, tạo nên mà thành. Cái này cũng hấp dẫn không ít dã ngoại kẻ yêu thích, cùng thiên văn kẻ yêu thích tiến nhập. Lâm Triều tiến nhập phía sau núi. Hắn chôn giấu đồ vật địa điểm, liền trên ngọn núi này. Hắn là phòng ngừa về sau tìm không được, cố ý chôn giấu tại một cái trong đá. Hắn đã từng nhìn thấy một cái thiệp, chính là một đôi tình lữ đi tới Phật quan xem phía sau núi, tại một cái hình trái tim cự thạch trên có khắc tên hai người. Hắn tại đại kinh thời điểm, tìm được khối này cự thạch, chôn giấu cái tiếp theo đồ vật. Sau 10 phút, Lâm Triều nhìn trước mặt cự thạch, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên vẫn còn ở đó. Khối này cự thạch bên trên còn có khắc hai cái danh tự. Theo thứ tự là Trương Tịnh Tiến, Lưu Quang Quân. Lâm Triều nhìn lướt qua, hắn trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi, hy vọng vẫn còn ở đó. Hắn tay phóng trên cự thạch, lực lượng cường đại bắn ra. Khối này cự thạch thình lình xảy ra kịch liệt biến hóa. Một cái lỗ nhỏ xuất hiện ở Lâm Triều trước mặt. Hắn tay chấn động, lập tức một cái xưa cũ hạt châu đã rơi vào trong tay hắn. Cực Linh Châu. Lâm Triều ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn chôn trốn ở chỗ này đồ vật, chính là Tam Cực Môn Cực Linh Châu. Đáng tiếc, cái này Cực Linh Châu trở nên cực kỳ bình thường. Lâm Triều mảnh nhìn kỹ, cái này Cực Linh Châu đã không có bất luận cái gì linh tính. Nhìn lên tới, chính là một cái bình thường hạt châu. Xem ra, chuyển sinh ta cũng chân chính tồn tại ở lịch sử. Có điểm loạn, có ý tứ. Lâm Triều suy nghĩ một chút, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Quên đi, đi về trước đi. Tất nhiên Cực Linh Châu đến tay, Lâm Triều chọn lọc tự nhiên trở về. Hắn đem nơi đây khôi phục nguyên dạng, liền lựa chọn trở lại Phật quan xem. Trên đường, hắn còn chứng kiến một đầu màu đỏ tiểu xà hướng hắn công kích, Lâm Triều một cước đem giết chết. Lâm Triều đi tới Phật quan xem, nhìn thấy phía trước có rất nhiều bóng người. Xem ra, đây là tiểu nhu đám người ở cùng cái khác võ quán tỷ thí luận bàn. Hắn trở về xe buổi chiều, hắn trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị đi tìm một chút Triệu Tiểu Dịch, nhìn một cái náo nhiệt. Giờ này, Phật quan xem lầu các bên trên, Tề Tuyết Tiên ánh mắt đột nhiên rơi vào phía dưới một bóng người trên thân. Nàng nhìn về phía đối diện hai người, mở miệng nói, "Tần Di, Giả tiểu thư, ta thấy được một người quen, chính là lần trước cứu ta cái kia người, ta muốn đi xuống lên tiếng kêu gọi." "Ngươi nói chính là?" "Lâm Triều." Tần Di trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Vậy ngươi đi xuống đi." Ngắn gọn, hấp dẫn, như mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, lộng triều mà. Lầu các bên trên, Tần Di trước mặt lư hương khói mù lờ lờ. Nàng ánh mắt bình tĩnh, thần sắc trên mặt không hiểu. Cảm giác thế nào? Mạnh nhất, nhưng rất phổ thông. Giả tiểu thư thở dài, hắc trạch một người có thể treo đánh bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là người bình thường, chỉ là huyết mạch bên trên có chút bất đồng mà thôi. Tần Di thở dài. Lần này đối chiến Tam Cực Môn cùng Bát Quái Môn, khởi nguyên tại hàng ngàn năm trước đại thương. Lúc đó, hai cái này thế lực xem như là ngay lúc đó đỉnh tiêm thế lực. Trong hai cái môn nhân đều nắm giữ vượt qua lực lượng của phàm nhân. Bọn họ được xưng là dị sĩ, coi như là hắc trạch, cũng không phải bọn họ hợp lại địch. Thần Di trầm giai nói. Giả tiểu thư hơi có chút trong lòng không nhanh. Ở trong mắt nàng, hắc trạch hình tượng vĩ ngạn, thế lực cực mạnh. Coi như ở phía sau tới, nàng nhìn thấy rất nhiều truyền võ cao thủ. Nàng cảm thấy cũng không sánh bằng bên trên hắc trạch. Hắc trạch là độc nhất ngăn cường giả. Thần Di cười cười, dị sĩ đã không thể xưng là người. Hắc trạch chính là một cái bình thường người, tự nhiên kém hơn hắn môn. Hắc trạch có khả năng hay không cũng không phải người phàm. Giả tiểu thư nội tâm vẫn có chờ mong. Không thấy hắc trạch cuối cùng một mặt, thủy chung là nàng gai trong lòng. Tuyệt đối không thể. Tần Di thanh âm chắc chắc, theo đại thương hủy diệt, thế giới này bên trên lại không có dị sĩ thân ảnh. Cái này bên trên ngàn năm thời gian, nàng gặp được quá nhiều bất phàm người. Nhưng chân chính xưng được bên trên siêu phàm người, khoảng chừng đại thương thời điểm xuất hiện qua. Đáng tiếc, lúc kia, nàng đi hải ngoại, không có trải qua cái kia một khoảng thời gian. Quay trở lại lần nữa lúc, thiên hạ đã họ hoàng, dị sĩ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù có người đề cập, cũng bị coi như thần thoại truyền thuyết, thế giới khôi phục bình thường. Thần Di không khỏi trong đầu hiện ra thiếu niên kia thân ảnh. Đáng tiếc, thời gian quá mức lâu đời, nàng căn bản không nhớ ra được người kia dáng dấp. Thế nhưng, cái kia người tuyệt đối là nàng cuộc đời này bên trong gặp phải đặc biệt nhất người. Không thua Tần Quan. Dị sĩ tại sao lại tiêu thất? Giả tiểu thư hỏi. Không biết. Thần Di lắc đầu. Cái kia một đoạn lịch sử, nàng cũng không rõ ràng. Dị sĩ tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, trên lịch sử để lại một bút. Đáng tiếc, người thời nay lại nhìn, chỉ sẽ cảm thấy là hiệp khách truyện ký, thần thoại truyền thuyết, không có ai sẽ quả thật. Bất quá, thế giới này vẫn có một ít đặc thù người. Nói thí dụ như Tuyết Tiên tộc nhân, cho tới nay thân cốt liền không giống người thường, cực kỳ mềm mại. Nếu như ta không có đoán lời nói, nàng trên người có ban đầu dị sĩ thế lực bên trong Khinh Vũ môn huyết mạch. Lúc trước, trở lại đại hạ tộc sau, nàng một mực tại tìm dị sĩ tung tích. Nhất là vị kia, đáng tiếc căn bản không có tìm đến bất kỳ tung tích nào. Cuối cùng, nàng tìm được họ Tề nhất mạch. Cái này hơn ngàn năm ở giữa, nàng bình thường trông nom Tề gia. Nói lên đặc thù, hai chúng ta cần phải là thế giới này bên trên đặc biệt nhất người a. Giả tiểu thư ánh mắt phức tạp, ánh mắt sâu thẳm. Có lẽ, qua một đoạn thời gian nữa thì không phải. Tần Di nhẹ người trong lư hương bay ra sương ngủ, lộ ra một tia thần sắc si mê. Giả tiểu thư không có nói nữa lời nói. Quả thực, Trường Sinh Bất Lao Đan cũng không phải thật sự là Trường Sinh Bất Lao Đan. Không được bao lâu, nàng và Tần Di sẽ chân chính chôn vùi trong năm tháng. Thế giới này có lẽ cũng sẽ lúc đó khôi phục bình thường. Chỉ là đáng tiếc, chưa từng gặp Hắc Trạch cuối cùng một mặt. Ngươi nói, cái kia Lâm Triều sẽ hay không cũng là dị sĩ huyết mạch? Tần Di đột nhiên đặt câu hỏi. Giả tiểu thư ngây ngẩn cả người, vì sao nói như thế? Tuyết Yên căn cốt bất phàm, thế nhưng nàng dù sao từ lầu 3 rơi xuống, hơn nữa lúc đó Lâm Triều khoảng cách Tuyết Yên có 5-6 thước khoảng cách. Kết quả, hắn vẫn tiếp nhận, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Người bình thường không có khả năng làm đến dạng này. Cho dù là những thứ này chuyển võ cao thủ, cũng rất khó làm đến dạng này. Cảnh tượng lúc đó, Tần Di tự nhiên tinh tế kiểm tra. Nàng cũng cảm giác được Lâm Triều một tia bất phàm. Nếu như chỉ là như vậy, kỳ thực cũng không tính là gì. Giả tiểu thư mở miệng. Hơn ngàn năm tuế nguyệt, các nàng cái gì chưa từng thấy qua. Còn có, ta nhìn không thấu hắn. Tần Di đột nhiên ung dung mở miệng. Giả tiểu thư thân thể cứng đờ, giãn ra lên, xem ra hắn rất bất phàm. Tần Di phục dụng Trường Sinh Bất Lao Đan, thân thể biến dị ra rất nhiều năng lực. Những năng lực này rất quái dị, rất mờ mịt. Nói thí dụ như, Tần Di ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số người nhân sinh quy tích, cho nên nàng mới có thể nói cho Tề Tuyết Tiên có thể gặp phải cải biến nàng nhân sinh quy tích người. Quả thực, ta vô pháp nhìn ra nhân sinh quy tích người, tỷ lệ lớn về sau không giàu gần quý, là thời đại lộng chiều mà. Tần Di chỉ là nói một chút mà lấy. Thời đại lộng chiều mà cũng không chỉ một. Tuy là bất phàm, đối với hắn mà nói không tính là gì. Lâm Triều. Tề Tuyết Tiên mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Nàng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Lâm Triều. Tề Tuyết Tiên, ngươi làm sao tại đây? Lâm Triều hơi sững sờ, hắn nhìn trước mặt Tề Tuyết Tiên, lại trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, thấy được lầu các bên trên một vị hắc sa nữ tử. Tề Tuyết Tiên cần phải là từ lầu các bên trên xuống. Cái này hắc sa nữ tử, tựa hồ là Đại Hoang Sơn mạch vị nữ tử kia. Dựa theo Triệu Tiểu Dịch nói, là giả ra người. Tề Tuyết Tiên nhận biết nàng. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Tề Tuyết Tiên là ai, cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hay là hắn nữ nhi là được. Tới nơi này nhìn luận võ. Tề Tuyết Tiên nói, thanh âm rất hưng phấn. Những cái kia võ quán tỷ thí, Lâm Triều không nghĩ tới, cái này võ quán tỷ thí còn khả năng hấp dẫn đến không ít người. Ừm. Tề Tuyết Tiên gật đầu, bọn họ là chuyển võ trong vòng, tranh đoạt quyền vương xưng hào, trình độ rất cao. Quả thực. Lâm Triều gật đầu. Tương đối mà nói, cái kia tiểu nhu thực lực đã rất tốt. Người bình thường có loại thực lực này, có thể nói rất khó. Không chỉ cần phải khắc khổ rèn đúc, còn cần muốn thiên phú. Ngươi làm sao không tiếp tục xem, chạy tới nơi này rồi? Lâm Triều tùy ý nói. Đánh xong, Tề Tuyết Tiên mở miệng, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, cái kia tam cực võ quán đại sư tỷ là thật lợi hại. Đáng tiếc, nàng các sư đệ sư muội không đủ mạnh, bị loại bỏ quá nhiều, nàng một người thủ lôi, kết quả bị bắt quái võ quán người cho liên tục vào sân đánh bại. Thì ra là thế. Lâm Triều đã hiểu. Trên tàu điện cao tốc, Tiểu Nhu đã từng đề cập qua quy tắc. Mỗi cái võ quán ra 7 người, một đấu một đánh. Bại người rời sân, người thắng thủ lôi. Sau đó, từ bại phương tiếp tục phái người khiêu chiến. Cho nên, Tiểu Nhu coi như mạnh nhất, nhưng không có quét ngang toàn trường thực lực, cũng có thể lực hao hết, thất bại lối ra. Lúc này, Tề Tuyết Tiên màn hình điện thoại di động sáng. Tề Tuyết Tiên nhìn tin tức, trên mặt lộ ra xin lỗi thần sắc, Lâm Triều, không có ý tứ, gì ta thúc giục ta muốn đuổi máy bay, đi Thương Khê Thành, lần sau mời ngươi ăn cơm. Được. Lâm Triều bình tĩnh trả lời, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái gì, hỏi thăm nói, ngươi là muốn đi Đại Hoang Sơn mạch sao? Như thế nào, Thương Khê Thành tại Đại Hạ triệt để phát hỏa, đã có không ít người đi trước đi du ngoạn. Thậm chí, Hắc Trạch thi cốt còn chưa phát hiện, cũng đã có Hắc họ nhân sĩ, hư cấu tộc phổ, nói mình là Hắc Trạch hậu nhân. Chương 41, lần này đi kinh đô. Đúng. Nhắc tới cái này, Tề Tuyết Tiên trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Ta đi theo gì ta bọn họ, đi xem náo nhiệt. Hắc Trạch thi cốt đã tìm được chưa? Lâm Triều hỏi vấn đề hắn quan tâm. Trên mạng tuy có phát sóng trực tiếp, nhưng phát sóng trực tiếp có thể có giết lúc, hơn nữa rất nhiều tin tức đều có thể không bại lộ. Tề Tuyết Tiên cần phải là nhân viên nội bộ, biết tin tức rất nhiều. Đại Hoang Sơn mạch trong, Lâm Triều quan tâm nhất là Hắc Trạch thi cốt, cùng với trôi này thương. Nếu như không có sai, trôi này trong súng còn có thương hồn tồn tại, là một món bảo vật. Lâm Triều nghĩ, muốn đem trôi này thương lấy về. Đương nhiên, cũng có thể không cầm. Còn không có. Tề Tuyết Tiên nói, ngươi cũng quan tâm cái này. Ta cảm giác cũng nhanh, không được bao lâu là được rồi. Đến lúc đó tìm được, ta đệ nhất thời gian nói cho ngươi. Cảm ơn. Lâm Triều nói tiếng cảm tạ, nhìn Tề Tuyết Tiên bóng lưng rời đi, xoay người ly khai. Sau 10 phút, Lâm Triều đi tới một chỗ tiểu viện. Đây là hắn cùng Triệu Tiểu Dịch cùng với Tiểu Nhu địa điểm ước định. Chờ sẽ, hắn thì đi Triệu Tiểu Dịch trở lại Thiên Hải. Tiến nhập trong nhà, Lâm Triều liền thấy một đám người tuổi trẻ. Thân hình của bọn hắn đều rất khôi ngô, một nhìn liền không dễ trọng. Chỉ là giờ này, bọn họ đều ủ rũ, cảm xúc suy sụp. Không ít người trên thân còn thanh nhất khối tử nhất khối, nhìn lên tới bị thương. Lâm Triều ca, ngươi đến rồi. Triệu Tiểu Dịch nhìn thấy Lâm Triều, lại nhảy nói, quá đáng tiếc, chúng ta võ quán thiếu chút nữa thì đoạt được đệ nhất tên. Hiện tại, nàng đã đem mình làm võ quán nhân loại. Bên cạnh, Tiểu Nhu biểu tình còn tốt, không có việc gì, 3 năm sau tái chiến, ta cảm thấy quyền vương xưng hảo, bằng lòng chắc chắn lúc chúng ta tam cực võ quán. Nàng nói, bên cạnh các tráng hán đều vẫn không có quá đánh nữa ý. Lúc này, Tiểu Nhu ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Triều trên thân, nàng thần sắc hơi sững sờ, ngươi hóa trang. A. Lâm Triều cảm giác không hiểu ra sao cả. Không biết vì sao, ta cảm giác ngươi cao hơn vừa rồi thiết bên trên bắt làm trò hề rất nhiều, hơn nữa có loại không rõ cảm giác thân thiết. Tiểu Nhu thì thào nói, nàng cảm thấy những thứ này đều là ảo giác. Ta Lâm Triều ca vốn là rất đẹp mắt. Triệu Tiểu Dịch nhìn chằm chằm Lâm Triều xem đi xem lại, ta cũng không có cảm giác Lâm Triều ca cùng vừa rồi khác nhau ở chỗ nào. có thể là ảo giác. Tiểu Nhu cười cười, đoán chừng là ta thua rồi, đầu óc đều bị tỉnh ngộ. Lâm Triều lúc này thì nhớ lại Cực Linh Châu. Hắn nếu như không có nhớ lầm, cái này Tiểu Nhu đến từ Tam Cực Võ Quán. Chẳng lẽ nói, cái này Tam Cực Võ Quán cùng Tam Cực Môn có quan hệ? Tiểu Nhu tỷ, chờ ta học được Tam Cực Linh Quyền, ta báo thủ cho ngươi. Triệu Tiểu Dịch cơ quả đấm, trong ánh mắt đều là thần sắc hưng phấn. Ha ha, về sau dựa vào ngươi giúp chúng ta đoạt Bắc Quyền Vương vị trí. Tiểu Nhu cười cười, Tam Cực Linh Quyền chỉ là Tam Cực Môn trong truyền thuyết quyền thuật. Bọn họ tu tập lúc cùng ghi lại căn bản bất động. Có thể nói, căn bản là một cái vô dụng quyền thuật, còn không như mù mấy cái loạn vùng vương Bắc Quyền. Nếu như Tam Cực Linh Quyền thật sự có ghi chép bên trong mạnh như vậy, cái này Bắc Quyền Vương địa vị đương nhiên là của chúng ta. Có một cái Tam Cực Võ Quán đệ tử cười khẽ. Hắn đương nhiên cảm thấy, sách cổ bên trên ghi chép đều là nói ngoa. Cái gì một quyền phái thạch, truy đoạn đại thụ, đều là giả. Nếu có dạng này quyền thuật tại, truyền võ cũng sẽ không xuống dốc thành dạng này. Bọn họ võ thuật lại cao, cũng sợ thương tử. Một thương xuống dưới, căn bản là không có cách ngăn cản. Tốt rồi, đừng nói nữa. Tiểu Nhu mở miệng, Tam Cực Linh Quyền thế nào, đều là lao tổ tông tâm huyết, chúng ta bất quá nhiều đánh giá. Lúc này chúng ta muốn làm, là đề thăng thực lực của chính mình, đánh bại bắt quái võ quán. Tốt. Đại kinh. Lâm Triều đứng tại chỗ. Phía trước, Mặt Phong Tuyết sắc mặt biến được trang nghiêm lên. Công tử mời xem, còn đây là ta Tam Cực môn tuyệt học, Tam Cực Linh Quyền. Bao hàm âm cực, dương cực, linh cực. Một quyền xuống dưới, Tam Cực hội tụ, nếu như đến cao thâm nhất chỗ, đủ để mở núi phá đá. Theo Mặt Phong Tuyết đoạn này lời nói, khí tức trên người nàng phát sinh cải biến. Một cỗ tên là Linh Nguyên đồ vật, trên người Mặt Phong Tuyết bắn ra. Vô tận quyền thế hội tụ, tụ là một điểm. Oanh. Phía trước giả sơn, tại một quyền này bên dưới trong nháy mắt sụp đổ, vỡ là từng khối từng khối. Không sai. Lâm Triều nói câu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng Mạn Phong Tuyết mới vừa quyền thuật. Mấy ngày sau, chính là chính thức cùng Thương Quân khai chiến thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lâm Triều một mực tại tăng thực lực lên. Hắn tăng thực lực lên đều phương pháp rất đơn giản, chính là dùng thế lực khác dị bảo ô nhiễm hắn, sau đó lại học sẽ các đại thế lực tuyệt học. Ngay từ đầu, Phi Giáp môn, Bát Quái môn các môn chủ là cự tuyệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, mỗi người tối đa chỉ có thể bị một kiện dị bảo ô nhiễm. Lần nữa bị kiện thứ hai dị bảo ô nhiễm, chắc chắn phải chết. Chỉ là, khi thấy Lâm Triều xuất ra Giang Thiên Tạ gia tuyệt học dò xét long tay thời điểm, mấy vị này môn chủ trầm mặc, khiếp sợ không thôi. Lâm Triều vậy mà thật có thể bị kiện thứ hai dị bảo ô nhiễm. Bọn họ khiếp sợ, chỉ cảm thấy nhân sinh bị phá vỡ. Bọn họ cùng Trương Đạo Lâm phản ứng giống nhau, cảm thấy Lâm Triều là thánh nhân chuyển thế, là thánh nhân chăm sóc thương sinh, mới khiến cho Lâm Bình hàng thế, hủy diệt Thương Quân. Đối phó Thương Quân, trong lòng bọn họ rốt cục nhiều hơn một tia sức mạnh. Thế là, những người này nhao nhao dùng riêng mình dị bảo tới ô nhiễm Lâm Triều, đem tuyệt học của bọn hắn nhao nhao dạy cho Lâm Triều. Có hay không cự đạo tâm Lâm Triều, căn bản không thèm để ý loại này ô nhiễm. Hơn nữa, hắn thiên phú rất cao. Những thứ này dị thuật, hắn toàn bộ đều học được. Bây giờ, chính là Tam Cực môn Mạt Phong Tuyết đang dạy hắn Tam Cực Linh Quyền. Thì ra là thế. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Triều mở mắt, trên mặt lộ ra thần sắc tự tin. Tam Cực hợp nhất, Bài Sơn đảo hải. Lâm Triều một quyền vung ra đi, hướng về trong sân trong ao nhỏ. Những người khác nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy mặt nước như trước rất bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng. Bọn họ lộ ra thần tình nghi hoặc. Chỉ là một giây sau, trong ao đột nhiên ngực toát ra vô số bọt khí, vô số hơi nước bốn phía, mọi người cảm giác được một cỗ nhiệt khí đánh tới. Một quyền xuống dưới, nước sôi trào. Thấy như vậy một màn, Mặt Phong Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi, hơn nữa không thể nào hiểu được. Nàng một quyền xuống dưới, có thể làm cho ao nhỏ gợn nước rung chuyển, nhưng tuyệt đối không thể để cho nước sôi đằng. Cái này đã muốn sợ là thiên nhân. Những người khác cũng như vậy. Nhìn về phía Lâm Triều biểu tình, càng là kính nể. Không hổ là thánh nhân chuyển thế, mới có thể phát huy ra như vậy cường đại một quyền. Tốt rồi, bây giờ tuyệt học của các ngươi ta đã học xong. Ngày mai, ta đem đi trước kinh đô. Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Mấy vị khác môn chủ sắc mặt nghiêm nghị. Công tử cẩn thận. Mặt Phong Tuyết trên mặt lộ ra một tia ngưỡng mộ, nàng muốn nói điều gì, cuối cùng không nói ra miệng. Bên cạnh, Hoàng Hiển Nguyên sắc mặt kích động, gióng giạc, công tử, ngày mai ta vì ngươi lái xe, đưa công tử ra khỏi thành. Hoàng Hiển Nguyên chính là quân khởi nghĩa thủ lĩnh, không có khả năng đi kinh đô. Đưa Lâm Triều ra khỏi thành, đã là cực hạn. Lâm Triều nhìn Hoàng Hiển Nguyên một mắt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, được. Không nghĩ tới, sau này Hoàng Cao Tổ còn sắp sửa vì hắn dẫn ngựa. Chương 42, Kim Tuyến. Mưa nhỏ kéo dài không dứt, nện trên ô như tiểu châu rơi khay ngọc. Mặt Phong Tuyết miễn cưỡng khen, thần tình trên mặt ngũ vị tạp trần. Công tử, thật không cần ta. Cùng với khác người cùng ngươi đi kinh đô sao? Mặt Phong Tuyết phía sau, Không Sơn Tự Lao Tăng, Giang Thiên chủ nhà họ Tạ cùng với các thế lực thủ lĩnh thần sắc khác nhau. Không cần. Lâm Triều cười khẽ, các ngươi đi, tất nhiên về không được, cùng không có gì ích, không như liền lưu lại nơi này, ngồi đợi đại cục cải biến. Tuân lệnh, công tử. Mặt Phong Tuyết có chút không bỏ, nhưng vẫn là nghe lệnh. Những người khác đồng dạng, nội tâm ngũ vị tạp trần. Bọn họ đi kinh đô, phải có một chết. Lâm Bình công tử đi kinh đô, làm sao không phải là dạng này? Công tử an thuận, như không thể địch lại, không như cùng Thương Quân nghị hòa, phân sông mà biết, cho thiên hạ bách tính một đầu đường về. Thế Quang Ảnh mở miệng, thanh âm nghiêm nghị. Kỳ thực, còn có một cái kết quả không có nói, đó chính là ly khai tộc địa, đi trước hải ngoại. Lấy thực lực của bọn họ, tại hải ngoại như trước có thể cắt cứ làm vua. Hơn nữa, hải ngoại không nhận Thương Long Thạch khí vận chấn áp, bọn họ cũng không sợ Thương Quân. Đương nhiên, cái phương án này không có ai đề cập. Bọn họ dù sao cũng là trung nguyên người, đại hạ tộc nhân. Không đến không làm sao được, căn bản không nguyện ý rời bỏ tộc địa, đi xa hải ngoại. Công tử, ta vì ngươi điều khiển ngựa. Hoàng Hiền Nguyên một thân khải giáp, nhìn lên tới giống một tên tướng quân. Lâm Triều cười cười, được. Trong ký ức của hắn, Hoàng Hiển Nguyên chính là Hoàng Cao Tổ. Vị này đế hoàng, không nổi danh, nhưng văn trị võ công đều có chút am hiểu, là một vị bị đánh giá thấp đế vương. Lâm Triều tiến nhập xe ngựa, Trương Đạo Lâm tiến nhập trong xe ngựa, từ Hoàng Hiển Nguyên điều khiển lấy xe ngựa. Lâm Triều nhìn Hoàng Hiển Nguyên trên thân khải giáp, trên mặt tươi cười, từng có đại thần khuyên can thương quân, bách tính là thủy, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, mà thương quân đáp nói, hắn không phải thuyền, là chân long. Hoàng thống lĩnh như là quân, là thuyền vẫn là long đầu. Hoàng Hiển Nguyên sững sờ, tiện đà thân thể ngăn không ngừng run rẩy. Ý của công tử là? Hoàng Hiển Nguyên đè nén xuống trong lòng nóng bỏng ý tưởng, thế gian vật, âm dương hai sinh, thương quân như là long, bách tính tức là nguyên. Hoàng Hiển Nguyên nói nguyên, chính là long nguyên. Tại trong truyền thuyết thần thoại, long cường đại, liền là bởi vì có long nguyên. Một khi long mất đi long nguyên, cùng thông thường giã thú không khác. Hoàng thống lĩnh có thể cảm thấy, thế gian này có muôn đời vương triều. Hoàng Hiển Nguyên không có bất kỳ do dự nào, không có, chỉ có truy cầu muôn đời vương triều. Lần này đi kinh đô, chém giết thương quân sau đó, ta đem tìm núi hỏi nước cầu đạo, nhìn một cái phía thế giới này. Lâm Triều thanh âm bình tĩnh, tựa hồ đối với chuyến này tràn đầy lòng tin, đang kiếm tông, có lẽ liền muốn làm phiền Hoàng thống lĩnh chiếu cố. Hoàng Hiển Nguyên thân thể run nhẹ nhẹ một lần. Công tử thật là thánh nhân chuyển thế sao? Thương quân cường đại, Hoàng Hiển Nguyên cùng chung cảm giác. Mặc dù hắn xuất lĩnh quân khởi nghĩa, chính là trước mắt cường đại nhất một chi. Thế nhưng, đối mặt thương quân, vẫn không có bất luận cái gì sức mạnh. Ngay lúc đó Trương Thắng, thanh thế sao mà lớn, kết quả vẫn là cuối cùng kết cục thảm bại. Công tử nếu như không chê, ta có một nữ, tên là Lưu Ly, niên phương 8 tuổi, có thể cùng công tử đệ đệ Lâm Chi định xuống việc hôn nhân. Hoàng Hiển Nguyên đè nén xuống trong lòng khó tả cảm xúc. Lâm Triều cười cười. Nếu như hắn nhớ không lầm, trong lịch sử ghi lại Hoàng Cao Tổ, xưa nay núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc. Đã từng, Hoàng Cao Tổ buổi tối ngủ ở tầm cung, vẫn thạch rơi rụng, đập bể tầm cung cửa lớn. Tầm cung loạn thành một lần, Hoàng Cao Tổ chậm ung dung mặc quần áo tử tế, nhìn bị vẫn thạch rơi xuống cửa lớn, tựa hồ nói, liền cái này. Sau đó, tiếp tục hồi đi ngủ. Lúc đó, không ít đại thần kiến nghị Hoàng Cao Tổ di giá nơi khác, cũng có đại thần nói Cao Tổ làm phát tội kỳ chiếu, Hoàng Cao Tổ cũng không có để ý. Chính là như vậy một cái bình tĩnh người, tại Lâm Triều trước mặt nói chuyện đều mang âm dung. Việc này ta không có ý kiến, nhưng có thể chờ hai người bọn họ tuổi tác lớn hơn một chút, hỏi hỏi chính bọn hắn ý kiến. Lâm Triều thanh âm bình tĩnh. Được rồi, công tử. Hoàng Hiển Nguyên đè nén xuống chính mình âm thanh kích động. Thời gian bay mau đi qua, xe ngựa đã đến ngoài thành. Mặt Phong Tuyết đám người cũng theo tới ngoài thành. Hoàng Hiển Nguyên nhìn Lâm Triều, thanh âm không hiểu, công tử, ta sẽ không tiễn. Mặt Phong Tuyết đám người nhìn Lâm Triều, công tử trân trọng. Xe ngựa một đường hướng bắc. Trương Đạo Lâm trở thành Lâm Triều phu xe. Công tử, Thiếu Khâm luôn luôn đòi nói, muốn gặp công tử một mặt. Nhìn duyên phận đi. Sau 10 ngày, kinh đô. Hôm nay là chợ mở ra ngày, người cũng không nhiều, liền Bắc Lăng nhiều người cũng không có. Chợ bên trong ít có bình dân, phần nhiều là phú thương. Lớn như vậy kinh thành, ngược lại là có chút hiệu quả lên. Lâm Triều ôm một thanh kiếm, cưỡi ngựa, thông suốt tiến nhập trong kinh đô. Cửa lớn sĩ binh áp, liền lộ dẫn cũng không có kiểm tra. Toàn bộ kinh đô đều tựa như một cái đều là chỗ sơ hở bàn trải. Chỉ có như vậy kinh đô, vẫn là đại thương khó nhất công phá thành. Bao nhiêu quân khởi nghĩa, ngã xuống kinh đô ngoài thành. Hoặc là, liền nhìn thấy kinh đô tường thành đều không gặp được. Bao nhiêu thích khách tiến nhập kinh đô tới ám sát thương quân, kết quả ở trong kinh đô, nửa bước cũng khó rời đi. Có mạnh bắt người lấy máu, làm huyết thang quyền quý, hoặc là gặp phải lòng dạ hiểm độc nhà trọ, trực tiếp bị làm thành bánh bao nhân thịt người. Toàn bộ kinh đô hỗn loạn không chịu nổi. Lâm Triều liếc nhìn hoàng cung chỗ, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Một cỗ ánh sáng màu vàng chập nằm trên đất, vô số kim tuyến từ bốn phương tám hướng dẫn dắt mà đi. Lâm Triều nhìn thấy, mỗi người trên thân đều có một luồng kim tuyến. Khoảng cách hoàng cung càng gần, cái này sợi kim tuyến cũng liền càng rõ lộ ra, càng sáng. Loại này kim tuyến, Lâm Triều tại Bắc Lăng cũng thấy qua. Chỉ bất quá, Bắc Lăng thân người bên trên kim tuyến, nhìn lên tới muốn yếu rất nhiều. Nếu như không chăm chú nhìn, căn bản sẽ không phát hiện. Cấp thiên hạ khí vận, tạo lớn thương thiên mệnh, hảo thủ đoạn. Lâm Triều ánh mắt sâu thẳm. Đây không phải là bây giờ đại hạ có thể làm được. Dù sao, bây giờ đại hạ, trừ một chút dị bảo, đều rất bình thường. Lâm Triều tiếp tục hướng hoàng cung mà đi. Hắn muốn giết thương quân, liền tọa trấn ở trong hoàng cung. Chỉ là, một đường bên trên, Lâm Triều phát hiện, thương quân thiên mệnh vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Một đường bên trên, đầu tiên là một cái con em quyền quý coi trọng hắn, muốn đem hắn tóm lại dự trữ nuôi dưỡng. Lâm Triều một kiếm chẳng chết. Mỗi một lát nữa, lại có một vị võ hân sau đó tìm Lâm Triều muốn phí qua đường. Lâm Triều tiếp tục một kiếm chẳng chết. Hoặc có gạch từ lầu các bên trên rơi rụng, hoặc có không có mưa tên từ không trung ngoài ý muốn rơi xuống. Như đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã chết. Đây chính là thiên mệnh chỗ cường đại sao? Thiên mệnh loáng thoáng thay đổi thiên cơ. Nhất là tại kinh đô, loại sửa đổi này đã cực kỳ cường đại, liên tiếp phát sinh. Chắc không được, thương quân có thể như vậy vô tư. Dù sao, thiên mệnh sự tình quá mức huyền diệu, khí vận quá mạnh, thương quân căn bản không có cái gì sợ chuyện. Ngược lại là thương quân địch nhân, khả năng uống nước lạnh đều sẽ nhét kẽ răng kẽ hở, ăn khả năng đem mình ngã chết. Đối với những thứ này, Lâm Triều không có để ý. Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn phía trước cung điện, thương quân, ta tới rồi. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 43, giết. Trong hoàng cung, thương quân tử cung nữ trên thân tránh ra, trên mặt tươi cười. Khoe miệng của hắn hồi vị lấy dứa nước vị ngọt. Người trong truyền thuyết kia trời sinh thánh nhân, rốt cục tới rồi. Thương quân cười ha ha. Thương Long quân ở đâu? Lúc này, một người vóc dáng thon gầy âm nhu nam tử đã đi tới. Thần tại. Nam tử trên mặt lộ ra thấp thỏm thần sắc. Hôm nay có thích khách, liền giao cho các ngươi giải quyết rồi, chấm muốn xem kịch vui. Tuân lệnh. Nam tử cúi đầu, trong thanh âm mang theo run rẩy. Cái này cái gọi là Thương Long quân, từ 10 ngày trước đó Thương quân tạo dựng. Trong quân cùng sở hữu binh sĩ 300, cái này 300 cũng không phải là đơn thuần binh sĩ, mà đều là do trong cung hoạn quan hợp thành. Cho nên, năm đối với lúc này, vị này Thương Long quân đại thống lĩnh có chút tâm thần bất định. Hắn chính là biết, có thể ám sát Thương quân, tiến vào hoàng cung, đều là dị sĩ. Bọn họ chỉ là thông thường hoạn quan, liền quân đội đều đánh không lại, càng không cần phải nói dị sĩ. Bất quá, Thương quân hạ lệnh, bọn họ tự nhiên không dám chống cự, nếu không, liền muốn bên dưới vạn độc quật uy độc vật. Sau nửa canh giờ, Lâm Triều tiến nhập trong cung điện, kết quả lại thông suốt, phản mà không có binh sĩ ngăn cản hắn. Lâm Triều ôm trong ngực đạo kiếm, ánh mắt bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cách xa 100 mét bên ngoài cao lầu bên trên, đang có một vàng bảo nam tử. Người này chính là Thương quân. Lâm Bình, chính là ngươi giết ta đệ đệ. Thương quân thanh âm cuộn cuộn, thần sắc không hiểu. Lâm Triều nhìn Thương quân, không nói tiếng nào. Ta rất thưởng thức ngươi. Thương quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi đại khái coi là bên trên thiên hạ thứ hai a. Đệ nhất thiên hạ, đương nhiên là hắn Thương quân. Lâm Triều nhìn phía xa Thương quân, ánh mắt bình tĩnh. Thương quân thân hình khôi ngô, trên người có một loại bạo ngược khí chất, coi như đem hắn thả trên đường phố, cũng có thể nhìn ra hắn không phải người bình thường. Là ngươi, ta cố ý gây dựng một chi Thương Long quân, đánh bại hắn, ngươi liền có cùng ta đối thoại tư cách. Thương quân cười, không biết hắn cái này lời nói là thật tâm, vẫn là nhục nhã. Lấy 300 hoạt quan, tùy ý tổ kiến thành một chi quân đội. Quân đội như vậy, không có đi qua huấn luyện, chiến lực có thể nói cực yếu. Thậm chí, liên thổ phỉ đều không nhất định có thể đánh thắng. Quân đội như vậy, dùng để đối phó dị sĩ, đơn giản là thiên phương dạ đàm. Đương nhiên, đối phó thông thường dị sĩ, còn có phần thắng. Lâm Triều là thông thường dị sĩ sao? Không phải, hắn chính là chém giết Thương quân đệ đệ, Thái Thanh cung cung chủ người. Thương Long quân đối mặt Lâm Triều, sắc mặt sợ hãi. Thế nhưng, bọn họ vẫn là mặc giáp giơ đao, hợp thành một cái quân sự. Lâm Triều nhìn những người này, ánh mắt sâu thẳm. Thiên mệnh mang theo, dạng này chó ma quân đội, phòng trường đều có thể ngăn lại 3000 lam vệ. Chi này Thương Long quân, thực lực không mạnh. Thế nhưng, bọn họ trên thân kim tuyến lúc này rất to, có chừng cổ tay của trẻ nít lớn như vậy. Dạng này khí vận mang theo, bọn họ phát huy ra thực lực, sợ rằng liền Thái Thanh cung cung chủ đều không phải là đối thủ. Nhưng mà, bọn họ gặp phải là Lâm Triều. Giết! Thương Long quân thủ lĩnh Tảo Công Công mở miệng. Lập tức, 300 quân sĩ dẫn theo đao xông về Lâm Triều. Những thứ này quân sĩ đang chạy, căn bản không có bất luận cái gì quân đội, nhìn lên tới thật giống như một đám con vịt đang chạy. Đáng tiếc, thiên mệnh mang theo, cho dù là một con vịt, cũng có thể đánh bại lão hổ. Lâm Triều đứng tại chỗ, hắn cảm giác được một loại cảm giác các bách. Rõ ràng là rất buồn cười Thương Long quân, hắn đã có một loại đối mặt tinh nhuệ lang vệ cảm giác. Lâm Triều cảm giác được, vô số kim tuyến nhao nhao hướng hắn vọt tới, cuốn lấy thân thể hắn, giằng buộc động lực của hắn. Như đổi thành những người khác, lúc này sợ rằng đều bởi vì không rõ nguyên nhân mà vô pháp động đậy. Nhưng Lâm Triều không phải người bình thường. Không cự đạo tâm. Có hay không cự đạo tâm tại, hắn căn bản không sợ loại này hư vô mong manh thiên mệnh. Loại này cái gọi là thiên mệnh, cũng bất quá là ô nhiễm mà thôi. Đối mặt hơn vạn lang vệ Lâm Triều còn không sợ, cái này 300 hoàng quan, lại tính là cái gì? Lâm Triều nâng kiếm, kiếm xuất vỏ. Một kiếm hoa thành nửa hồ nguyện, lập tức có hai cái sinh linh tử vong. Lần này Lâm Triều không có thức tỉnh giết chóc chuyên tâm. Nhưng mà, đời này hắn, giết người càng giống như là một loại thiên phú. Lâm Triều không ngừng đẩy mạnh, không ngừng huy kiếm. Mỗi một kiếm hạ xuống, tất có người tử vong. Vẹn vẹn lần va chạm đầu tiên, liền có hơn 10 người tử vong. Không có ai thụ thương. Xuất kiếm hẳn phải chết, không có có người bị thương. Những thứ này hoạn quan lúc này đã đỏ lên mắt, đã không có ban đầu nào đúng. Tại khí vận ra chỉ bên dưới, những thứ này hoạn quan hóa thân thứ liều mạng. Không chỉ có dùng vũ khí, còn có miệng cắn, dùng chân đá. Đáng tiếc, Lâm Triều kiếm quá sắc bén, căn bản không cho bọn họ há mồm cơ hội. Đài cao bên trên, người mặc quần dài màu tím Liên Quý Phi đem quả nho cho ăn vào Thương quân trong miệng, ánh mắt của nàng còn thỉnh thoảng đánh giá phía dưới chiến đấu. Thái Phi, ngươi cảm thấy trận chiến này ai sẽ thắng? Thương quân ăn tươi quả nho, ánh mắt nhìn phía trước tư sắc thượng cấp nữ tử. Tự nhiên là bệ hạ Thương Long quân. Liên Quý Phi thuận thế nói. Chúng ta đánh cược như thế nào? Thương quân trên mặt tươi cười. Liên Quý Phi thân thể cứng đờ, thân thể ngăn không ngừng run rẩy. Cùng Thương quân đánh của người, đều chết hết. Bệ hạ, ta giống như ngài ý tưởng, nô tỳ đổ bất quá ngài. Ha ha. Thương quân đối với Liên Quý Phi phản ứng rất hài lòng, ta đổ, cái này Lâm Bình sẽ thắng. Bệ hạ. Liên Quý Phi thân thể run rẩy lợi hại, sắc mặt trắng bệch. Chấm hôm nay tâm tình tốt, liền không cùng ngươi đánh cuộc. Thương quân cười to, chúng ta từ từ nhìn Thương Long quân như thế nào. Bị ngược sát đi. Liên Quý Phi thân thể run rẩy, thở dài một hơi. Chỉ là, nàng cảm giác mình lẽ nào nghe lầm. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, tiếng gào thét không ngừng. Lâm Triều Thủy Trung rất bình tĩnh, tựa hồ thân thể cũng không dính vào bất luận cái gì máu tươi. Nếu như nói Hắc Trạch là ngang ngược, là cường đại, là sợ hãi. Như vậy, Lâm Bình chính là ưu nhã, là không biết. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, trên đất đá phiến đều bị máu tươi nhuộm dần. Trên đất, lại không một cái nhân chứng sống. Khắp nơi đều là thi thể. Chuyển sinh thành Hắc Trạch, Lâm Triều giết qua trên vài người. Bây giờ vài trăm người tử thi, căn bản không có để vào mắt. Hắn tiếp tục cầm kiếm, chậm rãi đi lên trước. Trong cung thị vệ, ánh mắt kính nể mà nhìn xem hắn, lại không có người nào ngăn cản. Rất hiển nhiên, Thương quân cho bọn họ ra lệnh, vẫn chưa để bọn hắn ngăn cản Lâm Triều. Lâm Triều thông suốt đi tới đài cao bên trên. Hắn cách Thương quân chỉ có 10 thước khoảng cách. Lâm Triều nhìn Thương quân, ánh mắt thâm thúy. Thương quân trên người có một cây kim tuyến, tựa như chân long. Ngoại giới, mỗi người trên thân đều có một sợi dây, những đường tuyến này đại biểu cho khí vận. Tất cả khí vận đều tràn hướng Thương quân. Thời khắc này Thương quân tựa như khí vận chi tử. Cách hắn càng gần, chịu khí vận của hắn liên lụy cũng liền càng mạnh. Đây là thương quân sức mạnh, cũng là thương quân thực lực. Mặc dù cái khác 11 nhà thế lực liên thủ xuất hiện ở thương quân trước mặt, cũng vô pháp chân chính chém giết thương quân. Nắm giữ thương long thạch thương quân là chân chính khí vận sở quy. Thương quân nhìn Lâm Triều, ánh mắt mang theo hài hước nụ cười, thân ngươi bên trên không có kim tuyến. Chương 44, ngươi chuẩn bị tốt chết đi sao? Bên cạnh, Liên Quý Phi đám người vẻ mặt mờ mịt. Các nàng căn bản không biết thương quân đang nói cái gì. Lâm Triều hơi sững sờ, xem ra ngươi đã sớm biết, có thể chém giết đệ đệ của ta người, quả nhiên có chút đặc thù. Trên người ngươi không có kim tuyến, cũng liền không bị khinh bị vận ảnh hưởng. Ngươi chính là chân chính tiên mệnh chi tử sao? Thương quân cười, không biết đang cười cái gì. Bên cạnh những người khác thì vẻ mặt mờ mịt, không biết thương quân đang nói cái gì. Lâm Triều đại khái đã hiểu thương quân ý tứ, nhưng mà hắn cũng không phải là cái gọi là thiên mệnh chi tử, hắn là chuyển sinh mà đến. Thiên mệnh chi tử, quả nhiên phi phàm. Không quản ngươi đụng tới ai, đều đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Đáng tiếc, ngươi gặp ta. Thương quân mang trên mặt nụ cười đắc ý. Ta chính là thiên mệnh. Không sai, thời khắc này thương quân bất ngờ chính là thiên mệnh. Theo thương quân câu này lời nói, Lâm Triều cảm giác được vô tận áp bách. Trên người của hắn đạo kiếm cũng biến thành run rẩy lên. Tựa hồ cũng nhận được cái này thiên mệnh ảnh hưởng. Thương quân không có động thủ, hắn nhìn Lâm Triều, chấm hỏi ngươi ba cái vấn đề. Lâm Triều không có mở miệng, lặng lặng nhìn thương quân. Thương Long quân mạnh sao? Mạnh. Quả thực rất mạnh. Lâm Triều dám khẳng định, ở trong hoàng cung, Hoàng Hiển Nguyên 2000 cận vệ, đánh không lại cái này 300 hoạn quan tạo thành Thương Long quân. Dạng này Thương Long quân, ta muốn có bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Thương quân cười ha ha. Đối với Thương quân, Lâm Triều đồng ý. Thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là người. Vấn đề thứ hai, ngươi gặp qua muôn đời vương triều sao? Không có. Đại hạ tộc kéo dài vào năm, thay đổi triều đại không biết cho phép, căn bản không có muôn đời vương triều. Cương đại nhất vương triều cũng mới kéo dài không đến 30 thế. Đây còn là bởi vì cái này một triều hoàng đế bản mệnh, luôn luôn chết sớm. Chờ Thái Thanh Sơn rời đến kinh đô sau đó, ngươi liền có thể nhìn thấy gì là chân chính muôn đời vương triều. Nhắc tới cái này, Thương quân trên mặt lần đầu tiên lộ ra chân chính cảm tình màu sắc. Đây là một loại cực kỳ ánh mắt của nhiệt. Trước đó, Thương quân hoặc cười, hoặc lộ ra cái khác thần tình, đều tựa hồ chỉ là một loại biểu diễn. Lúc này, mới thật sự là lộ ra chân tình. Nhưng mà, Lâm Triều căn bản không thèm để ý cái này cùng hắn gì quan. Vấn đề thứ ba. Thương quân bình tĩnh trở lại. Ta làm đế vương, thiên mệnh sở quy. Ngươi là quốc sư, toàn bộ là nhân tài. Lâm Bình, ngươi có thể nguyện vì ta đại thương muôn đời quốc gia sư. Đây là hấp dẫn cực lớn. Những thứ khác dị sĩ, mặc dù phản kháng Thương quân, đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thương quân cái này nhân hoang dâm vô độ, nhìn lên tới thay đổi thất thường, nhưng trên thực tế, tại trình độ nào đó, hắn tuân thủ hứa hẹn. Vào thời khắc này, hắn đưa ra phụng Lâm Bình là quốc sư, là dụ lấy lãi nặng. Lâm Triều cảm giác, coi như đổi Hoàng Hiển Nguyên tới đáp vấn đề này, hắn có thể sẽ bằng lòng. Dù sao, cùng lật đổ Thương quân so sánh, loại này chỗ tốt quá lớn. Ta không muốn thiên hạ quy tâm sau đó, liền một cái chân chính có thể người nói chuyện cũng không có. Thương quân trên mặt tươi cười. Hắn sợ ta, nàng muốn giết ta. Thương quân chỉ vào người bên cạnh, nụ cười trêu tức. Liên liên đệ đệ của ta, cũng mơ ước ta Thương Long Thạch. Thời khắc này Thương quân, quả thật có chút người cô đơn mùi vị. Hoặc có lẽ là, mỗi một vị đế vương, đại khái đều sẽ có cảm giác như vậy. Lâm Triều nhìn Thương quân con mắt, Thương quân, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Ồ, ngươi chuẩn bị tốt chết đi sao? Theo Lâm Triều câu này lời nói, trong tay hắn đạo kiếm bay lên, Lâm Triều trên thân tản ra một loại kiếm ý bén nhọn. Hắn giờ phút này, thật giống như một tên một đi không trở lại kiếm khách. Thương quân nụ cười trên mặt đọc lại. Xem ra, ngươi không quý trọng trước mắt cơ hội. Đáng tiếc. Ta còn muốn cho cái thế giới này thiên mệnh một bộ mặt. Xem ra, vẫn là giết ta. Thương quân cười ha ha, Lâm Bình, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. 11 món dị bảo đều bị ngươi áp chế. 11 nhà tuyệt học ngươi cũng có thể học được. Ngươi là thiên mệnh chi tử, thánh nhân chuyển thế. Cho dù là ta 10 cái hoàng đế, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi căn bản không biết, ngươi đối mặt đến cùng là như thế nào tồn tại. Chấm từng nói qua, chấm không phải thuyền, chấm là long. Chấm là thiên mệnh. Theo Thương quân câu này lời nói, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Thương quân thân thể, thình lình vào giờ khắc này xảy ra biến dị. Ống tay áo của hắn bên trong đưa ra xấu xí long chảo, thân thể của hắn cũng vào giờ khắc này xảy ra cải biến, cả người hắn đều biến thành một cái quái vật, hoặc có lẽ là lớn thằn lằn. A, quái vật, toàn bộ hoàng cung loạn thành nhất đoàn. Thương quân, vậy mà biến thành lớn thằn lằn, hoặc có lẽ là rồng phương tây. Lâm Bình, châm thật là long. Thương quân mở miệng, thanh âm mang theo không rõ uy nghiêm. Trước mặt một đầu to lớn thằn lằn đứng tại trước mặt cho người trùng kích cảm cực mạnh, dị bảo lại mạnh, vẫn là hợp tình hợp lý. Dị sĩ rất mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến phá vỡ nhận thức. Từ người biến thành khủng bố thằn lằn, cái này đã không phải người thường có khả năng. Lâm Triều nhìn Thương quân, ánh mắt bình tĩnh, bất quá là một cái xấu xí lớn thằn lằn mà thôi. Tại Lâm Triều cho rằng, Đông Phương Thần Long mới thật sự là long. Thương quân, tính cái gì? Ha ha, chết. Thương quân mở miệng, to lớn đuôi rồng ngã tới, xen lẫn vòi rồng nhỏ. Hắn một kích bên dưới, liền có thể để lầu các sụp đổ. Loại thế lực này, vượt qua xa dị sĩ quá nhiều. Cho dù là Lâm Triều, cũng cảm giác được uy hiếp to lớn. Đuôi rồng ngã bên dưới, vô số đài cao sụp đổ, ngói bay ngang. Tiếng khóc kêu, tiếng gào thét, kinh sợ âm thanh xen lẫn nhau. Vô số kim tuyến từ trên thân những người này bay ra, tiến nhập Thương quân trong cơ thể. Lâm Triều nhìn thấy, bên ngoài hoàng cung, đến không hết kim tuyến cũng nhao nhao tiến nhập Thương quân trong thân thể. Thương quân thân thể trở nên càng thêm khổng lồ. Lực công kích của hắn cũng càng thêm năng ngược, giống như là một cái quái vật. Cho dù là học xong 11 gia tuyệt học Lâm Triều, đều cảm giác được khó có thể chống đỡ. Thời khắc này Lâm Triều, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà biểu tình lại nhìn lên tới rất bình tĩnh. Hắn nhớ tới Bắc Lăng thành cái kia một mảnh loạn phần cương, hắn nhớ tới trên đường gặp phải nữ nhân điên, hắn thấy được Thái Thanh Hà mặt bên trên một mảng lớn xác chết trôi. Tâm tình khó tả, vào thời khắc này dũng mãnh vào Lâm Triều trong lòng. Lâm Triều trên mặt vô bi không vui, lại tản ra khí tức thần thánh. Khí vận thiên mệnh tại thương, vậy liền đoạn đi. Thiên mệnh tại thương, vậy thì thương thiên làm chết, lập hoàng thiên. Lâm Triều phảng phất vượt qua lịch sử sông dài, chiếm được một đáp án. Đan Kiếm Tông Lâm Bình có một kiếm, mời thương quân chịu chết, mời đại thương chịu chết. Kiếm tới. Theo Lâm Triều thanh âm, thiên địa vào giờ khắc này trở nên kỳ quái lên. Vô số thị vệ trường kiếm trong tay thoát ly mà đi, bay về phía Lâm Triều. Trong kinh đô, vũ khí điếm kiếm bay ra. Bắc Lăng Đan Kiếm Tông, Lâm Lăng chính đang chỉ điểm Lâm Chi kiếm thuật. Đột nhiên, bọn họ trên thân kiếm thoát cách mà đi. Lâm Chi trên mặt lộ ra thần sắc kích động, là ca ca, là ca ca. Lâm Lăng thân thể cứng lại rồi, trên mặt lộ ra vui mừng cùng phức tạp thần sắc, cuối cùng phát sinh một tia kéo dài thở dài. Trung nguyên khu vực, phàm có kiếm, cũng không phải là vào kinh thành đều. Lâm Triều phía sau đã có vạn kiếm, mời quân đi chết. Ta có một kiếm, có thể giết vạn kỵ, có thể diệt nhân dục, có thể đoạn thiên cơ. Kiếm này tên là Kiếm Tới, kiếm ra tất sát. Chương 45, công tử nha. Đại hạ tộc kiếm, trung nguyên kiếm, đều là đứng ở Lâm Triều phía sau. Có thanh đồng kiếm, có gì xét loang lổ kiếm sắt, còn có chưa khai phong kiếm. Hơn vạn thanh kiếm, có thể nói toàn bộ đại thương kiếm đều hội tụ ở cái này. Lâm Triều nhìn phía trước to lớn thằn lằn, thần sắc không hiểu. Cái này to lớn thằn lằn, trên thân che lớp người bình thường vô pháp nhìn thấy kim tuyến. Vô số kim tuyến nối liền cùng một chỗ, che thành kim giáp. Thương quân nhìn trước mặt một màn, trên mặt lộ ra động dung thần sắc. Tại bên trong thân thể của hắn, đột nhiên phát ra ngoài một đạo thanh âm kỳ quái. Đây là một thanh âm của vị lão giả, thanh âm của hắn rất là thủ, dùng rất kém chất lượng đại hạ nói nói. Phía thế giới này, quả nhiên không giống người thường. Thần thông không hiện, nhất định là một phương tịch liêu thế giới. Thương quân trong cơ thể khác một đạo âm thanh kích động, lại cực kỳ cuồng nhiệt. Thương quân trong mắt xuất hiện sát ý mãnh liệt. Thiên mệnh tại ta, ta chính là thiên mệnh. Ngươi mặc dù biết thần thông thuật pháp, thì như thế nào giết ta? Thương quân đối mặt và kiếm, không hề sợ hãi. Bản thể của hắn, đối mặt thần thông như thế đạo pháp, yếu đuối như tờ giấy. Nhưng mà, thiên mệnh là tốt nhất phòng ngự. Thật sao? Lâm Triều cầm trong tay đạo kiếm, vạn kiếm chuyển động theo hắn. Hôm nay, đoạn ngươi thiên cơ, còn thiên mệnh hậu thế người. Lập tức, vạn kiếm cất cánh. Cái này vạn kiếm bên trên, không quản phàm là kiếm, vẫn là huyết sắc kiếm, lúc này phía trên đều tản ra khí tức kinh khủng. Lúc này, chúng nó biến thành thế gian sắc bén nhất kiếm, không có gì không thể đoạn, không thể chạm. Vạn kiếm bay đi, Thương quân trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Đoạn thiên cơ, hắn không nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy dạng này kiếm. Thân thể hắn bên trên quấn quanh kim tuyến, chính là thiên mệnh, không thể phá vỡ. Nhưng mà, phi kiếm sẽ qua, cái này thiên mệnh vào giờ khắc này cực nhanh bị chém đứt. Kim tuyến gãy, bay múa lầy trời. To lớn thằn lằn trên thân cái kia loại không thể địch nổi khí tức cầm ẩm rơi xuống. Bầu trời bên trên, khắp nơi đều là bay múa kim tuyến. Một trận mưa, cũng tại Huy Hoàng Đại Hạ mà rơi. Bên dưới chính là mưa, cũng là thiên mệnh. Lâm Triều một kiếm đoạn thiên cơ, còn thiên mệnh hậu thế người. Không. Thương quân mặt xấu xí bên trên lộ ra tức giận thần tình. Ta muôn đời hoàng triều. To lớn thằn lằn xông về Lâm Triều. Mặc dù đã không có kim tuyến hộ thể, hắn chính là vô cùng cường đại quái vật, so với thông thường dị sĩ cường đại. Thương đã diệt, hoàng đương lập. Thương quân, mời ngươi đi chết. Lâm Triều trên thân tản ra khí tức kinh khủng, một kiếm hạ xuống, Thương quân thân thể cao lớn ầm ầm rơi xuống. Nó cả người cũng vào giờ khắc này biến thành hình người. Thương quân nhìn Lâm Triều, môi trắng bệch. Hắn muôn đời hoàng triều, hắn cả đời truy cầu đều là đã hủy diệt. Lâm Bình, ta chớ chú ngươi, miễn cưỡng nhận hết luân hồi khổ, đời đời không được chết tử tế. Mượn ngươi cắt luôn. Lâm Triều cười cười. Đạo kiếm xuất vỏ, một kiếm đâm vào Thương quân trái tim bên trên. Thương quân trên mặt lộ ra to lớn không cam lòng, cuối cùng vẫn lạc, khí tức hoàn toàn không có. Tất cả tựa hồ cũng đã kết thúc. Chỉ là lúc này, Thương quân thân thể động, hắn mở mắt, trong cơ thể hắn khắc một con linh hồn thức tỉnh, ngươi cho rằng ngươi thắng? Lâm Triều nhìn Thương quân, lộ ra ly kỳ thần sắc, ngươi chính là Thương Long Thạch chủ nhân, coi như có chút kiến thức. Thương quân trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, Lâm Bình, chờ dị tràn lan lúc, chính là ta Thanh Đồng Chi Vương buông xuống kia thế lúc. Lâm Triều nhíu mày một cái, sợ rằng dị cũng sẽ không tràn lan. Lâm Bình, ta biết ngươi, một kiếm này rất mạnh, có chút cùng loại tiên gia thần thông thuật pháp, nhưng là ngươi coi như chặt đứt tất cả dị, đem ô nhiễm cắt đứt, nhưng là dị hạt giống đã trồng xuống, hai trong vòng ngàn năm, ta nhất định buông xuống ta thế giới, phía thế giới này đem thuộc về ta. 2000 năm sau, ngươi đã chết, ai có thể ngăn cản ta? Thương quân điên cuồng cười to. Lâm Triều một kiếm xé qua, trực tiếp đem cổ của hắn quặn cho cắt nhỏ. Thanh Đồng Chi Vương khí tức trong nháy mắt tiêu thất. Lâm Triều nội tâm rơi vào trong suy tư. Hắn ngẩng đầu, nhìn trên đất rơi xuống kiếm, các ngươi trở về đi. Những thứ này kiếm, rung nhẹ nhẹ, phát sinh kiếm minh. Vạn kiếm tề minh, cuối cùng vọt lên trở về xa xa. Trên trời mưa rơi lác đác, toàn bộ đại thương hoàng cung, vào giờ khắc này vậy mà nổi lên hỏa diễm. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng rơi xuống thanh âm. Lâm Triều nhìn thoáng qua, Liên Quý Phi từ đài cao bên trên nhảy lên mà xuống, mang trên mặt nụ cười mà chết. Lâm Triều không hiểu. Hắn nhớ kỹ, trong lịch sử Thương quân ngu ngốc vô đạo, thế nhưng hắn chết lúc, còn có một vị Liên Quý Phi là hắn mà nhảy xuống đài cao. Tình yêu này vui buồn lẫn lộn, là hậu thế chỗ khen. Bây giờ xem ra, Liên Quý Phi nhảy xuống không phải cái gọi là ái tình, mà là đại thương. Đại thương cũng không hoàn mỹ, thậm chí bạo ngược, có ở có chút đã đắc lợi ích người trong mắt, nó vẫn là duy nhất. Thời đại trước chính bọn họ, chỉ nguyện ý sống tại quá khứ. Dị. 2000 năm. Lâm Triều nhớ lại Thanh Đồng Chi Vương, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Công nguyên 1379 năm 3 tháng, Lưu Tinh truy vào Thương Hoàng Cung, Thương Quân gặp hỏa mã đốt, Hoàng Cung đại loạn. Tháng 4, Khăn Vàng quân đánh vào kinh đô, cả triều văn võ đều là hàng, đại thương hỗn loạn không chịu nổi, cuối cùng diệt vong, Hoàng Hiển Nguyên lên ngôi làm đế, kiến quốc là hoàng. Tháng 6, Đế Lâm Bắc Lăng thành, lập Đan Kiếm Tông là quốc giáo, Đan núi phong thiện. Thiên hạ vào giờ khắc này, xảy ra biến hóa lớn. Lâm Triều thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đan Kiếm Tông, Tam Cực Môn cùng với Hoàng Hướng đều là phái người tìm kiếm, đều không lâm bình tin tức tại thân ảnh. Thanh Châu có một câu cá ông lời, từng nhìn thấy một nam tử áo bào xanh tại lưỡi câu thẳng không thai mà thả câu. Nam Sơn nhất tiểu lại lời, từng nhìn thấy Thâm Sơn chỗ một bạch bảo nam tử nắm lấy đào chi làm kiếm, chém dụng một xuân phong tuyết. Lâm Triều thân ảnh cứ thế biến mất không thấy. Hoàng Kiến Quốc 5 năm, Thái Thanh Sơn chợt hiện điểm lành, có một cự đại mà long ra, sinh hai sừng. Nha môn đại hỉ, muốn trình điểm lành. Kết quả, một thanh sam kiếm sĩ ra, đoạn nó hai sừng. Cuối cùng kết thúc. Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh.